Hàn Bách cười khổ nói, về nhà. Phương Dạ vũ khí lập tức tiêu phân nửa, nhìn Hàn Bách sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, nhịn không được thấy buồn cười nói, ai, ngươi cái này hạnh phúc vô liêm sỉ. Hàn Bách vui vẻ nói, Phương huynh không ngại tiểu đệ lỡ hẹn thì tốt rồi, thì ngươi không thất ước qua một lần sao? Phương Dạ vũ bắt hắn không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu cười khổ. Hàn Bách thân thiết hỏi, ngươi phải về nhà rồi sao? Phương Dạ vũ nhìn phía bầu trời minh nguyệt, khẽ gật đầu. Hàn Bách vươn tay ra, thành khẩn nói, Phương huynh thuận buồm xuôi gió. Phương Dạ vũ hơi kinh ngạc, nắm hắn tay sau một lúc lâu, mới tự tay cùng hắn dùng sức nắm. Hai người nhìn nhau, chợt cùng cười to lên đứng lên, hình dáng vô cùng vui vẻ, kéo căng bầu không khí nhất thời lỏng xuống, song phương tất cả mọi người nổi lên kỳ dị khó quên tư vị. Hai người buông ra nắm chặt tay, Phương Dạ vũ phải ly khai, Lữ Ẩn đột nhiên mở miệng, tiểu ma sư, ta muốn hỏi ngươi muốn một thứ mà thôi. Ngươi là người phương nào? Phương Dạ vũ đánh giá Lữ Ẩn. Hắc Bạch hai người hầu quát lên, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Cư nhiên mưu toan hướng tiểu ma sư thỉnh cầu đồ đạc. Câm miệng, bình thản thanh âm từ trong xe ngựa truyền đến, ngươi muốn đi gặp tiểu đồ thỉnh cầu vật gì vậy? Sẽ không phải là tiểu đồ mệnh chứ? Cái này cái mụ không tốt mang. A Lữ Ẩn cười khổ một tiếng, gặp qua ma sư. Bàng Ban vén lên xe ngựa mảnh, nhẹ bỗng rơi xuống, nhìn Lữ Ẩn, bình tĩnh nói, không cần khách khí, thân phận của ngươi trên ta xa. Hoặc là ta mới hẳn là xưng hô ngươi một tiếng tiền bối a. Lời này vừa nói ra, Phương Dạ vũ đám người nhất thời hoảng sợ thất sắc. Lữ Ẩn trong lòng dâng lên một tia kính ý, Bàng Ban không hổ là một đời tông sư võ học, lòng mang rộng, lại có thể ngay trước mọi người không thèm để ý chút nào nói muốn gọi mình là tiền bối. Đáng tiếc, chính hắn một tiền bối xưng hô lại không phải tự kiếm tới, chẳng qua là bởi vì lý thế dân danh hào mà thôi. Không dám. Lữ Ẩn hướng về phía Bàng Ban chắp tay, ma sư đã do vũ nhập đạo, không kém gì năm đó ta đế hướng vũ điển, so với ta tới, mạnh nhiều lắm. Đáng tiếc, ta nhưng không có biện pháp giống như ngươi như vậy, sống thêm cái 700-800 năm. Bàng Ban mỉm cười. Phương Dạ vũ đám người càng thêm chấn kinh rồi, chính là Hàn Bách mấy người cũng là hút một luồng lương khí. Lãng Phiên Vân cùng Bàng Ban đồng thời nói như thế Lữ Ẩn, nói vậy việc này không giả rồi, điều này làm cho trong lòng mọi người bị rất lớn trùng kích. Ta làm mưu lợi lạc. Lữ Ẩn cười cười. Bàng Ban mỉm cười, nói rằng, các hạ muốn hướng tiểu đồ thỉnh cầu cái gì? Ta nghĩ muốn ngươi năm đó xuất đạo lúc, xưng bá thiên hạ binh khí. Lữ Ẩn bình tĩnh nói. Vì sao? Bởi vì đó là huyền thiết làm bằng, ta muốn tương lai một ngày nào đó, đưa cho một người. Một cái năm đó ta tự tay giết chết người, một cái tại phía xa đại đường phía trước, để lòng ta hổ thẹn một người. Lữ Ẩn bình tĩnh nói. Người chết. Người đã chết, cũng không phải là điểm kết thúc, thế nhưng người đã chết, còn có thể sống lại sao? Bàng Ban trong mắt lóe lên một tia kinh dị, hỏi. Lúc này Hư Dạ Nguyệt cùng bên trong Xích Mị cách cửa sổ nói xong nói, quay đầu trở về, thần tình vui mừng. Nghe được Lữ Ẩn cùng Bàng Ban đối thoại, Hư Dạ Nguyệt ngạc nhiên nhìn. Phong Hành Liệt mấy người cũng là trong lòng tràn đầy kinh hãi. Ta không biết. Lữ Ẩn đưa tay chỉ trên cao, ta cũng không thể xác định. Thế nhưng, ngươi phải biết rằng, vũ trụ này ẩn chứa vô số thế giới. Có thể, hắn còn sống ở khác thế giới bên trong a. Hơn nữa, coi như hắn thật đã chết rồi, ta cũng có biện pháp đưa hắn sống lại. Lữ Ẩn có chút tịch mịch nói rằng. Bàng Ban có chút khó hiểu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hỏi, vô số thế giới? Ý của ngươi là nói, phá toái hư không phía sau thiên giới cũng không phải là đỉnh điểm. Ta đã nói rồi, ta biết, khác biệt tồn tại, có thể trong một ý nghĩ gạt bỏ thần ma. Lữ Ẩn hít một hơi thở. Bàng Ban gật đầu, võ học chi đạo đích thật là không có đỉnh điểm. Tương lai, hay là ta đích thân đi lục lọi a? Bàng không, biết đến càng nhiều, sợ rằng sẽ dao động ta ma chủng. Dạ Vũ, đem tam bát kích đem ra. Bàng Ban quay đầu phân phó nói. Là. Phương Dạ Vũ cung kính gật đầu, giải khai sau lưng ba lô, lấy ra 238 đoạn kích, đi tới Lữ Ẩn trước mặt. Thế nhưng, đệ tử muốn cùng người này đấu một trận. Phương Dạ Vũ bình tĩnh nói, xem hắn có thể hay không bôi nhọ sư phụ tam bát kích. Ngươi A Bàng Ban thấy buồn cười, vì sư làm chứng cho hắn, ngươi còn muốn cùng hắn đấu một trận. Cũng được, ngươi không cần lại để ý tới quốc gia đại sự, ngược lại lộ ra bản tính, thấy cái mình thích là thèm. Được rồi, Lữ Minh, có thể hay không? Câu nói sau cùng là hỏi Lữ Ẩn. Lữ Ẩn ngạc nhiên, cười khổ một tiếng, thân ta phụ nội thương. Bàng Ban hai mắt phát sinh tinh mang, cẩn thận quan sát Lữ Ẩn, gật đầu, không sai. Nội tức hoàn toàn chính xác không bằng người ta lần đầu gặp gỡ như vậy cường thịnh. Lấy thủ đoạn của ngươi, người phương nào có thể đả thương ngươi? Là tự ta. Lữ Ẩn biết Bàng Ban nói thủ đoạn của hắn là cái gì, tự nhiên là ngự kiếm phi hành, đánh không lại có thể bay chạy trốn, tự nhiên không ai có thể đả thương hắn. Chính ngươi. Bàng Ban có chút ngạc nhiên. Lữ Ẩn gật đầu, đích xác là ta chính mình. Bàng Ban khẽ lắc đầu, hỏi, quên đi, trong đó nguyên do, ta cũng không hỏi. Ngươi còn muốn cùng tiểu đồ tỉ thí? Lữ Ẩn gãi đầu một cái, ngoại trừ nội lực còn không có khôi phục bên ngoài, thân thể hắn ngược lại là không có gì tổn thương, chần chờ một chút, gật đầu, cũng tốt. Ta muốn thấy xem, ta và bây giờ người, có bao nhiêu chênh lệch. Phương Dạ Vũ nhíu nhíu mày lại, nói rằng, đây đối với các hạ không công bình. Lữ Ẩn lắc đầu, không có gì có công bình hay không. Tuy là ta đích xác người bị nội thương, thế nhưng ngoại trừ nội tức chưa có hoàn toàn phục hồi như cũ bên ngoài, ta ngược lại thật ra không có gì đáng ngại. Đánh một trận cũng không còn cái gì. Phương Minh, mời. Phương Dạ Vũ trầm ngâm một hồi, gật đầu. Thư Dạ Nguyệt đột nhiên quát nói, chúng ta còn muốn đi đối phó Đang Ngọc Như, các ngươi đánh lộn chẳng lẽ không phải là lãng phí thời gian? Lữ Ẩn mỉm cười, lắc đầu, không có việc gì, các ngươi đi trước đi. Đợi lát nữa ta ngự kiếm chạy tới là được. Húng, vốn là chiến lược trong kế hoạch, sẽ không có sự tồn tại của ta. Mọi người im lặng, đều gật đầu. Bàng Ban đột nhiên mở miệng, Hành Liệt, nhìn thấy Băng Vân lúc, mời Hành Liệt thay mặt chuyển hai câu. Phong Hành Liệt hơi kinh ngạc, gật đầu nói, tiền bối mời nói. Bàng Ban than nhẹ một tiếng, than nhẹ nói, không làm sao được rơi đi, giống như đã từng quen biết Yến Quy Lai. Phong Hành Liệt trầm mặc một hồi, cười khổ một tiếng, "Tốt, xin tiền bối yên tâm." Bàng Ban ra dấu một cái, "Các ngươi xin đem." Hắc Bạch hai người hầu đám người lễ phép tránh sang đạo bảng, để cho bọn họ trải qua. "Các hạ, lấy cái gì binh khí?" Phương Dạ Vũ năm tam bắt kích, hỏi. Lữ Ẩn cười cười, từ luân hồi đồng hồ đeo tay bên trong lấy ra huyền thiết kiếm, nói rằng, "Tự nhiên là lấy huyền thiết đối với huyền thiết." Phương Dạ Vũ mở ra, "Niên Liên Đan huyền thiết kiếm, là của ta." Lữ Ẩn cười cười, "Phương huynh, mời." "Chỉ là, các hạ lúc trước đem vũ khí nấp trong nơi nào?" Phương Dạ Vũ vẫn còn có chút khó hiểu. Bàng Ban cười lớn một tiếng, "Thu di nạp với giới tử." Phương Dạ Vũ hơi có chút ngạc nhiên, hít sâu một hơi thở, bình phục một cái tâm thần, gật đầu, nói rằng, "Các hạ cẩn thận rồi." 38 bên trái kích hướng Lữ Ẩn đâm tới, tiếp thân công. 38 phải kích chiếu đầu điểm tới, mang theo một đạo hừ mang, đồng nhiên đã đến. Lữ Ẩn trong lòng biết chỉ là tránh né thật không phải lương pháp, tay trái vươn ra ngón giữa, đâm ở 38 bên trái kích bên trên, tay trái cầm huyền thiết kiếm, điểm vào 38 phải kích bên trên. Đốc. Đầu ngón tay điểm đang mũi kích, huyền thiết kiếm chặt kích. Bên cạnh thân tiếng gió thổi vội va đến, Phương Dạ Vũ mới đến bên phải lui về sau, đánh hướng Lữ Ẩn cổ sống xương cùng chỗ. Cổ sống là nhân thể một thân hoạt động trung su, như cho đánh trúng, Lữ Ẩn mơ tưởng đứng lên lại. Phương Dạ Vũ không hổ là ma sư đệ tử, một thân công phu quỷ biến hàng vạn hàng nghìn, khiến người khó lòng phòng bị. Lữ Ẩn tồn thân trở tay. Phương Dạ Vũ bay lên một cước, đá chéo Lữ Ẩn chống đỡ trọng tâm ngồi chồm hổm chân trái. Lữ Ẩn ngay tại chỗ khẽ lật. Phương Dạ Vũ cách mặt đất nhảy lên, bay đến Lữ Ẩn trên đỉnh đầu, tam bát kích mưa rơi hướng ném xuống đất lăn lộn Lữ Ẩn đánh hạ đi. Chương 199, tham dự kịch tình. Cảm tạ ngoài cửa sổ gió thật to khét hưởng. Đốc đốc đốc. Thái Huyền Kinh kiếm pháp thi triển ra, Lữ Ẩn phản kháng, liên tục ngăn chặn hắn 13 kích. Phương Dạ Vũ hét dài một tiếng, tả hữu 38 trận chiến điện xạ hướng Lữ Ẩn trước ngực, Lữ Ẩn mạnh mẽ nói một khẩu chân khí, nhanh như kích tên vậy hướng bên phải lướt ngang năm thước, biến thành đi tới Phương Dạ Vũ phía bên phải, trong tay huyền thiết kiếm cũng không nhàn rỗi, làm đao tấn phách. Phương Dạ Vũ không nghĩ tới Lữ Ẩn vận chuyển chân khí hoàn toàn không có chắc trở, trong lòng thực sự kinh ngạc, thi xuất ma sư bí truyền, tam bát kích kỳ quỷ tuyệt luân trước sau vùng đánh vào huyền thiết kiếm bên trên, hóa đi Lữ Ẩn tập kích. Thương thương. Hai tiếng giòn vang, hai người đồng thời bên ngoài rời, bất thời giờ điều nguyên vận hơi thở. Hai người thầm vận chân kính, không cần binh khí tới người, chỉ cần có nhất phương công lực hơi yếu, nặng thì công tán nhân vong, nhẹ thì chứng khí hư lực hao tổn, trong đó hung hiểm, thật không phải biểu tượng đơn giản như vậy. Kỳ thực, Lữ Ẩn vẫn là nương tay, hắn bây giờ chân khí tuy là chỉ khôi phục 5/10, nhưng cũng có 3-400 năm nội lực, nếu như ra tay toàn lực, Phương Dạ Vũ tất nhiên gần có gãy. Lữ Ẩn cũng không muốn ở Bàng Ban trước mặt giết Bàng Ban đồ đệ, đừng xem Bàng Ban vẫn đối với hắn cùng hòa khí tức giận, nếu là ở trước mặt hắn giết hắn đi đồ đệ, Lữ Ẩn dám cam đoan, Bàng Ban tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ giết chết chính mình. Sơ bộ tiếp xúc, dường như hai người thế quân lực tệ. Nhưng là Phương Dạ Vũ lại biết chính mình thua một bậc, bởi vì hắn là toàn nhờ tinh diệu kích pháp, hóa đi đối phương non nửa lực đạo, mới có thể bảo trì cân sức ngang tài chi cục. Nếu như không hề giả tạo lấy cứng rắn biện cứng rắn, nói không chừng biết mất mặt trước mọi người. Trầm mặc một hồi, Phương Dạ Vũ hướng về phía Lữ Ẩn cung kính con người, xin tiền bối chỉ giáo. Lữ Ẩn trong lòng gọi đường, không đến mức a. Trên thực tế, Lữ Ẩn trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, nếu như chân thực dốc sức làm đứng lên, mình quả thật không phải Phương Dạ Vũ đối thủ, làm gì được, Phương Dạ Vũ phạm vào một sai lầm, cư nhiên cùng hắn liều mạng nội lực. Phương Dạ Vũ một đôi đoạn kích từ bất đồng góc độ thiểm điện lạt ra khỏi 24 kích. Lữ Ẩn bất đắc dĩ, Thái Cực kiếm pháp sử xuất, một cái vòng tròn tiếp lấy một cái vòng tròn, đồng thời lấy bất tử ấn pháp ở huyền thiết kiếm chu vi bày ra sinh tử khí toàn. Lữ Ẩn mỗi một chiêu đều trầm ổn thông thả, nhưng mang theo chân kính làm thành gợn sóng, lại khiến người sinh ra biết rõ bên ngoài đã chậm lại chậm, cũng hưu vô pháp tránh né cảm giác. Đưa một tiếng, hai người đồng thời xa nhau. Phương Dạ Vũ thở dài một tiếng, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Lữ Ẩn lắc đầu, cười khổ nói, võ công của ngươi không kém gì ta, nếu như tiếp tục đánh tiếp, ngươi cùng ta khả năng chỉ có một hạ chẳng. Đó chính là lưỡng bại câu thương, chẳng qua là thụ thương nặng nhẹ vấn đề. Người thua thiệt nguyên nhân chính là nội lực so với ta yếu đi nhiều lắm. Không sai. Bàng Ban cười cười, nói rằng, Dạ Vũ, kích không xuất động chính là vô tích, xuất động liền từ vô tích biến thành có dấu vết. Gió thổi trúc di chuyển là trúc di chuyển. Chạy băng khí vẫn là ý động. Vô tích mới là võ đạo cực hạn. Thiên địa từ nhất mà đến, này nhất bực nào có vết tích đáng nói. Nhưng nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật, này liền do vô tích biến thành có dấu vết. Từ một mà đến, từ một mà đi, tới vô tung. Đi vô tích, ai còn trong khu vực quản lý gian chuyện gì xảy ra? Thừa như cái này. Bàng Ban đưa tay ra. Trên mã xa có đồ án, đó là một mảnh cây trúc bức họa, Bàng Ban ngón tay xẹt qua, đầu ngón tay dừng chỗ, vừa may là Diệp Đoan đến nơi tận cùng, không nhiều lắm một phần, không ít một phần. Phương Dạ Vũ toàn thân kịch chấn, cảm động đến rơi nước mắt dập đầu nói, "Đồ nhi hiểu." "Thì nhi hiểu." "Tiền bối, tam bát kích tiễn ngươi." Phương Dạ Vũ cười lớn một tiếng, cung kính đem tam bát kích đưa cho Lữ Ẩn. Lữ Ẩn cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu, cái này Bàng Ban cùng Phương Dạ Vũ đánh huyền cơ gì ạ? Bàng Ban nói, "Xứng đáng bảng mỗ đồ nhi." Minh Bạch có dấu vết để lần theo, đều là bị uội, chỉ có không có dấu vết mà tìm kiếm, mới là võ đạo cực hạn. Phương Dạ Vũ gật đầu cười. Bàng Ban hướng về phía Lữ Ẩn vươn tay, "Lữ huynh, xin mời. Sau này Bàng Mỗ cùng Lãng Phiên Vân đánh một trận, cũng xin Lữ huynh đi vào quan chiến." "Đó là tự nhiên." Lữ Ẩn gật đầu. "Sau này còn gặp lại." Phương Dạ Vũ đã cùng Lữ Ẩn chắp tay. Phương Dạ Vũ đoàn xe tiếp tục lái ra. Lữ Ẩn vẻ mặt không giải thích được nhìn đoàn xe ly khai. Cuối cùng, Lữ Ẩn trong lòng hơi động, mới hiểu được, thì ra Bàng Ban là mượn chính mình chỉ điểm Phương Dạ Vũ, trên thực tế cũng có chỉ điểm ý nghĩ của chính mình. Thế nhưng, a, Lữ Ẩn nắm tóc, im lặng nói rằng, ta là chủ nghĩa duy vật thế giới lớn lên người a. các ngươi những thứ này duy tâm thuyết pháp, ta không minh bạch ra. Không suy nghĩ thêm nữa cái gì, Lữ Ẩn trực tiếp đem huyền thiết kích bỏ vào luân hồi đồng hồ đeo tay bên trong, ngự kiếm hướng về thành Đông Bắc Phú Quý Sơn bay đi. Thích Trường Trinh cùng Phong Hành Liệt đang cùng người chiến đấu. Một người trong đó tướng mạo như lang, một thân đồ đông hán tử cao lớn, bởi vì diện mạo bên ngoài đặc biệt, phi thường thu hút sự chú ý của người khác, trong mắt hung quang loè loẹt. Một người đàn ông khác tuổi chừng 40, ăn mặc cực kỳ nhã nhặn, nhưng là sắc mặt tái nhợt giống như người chết, gọi người thấy tuyệt không thoải mái. Còn có một cái là một thanh niên nhân, khuôn mặt anh tuấn, chỉ là sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Chu vi còn có vài cái mỹ nhãn bơ xương mỹ nữ đã ở cùng hai người chiến đấu. Lữ Ẩn đứng ở bầu trời nhảy ra bản bút ký nhìn một chút, biết ba người này là Điêu Hích Tỉnh cùng Cú Vọ Dê cùng đều mục. Lữ Ẩn nhìn phía dưới chiến đấu, cười lạnh một tiếng, đột nhiên rơi xuống, lúc này, Phong Hành Liệt hét dài một tiếng, trượng nhị hồng thương sinh ra hàng vạn hàng nghìn biến hóa, đầy trời thương ảnh, đem Điêu Hích Tỉnh quyển bên trong trong đó. Điêu Hích Tỉnh bị thương lần nữa, công lực yếu bớt, lập tức sợ đến hồn phi phách tán, kiếm quang hộ thể, gắng phải lui về phía sau vội vàng thối lui. Lữ Ẩn từ trên trời giáng xuống, rơi vào Điêu Hích Tỉnh phía sau, cười nói, hai vị, ta tới. Tới hay. Phong Hành Liệt đột nhiên thu súng, quay đầu hướng về đều mục chạy đi. Lữ Ẩn tự tay giữ lại Điêu Hích Tỉnh ba giặm huyện, Bắc Minh thần công tức thời phát động. Thật lâu không có thu nạp người khác nội lực. Điêu Hích Tỉnh vốn là bị Phong Hành Liệt đả thương, phản ứng không kịp nữa, đã bị Lữ Ẩn bắt lại, toàn thân nội lực từng tí không dư thừa tiến nhập Lữ Ẩn trong cơ thể. Lữ Ẩn thuận tay làm vỡ nát hắn tâm mạch, đưa hắn ném tới một bên, đan điền bên trong bảo thạch vận chuyển, trực tiếp đem Điêu Hích Tỉnh nội lực đồng hóa vì Bắc Minh chân khí. Lữ Ẩn lấy ra xích tiêu kiếm, gào to một tiếng, hướng về chiến đoàn chạy đi. Phong Hành Liệt trượng nhị hồng thương huyễn ra đẩy thiên chui vào mang ảnh, phô thiên cái địa đem Cú Vọ Dê cuốn vào. Thích Trường Trinh áp lực nhẹ đi, cười dài nói, tới kịp thời. Đao thế vừa để xuống, cùng đều mục thi đấu người nào nhanh một chút vậy lấy công đối công, hơn 10 chiêu vừa qua, đều mục đã rơi vào hạ phong. Cú Vọ Dê thì quái khiếu liên tục, thì ra Phong Hành Liệt mỗi một thương đều lấy ba khí khắc địch, dê võ công mặc dù so với đều mục cao minh hơn, nhưng so với Niên Liên Đan nhưng thấp một đường, lập tức bị thua thiệt nhiều. Hai cái che mặt hắc y nhân đồng thời từ đại trạch chạy đi tới, đứng ở trưởng giai đỉnh chót, lạnh lùng nhìn đang ở biện đấu hai đôi người. Thích Trường Trinh mặc dù trong cuộc chiến vẫn còn dư lực, cười to nói, không thấy được ánh sáng người cuối cùng cũng bị ép đi ra. Làm. Lữ Ẩn một kiếm trước quét dọn nhất bên phải một nữ nhuyễn kiếm, yêu nữ lập tức một tiếng kêu thảm, nhuyễn kiếm tuột tay, miệng phun tiên huyết, lảo đảo ngã xuống. Lữ Ẩn đột nhiên nghĩ tới, những thứ này yêu nữ, tựa hồ là âm quỷ phái hậu nhân a. Xích tiêu kiếm từ trên tay tiêu thất, Lữ Ẩn trên tay xuất hiện một con thứ hai đỏ nhận, tên là Thiên Ma nhận, là âm quỷ phái trấn phái tam bảo một trong, chuyên phá nội ra chân khí. Lữ Ẩn hai mắt điện mang chợt chợt hiện, thể nội kinh mạch khiếu huyệt giữa chân khí trong phút chốc để thăng đến nhất trạng thái tột cùng. Theo hắn phiêu hốt bất định kỳ dị huyền diệu thân pháp, bị hắn nhẹ nắm trong tay Thiên Ma nhận, ở trong tay hắn hóa thành mông mù mịt quang ảnh, lấy làm người ta không cách nào suy đoán tiến công lộ tuyến, không ngừng biến hóa, không ngừng tiếp cận. Ba gã yêu nữ nuốt hận tại hắn Thiên Ma nhận dưới, Lữ Ẩn Thiên Ma nhận nhắm thẳng vào xuất hiện hai cái người áo đen bịt mặt, quát lên, xem ra nhật nguyệt trên không chưa từng xong xuôi, Võ Tắc Thiên cũng không biết nên xử lý như thế nào âm quỷ phái, cho tới bây giờ, cái này âm quỷ phái thật sự là khiến người ta chán ghét ta. Loan Loan, xem ta dùng ngươi Thiên Ma nhận, vì ngươi thanh lý môn hộ a. Trên thực tế Lữ Ẩn cũng biết lời của mình, dám chó không kêu, Loan Loan mới sẽ không quản âm quỷ phái cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì đâu, lấy Loan Loan cái kia e sợ cho thiên hạ bất loạn tính tình, phòng trường chứng kiến âm quỷ phái hiện tại khoái loạn thiên hạ, chỉ sợ còn muốn vỗ tay khen hay a. Đều mục cùng Dương Đồng tiếng hừ thảm, phân biệt chúng chiêu. Tuy là vết thương nhẹ, quan tâm để ý đã kích lại nghiêm trọng nhất, nhất thời khí toàn tiêu, bị hai vị này cao thủ trẻ tuổi giết được đỡ trái hở phải, mồ hôi đầm địa. Hai cái mông kiểm người biết không phải xuất thủ không thể, chào hỏi, phân biệt đánh hướng giữa sân, viện trợ hai người. Một tiếng phát hiệu ở đầu tường vang lên. Chỉ thấy một người trung niên sư thái đứng ở đầu tường, chu vi có hai cái cô gái trẻ tuổi, chỉ nghe nàng nhàn nhạt mở miệng, đây không phải là Điền Đồng thí chủ sao? Hắc y nhân kia không nghĩ tới người sư thái này liếc mắt đem hắn nhận ra được, cả người chấn động, không nói được một lời xoay người liền trốn. Chương 200, phát phía sau đan ngọc như. Sư thái bên cạnh một cô thiếu nữ từng tiếng quát, chim bao vọt lên vậy thân kiếm hợp nhất, một luồng khói nhẹ ở trường giai chỗ vượt qua Điền Đồng, kiếm quang triển khai, đem hắn quấn quýt lấy không thả. Thích Trường Trinh cười ha ha một tiếng, một đao bổ ra đều mục, loại này hung nhân lúc đó giảng nghĩa khí, một tiếng tách ra mà chạy, từ bên kia tường vây giật đi. Cú Vọ Dê cũng một tiếng cuồng thiếu, lợi dụng đầu vai đã trúng một thương, thoát ra thương ảnh, đang muốn trốn lúc, Phong Hành Liệt một tiếng quát lên điên cuồng, Trượng Nhị Hồng Thương rời tay bắn nhanh mà ra. Lữ Ẩn cước bộ vọt một cái, gọi được Trượng Nhị Hồng Thương phía trước, một bả nắm được Trượng Nhị Hồng Thương, lại bị Hồng Thương mang theo chạy trốn hai bước, Trượng Nhị Hồng Thương vẫn như cũ xuyên vào Cú Vọ Dê ngực. Phong Hành Liệt nhất thời ngạc nhiên, Lữ Ẩn đỡ một cái Cú Vọ Dê, kêu lên, "Uy, ngươi trước để cho ta hút ngươi nội lực chết lại a." Bác Minh Thần Công điên cuồng thôi động, Cú Vọ Dê bi phẫn phun ra một búng máu, lúc này chết. Lữ Ẩn không nói, Thiên Ma nhận hiện lên vô số tinh quang. Quần quần không ngừng hướng tay không đối phó với địch triển khai vũ lướt đi, đồng thời hét lớn, "Hành Liệt, mau đuổi theo những người khác." Phong Hành Liệt một tiếng linh mệnh, thu hồi Hồng Thương, hướng chủ trạch đại môn phóng đi, đi ngang qua kịch đấu thiếu nữ cùng Điền Đồng bên cạnh lúc, Hồng Thương lóe lên, Điền Đồng lập tức cách mặt đất bay ngang, ngã lăn trên thềm đá. Thiếu nữ một tiếng phật hiệu, rũ xuống mặt cười nói, "Đà tạ thí chủ." Phong Hành Liệt nhưng cười nói, "Tiểu sư phụ nhất định là chẳng bao giờ giết qua người cho nên mặc dù chiếm hết phía, nhưng không nhịn xuống tay, đúng không?" Triển khai vũ ở Lữ Ẩn cùng Thích Trường Trinh vây kín phía dưới, vùng vây dây chết. Triển khai vũ một tiếng hét lớn, tay trái biến hóa trảo, lại cứng rắn hướng Thích Trưởng Trinh Thiên binh bảo đao chụp tới, một tay kia trưởng hóa thành quyền, nghiêng người lần trước, một quyền đánh phía Lữ Ẩn, nói rõ hy sinh tay phải, lấy bác Lữ Ẩn một mạng. Cái kia biết Thích Trưởng Trinh vai phải rút về phía sau, đao giao tay phải, nhất chiêu phong hàn tả thủ đao tuyệt kỹ, chém xéo hướng quả đấm đối phương, thân pháp bộ pháp không bàn mà hợp ý nhau vô số sau khi biến hóa lấy. Lữ ẩn lăng ba vi bộ nhất chuyển, lấy không thể phương vị dưới lóe lên triển khai vũ công kích. Kể từ đó, triển khai vũ lại tranh thủ được một đường khe hở, chợt bước ra lui lại, nhảy đến trường giai đỉnh chót. Thích trường trinh đao thế vẫn khóa chặt hắn, khí cơ cảm ứng được, địch lui ta vào, đao mang đại thịnh, hóa thành một đạo lệ mang, nhân đao hợp nhất, hướng giai trên đài triển khai vũ của tới. Triển khai vũ tâm bên trong đại định, tăng tốc lui nhập môn bên trong, vậy mà đạo Lữ ẩn phát sau mà đến trước, một quyền đập vào trên bả vai của hắn, bả vai vỡ vụn, rút lui đi ra ngoài. Cùng lúc đó, thích trường trinh ánh đao như đảo phiên lãng quyển, kình khí kích canh, đem triển khai vũ hoàn toàn cuốn tại trong ánh đao, mỗi phách một đao, triển khai vũ đều huyết quang bắn tung tóe. Hắn bổ ra 18 đao, triển khai vũ bên trong chân 18 đao, lại một đao cũng tránh không khỏi. Thích trường trinh phút chốc lui ra phía sau, uy vũ làm bộ, thiên binh bảo đao chỉ phía xa địch nhân, trận trận đao khí vẫn tuôn ra đi qua, không chút nào bằng lòng thả lỏng. Triển khai vũ cả người tắm máu, thương tích đầy mình, giống như uống rượu say vậy, hai mắt đỏ như máu, tả diêu lưu bãi. Lữ ẩn rốt cục bắt lại triển khai vũ cánh tay, quát lên: "Bà nội gấu, cái này thế giới người quá, muốn hấp công đều khó khăn như vậy." Bắc Minh thần công thôi động, hấp thụ triển khai vũ nội lực, biến thành Bắc Minh chân khí. Sau đó triển khai vũ phịch một tiếng rơi trên mặt đất, hai mắt chết mà không minh. Hấp thụ điêu hích tỉnh và phát triển vũ nội lực sau đó, Lữ ẩn cảm giác nội tức tràn đầy rất nhiều, cộng thêm Bắc Minh chân khí sinh sôi không ngừng vận chuyển, hắn nội lực cư nhiên mượn hai người nội lực làm cầu nối, tự thân nội tức khôi phục 8 phần 10 tả hữu. Xiêu xiêu trong tiếng, hơn 10 người bịt mặt từ trên vách tường nhảy xuống, trong nháy mắt rơi xuống đất, chân đạp thực địa phía sau, chợt lóe lên, không có vào trái phải hai bên trong rừng rậm, biến mất, đúng là nhất khắc cũng không chịu dừng lại. Lữ ẩn cười ha ha một tiếng, nói rằng: "Nơi đây giao cho các người, ta đi trước một bước, tìm Đan Ngọc Như. Các ngươi sau đó trở lại." Lữ ẩn cầm trong tay Thiên Ma nhận, lấy ra xích tiêu kiếm, trực tiếp lấy ngự kiếm phi hành tư thế, đuổi theo những cái này trốn chạy người đi. Chứng kiến Lữ ẩn ngự kiếm phi hành, những người đó nhất thời hoảng sợ thất sắc, Lữ ẩn chân đạp huyền thiết kiếm đột nhiên xuống, một kiếm xẹt qua một người hầu. Trong lúc bất chợt, Lữ ẩn hơi ngẩn ra, đột nhiên cười nói: "Thì ra là thế, ta hiểu được. Ta chưa từng có lấy ngự kiếm phi hành cùng người đánh nhau. Cùng Ma Long một lần kia không tính toán gì hết. Niệm lực thao túng phi kiếm tốc độ quá nhanh, cứ như vậy, ta có thể dễ dàng giết chết những người còn lại." Lữ ẩn cười ha ha, thao túng phi kiếm, đột nhiên lóe lên, một liên chạm 11 người. Dương dậm sau đó, là một chỗ hơn 10 trượng vách núi. Phạm Lương Cực, Hàn Bách cùng Hư Dạ Nguyệt từ trốn chạy trong tay người tranh đoạt một cái ba lô, đang muốn dọc theo bên dưới vách núi đi. Chỉ thấy một cái mạn rượu không ai bằng, được lại tựa như thiên ma nữ hạ phàm mỹ lệ xinh đẹp, đầu dưới chân trên từ phía trên trôi xuống, một đôi đoạt phách câu hồn đôi mắt đẹp đang hàm tình mạch mạch thật sâu nhìn vào Phạm Lương Cực trong mắt của đi. Phạm Lương Cực run một cái, hét lớn một tiếng, không xong chạy mau. Lữ ẩn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay thiên ma nhận, chém về phía Đan Ngọc Như. Đan Ngọc Như thoáng cả kinh, hai tay xuất hiện hai cái ngọc hoàn, chặn Lữ ẩn công kích. Hai người đồng thời rơi vào huyền nhai biên thượng đột xuất bình thạch bên trên. Trong tay ngươi binh khí. Đan Ngọc Như nhíu nhíu mày lại. Liên âm bị phái chân phái chi bảo cũng không nhận ra sao. Lữ ẩn hoàng liễu hoàng trên tay thiên ma nhận, quát lên: "Còn đây là thiên ma nhận. Ngươi âm quỷ phái ở đại đường trong thời kỳ xoán lấy ta Lý Thế Dân hoàng vị, ngạch, đó là ta chính mình làm ra. Thế nhưng, ngươi xem một chút bây giờ âm quỷ phái biến thành bộ dáng gì nữa." Lữ ẩn quát to: "Đừng nói đại đường, hay nói một chút Lệ Công a. Đó là bực nào anh hùng hào kiệt. Ngạch, nói như vậy có điểm không đúng, Lệ Công cũng là phần tử xấu, quên đi, bất kể nói thế nào, Lệ Công cũng còn tốt lạc, ngươi xem một chút ngươi. Còn đem âm quỷ phái cải danh thành Thiên Mệnh giáo. Đơn giản là cho âm quỷ phái mất mặt." Lữ ẩn quát lạnh, thiên ma nhận kích ra, Đan Ngọc Như huy tụ ngăn cản. Vang một tiếng, thiên ma nhận bổ vào Đan Ngọc Như thúy tụ bên trên, Lữ ẩn chỉ cảm thấy chẳng những hoàn toàn không dùng được nửa điểm lực đạo, phát ra kiếm khí cũng như thạch trầm đại hải, nửa điểm đều không có tác dụng. Thiên ma công. Lữ ẩn hư lạnh một tiếng, Loan Loan năm đó không có nói cho âm quỷ phái, bất tử ấn pháp là khắc chế thiên ma công sao? Lữ ẩn thiên ma nhận xoay tròn, kéo theo một cái gió xoáy, tức giận cùng tử khí đồng thời xoay tròn, biến thành khí toàn, sinh ra một cỗ thu nạp lực lượng, đem Đan Ngọc Như thiên ma khí chẳng cho cỡ ra. Lữ ẩn hét lớn một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, kiếm khí màu tím tăng vọt, chém về phía Đan Ngọc Như. Đan Ngọc Như thúy ngọc hoàn nhất chuyển, chặn Lữ ẩn công kích, thiên ma khí chẳng xoay một cái, tá khai Lữ ẩn chân khí, một cái khác ngọc hoàn hướng về Lữ ẩn trước ngực điểm tới. Đồng thời, Đan Ngọc Như ngọc dung thay đổi, trở nên mặt mày chỗ đều là không nói ra được thống khổ ưu hoán, bất kỳ người nào chỉ cần xem một chút, mơ tưởng rời ánh mắt. Thân thể mềm mại càng phối hợp được thiên ý vô phùng, lấy một cái động nhân khó nhất lấy hình dung tư thế rơi vào đột nhai ra trên tảng đá lớn, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhết, hộc ra vài. Hoan gia a, thực sự nghĩ như vậy giết ta sao? Lữ ẩn đầu tiên là trong lòng một hồi mơ hồ, hồn đã quên chính mình tại nơi này là vì làm cái gì tới, chỉ cảm thấy trước mắt mỹ nữ vô cùng cần chính mình thương tiếc cùng thương yêu, trong lòng tràn ngập cao thượng tình cảm sâu đậm. Toàn vừa sợ tỉnh lại, xem thấu nàng là đang đối với chính mình thi triển mỹ thuật. Lữ ẩn trong lòng hơi động, làm bộ bị nàng mê thần trí, một tay hướng về Đan Ngọc Như bộ ngực sữa chụp tới. Đan Ngọc Như mặt cười phát lạnh, lạnh lên một tiếng, thúy ngọc hoàn điểm hướng về phía Lữ ẩn đan điền, muốn nhờ vào đó phế bỏ Lữ ẩn võ công. Lữ ẩn hai trong mắt đột nhiên khôi phục thần trí, thiên ma nhận đột nhiên quét ngang, hóa thành thương giao mổ tia laser ảnh, lấy không thể chống lại quân lâm thiên hạ tư thế, trực áp xuống, phong kín Đan Ngọc Như hết thảy vào đường. Đan Ngọc Như thân thể mềm mại run lên, thất kinh, không nghĩ tới Lữ ẩn dĩ nhiên không bị thiên ma âm nhiễu loạn, trong tay thúy ngọc hoàn rời tay mà ra. Đưa một tiếng, phi hoàng cư nhiên dưới tình huống như vậy điểm trúng Lữ ẩn thiên ma nhận, Lữ ẩn tay phải lộ ra, lấy thiên sơn chiếc mai thủ chụp vào Đan Ngọc Như cánh tay. Đan Ngọc Như đưa tay chộp một cái, ngọc hoàn thuộc về tay, một đôi ngọc hoàn giống như cạnh tranh đuổi hoa tán gái mật cuồng phong lãng điệp vậy toàn trường du tẩu, phát sinh chói tai tiếng rít, chợt hiện chợt ẩn, lúc xa sắp tới. Có lúc như đến từ cựu thiên chi ngoại, có lúc thì lại tựa như từ thập bát trọng địa ngục thấp nhất một tầng truyền lên. Lữ Ẩn cười lạnh một tiếng, lại còn lấy thiên ma âm tới mê hoặc ta, ngươi là chưa từ bỏ ý định sao? Thiên ma nhận kiếm quang tăng vọt. Lữ Ẩn trong lòng thầm kêu may mắn, kỳ thực lấy đan ngọc như mị công đến xem, nếu như thay đổi tiến nhập đại đường phía trước Lữ Ẩn, nhất định sẽ lấy nói. Làm gì được, ở đại đường song long bên trong, Lữ Ẩn cùng Loan Loan từng có một đoạn không tính là tình cảm lưu luyến cảm tình, đã thành thói quen Loan Loan cái chủng loại kia thiên ma công khí chất, cộng thêm ở đại đường thế giới làm 20 năm thiên tử, tâm tính thăng hoa, cùng với Lý Tĩnh vì hắn mà chết, điều này làm cho Lữ Ẩn tâm trí vô cùng kiên định, lúc này mới không bị mị công ảnh hưởng. Mặc dù là như thế, Lữ Ẩn bắt đầu cũng sửng sốt một chút thần. Chương 201, hai đời thiên tử gặp lại. Cảm tạ tỷ hệ ổ không xa thật to khen thưởng. Kế tiếp đẩy mạnh, tạm thời bình thường đổi mới, toàn điểm tồn cảo, sau đó bạo phát. Cầu 9-10 điểm, cầu đề cử. Đan Ngọc Như toàn thân tay háo phiêu động, đeo dùi bằng tung bay, giống như linh xà vậy tại thân thể bên cạnh mở múa, đã là đẹp vô cùng, lại là quỷ dị không hiểu. Nàng dường như hoàn toàn không có động tác, lại nhảy vào Lữ Ẩn kiếm quang ngoại vi chỗ, triển khai bén nhọn nhất công kích. Ở nơi này điện quang thạch hỏa trong sát na, Lữ Ẩn cư nhiên trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Đan Ngọc Như võ công tuyệt đối ở Phạm Lương Cực bên trên. Lấy Lữ Ẩn năng lực, căn bản không phải Đan Ngọc Như đối thủ, bằng không bất tử ấn pháp khắc chế thiên ma công, chỉ sợ hắn sớm đã bị thua. Hét lớn một tiếng, thôi động kiếm khí, kiếm vũ lập tức giống như thiên thiên vạn vạn đồng đóm, hoặc như đèn nga dập lửa vậy hướng Đan Ngọc Như phi ủng đi qua. Đồng thời thiểm điện lui về phía sau, mà Đan Ngọc Như cái đôi kia ngọc hoàn lại giống như có thể tự chủ vậy truy kích tới. Lữ Ẩn đã sớm ngờ tới một chiêu này, tại thân thể vừa động sát na, thiên ma nhận tia chớp hướng về hai bên phải trái chỗ không bổ ra hai kiếm. Trường thế mở rộng, cứng rắn chống đỡ Lữ Ẩn có thể cắt thịt toái cốt kiếm mưa Đan Ngọc Như bỗng dưng thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, trường hóa thành trảo, hướng hư chỗ xa xa chụp tới, đem bị Lữ Ẩn lấy vô thượng kiếm pháp cắt đứt nàng ngự hoàn chân khí. Sắp sửa rơi xuống đất ngọc hoàn cách không thu hồi, miễn đi ngọc hoàn rớt xuống nhân mặt. Đồng thời song hoàn lần thứ hai tống xuất, trước truy phía sau chủ, phá vỡ mà vào kiếm vũ bên trong, Lữ Ẩn thiên ma nhận lóe lên, quanh mình kiếm khí suy suy, vô số thật nhỏ nhưng uy phong vô cùng vòng xoáy, từ bốn phía không được va chạm, hướng Đan Ngọc Như công tới, ngăn trở Đan Ngọc Như công kích. Đồ thế chấp. Hai tiếng reo rắc dễ nghe kích vang, thiên ma nhận lấy mắt thường khó xét cao tốc, chẳng phân biệt được trước sau từ nghìn vạn lần hoàn ảnh bên trong tìm được chân thân, mạnh mẽ bổ vào Đan Ngọc Như điệp vũ nhẹ nhàng thành danh phương diện binh khí. Đan Ngọc Như kịch chấn hai cái phía sau, ngọc thủ cùng ngọc hoàn hướng lúc biến mất, thì ra một đôi váy dài phủ xuống, đón gió cổ trường, một tay háo dựng hướng thiên ma nhận, một khắc tay háo đối mặt hướng Lữ Ẩn phủ nhẹ, kinh khí như sóng dài sóng lớn, phô thiên hướng Lữ Ẩn của tới. Loan Loan thiên ma công ta đã sớm kiến thức qua. Lữ Ẩn cười lạnh một tiếng, tay trái vừa lật, ương đao xuất hiện ở trên tay của hắn, bất tử ấn pháp sinh khí cùng tử khí xoay quanh, một đao bổ ra. Dâm một tiếng, Đan Ngọc Như tay háo nát bấy. Lữ Ẩn rút lui đi, cầm ương đao một sát na kia, đông một loại năng lượng kỳ dị từ trôi đao chỗ truyền vào trong cơ thể. Đó cũng không phải ương đao bản thân chất chứa lực lượng gì, mà là ương đao lại tựa như có thể đem vũ trụ nào đó năng lượng thần bí hấp thu qua đây, đưa về trong cơ thể hắn. Mà ở cũng trong lúc đó, hắn não hải nội điện quang thạch hỏa vậy mọc lên một vài bức chiến thần đồ lục, ẩn hàm thâm ý, chỉ là một thời thượng không minh bạch mà thôi. Trong lúc bất chợt, Lữ Ẩn thu hồi thiên ma nhận, gương mặt giếng nước kiên tĩnh, tiến vào đao đạo vô nhân vô ngã trí cảnh, ương đao trên không trùng chợt hiện chợt ẩn, chặn ngang chém Đan Ngọc Như. Tuy là ở nơi này sinh tử lực biện trước mắt, Đan Ngọc Như vẫn là mi tần nhãn đoán, vẻ mặt sở sở động lòng người thần sắc, dạy người không minh bạch nàng có thể nào một bên thống hạ sát thủ, lại vẫn có thể bảo trì loại này tiểu khiếp biểu tình. Đan Ngọc Như một đôi thúy tụ toàn lực từ bên trong ra bên ngoài đưa về Lữ Ẩn, trong tay háo dấu hoàn càng là âm ẩn phải giết hay lấy. Lúc này Đan Ngọc Như một đôi thúy tụ mắt thấy chặn đánh bên trong Lữ Ẩn, đống nhiên Đan Ngọc Như hai tay kịch run một cái, kêu đau một tiếng, hốt hoảng bay ngược, còn phun ra một ngụm máu tươi, thanh thế hung hung thế tiến công nhất thời sụp đổ. Thì ra đang ở thúy tụ muốn phất bên trên Lữ Ẩn nhất khắc, trong tay một đôi ngọc hoàn chợt truyền đến không thể chống lại sợ nhân khí tinh thần, là bởi vì Lữ Ẩn vừa rồi bổ chúng ngọc hoàn lúc, lại truyền vào bất tử ấn pháp sinh khí cùng tử khí hai làn sóng nội kính. Đan Ngọc Như cứng rắn chống đỡ một cái sóng tức giận phía sau, một khắc sóng tử khí đến bây giờ mới từ ngọc hoàn duyên kinh mạch trực công trái tim, bằng không Đan Ngọc Như ma công thâm hậu, tạ phún huyết hóa đi nội kính, một chiêu này có thể ổn lấy nàng tính mệnh. Đan Ngọc Như sắc mặt hoảng sợ, hai người giao thủ bất quá là mấy giây, cùng lúc đó, Hàn Bách, Phạm Lương cực phục hồi tinh thần lại, đồng thời xuất thủ. Phía dưới một thân ảnh nhanh như tia chớp chui lên tới, tay trái một tật hướng Đan Vương Như điểm tới, nguyên lai là Phạm Lương Cực. Đan Ngọc Như tức giận đến một tay áo phất đánh vào Phạm Lương Cực cái tàu bên trên, một tay kia đưa ngón tay đâm một cái, một áng lửa bắn vào Hàn Bách trên người. Đan Vương Như đồng thời đem đầu lay động, lại bắn ra ba cái mái tóc, tên vậy hướng Phạm Lương Cực mặt vào tới. Phạm Lương Cực được cái này mất cái khác, cái kia muốn lấy được Đan Vương Như có như thế xuất nhân ý biểu kỳ kỹ năng, cái tàu xoay tay lại phủi sạch ba chi phát tiễn, dù hắn khinh công rất giỏi, nhưng buộc lòng phải đau quặn bụng dưới đi, rơi xuống ba trượng tiếp theo tùng trên cây. Một tiếng Phật hiệu, sư thái từ trên trời giáng xuống, từ nói ra cửa đi xuống nhảy tới, song trưởng hướng thăng đến điểm cao nhất, vỗ về phía Đan Ngọc Như. Dây đặc trưởng phong vụ vụ dựng lên. Phong hành liệt lộ ra hồng thương, liệu nguyên thương pháp thi triển ra, khí thế như hồng. Thích trưởng Trinh Thiên binh bảo đao lóe lên, giao cho tay phải, thi triển ra tả thủ đao pháp. Lấy Đan Ngọc Như khả năng, cũng là hoảng sợ thất sắc, một cái xoay người, trốn đi thật xa. Ở đây bên trong, chỉ có Phạm Lương Cực khinh công có thể đuổi theo Đan Ngọc Như, thế nhưng một người cũng là đi đưa đồ ăn. Mặt khác còn lại Lữ Ẩn một cái như vậy có thể ngự kiếm phi hành nhân, có thể đuổi theo kịp Đan Ngọc Như, bất quá, tự đi, khả năng cũng là đưa đồ ăn, mấu chốt nhất là, Lữ Ẩn hiện tại cầm trong tay ương đao, thần sắc ngơ ngẩn. Bên dưới vách núi chợt truyền đến binh khí giao kích tiếng cùng hư dạng nguyệt chúng nữ quát mang tiếng. mọi người hoảng sợ phi phát xuống phía dưới, chiến sự sớm kết thúc. Chiến thần đổ lục. Lữ Ẩn trầm mặc một hồi, thu hồi ương đao. Hắn hiểu được, ương đao là ẩn chứa một loại năng lực đặc biệt, dường như có thể để người ta mau hơn cảm ngộ chiến thần đổ lục. Vừa rồi hắn bổ ra một đao kia thời điểm, thể xác của hắn dường như chuyển hóa thành hấp thu thiên địa tinh hoa môi giới, ý thức của hắn lĩnh vực không ngừng bành trướng, cứ thế thường thường cảm nhận được không gian kỳ dị, thậm chí từ hiện thực vật chất thế giới. Trong nháy mắt đó, chân khí trong cơ thể hắn long trời lở đất. Hắn rõ ràng cảm giác được, chân khí trong cơ thể hắn trong nháy mắt toàn bộ biến hóa hoàn thành, không còn là khí trạng chân khí, mà là biến thành vụ trạng chân khí. Đang ở bổ ra ương đao một khắc kia, chân khí toàn bộ chuyển hóa. Lữ Ẩn lòng biết rõ, nếu như dựa theo Hoàng Dịch Thật To tiểu thuyết cảnh giới đến xem, hắn đã đến luyện thần hoàn hư sơ bộ giai đoạn. Đó cũng không phải chính hắn biết đến, mà là từ ương đao ở bên trong lấy được nêu lên. Thật là cổ quái, ương đao a truyền ứng rốt cuộc là cảnh giới gì? Lữ Ẩn có chút ngạc nhiên. Uy, ương đao có thể trả lại cho ta sao? Hàn Bách đưa tay ra, tránh qua một bên đi. Lữ Ẩn tức giận nhìn Hàn Bách liếc mắt, nói rằng, ngươi cũng ngộ được chiến thần đổ lục, còn muốn ương đao làm cái gì? Ta dùng ương đao còn hữu dụng, chờ ta lúc rời đi, sẽ trả đưa cho ngươi. Hàn Bách không sao cả gãi đầu một cái, quên đi, ngược lại nhạc phụ cũng không có hỏi ngươi muốn trở về, ngươi muốn dùng nói, trước hết dùng a. Lữ Ẩn cười khổ một tiếng, Hàn Bách hàng này, ngoại trừ quá bên ngoài, thật đúng là không có bất kỳ khuyết điểm a. Lúc này sắc trời dần sáng, dài dòng một đêm trôi qua, Chu Nguyên Chương đại thọ thời gian rốt cục đã tới. Hoàng cung. Chu Nguyên Chương tập trung tinh thần lật xem ghi lại thiên mệnh giáo chúng tên người chữ tập, hai mắt dị quang loè loẹt. Hầu ở hai bên là Yến Vương cùng Hàn Bách. Còn như Lữ Ẩn thì đứng ở đại điện bên trong, lặng lặng nhìn Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương hắn diện mạo bên ngoài kỳ vĩ đại, hai mắt mũi miệng đều ngày thường có tốn thường nhân, như tách đi ra xem, mỗi cái bộ phận đều có chút đáng ghê tởm, nhưng đặt tới trên một gương mặt lúc, rồi lại một cách lạ kỳ đẹp cùng đặc biệt, tràn đầy uy nghiêm và mị lực. Yến Vương Chu Lệ cùng Chu Nguyên Chương rất tương tự, chỉ là bề ngoài ôn hòa sinh ra, nhưng luôn luôn trùng lòng dạ quá sâu, mật tàng không lọt cảm giác. Hay lắm. Chu Nguyên Chương bỗng cười ha ha, một trưởng vỗ ở long trên bàn, cao hứng bừng bừng nói, chấm giữa đêm là được đem những này người toàn bộ tẩy rửa, vì Hoàng Nhi leo lên hoàng vị chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là, ngươi ngày lại thọ, chính là tử kỳ của ngươi. Lữ Ẩn đột nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh mở miệng. Chu Nguyên Chương sắc mặt phát lạnh, đột nhiên vỗ long bàn, quát lên, lớn mật, lại dám như vậy chửi bới chấm. Ngay từ đầu, Lữ Ẩn cũng không có làm cho Hàn Bách nói ra thân phận của hắn, chỉ là làm Hàn Bách một người bạn, nói là muốn bảo hộ Hàn Bách, cho nên mới gặp được Chu Nguyên Chương. Hoàng thượng bất giận. Hàn Bách vội vàng quỳ xuống, nói rằng, ta đây vị bằng hữu. Hàn Bách, câm miệng a. Lữ Ẩn hừ lạnh một tiếng, Chu Nguyên Chương, ngươi cùng với ai xương chấm đâu? Lớn mật. Tiến Vương Chu Lệ hét lớn một tiếng. Tiến Vương, ngươi còn chưa trở thành thiên tử, cũng đối với ta vô lễ. Lữ Ẩn cười lạnh nói, chấm là thiên tử. Tuy là đã qua nhiều năm, thế nhưng, chấm là thiên tử. Lớn mật, đơn giản làm nhũ phản. Chu Nguyên Chương hét lớn một tiếng, tới. Chỉ cần ngươi nói ra người, ta có thể trong nháy mắt chặt bỏ đầu lâu của ngươi, ngươi tin không? Lữ Ẩn cười lạnh một tiếng, Chu Nguyên Chương, bất ở chấm trước mặt tự cao tự đại. Chấm tự cao tự đại thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Lớn mật. Chu Nguyên Chương lần thứ hai quát lên. Chương 202, xuyên việt giả Chu Duẫn Văn. Lật qua lật lại cũng là lớn can đảm một câu như vậy, ngươi chẳng lẽ sẽ không nói điểm khác sao? Lữ Ẩn cười lạnh một tiếng, chấm là Lý Thế Dân. Đại đường thiên tử, Lý Thế Dân. Cái gì? Tiến Vương cùng Chu Nguyên Chương đồng thời chấn động. Nếu không tin, có thể hỏi thăm một chút Phúc Vũ Kiếm Lãng Phi Vân, cũng có thể đi hỏi một chút Ma Sư Bàng Ban. Bọn họ đều có thể vì chấm làm chứng. Lữ Ẩn cười lạnh một tiếng, chấm ẩn cư hơn 600 năm, ngươi cho rằng chấm lại trở về nhân gian, là đi ra cùng ngươi cái và sao? Đại đường trong thời kỳ, chấm vì Loan Loan, làm ra một cái lý trị, làm cho Võ Mị Nương nắm trưởng thiên dưới, làm thiên hạ kia duy nhất một cái nữ hoàng đế. Võ Mị Nương là Loan Loan đệ tử, Loan Loan là Âm Quỷ phái trưởng môn. Theo lý thuyết, Âm Quỷ phái tư tưởng đã sớm thực hiện. Nhưng là, hơn 600 năm phía sau, lại còn có Âm Quỷ phái muốn mưu đồ bí mật thiên hạ. Chấm không biết đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chấm thôi toán thiên đạo, tính ra một cái kết luận, Chu Nguyên Chương, tử kỳ của người đến rồi. Đây là thiên đạo quỹ tích vận chuyển vết tích, muốn sửa đổi rất khó. Mặt khác, chấm còn thôi toán ra một vấn đề. Ở ngươi hoàng cung bên trong, có cái kia quấy nhiễu loạn thiên hạ, làm cho mảnh này thế giới hủy diệt tên. Tên kia vốn không phải cái này thế giới người, nhưng bởi vì tiến nhập cái này thế giới, nhiễu loạn thiên đạo quỹ tích vận chuyển, chấm nếu không phải có thể ở trong thời gian ngắn đưa hắn tìm ra, như vậy, mảnh này thế giới đều muốn hủy diệt. Chớ nói ngươi Đại Minh Giang Sơn, thiên hạ này hàng tỷ thương sinh, sẽ hết đều là chết. Lữ Ẩn nói chuyện giật gân nói, chấm không có lòng thanh thản tình cùng ngươi cãi nhau, như hôm nay gần hủy diệt, chấm không có công phu cùng ngươi hư di hủy xả. Chu Minh Trương, ngươi sẽ chết, chấm cứu không được ngươi. Thế nhưng, chấm muốn ở tối nay mượn lực lượng của ngươi. Lữ Ẩn móc ra bản bút ký, ném tới, ở hoàng cung bên trong tìm cho ta một cái, ai nhận thức vật này? Tiến Vương vội vàng tự tay tiếp nhận, ngạc nhiên nhìn Lữ Ẩn. Ngươi coi thực sự là Lý Thế Dân. Thiên địa này thực sự gần hủy diệt. Chu Nguyên Chương tuy là căm tức, thế nhưng bị Lữ Ẩn nói chuyện giật gân dọa sợ, nhưng là lại tốt xấu là một đời thiên tử, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh hỏi. Lữ Ẩn gật đầu, nói rằng, còn như ngươi hay là truyền ngôi kế hoạch gì gì đó, ngươi tiếp tục là ngươi, thế nhưng, tối nay phải trà cho ta đi ra, đến cùng có ai bất luận cái gì một số vật gì đó. Chu Nguyên Chương trầm mặc một hồi, tốt, chấm cái này phân phó. Cái kia chấm sẽ chờ. Lữ Ẩn gật đầu, lấy ra xích tiêu kiếm, trực tiếp ngự kiếm bay lên, xuyên toa ra khỏi đại điện, bay đến trên cao. Chu Nguyên Chương cùng Chu Lệ sắc mặt mà ra, vội vàng đuổi tới, ngẩng đầu nhìn về phía trên cao. Lữ Ẩn phiêu phủ ở giữa không trung, trong tay nắm ương đao, ở cẩn thận cảm ngộ chiến thần đổ lục. Chu Nguyên Chương hạ lệnh xuống phía dưới, triệu tập mọi người, khiến người ta tới công nhận bản bút ký. Một lát sau, một thiếu niên đi ra, vội vã hỏi, "Hoàng gia gia, vật ấy đến từ đâu?" Thiếu niên này mày kiếm mắt sáng, tướng mạo ngày thường thật là tuấn mỹ, vóc người cao to, thân thể như ngọc, tay vượt eo hồng, chỉ một cái liếc mắt nhìn qua, sẽ làm người ta không nhịn được tán thán, thực sự là một vị trọc thế giai công tử, thiếu niên đẹp trai lanh lẹ. Nhưng hắn trước mắt trên trán cái kia mơ hồ âm hàn ý, cũng là rất lớn phá hủy cái loại này cảm giác tốt đẹp, một đôi mắt dài mảnh, trong mắt mơ hồ được một loại màu sắc, gương mặt gầy, xương gò má hơi lộ xuất, có thể dùng cả người lại thêm một cô âm sâm sâm ngoan kính. "Chuẩn Văn, ngươi nhận biết vật ấy?" Chu Nguyên Chương sầm mặt lại, quát hỏi. Chu Duẫn Văn gật đầu, "Hoàng tôn tự nhiên nhận biết, vật ấy làm tên là laptop, bài tử vẫn là Hoa Thạc nhãn hiệu." "Máy tính? Hoa Thạc?" Chu Nguyên Chương hơi sửng sở. Lúc này, Lữ Ẩn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Chu Duẫn Văn hỏa Chu Nguyên Chương trung ương. Chu Duẫn Văn hơi ngẩn ra, trung quanh sĩ binh nhất thời hét lớn một tiếng, liền muốn ra tay, Chu Nguyên Chương lại bỗng nhiên gầm lên một tiếng, toàn bộ lui. "Chuẩn Văn, Hoàng Nhi, Hàn Bách, còn ngươi nữa?" "Cuối cùng cái kia ngươi không chút khách khí, chỉ chính là Lữ Ẩn." "Theo chấp tới." Chu Nguyên Chương phân phó một tiếng, xoay người tiến nhập ngự thư phòng. Lữ Ẩn khẽ miệng mỉm cười, xoay người đi vào theo. Hàn Bách cùng Yến Vương cũng đi vào theo. Chu Duẫn Văn nhíu mày lại, cũng đi vào theo, trong lòng tự định giá, cái này đột nhiên xuất hiện người là ai đâu. Ngự thư phòng, Chu Nguyên Chương ngồi ở Long Y Điệp, nhìn Lữ Ẩn, hỏi, "Chuẩn Văn nhận biết cái gì đó là to, nhưng là người ngươi muốn tìm?" Lữ Ẩn gật đầu, quay đầu nhìn chằm chằm Chu Duẫn Văn, nhíu mày lại, bởi vì thấy thế nào, Chu Duẫn Văn đơn là chỉ có bộ dáng 15-16 tuổi, hắn hỏi, "Ngươi biết là to? Ngươi là làm thế nào biết? Ngươi tính là gì? Lại dám tới chất vấn ta?" Chu Duẫn Văn cười lạnh một tiếng, "Ngươi nếu nhận biết là to, chấp tới hỏi ngươi, ngươi là có hay không phải làm hoàng đế?" Lữ Ẩn hoàng liếu hoàng đầu. Chu Duẫn Văn trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cười lạnh nói, "Là hay không làm hoàng đế, làm từ hoàng gia ra tới xác định. Chuẩn Văn sao dám có loại này tư tưởng? Hơn nữa, ngươi lại dám ở hoàng gia ra trước mặt tự xưng chấm, ngươi là muốn tạo phản sao? Chấm là đại đường thiên tử Lý Thế Dân, vì sao không thể xưng chấm? Chấm ẩn cư hơn 600 năm, bây giờ chính là vì ngươi mà ra núi." Lữ Ẩn cười lạnh một tiếng, "Ngươi nên biết, Đại Minh Giang Sơn đem thuộc về Kiến Văn Đế Chu Lệ. Ngươi chẳng lẽ muốn nghịch thiên sao? Ngươi nói cái gì?" Chu Duẫn Văn trong mắt lóe lên một tia tinh quang, quát lên, "Ngươi là Lý Thế Dân? Đừng nói sang chuyện khác, chấm hỏi ngươi, ngươi nhưng là phải giết chết Tiến Vương, mình làm hoàng đế." Lữ Ẩn lại hỏi lần nữa. Chu Duẫn Văn cười lạnh một tiếng, "Không có chứng cứ tội danh là đáng sợ nhất. Ngươi cũng đã biết, cái kia bản bút ký là của ta." Lữ Ẩn cười cười, "Ngươi ngàn chớ nên, vạn chớ nên, chính là chớ nên biểu hiện ra ngươi biết lập tới." Chu Duẫn Văn trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng màu sắc, quát lên, "Ngươi có ý tứ? Chu Duẫn Văn giết Chu Nguyên Trường, kế thừa hoàng vị. Hơn nữa, ngươi vừa rồi kinh hoàng không có nghe được miệng của ta lầm. Kiến Văn Đế là Chu Duẫn Văn, Minh Thành Tổ mới là Chu Lệ." Lữ Ẩn hít một hơi thở, "Ngươi ở đây kinh hoàng cái gì?" Chu Duẫn Văn nhíu mày không nói, Lữ Ẩn lần thứ hai nói rằng, "Ta tuần tra Hàn Bách, Phong Hành Liệt, Thích Trường Trinh đám người từng trải, phát hiện cũng không vấn đề. Lúc đó xác định địa phương chính là hoàng cung cùng Hàn Bách đám người. Cho nên, liền xác định hoàng cung bên trong mới có người nhận thức là to." "Chu Duẫn Văn, ngươi nên biết lịch sử, đã như vậy, ngươi cần gì phải muốn giết chết Chu Nguyên Chương đâu?" Lữ Ẩn nở nụ cười, "Mặc dù không biết Đan Ngọc Như đám người là như thế nào cùng ngươi thương nghị, thế nhưng, nói thật, ta chưa từng có nghĩ tới, thế mà lại là ngươi." Phúc Vũ Phiên Vân kịch tình không có bất kỳ biến hóa nào, ta vẫn luôn cho rằng sẽ là trong hoàng cung người kia. Thị vệ, thái giám, cung nữ, tần phi, hoàng tử hoàng tôn cũng có thể, thế nhưng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới sẽ là ngươi. Bởi vì kịch tình không có biến hóa, cho nên tham dự kịch tình trong Chu Duẫn Văn là không có khả năng vì xuyên việt giả. Thật sao? Lữ Ẩn bật cười một tiếng, "Thế nhưng, là ngươi nói ngươi nhận thức lạc tộc thời điểm, ta mới biết được, kịch tình mặc dù không có biến hóa, thế nhưng cũng không đại biểu mãi mãi cũng sẽ không biến hóa. Ngươi đã là Chu Duẫn Văn, khi biết Chu Duẫn Văn hạ tràng, Đan Ngọc Như bọn họ nếu tham dự ở kịch tình bên trong, vậy nói rõ, ngươi chính là phải làm hoàng đế. Cho nên, ta phỏng đoán, việc ngươi cần chính là ở thời khắc quan trọng nhất, giết chết Chu Lệ, thật sao? Ở nguyên kịch tình bên trong, Chu Lệ bọn họ là từ Xuân Cung Điện chạy trốn, cho nên, chỉ cần dẫn đầu bảo vệ Xuân Cung Điện, ngươi có thể giết chết Chu Lệ, thật sao? Đây chính là vẫn không đạt được gì nguyên nhân." Lữ Ẩn bình tĩnh nói. Lữ Ẩn trong giọng nói nhắc tới Phúc Vũ Phiên Vân, nhắc tới xuyên biệt giả, làm cho Chu Duẫn Văn trong lòng trùng kích không gì sánh được. Chu Duẫn Văn sắc mặt đại biến. Lữ Ẩn cười nói, "Cùng ngươi nói nhiều như vậy, kỳ thực không có ích gì. Bởi vì, mặc kệ ngươi đến cùng có hay không lòng nhu phản, ngươi cả ngày nay muốn chết, trách chỉ có thể trách ngươi là xuyên biệt giả. Xuyên biệt giả nhiễu loạn thế giới chi nguyên, ngươi biết không?" Lữ Ẩn cười to một tiếng, "Đây không phải là cái gì xuyên biệt tiểu thuyết, xuyên biệt giả chỉ có một hạ tràng, đó chính là chết. Bởi vì thế giới chi giờ nhỉ chia sáng rối loạn, như vậy, thế giới có thể sẽ vì vậy mà hủy diệt. Ngươi hiểu không?" Lữ Ẩn lời sau cùng đã là ở nói chuyện giật gân, hắn nụ cười nhạt và nói, "Cho nên, làm ngươi nhận thức laptop thời điểm, liền quyết định, ngươi muốn chết. Bất kể là ta Chu Nguyên Chương, đều sẽ giết chết ngươi. Ta giết ngươi rất bình thường, Chu Nguyên Chương muốn giết ngươi thì là vì cam đoan thế giới không bị hủy diệt." Chu Duẫn Văn sắc mặt đột nhiên trở nên càng ngày càng đỏ, đột nhiên giận dữ hét, "Ngày hôm nay ta phải chết sao?" Lữ Ẩn gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên Chương cùng Chu Lệ. Chu Lệ trầm mặc một hồi, không nói gì thêm, Chu Nguyên Chương thì là ngửa đầu thở dài, đột nhiên nói rằng, "Chuẩn Văn, người này chắc là đại đường thiên tử Lý Thế Dân. Hắn như là đã mất tích hơn 600 năm, bây giờ đột nhiên xuất hiện, nói vậy sẽ không nói chuyện giật gân. Cho nên, hoàng gia gia mặc dù không nhẫn, thế nhưng ngươi phải chết." Chương 203, Chu Duẫn Văn tạo phản. Cảm tạ nghe thấy tiêu tiếp theo yêu thật tỏ khen thưởng. Cầu 9-10 điểm, cầu đề cử. Cảm ơn. Ha 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 ha. Không sai, ngươi nói đều không sai. Thì tính sao? Ta là Chu Duẫn Văn, thiên hạ này vốn là thuộc về ta. Chu Lệ nếu dám phạm thượng tắc loạn, vậy giết được rồi. Đừng quên, thiên gia không quen. Ta đã từng hận quá, vì sao ta sẽ là Chu Duẫn Văn, một cái trung quy nhất định bị Chu Lệ giết chết người. Cho nên, ta ngay từ đầu, hết sức chạy vớt sợi ta và Chu Lệ quan hệ. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, ta lại phát hiện, thì ra đó cũng không phải lịch sử, mà là Phúc Vũ Phiên Vân. May mắn năm đó, Phúc Vũ Phiên Vân bị ta lật tới lật lui nhìn nhiều lần. Cho nên, ta có giết chết Chu Lệ đích phương pháp xử lý. Liên như cùng ngươi nói, chỉ cần phong tỏa Xuân Cung Điện, Chu Lệ bọn họ có chạy làm trời. Cho nên, ta không có làm bất cứ chuyện gì, hết thảy đều từ mẫu thân bọn họ tới an bài. Chu Nguyên Chương tự cho là hắn mật đạo cực kỳ bí ẩn, nhưng không biết những thứ này mà nói ở nơi này vài năm nay, ta đã sớm thăm dò rõ. Chu Duẫn Văn nở nụ cười lạnh, cho nên, muốn giết chết Chu Lệ, nhưng thật ra là rất đơn giản đâu. Chuẩn Văn, ngươi thật sự là chết tiệt. Chu Nguyên Chương vỗ long bàn, nổi giận gầm lên một tiếng. Chu Duẫn Văn khinh thường nở nụ cười lạnh, ngươi cũng nói ta phải chết, đã như vậy, ta cần gì phải ngụy trang. Chu Nguyên Chương, Chu Lệ, những năm gần đây đối với các ngươi hư di hủy xả, lão tử đã sớm chịu đủ rồi. Trở thành Chu Duẫn Văn, ta sẽ vì tương lai của ta dự định. Hơn nữa, nếu ta có cơ hội làm hoàng đế, vì sao không thử một lần đâu? Chu Duẫn Văn mắt lạnh nhìn Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương thân thể run rẩy một hồi, ho khan, Chu Lệ vội vàng tiến lên vì hắn vỗ vỗ lưng. Hai tử, làm hoàng đế không phải dễ làm như thế. Ngươi cho rằng một cái tốt hoàng đế tốt như vậy làm? Mỗi ngày phải phê gì đó đều có thể làm điên ngươi, tốt hoàng đế không có mấy người chịu nổi, siêu cấp khổ sai sự tình một phần. Còn bị hạn chế ở một cái địa phương, mỗi ngày công tác, làm một người hiện đại, nhiều bi thảm à, ngươi cảm thấy ngươi chịu nổi sao? Xuyên Việt giả có mấy người nguyện ý làm hoàng đế đâu? Đầu óc ngươi có phải hay không bị nào đó động vật đá đâu? Còn không bằng làm cái vương gia tới tiêu giao đâu. Lữ Ẩn Ngữ trọng tâm trường nói rằng, năm đó ta làm hoàng đế những năm kia, ngươi biết có bao nhiêu khổ sao? Bằng không ta còn có một sư huynh đang giúp ta, chỉ sợ sớm đã biến thành Dương Quảng hai thế. Hơn nữa, bằng vào ta võ công đến xem, 80 tuổi đối với ta mà nói, cũng bất quá là mới vừa khởi bước mà thôi. Ta nếu thật nguyện ý làm hoàng đế, ta có thể coi hơn mấy trăm năm hoàng đế. Ta dùng của ta từng trải tới nói cho ngươi biết, muốn làm hoàng đế, cũng đã trở thành hoàng đế người đều là kẻ ngu mà thôi, nhất là cái loại này lập chí trở thành có câu danh quân hoàng đế, càng là kẻ ngu si trong kẻ ngu si. Hoàng đế là một phần khổ sai sự tình đâu, ngươi lại còn muốn làm hoàng đế. Hết chỗ nói rồi. Lữ Ẩn lắc đầu. Chu Duẫn Văn lạnh như băng nhìn Lữ Ẩn, Chu Nguyên Chương có chút phẫn nộ nhìn Lữ Ẩn, bởi vì Lữ Ẩn lời nói mới rồi liền hắn cũng mắng đi vào. Dĩ nhiên, Lữ Ẩn cũng không có phát hiện, hắn lời nói mới rồi, liền chính hắn đều mắng tiến vào. Chu Duẫn Văn đột nhiên nở nụ cười, cười phi thường hài lòng, nói rằng, Hoàng gia gia, tứ thúc, ngươi biết các ngươi làm nhất kiện rất lớn chuyện sai lầm sao? Chu Nguyên Chương cùng Chu Lệ hơi ngẩn ra, Chu Duẫn Văn tiếp tục cười nói, đó chính là, Hoàng gia gia ngươi trở nên đem tất cả mọi người triệu tập lại. Đừng quên, đại đa số người đều sợ Chu Lệ trở thành người thứ hai ngươi. Những năm gần đây, đại bộ phận trong triều đình nhân đều được ta tâm phúc. Chu Duẫn Văn trong tay xuất hiện một con ám tiễn, đột nhiên quăng ra ngoài cửa sổ, biến thành một mảnh pháo hoa. Chu Duẫn Văn nhất thời di hình hóa vị, hướng về ngoài điện phóng đi. Lữ Ẩn hét lớn một tiếng, lang ba vi bộ sai ra, vồ một cái về phía Chu Duẫn Văn. Nhưng không nghĩ Chu Duẫn xăm mình tí nhất lắc, cư nhiên lách mình tránh ra, chạy ra khỏi bên ngoài. Lữ Ẩn hơi ngẩn ra, trong lòng thầm than, mình là khinh thường. Chứng kiến Chu Duẫn Văn chẳng qua là 15-16 tuổi niên kỷ, cho nên theo bản năng, hắn liền khinh địch, không nghĩ tới Chu Duẫn Văn khinh công như thế được, trong nháy mắt bị hắn chạy ra ngoài. Đứng ở bên ngoài Chu Duẫn Văn quát lớn, chúng cấm vệ nghe lệnh, tiến vương thật can đảm, dám kèm hai bên hoàng thượng, ý đồ mưu phản, phản từ ta giết ngoại trừ phản bội đảng giả, trung điệp có thưởng. Một người lấy nội công nội vã lên tiếng hô lớn, cấm vệ nghe lệnh, theo ta sát nhập ngự thư phòng. Lại là một người chợt quát lên, hán vệ tiếp mệnh, chuẩn bị bắt giữ phản bội đảng. Cẩm ý vệ duy trì trật tự, vây quanh chu vi đường lui, các không thể làm cho Yến Vương chạy thoát. Chu Duẫn Văn thanh âm tràn đầy băng lãnh. Sau đó, Chu Duẫn Văn một cái mệnh lệnh phân phó, ủng lập người của hắn phân ra một đội xông hướng ngự thư phòng, còn lại ủng lập người của hắn thì tại chu vi triển khai trận thế, ngăn cản ủng lập Yến Vương nhân tiến nhập. Chu Duẫn Văn là dự định đánh một trận phía dưới giết chết Yến Vương Chu Lệ cùng Chu Nguyên Chương. Ngự thư phòng trong Lữ Ẩn đám người hai mặt nhìn nhau. Hàn Bách gãi đầu một cái, cấp bách nói rằng, không ổn, không ổn. Nếu là bị người vây khốn, chúng ta không trốn thoát được đó a. Chuẩn Văn cực kỳ gắt. Chu Nguyên Chương trầm qua thần, nói rằng, hắn tất nhiên sẽ làm cho hắn bộ hạ ngăn trở hoài nghi người, không cho bọn họ tới kiểm tra. Sau đó, hắn chỉ cần làm cho hắn bộ hạ giết chết chúng ta. Cứ như vậy, không có ai biết chấm còn sống. Chính là chấm hiện tại la to một tiếng, chỉ sợ cũng sẽ bị trở thành ta bị Lệ Nhi kèm hai bên, không thể không nói. Chu Nguyên Chương hít một hơi thở, coi như hắn bộ hạ tiến đến chứng kiến chấm không có bị Hoàng Nhi kèm hai bên, cũng sẽ không chút do dự giết chết chúng ta. Bởi vì bọn họ là người của Ma Môn a. Lữ Ẩn khinh thường cười lạnh một tiếng, Chu Duẫn Văn thiên toán và toán, không có tính tới một việc. Ta đều gợi ý hắn, ta là Lý Thế Dân. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, sống hơn 600 năm nhân, lẽ nào cứ như vậy dễ dàng bị hắn giết chết sao? Lữ Ẩn lấy ra Huyền Thiết kiếm, chỉ một ngón tay, Huyền Thiết kiếm lơ lửng, Lữ Ẩn nhảy lên, hướng về phía Chu Nguyên Chương vẫy vây tay, rất đơn giản vấn đề a, chỉ cần ta mang theo ngươi bay ra ngoài, ngươi lớn tiếng kêu hai câu, vấn đề không phải giải quyết rồi sao? Võ quan tuy là có thể sẽ do dự, thế nhưng quan văn vẫn là e sợ ngươi. Chỉ là, ta mang ngươi ra ngoài sau khi phải làm phiền Yến Vương cùng Hàn Bách, chứ phải một chút chống cự. Lữ Ẩn một cái thất thương quyền bỗng nhiên cách không đập ra, đem xông vào hai người đập bay, vội vàng quát lên, "Chu Nguyên Chương, mau lên đây." Chu Nguyên Chương gật đầu, cùng Lữ Ẩn cùng nhau nhảy lên Huyền Thiết kiếm. Hàn Bách tự tay một quyền đem một người đánh đuổi, tiện tay đem người kia trường đao đoạt lấy, trước mắt đều là đao quang kiếm ảnh, trường phong quyền kính. Hắn từ xuất đạo tới nay, chẳng bao giờ gặp quá so với trước mắt càng hung hiểm tình cảnh, lấy trăm kế địch nhân hướng hắn sóng triệu mà đến, thanh thế kinh người chỗ, chỉ là chứng kiến liền muốn can đảm tăng. Hắn ma trùng phút chốc để thăng đến trước nay chưa có tầng thứ, não hải lái qua chiến thần đổ lục thông hiểu đạo lý sau tinh thúy, thét lên ở mỹ, Tiến Vương lui ra phía sau. Chỉ một thoáng, Tiến Vương cùng Hàn Bách nhất thời bị đoàn người vây quanh. Tiến Vương mở ra một đạo cơ quan, hai người đồng thời nhảy vào một cái mật đạo bên trong, Hàn Bách cầm đao mà đứng, hét lớn một tiếng, một đao bổ ra. Cứ như vậy, hai người vị trí chính là ở một cái chật hẹp trong mật đạo, đối mặt địch nhân không cần nhiều lắm. Lữ Ẩn chở Chu Nguyên Chương bay thẳng lên trên cao, một quyền đánh bể ngự thư phòng đỉnh, liền xông ra ngoài, chở Chu Nguyên Chương, đột nhiên hướng về bên ngoài bay đi. Chu Nguyên Chương điên cuồng hét lớn, mau mau ngừng tay. Chu Duẫn Văn tài là đầu sỏ gây nên, mau mau đưa hắn bắt. Chu Nguyên Chương thanh âm vang lên, Chu Duẫn Văn không dám tin ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được Lữ Ẩn ngự kiếm phi hành, xích tiêu kiếm kiếm khí lóe lên, quét ngang một mảng lớn đao kiếm, rơi vào Chu Duẫn Văn trước mặt. Toàn bộ cho chấm dừng tay. Chu Nguyên Chương quát lớn, chấm còn chưa có chết, các ngươi thật muốn tạo phản sao? Chỉ có nhảy vào ngự thư phòng những người đó mới là Chu Duẫn Văn tâm phúc, vẫn còn đang điên cuồng đánh thẳng vào Hàn Bách cùng Yến Vương. Bằng không hai người tiến nhập mật đạo, chỉ sợ sớm đã bỏ mạng. Chu Nguyên Chương xuất hiện, người chung quanh ngây ngẩn cả người. Chu Nguyên Chương chứng kiến ngự thư phòng trong người vẫn còn ở xung phong liều chết, quát to, cẩm ý vệ, ngự lâm quân, mau mau nhảy vào trong đó, cứu vớt Chu Lệ cùng Trung Chuyên Cần Bá. Trung quanh sĩ binh chần chờ một chút, hét lớn một tiếng, xông tới. Chu Duẫn Văn xoay người muốn chạy trốn, Lữ Ẩn thu hồi huyền thiết kiếm, cầm trong tay xích tiêu kiếm, chắn trước mặt của hắn. Chu Duẫn Văn, bước này, ngươi đi nhầm. Lữ Ẩn thản nhiên nói, ngươi cho rằng dựa vào ngươi tâm phúc liền có thể tiến nhập ngự thư phòng, giết chết mấy người chúng ta sao? Cứ như vậy, vô luận ngươi nói cái gì chính là cái đó. Nhưng là ngươi không nghĩ tới ta sẽ xông ra trùng đấy a? Ngươi không nghĩ tới ta sẽ ngự kiếm phi hành a? Chu Duẫn Văn gương mặt khổ sáp, nói rằng, đúng vậy a, ngươi nói ngươi là Lý Thế Dân thời điểm, ta còn tại hoài nghi. Ngươi sống hơn 600 năm, tự nhiên đã là kiếm tiên. Là ta sai rồi. Một bước sai, từng bước sai. Thiên toán và toán, vốn là muốn tiếp cận thành công, lại đột nhiên giết ra một cái ngươi. Chu Duẫn Văn thở dài một tiếng, muốn đột nhiên khởi sự, ở điện quang hỏa thạch gian, dùng quân đội xử lý các ngươi, dĩ nhiên, chỉ cần giết chết Chu Nguyên Chương là được. Nhưng không nghĩ, ngươi cư nhiên lấy ngự kiếm phi hành đem Chu Nguyên Chương mang ra ngoài. Đây hết thảy toàn bộ đều là ngươi lỗi. Chu Duẫn Văn trong mắt lóe lên một tia hoán độc, từ từ mà nhìn Lữ Ẩn. Chương 204, giết Chu Duẫn Văn, đường đao long lân. Chứng kiến Chu Nguyên Chương còn sống, nghe được Chu Nguyên Chương nói Chu Duẫn Văn tài làm mưu phản giả, cấm vệ quân thống lĩnh dẫn đặc biệt cao minh hơn 50 danh tinh anh, hợp thành một cái tam giác chiến trận, lướt tới. Nhóm người này đều là giáo huấn luyện tinh lương, trải qua hạng người bắt chiến, đối phương tuy là nhiều người, nhưng xen lẫn nhiều lắm gian đảng mang tới ra tướng thân thuộc, lại kiêm sự tình bắt đầu không tốt, chuẩn bị tâm lý không đủ, mà Chu Nguyên Chương vốn là bọn họ luôn luôn kính ý người, chiến ý không cao, một vòng xung phong liều chết dưới, lại cho cấm vệ quân nhân xông đến thất linh bát lạc. Sau đó, cấm vệ quân cùng ngự thư phòng trong binh sĩ sát tướng đứng lên. Ở lưỡng quân tiếp thân trong chiến đấu, có tổ chức cùng không có tổ chức, mạnh yếu thật có khác nhau một trời một vực, cấm vệ quân giống như một cô gợn sóng vậy ảnh hưởng toàn bộ chiến trường. Mật đạo trong Hàn Bách cùng Yến Vương bỗng cảm thấy áp lực giảm nhiều, lúc này hai người đã thân mang nhiều chỗ thương tích, lại bởi vì như vậy nhất khắc không ngừng kịch chiến, luôn luôn quần quật không dứt chân khí cũng cảm giác suy kiệt, được này cơ hội thở dốc, mạnh mẽ nói một khẩu chân khí, sát tướng đi ra. Hàn Bách nhân đao hợp nhất, lăng không bay tới, người chưa đến, một cỗ lạnh thấu xương sát khí sớm phá không chào tới. Trong đó công lực kém cỏi mấy người, run sợ run chân, lại sợ đến tránh ra. Hàn Bách phía sau theo Yến Vương, hai người ở cấm vệ quân giải vây dưới, liều chết xung phong đi ra. Một vòng binh khí giao tiếng âm thanh, Hàn Bách lại đánh bay địch quân hai tên hảo thủ, thiên tướng một dạng đi tới Chu Duẫn Văn trước người. Yến Vương theo sát phía sau, đi theo qua, rơi vào Chu Duẫn Văn phía sau. Chu Nguyên Chương đau lòng nhức góc nhìn Chu Duẫn Văn, nói rằng, Trung Chuyên Cần Bá báo cho biết chấm, Chuẩn Văn Nhĩ muốn làm phản, chấm lúc đó còn chưa tin, nhưng không nghĩ, ngươi thực sự. Sau lại, chấm tin. Thế nhưng, chấm cũng không có muốn giết ngươi ý tưởng, nhưng là hôm nay, ngươi cư nhiên. Chu Nguyên Chương gương mặt thống khổ, ở Phúc Vũ Phiên Vân bên trong, Chu Duẫn Văn chính là Chu Nguyên Chương con tư sinh, là Chu Nguyên Chương cùng con dâu hắn phụ còn lại hải tử, cho nên, Chu Nguyên Chương đau lòng nhức góc. Chu Nguyên Chương, cái này nhân loại ngươi không thể giết, ta tới giết. Lữ Ẩn bình tĩnh nói, các ngươi giết hắn đi, cũng không thể lau sạch thế giới chấn động. Chỉ có ta giết hắn đi, mới có thể cam đoan thế giới sẽ không bị hủy diệt. Chu Nguyên Chương thở dài một cái, lắc đầu. Ngự thư phòng binh sĩ đã bị đều bắt, còn như Chu Duẫn Văn tâm phúc, lại có chút hoảng sợ nhìn một màn này. Chu Duẫn Văn thở dài một cái, cười lạnh nói, được làm vua thua làm giặc. Không có gì đáng nói. Ai? Lữ Ẩn thở dài một cái, ngươi biết không? Lao tử ghét nhất một điểm, chính là xuyên việt giả bị giết sau đó, còn có thể khắp nơi tán loạn. Đại đường thời kỳ, giết giải khai đình phong, phòng trường hắn khả năng cũng xuyên việt đến cái kia vướng mắc xử đi. Chu Duẫn Văn, ngươi có thể chết. Lữ Ẩn thu hồi xích tiêu kiếm, lấy ra ương đao. Ương đao cực kỳ thần kỳ, có thể diện sát linh hồn cũng có nói. Lữ Ẩn hét lớn một tiếng, nhân đao hợp nhất, lần thứ hai tiến vào cái loại này nói không được trong trạng thái, phản phất cùng thiên địa vũ trụ dung vi liêu nhất thể cảm giác, vận chuyển chân khí đến rồi cực hạn. Chu Duẫn Văn từ bên hông móc ra một thanh nhuyễn kiếm, điểm hướng về phía Lữ Ẩn ương đao. Lữ Ẩn bình thản một đao ở Chu Duẫn Văn trong mắt, lại phản phất biến thành vô số đao, Chu Duẫn Văn một kiếm điểm ra. Làm. Chu Duẫn Văn bay rất ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Lữ Ẩn đuổi theo, tiếp tục một đao bổ về phía Chu Duẫn Văn. Chu Duẫn sang mình giữa không trung, sắc mặt hoảng sợ, hai tròng mắt trợ to, Lữ Ẩn ương đao xẹt qua cổ của hắn. Dâm một tiếng, Chu Duẫn Văn rơi xuống đất, thi thể chia lìa. Nêu lên, chém giết xuyên việt giả, thưởng cho luân hồi điểm số 1000 điểm. Nêu lên, ngươi tùy thời có thể ly khai bản thế giới, cũng có thể tiếp tục dừng lại. Nêu lên, thế giới chi trục đã phát sinh chết đi, nếu như dừng lại, tự gánh lấy hậu quả. Lữ Ẩn bỗng nhiên mở ra, thế giới chi trục. Đó là vật gì? Thế giới chi nguyên còn chưa hiểu, tại sao lại đi ra cái thế giới chi trục? Càn Khôn lại còn nêu lên tự gánh lấy hậu quả. Đây rốt cuộc là có ý tứ? Càn Khôn ẩn nút bí mật cũng quá là nhiều a. Như đã nói qua, lúc này đây giết xuyên việt giả thật đúng là đơn giản a. Vẫn chưa tới 2 ngày thời gian, liền đem xuyên việt giả giết chết, đã lâu không có thoải mái như vậy. Tạm thời trước không rời đi, đến khi quan sát Lãng Phiên Vân cùng bảng bàn sau khi chiến đấu, rồi hay nói. Còn Hàn Bách đám người kỳ tỉnh, đã không có quan hệ gì tới ta. Ngạch, vẫn là bồi Hàn Bách đám người đi một lần a. Dù sao bọn họ vẫn sẽ gặp phải một ít thiên mệnh dạy phần tử xấu, thừa dịp nhiều cơ hội kiếm lấy một ít luân hồi điểm số a. Lữ Ẩn trầm ngâm một hồi, lựa chọn lưu lại. Chu Nguyên Chương hét lớn một tiếng, Chu Duẫn Văn phạm thượng tắc loạn, đã bị chém giết. Người đến. Chu Nguyên Chương tiến nhập ngự thư phòng, lấy ra cái kia một quyển sách, mở miệng quát lên, "Cẩm Ý vệ, Ngự Lâm quân nghe lệnh, toàn bộ nghe theo Yến Vương chỉ thị, đem danh sách người trên toàn bộ chóp nã." Chu Nguyên Chương đem danh sách đưa cho Yến Vương. Yến Vương tiếp nhận, gật đầu, biết Chu Nguyên Chương là dự định để cho mình làm hoàng đế, chỉ cần mình dựa theo danh sách đi bắt người, liền có thể xong hết mọi chuyện, thuận tiện đem đại thần đổi thành chính mình tâm phúc, hoàn thành một đời thay đổi triều đại đại sự. "Tiểu tử kia đi giúp Yến Vương được rồi." Hàn Bách mở miệng nói. Chu Nguyên Chương lắc đầu, "Ngươi đã thụ thương không ít, vẫn là tạm thời nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đi." "Vậy cảm ơn hoàng thượng." Hàn Bách quỳ xuống đất cảm ơn. "Cái kia, Lý, ngươi đi theo ta." Chu Nguyên Chương kèm chút bật thốt lên mà ra Lý Thế Dân tên, hướng về phía Lữ Ẩn vẫy vẫy tay. Lữ Ẩn cười cười, theo Chu Nguyên Chương tiến nhập ngự thư phòng. "Lúc này đây, chấm, đà tạ ngươi." Chu Nguyên Chương hướng về phía Lữ Ẩn chắp tay. Lữ Ẩn lắc đầu, "Chu Nguyên Chương, ta không phải là vì ngươi, ta là vì thiên hạ thương sinh. Còn có, ta đã nói rồi, dựa theo thiên đạo quy tắc, ngươi vốn hẳn nên chết. Nhưng là bởi vì ta tham dự, ngươi trốn khỏi một kiếp này. Ta đã tính toán một chút, thiên đạo quy tắc tuy là thay đổi, cũng không biết đối với thế giới tạo thành rất lớn thương tổn, thế nhưng, ngươi phải ở 4 năm sau, đem hoàng vị chuyển cho Yến Vương, bằng không vẫn sẽ tạo thành không thể coi thường ảnh hưởng. Cái này 4 năm, ngươi ngược lại là có thể làm cho Yến Vương trước giờ làm quen một chút chính vụ." Lữ Ẩn vừa cười vừa nói. Chu Nguyên Chương gật đầu, "Tốt, ngươi nói làm sao bây giờ, chấm liền làm sao bây giờ. Chỉ là, ngươi cứu chấm, chấm nên như thế nào cảm tạ ngươi?" "Coi như hết." Lữ Ẩn cười lắc đầu, nói rằng, "Tiền ta không thiếu, võ công bí tịch ta cũng không thiếu, hoàng đế ta cũng đã làm, thiên hạ này thật vẫn không có gì có thể để cho ta để ý chuyện." Chu Nguyên Chương cười khổ một tiếng, "Đúng vậy à, ngươi là Lý Thế Dân, mở ra đại đường thịnh thế, chấm so ra kém ngươi. Được rồi, thời gian không nhiều lắm, ta cũng nên đi." "Chu Nguyên Chương, phía trước đối với ngươi thái độ không tốt, thật sự là bởi vì nóng ruột thế giới hủy diệt duyên cớ, không để lưu ý." Lữ Ẩn hướng về phía Chu Nguyên Chương chắp tay. Chu Nguyên Chương cười cười, lắc đầu, "Ngươi là kiếm tiên, chấm như thế nào dám trách tội ngươi." "Đúng rồi, trong tay ngươi có cái gì không thần binh lợi khí?" Lữ Ẩn đột nhiên hỏi, "Hoàng cung bên trong, hẳn là ẩn giấu không ít thần binh lợi khí a. Ngươi nếu như muốn thưởng cho ta, liền tiễn ta một bả thần binh lợi khí a." Chu Nguyên Chương cười lớn một tiếng, "Tốt, theo chấp tới." Lữ Ẩn đại hỉ, "Đi theo." Hai người quẹo trái quẹo phải, đi tới quốc khố bên trong, Chu Nguyên Chương mở ra một cái thiên môn, nói rằng, "Đây chính là kho vũ khí, nếu là có để mắt, cứ việc cầm đi." Lữ Ẩn gật đầu, "Đa tạ." Vũ khố mênh mông thâm thúy không gian ở trước mắt thần mở. Hơn 10 liệt ngay ngắn có thứ tự giá binh khí, khí thế khiếp người. Đao, thương, kiếm, kích, mâu, phủ, lâm lâm các loại, khiến cho người mắt không kịp nhìn. Vũ khố tận trưng bày hai chiếc chiến xa, càng là sát khí dày đặc, xem thế là đủ rồi. Chu Nguyên Chương đem bốn phía 16 ngọn đèn châm lửa, chiếu sáng cái này không gian kín gió, dưới ánh lửa mấy nghìn món sắc bén binh khí thức mang chớp động, khiến người sinh ra. Lữ Ẩn nhíu nhíu mày lại, căn bản không biết tuyển trạch vũ khí gì là tốt. Ngay từ đầu, hắn thấy, Huyền Thiết kiếm chính là rất tốt vũ khí, sau lại đến rồi lại đường, sắc không kiếm cũng bị hắn lấy được tay, đáng tiếc, Huyền Thiết kiếm cùng sắc không kiếm đều vỡ vụn. Đi tới Phúc Vũ Phiên Vân, thu được Huyền Thiết kiếm, Huyền Thiết kích, tương đao. Huyền Thiết dường như có chút phiếm lạm, Lữ Ẩn có chút bất đắc dĩ. Chu Nguyên Chương từ trên giá nâng lên nhất kiện vũ khí, nói rằng, nhìn ra được ngươi cũng không biết tuyển trạch vũ khí gì cho thỏa đáng, cái này vũ khí, cho là chấm cất giấu bên trong, hay nhất nhất kiện vũ khí. Lữ Ẩn tự tay tiếp nhận, nhíu nhíu mày lại, thật là mạnh sắc khí. Dung lên nhận vỏ. Thương. Binh khí giống như có sinh mệnh vậy từ bên trong vỏ bắn ra. Đao phong loẹt loẹt, ở dưới ánh lửa, thân đao ẩn hiện vòng xoáy vân. Lữ Ẩn thở dài nói, quả là hảo kiếm. Lữ Ẩn tự tay nhẹ lau đao phong, thở dài nói, thân kiếm mỏng mà kiên quyết, phong cửa thu nhập góc độ vi diệu, nếu có thể phối hợp vận đao góc độ cùng độ mạnh yếu, đem có thể đạt được cao nhất phá không tốc độ. Tốt một bả đường đao. Chỉ là tuy là ta cực kỳ thích đường đao, thế nhưng không thích nhất chính là không biết nên xưng hô đường đao làm kiếm vẫn là làm đao. Lữ Ẩn bất đắc dĩ nhún vai. Ngụy Thái tử bị tạo bách lích giao găm ba. Thứ ba giống như long văn, danh viết long lân. Chu Nguyên Chương cười cười. Lữ Ẩn hơi ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi, đây là Tào Phi bội kiếm long lân. Chu Nguyên Chương gật đầu, nói thật, thật là có điểm luyến tiếc đâu. Lữ Ẩn đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, huy vũ hai cái, cười nói, đa tạ. Chu Nguyên Chương cười cười, nói rằng, còn cần khác sao? Lữ Ẩn lắc đầu, tham thì thâm. Đa tạ. Chương 205, đường ai nấy đi. Lan Giang chi chiến, cảm tạ kiếp như ngư hoa gãy cũng không tình thật to khen thưởng, ở chỗ này cảm tạ. Thuận tiện bái cầu một cái cất dấu cùng đề cử, được chứ? Lãng Phiên Vân ngửa mặt lên trời một hồi bi thiếu, thiểm điện rời trước, suýt xảy ra tai nạn bên trong tránh thoát đan ngọc như song hoàn bén nhọn thế tiến công. Phúc Vũ kiếm đi tới trên tay, phát sau mà đến trước, như quỷ mị đuổi tới Đan Ngọc Như phía sau hơn một trượng chỗ. Đan Ngọc Như bỗng cảm thấy kiếm khí phụ thân, hồn phi phách tán dưới mạnh mẽ nhiếp tâm thần, xoay người lại lấy chỉ còn lại một đôi thúy tụ đối phó với địch. Kiếm vũ đầy trời mở, liền như ánh trăng vãi làm điểm sáng vô tận, đem cả xung hữu đột Đan Ngọc Như bao phủ ở bên trong. Đan Ngọc Như biến thành chim trong lồng, tuy có vũ cánh bay cao nghĩ, lại xông không ra cái kia chính là chi địa. Chợt hợp chợt phân. Đan Ngọc Như mặt ngọc huyết sắc lui sạch, loạn choạng ngã xuống. Đến chạm một lúc, thân thể mềm mại không bị khống chế phát run. Trên người nàng hoàn toàn không có vết thương, nhưng không ai biết nàng bị thua thiệt nhiều. Đan Ngọc Như trong mắt bắn ra tụ tập lấy kinh hoàng, tuyệt vọng cùng thống hận thân sắc, rung giọng nói, "Lãng Phiên Vân, ngươi thật là ác độc." Lãng Phiên Vân thu kiếm vào vỏ, khẽ mỉm cười nói, "Nếu nói là quyết, Lãng Mộ cảm thấy không bằng. Vì bản thân tư nhân, khiến cho thiên hạ sinh linh đồ thán, gây họa tới vô tội. Giống như Lãng Mộ cùng ngươi không chịu không đoán, giáo chủ nhưng không chịu buông tha, còn lấy thủ đoạn hèn hạ hại chết Lãng Mộ thế tử, ngươi nói ai ác hơn tâm đâu?" Lãng đại hiệp, ngươi và người này thảo luận người nào tàn nhẫn có quan hệ sao? Lữ Ẩn vỗ tay phát ra tiếng, tiến lên một bước, xích tiêu kiếm đâm xuyên qua Đan Ngọc Như trái tim. Ngươi thật đúng là cổ quái, vì sao hết lần này tới lần khác không cho chúng ta sát nhân, mà ngươi giết đâu? Lãng Phiên Vân có chút nghi ngờ hỏi. Lữ Ẩn cười cười, nói rằng, không có gì lớn, chỉ là ta giết người nói, ta có thể thu được một loại đồ đạc, đó là một loại các ngươi không cách nào lấy được đồ đạc mà thôi. Tuy ngươi, ngược lại nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì. Lãng Phiên Vân lắc đầu, thân hình phát một cái, nhanh nhẹn đi xa. Lữ Ẩn cười cười nhìn một chút luân hồi đồng hồ đeo tay. Hắn sở hữu 3290 không nhiều một chút luân hồi đến số, 3 ngày qua này, Lữ Ẩn theo Hàn Bách đám người, ở tiêu diệt lấy thiên mệnh dạy dương nghiệt, giết không ít người, lấy được không ít luân hồi điểm số. Trong đó, làm cho hắn có chút không hiểu là, hắn luân hồi điểm số vẫn còn đang tiêu hao. Điểm này làm cho Lữ Ẩn trăm mối không lời giải. Dựa theo bảng bàn nói, Phúc Vũ Phiên Vân kỳ thực chính là đại đường song long chuyện thế giới, bất quá là thời gian tuyến bất đồng mà thôi, nếu tự mình hoàn thành đại đường song long trung cực thế giới nhiệm vụ, cũng sẽ không tiêu hao luân hồi điểm số mới đúng, nhưng là, lại vẫn cứ đang tiêu hao lấy luân hồi điểm số. Từ luân hồi điểm số đến xem, cái này thế giới rõ ràng là độc lập thế giới mới đúng, thế nhưng vì sao từ bảng ban nơi đó biết được, đây chính là đại đường song long diễn sinh ra tới thế giới đâu? Chẳng lẽ là bởi vì hay là thế giới chi trục vấn đề? Thế giới chi trục vậy là cái gì? Một cái thế giới chi nguyên đã khiến cho chính mình bể đầu sức chán, bây giờ, lại nhiều hơn một cái thế giới chi trục. Còn tự gánh lấy hậu quả. Đến cùng lộn xộn cái gì? Lữ Ẩn hoàng liếu hoàng đầu, ngược lại hắn là suy nghĩ minh bạch, nếu không nghĩ ra, vậy cũng đừng nghĩ, tiết kiệm đến lúc đó, lãng phí tế bào não của mình. Lãng Phiên Vân cùng Lữ Ẩn trở lại thành Kim Lăng bên ngoài một khu tiểu sát bên trong, Hàn Bách bọn người ở nơi nào, đang ở nói chuyện phiếm. Liên Tú Tú thấy Lãng Phiên Vân trở về, giống như hy vọng trượng phu trở về tiểu thê tử vậy kinh hỉ hoan nên. Đan Ngọc Như giết chết. Hàn Bách ngạc nhiên hỏi. Lãng Phiên Vân gật đầu cười, đột nhiên mở miệng, ta và Tú Tú cũng lập tức lên đường, đi động đỉnh. Chậm đợi cùng bảng ban đánh một trận, các vị, sau này gặp lại. Lãng đại hiệp cái này phải rời đi sao? Hàn Bách gãi đầu hỏi. Lãng Phiên Vân gật đầu, cười nói, được rồi, sau này chào tạm biệt ta. Lãng Phiên Vân mang theo Liên Tú Tú tiêu sái xoay người đi. Nói đi là đi, không hề ướt át bẩn thỉu cảm giác. Mọi người hơi sừng sờ, Phong Hành Liệt hít một hơi thở, nói rằng chúng ta cũng muốn ly khai. Tiến Vương bằng lòng trợ giúp nhạc phụ mẫu bọn họ Phúc Quốc, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng muốn ly khai. Mọi người lần thứ hai ngẩn ngơ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn đường ai nấy đi. Phong Hành Liệt than thở, nhân sinh chính là như vậy, chúng ta ai mà không đạt được một ít bó buộc tay, lại mất đi một ít gì đó, nhất định phải quý trọng hết thể trước mắt, mới sẽ không có thể dùng tới tay cũng mất đi. Hàn Bách cùng Thích Trường Trinh cũng hít một hơi thở, Thích Trường Trinh than thở, ta cũng muốn mau sớm chạy trở về động đỉnh, đoạt lại ta nộ giao bang địa bàn. Xin từ biệt ta. Hàn Bách, ngươi tính toán đến đâu rồi đây? Lữ Ẩn hỏi. Hàn Bách gãi đầu một cái, ta dự định đi gặp một lần nộ giao, sau đó liền đợi Lan Giang Chi chiến kết quả. Như đã nói qua, Hành Liệt, ngươi vì sao không chờ Lan Giang Chi chiến phân ra thắng bại sau đó, lại đi đâu? Phong Hành Liệt lắc đầu, một trận chiến này, quan hệ thiên hạ võ lâm, nhìn không bằng không nhìn, chỉ cần biết kết quả là được rồi. Mọi người lắc đầu thở dài. Ngày thứ hai, mọi người dồn dập lên đường. Hàn Bách mang theo một đám đi tìm Tần Mộc Giao, Thích Trường Trinh thì mang cùng với chính mình nữ nhân hướng về động đỉnh hồ chạy đi, mà Phong Hành Liệt thì là mang theo Cốc Tư Tiên đám người hướng về quan ngoại bước đi. Còn như Lữ Ẩn thì là theo Thích Trường Trinh cùng nhau đi trước động đỉnh hồ. Hắn không muốn buông tha bất luận cái gì kiếm lấy luân hồi điểm số cơ hội. Thời gian từng chút một quá khứ, Lữ Ẩn cùng Thích Trường Trinh tình hữu nghị ở trong chiến đấu không ngừng trưởng thành lấy, Nộ Giao Bang đã đoạt lại địa bàn của bọn họ. Còn như Lữ Ẩn cũng kiếm lấy một cái bầu đầy bát doanh. Hắn luân hồi điểm số đã tăng tới rồi 3560 không nhiều một chút. 15 tháng 7. Cách Lan Giang Chi chiến chỉ có một tháng thời gian. Chờ mong đã lâu giang hồ nhân sĩ, tâm tình sôi trào, người người kiện chân cùng đợi kết quả của trận chiến này. Chưa từng có một hồi quyết đấu như vậy người thời nay chú mục, đàm luận không ngớt. Người hiểu chuyện dồn dập chúng tập cách Lan Giang đảo gần nhất động đỉnh Bắc Ngạn đại trấn Lâm Hồ thành phố, hy vọng có thể có cơ hội thấy hai người phong thái. Toàn quốc đại tiểu đổ trang mở thêm sập tiệm cửa, tiếp thu ai thắng ai bại tiền đặt cược. Nộ Giao Bang thì liên tục nói rõ, từ ngày 10 tháng 8 bắt đầu, không cho phép có bất kỳ thuyền tàu thuyền tiến nhập Lan Giang đảo 50 dặm trong phạm vi, chỉ có Lãng Bảng hai người ngoại lệ. Cái này cách làm cùng năm đó truyền ứng cùng Mông Xích Hành quyết chiến lúc, Mông Vương hạ lệnh phong tỏa trường nhai dị khúc cùng công, tăng thêm bỏ thêm Lan Giang đánh một trận sắc thái thần bí. Chưa từng có một hồi quyết đấu dạy người quan tâm như vậy, cấp bách muốn biết thắng bại kết quả. Lâu thuyền chậm rãi chợt phá mặt nước, hướng Lan Giang đảo đầy buồn chạy tới. Hàn Bách đã sớm đã trở về, cùng Lữ Ẩn đám người tụ tập trên khán đài, nhìn báo trước mặt trời lên gần toát ra mặt hồ hào quang mây thải, lặng lẽ không nói. Sắc trời long lanh. 15 tháng 8 rốt cuộc đã tới. Nay Dạ gia gia nhà nhà đều răng đèn kết hoa, cộng khánh trung thu ngày hội. Nhưng là bọn họ lại chỉ có thể ở này khổ đợi chiến quả. Đầy tháng thăng cách mặt hồ, chiếu xéo lan giang. Hơn trăm trên chiếc thuyền này chở đầy tới cách thủy người xem cuộc chiến, nhưng là cái này đảo biệt lập vẫn không thay đổi, đảm nhiệm được mây mang cờ sơn, sương mù khóa hàn bãi. Chính trực nước lên lúc, sóng lớn xông lên vào ngoài đá ngầm, không được phát sinh khiến người sợ hãi thân đãng, nổ vang rung trời, không chịu có nhất khắc chậm lại. Đến từ Ma sư cung lâu thuyền cự hạm, ở bên kia buông chở bảng ban thuyền bé phía sau, tha qua đây, cô linh linh đậu ở bên kia đi, chỉ phóng xuất khói lửa, tỏ vẻ vẫn an, lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Mọi người nín hơi tĩnh khí, nhìn Lãng Phiên Vân thuyền bé biến mất ở Lan Giang đảo bên kia mây khói trong sóng dữ, phản tùng một hơi thở. Ai thắng ai thua? Rất mau đem có thể hiểu. Lãng Phiên Vân tốc độ cao nhất thúc dục thuyền, đồng nhiên xông lên lãng đỉnh, đồng nhiên hạ xuống cùng sóng, ở đại tự nhiên diệu thủ điêu đi ra các loại hình thù kỳ quái minh ám bại đá ngầm gian tà xuyên hữu đột. Bàng ban hai tay phụ phía sau, ánh mắt như điện, khóe miệng mang theo thỏa mãn tiêu ý, vui vẻ nhìn đứng ngạo nghệ trước mắt, ý thái như thường Lãng Phiên Vân, không nói gì. Thương. Phúc Vũ kiếm rời vỏ mà ra, trước từ trong lòng bạo dũng ra một chùm sáng mưa, tiếp lấy hạt mưa khuếch tán, thuần răng kia bàng ban trước người sau người đều là quan điểm, khiến cho người khó mà tin được đây chỉ là từ một thanh kiếm biến hóa ra tới nhìn kỹ tượng. Ma sư bàng ban bị gió đêm phất động lấy quần áo phút chốc tính lại, chân phải nhẹ nhàng đạp hướng trên mặt đất, liền phát sinh như sấm rền thanh âm, truyền vang với trong đảo răng khắp nơi trong huy động, tiếng vọng không dứt, uy thế khiếp người. Toàn bộ đảo biệt lập làm như lay động một cái, đem tiếng sóng tiếng gió thổi, toàn bộ hút tới. Quang điểm phút chốc tán đi. Lữ Ẩn ngẩng đầu nhìn, tay cầm ứng đao, tinh thần trợn. Hắn lặng yên không tiếng động ly khai thân thuyền, tại mọi người không thấy được vị trí, bay lên trên cao. Nắm ứng đao, Lữ Ẩn não hải nổi lên một bức rõ ràng hình vẽ, phía trên có khắc chiến thần đồ lục bốn chữ. Càng kỳ diệu chính là một loại không biết từ nơi nào mà đến hiểu ra theo bản vẽ này tượng chảy vào trong lòng, khiến cho hắn phát ra từ chân thành nhảy nhót của vũ, đột nhiên một đao tiếp lấy một đao diễn luyện đứng lên, đao thế chợt biến, càng như am hiểu nhất xê dịch né tránh địch nhân con cá vậy, phản phất không khí chung quanh biến thành một vùng biển rộng. Trong đầu hiện lên một bước tiếp một bước chiến thần đồ lục, xông lên từng đợt tiếp theo từng đợt chết tư minh ngộ. Đông Dương thân theo đao đi, Lữ Ẩn một cước đặc không, từ xích tiêu kiếm bên trên rơi xuống. Lữ Ẩn cười khổ một tiếng, chỉ một ngón tay, xích tiêu kiếm vội vàng bay tới, kéo lại hắn. Quan sát ma sư bàng ban cùng Lãng Phiên Vân chiến đấu. Quả nhiên là có đại thu hoạch đá chỉ tiếc, nơi đây không phải diễn luyện địa phương. Chương 206, chiến thần điện tái hiện, Lữ Ẩn tiêu thất. Mấy trăm chiến thuyền quan chiến trên thuyền lấy hàng ngàn các lộ võ lâm cao thủ, đang hết sức chăm chú, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đầy giang đảo chỗ đỉnh núi giống như nộ long vậy toàn phi cuồng vũ mây khói, không thể tin đó là bởi vì lực lượng. Bầu trời viên nguyệt cao lâm phong trên đỉnh, kim hoàng ánh sáng màu, gắn vào nhanh đổi mây mù bên trên, đem hóa thành một đoàn uốn lượn lấy kim hoàng qua mây, nghiễm như đi một lần kỳ hoang đường thần tích. Vành lôi điếc thai lúc, mọi người mới kinh giác nữa bầu trời địa chính hãm ở tật lôi mưa nặng hạt cuồng bạo tàn sát bừa bãi bên trong. Bàng ban công kích rất đơn giản, chính là một quyền tiếp lấy một quyền, không hề hoa xảo nắm tay, lệch lộ vẻ hết thiên địa biến hóa vi diệu, quán thông đạo cảnh ma giới bí mật. Bàng ban nắm đấm đơn giản, lại thể hiện thiên nhân chi giới huyền diệu tầng thứ, có thể sản sinh trên thời gian ảo giác, ở ngắn ngủi một khoảng cách bên trong không ngừng biến hóa, động tác chậm tột cùng điểm, nhưng trên thực tế tốc độ tấn so với thiểm điện, khiến cho đối thủ cảm thấy vô cùng quái dị. Lãng Phiên Vân hai mắt phút chốc chợt hiện ra, tuôn ra không thể hình nghĩ ánh sao, Phúc Vũ kiếm hóa thành một đạo trường hồng, trước phóng lên cao, đột nhiên tốc độ tăng vọt, như cởi dây mũi tên. Du Long phá lãng vậy vài cái phật phồng cấp bách gọn, điện xạ ở bảng ban nằm đấm bên trên. Quyền kiếm giao nhau, nhưng không có chút thanh âm nào. Trải rộng đỉnh núi mây khói, phút chốc tụ lại đến quyền kiếm giao tiếp cái kia trên một điểm, tiếp lấy đầy trời mây khói lấy điện quang thạch hỏa tốc độ kinh người tiêu tan giật e rằng tích vô hình. Phản phất, bầu trời bên trong bị mở ra một màn thông đạo một dạng. Bảng ban đột nhiên cao giọng cười to, cười đến quỳ xuống, quát lên, Lãng Phiên Vân, ngươi hiểu chưa? Lãng Phiên Vân cũng là cất tiếng cười to, dường như liền cái bụng đều cười đau, dường như đứng cũng không vững, chỉ có thể lấy Phúc Vũ kiếm chống đỡ, nói rằng, ta hiểu được, thực sự hiểu. Bàng huynh, trở lại. Tốt. Chỉ một thoáng, mây đen dày đặc, trời giáng mưa to. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn, Lữ Ẩn hai tròng mắt lóe lên, nhìn rõ sở minh trắng, chiến thần đồ lục một bộ tiếp lấy một bộ ở trong đầu hắn sẽ qua, ương đao càng đem một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hiểu ra đưa vào trong đầu của hắn. Phúc Vũ kiếm hóa thành một đoàn phản ánh bầu trời điện quang ngân bạch mang điểm, lưu tinh truy nguyệt vậy vẽ quá hư không, theo một đạo bao hàm thiên địa chí lý đường vòng cung, hướng bàng ban đầu đi. Bàng ban lấy cái kia vi phản hồi lẽ thường thế tử, nhảy lên ngai duyên, nắm tay mãnh kích mà ra, đánh vào từ ngân điểm hợp thành lóe lên không nghỉ quang cầu bên trên. Quang cầu muốn nổ tung lên, biến thành thủy triều sảnh quyển một dạng kiếm vũ, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng bảng ban trùng kích tuôn ra. Trăm ngàn đạo điện quang kích đánh xuống, nổ lên gần xa có thể thấy được, đánh vỡ hư không, cường liệt đến khiến người không mở mắt được khổng lồ điện quang hòa đoàn. Âm ầm một tiếng, Lữ Ẩn đột nhiên trong lòng nổi lên một loại cảm giác vô hình, túi đầu nhìn về phía Lan Giang đảo. Một màn kia, làm cho Lữ Ẩn mãi mãi cũng không cách nào quên. Bởi vì, không gian vỡ vụn, một tòa cung điện to lớn phảng phất xé rách hư không một dạng, đột nhiên xuất hiện. Lại là chiến thần điện. Đó là cái gì? Mọi người đồng thời kinh hô, thậm chí, phần lớn người quỳ xuống. Đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ giải thích do cảm giác chấn động. Lữ Ẩn trực tiếp ngự kiếm xuống, hướng về chiến thần điện phóng đi. Ma Long giết đảo, vạch nước mà ra, Lữ Ẩn hồn nhiên không để ý tới, ngự kiếm trốn một chút, xông vào chiến thần điện bên trong. Chiến thần điện trước sau như một, chiến thần đồ lục pho tượng đồ vẫn còn đang chiến thần điện bên trong. Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân cũng đình chỉ chiến đấu, hai người đồng thời xoay người, Bàng Ban một quyền, Lãng Phiên Vân một trường, hung hăng đánh vào Ma Long trên người. Ma Long kêu rên một tiếng, bay rất ra ngoài, hai người đồng thời hạ xuống, xông vào chiến thần điện bên trong, cảm thụ được chiến thần điện cái kia to lớn, khiến người ta rung động tồn tại cảm giác. đây là chuyện gì xảy ra? Lữ Ẩn ngạc nhiên nhìn, điên cuồng quát, cái này Phúc Vũ Phiên Vân, rốt cuộc là có phải hay không đại đường song long tương lai thế giới? Nếu như lời nói, vì sao ta luân hồi điểm số còn muốn đang tiêu hao, vì sao chiến thần đồ lục vẫn còn ở chiến thần điện bên trong? Tống Khuyết đem chiến thần đồ lục một lần nữa đưa về chiến thần điện sao? Nếu không phải, vì sao bàng bàn nói, ma môn bên trong đối ta đồn đãi, cũng là ta ở đại đường song long trong sự tình đâu? Đột nhiên, Lữ Ẩn cảm giác được, luân hồi đồng hồ đeo tay dường như bắt đầu nhảy lên, Lữ Ẩn vội vàng túi đầu kiểm tra, tiện tay lấy ra như vậy khiêu động đồ đạc. Đó là một tòa thạch quy, một con trưởng hơn trượng cao 8 thước đại thạch quy trên lưng có khắc vô số phù hiệu, thoạt nhìn rắc rối phức tạp. Lúc này, thạch quy ở trên phù hiệu không ngừng lóe ra. Cùng lúc đó, chiến thần điện trong góc phòng, cũng có một con thạch quy ở nơi nào, trên lưng vô số phù hiệu đã ở không ngừng lóe ra. Lý Thế Dân, đây là chuyện gì xảy ra? Bàng Ban quát hỏi. Lữ Ẩn ánh mắt lom lom nhìn nhìn thạch quy, trong lúc bất chợt, hai thạch quy lơ lửng, thả ra vô số kim sắc phù hiệu, quay chung quanh ở Lữ Ẩn bên người, đem Lữ Ẩn vờn quanh đứng lên. Lữ Ẩn cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, cùng lúc đó, trong óc của hắn nghe được càn khôn thanh âm. Nêu lên, vạn vật có thứ tự, ở một đặc định thời không bên trong, mỗi người, mỗi một kiện đồ vật đều có bên ngoài độc đặc tính, tuyệt đối không cho có hai. Cút đi, càn khôn, nói cho ta rõ. Lữ Ẩn điên cuồng giống lớn một tiếng, lúc này, hắn cảm giác được, chính mình sắp nổ tung. Lữ Ẩn cảm giác được, toàn thân cao thấp tế bào, càng giống như đang phát sinh một hồi chưa từng có kịch liệt chấn động. Cái loại này chấn động mạnh, giống hệt có thể đem người linh hồn dung ra bên ngoài cơ thể, giống hệt có thể đem người toàn thân tế bào xé rách, giống hệt có thể đem tất cả nhân thần triệt để hủy diệt. Trong cơ thể hắn, hai cổ từ thạch quy bên trong bộc phát ra kim sắc phù hiệu, không ngừng tiến nhập trong cơ thể hắn, lượng chủng giống nhau như lúc phù hiệu trong cơ thể hắn đánh thẳng vào, làm cho hắn không cách nào chống đỡ, tự hồ chỉ còn lại tử vong một đường. Làm sao nơi đây cũng sẽ có Lạc Thư tồn tại? Lữ Ẩn điên cuồng gào thét lớn, thống khổ bất kham. Hắn Lạc Thư là ở đường chiều thời điểm mang đi, nói cách khác, minh chiều thời điểm sẽ không có Lạc Thư tồn tại mới đúng a. Trừ phi hai cái này thế giới cũng không phải là hàm tiếp thời gian, nếu không, nơi đây sẽ không có Lạc Thư tồn tại. Thế nhưng, vì sao Càn Khôn lại nói thời không trong đồ đạc là độc nhất vô nhị đâu? Càn Khôn đã nhận rồi, Phúc Vũ Phiên Vân thế giới chính là đại đường song long biến hóa ra thế giới. Đã như vậy, nơi đây tại sao phải có Lạc Thư tồn tại đâu? Ta không minh bạch a. Lữ Ẩn trong lòng điên cuồng rít đảo. Lãng Phiên Vân chứng kiến Lữ Ẩn vẻ mặt thống khổ, hét lớn một tiếng, Phúc Vũ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, bộc phát ra hàng loạt kiếm vũ, bắn về phía còn quấn Lữ Ẩn kim sắc phù hiệu. Dâm một tiếng, Phúc Vũ kiếm triệt để nát bấy, Lãng Phiên Vân chỉ cảm thấy một loại trước nay chưa có lực mạnh đánh thẳng tới, lùi lại ba bước. Bàng Ban vội vàng xuất thủ, tiếp nhận Lãng Phiên Vân, cũng lùi lại hai bước. Võ Lâm quần hùng đã vào, hoảng sợ nhìn một màn này. Ma sư, Lãng đại hiệp, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hàn Bách quát hỏi. Lãng Phiên Vân cùng Bàng Ban không trả lời, chỉ là trợn mắt hốc mồm nhìn Lữ Ẩn. Lữ Ẩn chỉ cảm thấy toàn thân tế bào chấn động đã đỉnh phong, đã đạt tới hắn đối kháng dưới cực hạn, hách nghe hoành một tiếng nổ vang, Lữ Ẩn cùng hắn mang tới thạch quy, phút chốc song song tiệm hiện vô số vết rách, những thứ này như mạng nhện vết rách, càng ở bạo thả cường quang. Ách a! Lữ Ẩn hét lớn một tiếng, lúc này trong đầu mọc lên chiến thần đồ lục một bức cuối cùng phá toái hư không, tâm linh cùng thần hối, không cần suy nghĩ, toàn thân chân khí quán thâu vào ương đao bên trong, trong tay ương đao tinh mang phi tát. Chỉ một thoáng, Lữ Ẩn tinh thần phút chốc để thăng tới vạn niệm câu tịch đạo cảnh, chiến thần đồ lục một bước xông lên đầu, trong tay ương đao lại biến thành có sinh mạng linh vật, cái loại này huyết nhục tương liên cảm giác càng cao hơn phía trước. Tế cuộc đời này từ con đầu, linh hồn của hắn tinh ánh thông thấu, không chứa chút nào tạp chất, hai mắt mũi lưỡi thân ý cảm giác so với bình thường nhạy cảm vô số lần, cả người tinh khí dâng trào tăng vọt, nhưng muốn phá thể mà ra lúc, hắn đem chân khí toàn bộ dẫn đường đến cầm trong tay ương đao bên trên, hét dài một tiếng, đánh ra một đao. Ở Lãng Viên Vân cùng Bàng Ban không dám tin dưới ánh mắt, ương đao ánh đao đột nhiên thịnh, kỳ áo biến ảo chỗ, dạy người không cách nào suy đoán, như thiên mã hành không. Bàng Ban cùng Lãng Viên Vân thì càng là cảm ngộ đến rồi một loại cảm giác kỳ dị, Lữ Ẩn một đao này bao hàm sâu vô tận vô cùng cảm tình, xung quanh bị thiên địa quang đi bắn giận, một loại siêu thoát rồi sinh tử hổ thẹn cùng kiên trì, một loại đối với sinh mạng khẩn cầu cùng tình yêu cùng nhiệt. Tương đao chém ở trong hư không, cùng hai thạch quy kim sắc phù hiệu quấn quýt cùng một chỗ, tóe ra một loại mãnh liệt lực phản chấn. Cổ lực lượng này cường đại đến làm người ta lưu lơi, nếu không đem trên điện hơn 10 người chấn như đạn pháo hướng về sau đánh bay, phá vỡ đại điện bốn vách tường mà ra, tức thời thổ huyết mất, thậm chí cả tòa chiến thần điện cũng như đất rung núi chuyển, dường như từng trải mãnh liệt chấn động. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia ở đại đường bên trong, Lữ Ẩn hao hết lực lượng đều không thể trên mặt đất khắc ra một cái vết chảy mặt đất, nhất thời tóe ra một cái hố sâu to lớn, khắp nơi thiên thạch tiết bay ra. Mà ở bay đầy trời tiết bên trong, Lữ Ẩn toàn thân phục lại bạo trán một đạo hào quang, tiếp lấy lại là phịch một tiếng, Lữ Ẩn cùng hắn mang tới thạch quy, đã hoàn toàn như bị cường quang phân giải tựa như, tóe bạo nổ làm một đoàn kịch liệt quang mang. Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân bén nhạy cảm ứng được, Lữ Ẩn chu vi xuất hiện một khe hở không gian. Cường quang hiện lên, phá khai rồi trong hư không không gian, Lữ Ẩn cùng thạch quy như một đạo kiểu tiếng sấm rền đi như tia chớp, thoáng qua đã biến mất tìm không thấy. Trên mặt đất hố to bên trong, cô Linh Linh đứng thẳng một con to lớn thạch quy. Chương 207, xuyên biệt biên hoang, nghiệp lực tiến hóa. Bái cầu 9-10 điểm. Cùng đề cử. Tiểu đệ trước tiên ở nơi này cảm tạ. Lữ Ẩn cái gì cũng không biết, trong nháy mắt đó, tinh thần của hắn dường như vỡ vụn. Thế nhưng, đang ở hắn vào thời khắc mất đi ý thức ấy, hắn thấy rõ ràng năm bọt khí thứ đồ thông thường, bị một cây gậy sâu vào một chỗ, liền như cùng một cây mức quả. Không biết qua bao lâu, Lữ Ẩn lần thứ hai mở mắt. Trung quanh là một mảnh vừa nhìn vô ngần hoang nguyên, Lữ Ẩn trong tay vẫn còn đang nắm thật chặt cương đao, thạch quy đặt tại hắn bên người, trước sau như một, không có bất kỳ biến hóa nào. Lữ Ẩn hít sâu một hơi thở, đột nhiên đứng lên, hoạt động một chút thân thể, cảm giác thân thể không có bất kỳ tổn thương, nhíu mày nhìn một chút Thạch Quy, cười khổ một tiếng, bà nội gấu. Xem ra, cái này Thạch Quy khẳng định chính là thượng cổ phục hy đại thần Lạc Tư. Ta đến cùng đến rồi cái gì địa phương? Lữ Ẩn đánh giá chung quanh một cái lần, thuận tay thu hồi Thạch Quy cùng ứng đao, hít một hơi thở. Lúc đó thân thể ta nát bấy làm một đoàn dòng năng lượng một khắc kia, cái kia một cây gậy sâu trôi lấy năm tương tự với bọt khí thứ đồ thông thường, vậy thì là cái gì? Lữ Ẩn hoàng liễu hoàng đầu, khoanh chân ngồi ở trong lòng đất, dù gì nói, quên đi, nhanh lên trước kiểm tra thân thể một cái, sau đó biết rõ ràng chính mình tại cái gì địa phương a. Nói, ta bây giờ còn có thể tùy ý phản hồi á không gian sao? Lữ Ẩn nhắm mắt lại, chân khí trong cơ thể vận chuyển, đột nhiên mẩn ra, mở mắt, thân thể hắn là trước này chưa có tốt. Bởi vì, hắn đang điền bên trong, 54 quả bảo thạch đang không ngừng xoay tròn, nói cách khác, tại hắn tự thân hóa thành năng lượng, xuyên biệt hư không sau đó, hắn cư nhiên vô căn cứ đem hơn 40 quả bảo thạch dung nhập vào đan điền bên trong. Mỗi một lần bảo thạch dung nhập trong cơ thể, thực lực của tự thân sẽ tăng trưởng, bây giờ đột nhiên sinh ra hơn 40 quả bảo thạch, Lữ Ẩn cũng không thể xác định, bây giờ, thực lực của hắn mạnh như thế nào. Trong đầu lần thứ 2 thiểm hiện qua chiến thần đồ lục bức họa, Lữ Ẩn hít một hơi thở. Chiến thần đồ lục xem như là hiểu được, bất quá, lại không phải là chính bản thân hắn công lao, mà là ương đao công lao, hoặc là có thể nói, là truyền ương đại hiệp công lao. Chiến thần đồ lục mỗi một phó pho tượng đồ, Lữ Ẩn đều cảm giác đơn giản không gì sánh được, dường như mình đã cảm nhận được chiến thần đồ lục tinh túy. Chỉ là, Lữ Ẩn nhưng cũng có một loại cảm giác, hắn cũng không có như cùng truyền ương như vậy, từ chiến thần đồ lục bên trong thu được công pháp, hắn chỉ là thu được nhất chiêu mà thôi. Chiến thần đồ lục vốn cũng không có cái gì tâm pháp và chiêu thức, hoàn toàn dựa vào tự mình tiến tới hiểu thông. Thậm chí Lữ Ẩn cũng không có như cùng truyền ương đại hiệp như vậy, có thể làm được linh hồn cùng nhục thân chia liễu, bất quá, Lữ Ẩn nhưng cũng có thể cảm giác được, tinh thần của hắn thăng hoa đến rồi một loại nói không được tình trạng, phảng phất hắn liền đặt mình trong tại phiến thiên địa này bên trong. Lữ Ẩn cảm thụ được loại cảm giác này, hắn biết, hắn đã đến một loại cao minh tình trạng. Nếu như dựa theo hoàng dịch thật to tiểu thuyết đến xem, hắn hẳn là đã đến gần bảng ban cùng lãng phiên vân tầng thứ. Chân khí trong cơ thể âm dương lẫn nhau dễ, tuần hoàn không thôi, nội lực phảng phất vô biên vô hạn, Bắc Minh chân khí, bất tử ấn pháp, tiểu vô tướng công trở, các loại bất đồng nội lực đã dung hợp với nhau. Chân khí của hắn không còn là chân khí màu tím, cũng không phải màu tím vụ trạng chân khí, mà là biến thành một loại khác kỳ dị chân khí. Đó là một loại chân khí màu tử kim, có một loại nói không được mênh mông cảm giác. Một chiêu kia chính là ở Phúc Vũ phiên vân thời điểm, hai thạch quy lẫn nhau đối kháng, đem Lữ Ẩn kẹp ở trong đó thời điểm, Lữ Ẩn nhìn trời bổ ra một đao kia. Lữ Ẩn xưng là phá không, bởi vì một đao kia đích thật là mượn hai thạch quy lực lượng bể nát thời không, biến thiên kích địa đại pháp. Lữ Ẩn cúi đầu nhìn luân hồi đồng hồ đeo tay, đột nhiên từ luân hồi đồng hồ đeo tay bên trong móc ra một cái thẻ, suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới, lúc đó ở Phúc Vũ phiên vân thời điểm, hắn giết chết Hồng Nhật Pháp Vương, chiếm được tấm này kỹ năng tạp. Biến thiên kích địa đại pháp là cùng tinh thần có quan hệ a? Chỉ là bây giờ tinh thần của ta thăng hoa rất nhiều, như đang sử dụng một cái kỹ năng này tạm, có hay không tinh thần lực còn có thể tăng trưởng đâu? Lữ Ẩn trầm mặc một hồi, nói rằng dường như chưa từng có ở thế giới bên trong sử dụng qua kỹ năng tạm, không biết tiến nhập càn khôn vạn giới sau đó có hay không còn có thể sử dụng kỹ năng tạm đâu. Sử dụng kỹ năng tạm, Lữ Ẩn mở miệng nói. Càn khôn thanh âm lạnh như băng vang lên. Nêu lên, ngươi chuyển kiếp thời không? Nêu lên, Phúc Vũ phiên vân bên trong chém giết xuyên việt giả nhiệm vụ đã hoàn thành. Nêu lên, bởi vì thời không duy nhất tính, ngươi bị chuyển tống vào biên hoang truyền thuyết thế giới. Nêu lên, biên hoang truyền thuyết bên trong tồn tại xuyên việt giả. Ngươi cần chém giết xuyên việt giả sau đó, lại có thể bình định, làm theo thế giới chi nguyên, chật chuyển thế giới chi trụ, lại có thể vớt lên thời không lịch tự. Nêu lên, chém giết xuyên việt giả sau đó, lại có thể phản hồi Phúc Vũ phiên vân bên trong, đi qua Phúc Vũ phiên vân phản hồi á không gian. Nêu lên, bởi vì ngươi cũng không phải ở chính quy con đường dưới xuyên toa tiến nhập, cho nên khấu trừ 1000 điểm luân hồi điểm số. Nêu lên, ở càn khôn vạn giới bên trong sử dụng kỹ năng tạm, cần dùng khấu trừ 100 điểm luân hồi điểm số. Nêu lên, có hay không sử dụng kỹ năng tạm? Lữ Ẩn ngây dại. Đây coi là cái gì sự tình a? Lữ Ẩn điên cuồng gầm thét một câu, ta cư nhiên đi tới biên hoang truyền thuyết. Thì ra, ta cũng không phải là bị đưa vào biên hoang truyền thuyết, mà là bị Lạc Thư cho làm tới được. Như vậy, biên hoang truyền thuyết bên trong vẫn như cũ còn có Lạc Thư rồi hả? Hướng Vũ Điển nhận thức ta, là bởi vì điểm này sao? Ta mang theo Hướng Vũ Điển đi đồ long, cũng là bởi vì muốn hai thạch quy lần thứ hai gặp nhau sao? Nhờ vào đó mà phản hồi Phúc Vũ phiên vân sao? Lữ Ẩn thân thể cự chiến. Đây coi như là cái gì? Lữ Ẩn cười khổ một tiếng, im lặng nhìn chu vi. Nếu như một cái thế giới khác biệt thời gian tuyến, đây hết thảy lại là như thế nào diễn sinh? Nếu đây hết thảy đều là cùng đại đường song long là một cái thế giới, như vậy vì sao? Vì sao Phúc Vũ phiên vân bên trong sẽ có Lạc Thư tồn tại? Lạc Thư rõ ràng đã bị ta lấy đi nữa à? Đây hết thảy làm sao như thế hỗn loạn? Thế giới chi nguyên vấn đề chưa lý thanh, tự nhiên lần thứ hai ra khỏi một cái thế giới chi trụ. Càn khôn a càn khôn, bí mật của ngươi rốt cuộc là cái gì? Hơn nữa, thời gian là nhất không thể nghịch chuyển một việc. Dựa theo thời không lý luận đến xem, thương tiêu bị lý luận làm cho xuyên qua thời không mãi mãi cũng không có khả năng tồn tại. Thế nhưng, bây giờ ta lại thực sự chuyển kiếp thời gian. Đầu tiên là Phúc Vũ phiên vân, hôm nay là biên hoang truyền thuyết. Đây hết thảy tại sao có thể hỗn loạn như thế? Lữ Ẩn cảm giác trong đầu càng ngày càng loạn, cười khổ một tiếng, mạnh mẽ an tĩnh tâm thần. Sử dụng kỹ năng tạm. Lữ Ẩn bình tĩnh nói. Một cỗ kỳ quái năng lực từ đầu góc của hắn bên trong tuôn ra, hàm niệm lực tự chủ bạo phát, biến thành một loại kỳ quái lực lượng, còn cuốn toàn thân của hắn. Lữ Ẩn trong lòng đột nhiên dâng lên một loại hiểu ra, loại năng lực này là tinh thần lực. Tinh thần của hắn không ngừng tất cao, dần dần, Lữ Ẩn cả người đã mờ mịt, phảng phất hóa thành nham thạch một dạng. Nhưng mà, lúc này, Lữ Ẩn lại nhìn thấy, hắn thức hải nê hoàng cung bên trong, một gốc cây đang ở dáng dấp hiểu điệu, cây nhỏ chỉ có 3 cái cành khô, trong đó một cây làm chủ làm, mặt khác 2 cây làm phó làm. Lữ ẩn tinh thần tiến nhập một loại đến tinh trí linh trạng thái, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, tinh thần lực thao túng cũng là một loại năng lượng, mà tinh thần lực khởi nguồn cũng không phải là thân thể, mà là linh hồn của hắn. Hay là niệm lực, kỳ thực chính là tinh thần lực một loại ứng dụng, cho nên, niệm lực cắn trả thời điểm, thân thể không có bất kỳ thương thế, lại vẫn cứ đầu đau muốn nước, thì ra là vì vậy nguyên nhân. Lữ ẩn rõ ràng phát hiện, hay là tinh thần lực, nhưng thật ra là có thể cùng chân khí dung hợp vào một chỗ. Chân khí vận chuyển vốn là theo tâm ý mà phát động, ý tùy tâm động, vốn là tinh thần lực ứng dụng mà thôi. Sau một hồi lâu, Lữ ẩn mới hồi phục tinh thần lại, lấy ra xích tiêu kiếm, đột nhiên đem xích tiêu kiếm ném ra ngoài, tinh thần lực mở ra, chân khí trong cơ thể hắn tiêu thất, dọc theo tinh thần lực không thông đạo thâu vào xa xa xích tiêu kiếm bên trong. Xích tiêu kiếm ở trên trời xoay tròn, một cái bồi hồi, đột nhiên một kiếm đánh xuống, kiếm khí màu tử kim nổ bắn ra mà ra, trên mặt đất bắn ra một cái độc lớn. Xích tiêu kiếm ở tinh thần lực dưới thao túng bay múa, một đạo tiếp lấy một đạo kiếm khí thả ra ngoài, Lữ ẩn chỉ một ngón tay, xích tiêu kiếm về tới bên người của hắn, hắn thân thể lắc lư một cái, nhảy lên. Ha 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 ha. Lữ ẩn cười lớn một tiếng, thì ra là thế. Ta bây giờ xem như là chân chính kiếm tiên nữa à, ha ha. Chỉ tiếc, từ kỹ năng trên thẻ lấy được năng lực, còn cần đúc luyện mới có thể phát huy đến mức tận cùng, cũng không thể đang nắm giữ trong nháy mắt liền thông đấu. Bây giờ, kiếm khí phóng thích là phát tán, nếu là ta có thể lấy tinh thần lực sử xuất ngự kiếm thuật sau đó, kiếm khí cô đọng trình độ có thể đạt được ta bản thân trình độ, như vậy, ta liền mới xem như chân chính đặt chân đến tiên hiệp tầng thứ. Thì ra hay là tiên hiệp, bất quá chỉ là sức mạnh của bản thân cùng tinh thần lực ứng dụng mà thôi, không có mơ hồ như vậy. Biến thiên kích địa đại pháp, quả nhiên lợi hại. Lại là thuần túy tinh thần công pháp. Đáng tiếc, có cơ hội ta nhất định phải đi một chuyến phá toái hư không, tìm bát sư ba làm ra hoàn chỉnh biến thiên kích địa đại pháp. Lữ ẩn cười to ba tiếng, ổn định tâm thần, hướng về xa xa bay đi. Hắn hiện tại chuyện cần làm chính là đi xác định mình là không phải thật là ở biên hoang truyền thuyết bên trong. Nếu thật là như vậy, liền muốn xác định thời gian tuyến. Chương 208, tiến phi chiến tôn ân. Lữ ẩn nhíu mày lại, hắn nghe được một hồi tiếng kêu. Lữ ẩn bay ở bầu trời, nghiêng đầu nhìn lại, phía dưới là một cái tiểu cốc. Tiếng kêu từ nhỏ cốc phương hướng như nước thủy triều trận trận chuyển tới, đồng thời một đạo hỏa long đang theo gió thế lan tràn, rất có càng cháy càng mãnh liệt, không được mở rộng tư thế, mà trong này chiến loạn nhân họa kinh người lực phá hoại, vưu làm lòng người đầu căng thẳng. Ở tiểu cốc nam diện nhất phương bộ đội lại gõ chống trận, thổi bay chiến hào, hướng bên cửa nam thanh thế quần quận đẩy mạnh. Xuất động không đúng, trước hai hàng đều là lấy hai tay cầm cao cùng thân người phòng cháy cách khiên bộ binh. Ở phương bắc bình địa xa xa, thấy ẩn hiện châm chút lửa đẹp quang, đầy khắp núi đồi đều là bộ đội. Ở mảnh này trên sườn núi, có hai người đối diện mà đứng. Một người trong đó, kính tùng một dạng dáng người giống như là từ rút lên, hắc phát tung bay, vỏ kiếm lại tựa như ở bong bong kêu vang. Hắn hơi nghiêng mặt sang bên tới, quả thực ngoài ý liệu tuấn tú. Mày kiếm bay vào phát sao, nhỏ dài trong ánh mắt lộ ra hàn quang. Thần tinh lạnh lùng, khí vũ hiên ngang. Một loại khí chàng cường đại quay chung quanh tại hắn khắp nơi. Một người khác, dường như nói không nên lời niên kỷ tới, tuy là tu trưởng tới ngực, nhưng là lại nhìn không ra niên kỷ, nói hắn 20 cũng có thể, 40 cũng được, 60 cũng có thể. Một thân hoàng bào, ở nồng đậm mày kiếm dưới, hắn có một đôi sắc bén thâm thủy ánh mắt, tóc đen thui lấy hoàng cân ghim làm anh hùng kế, gương mặt gần như hoàn mỹ tuấn vĩ đại, một số gần như không cách nào soi mói, khóe miệng lại tựa như thường đeo lấy một tia thong thả mỉm cười tự đắc, khiến cho người xem ra là đã tự tin lại tùy tiện. Phối hợp tinh mang điện xạ mâu thần, khiến cho hắn một đôi ánh mắt giống như hai thanh lợi nhận, sắc thực khiến người nhìn đến trái tim băng giá. Cảm giác thật là cổ quái a. Lữ ẩn đứng ở bầu trời, cẩn thận nhìn, hoàng liễu hoàng đầu, hai người kia là ai hả? Không bằng đi hỏi một chút. Thế nhưng, tấm tắc, cái kia xuyên hoàng y dùng người dường như không dễ chọc ra cái kia người tuổi trẻ thực lực, từ khí chàng đến xem, tuy là vẫn còn so sánh không hơn quỷ vương hư nhược vô tầng thứ, thế nhưng cũng so với Hàn Bách Phong hành liệt bọn họ mạnh một ít. Nếu như thay đổi mới vừa gia nhập Phúc Vũ phiên vân ta đây, ta còn thực sự không nhất định sẽ là đối thủ của hắn a. Trẻ tuổi kiếm khách ôm quyền thi lễ nói, hoang người yến phi, mời tôn tiên sư chỉ giáo. Tôn Ân ngửa mặt lên trời một hồi cười dài, không quay đầu lại, hớn hở nói, gần 15 năm tới, chưa từng người dám lẻ loi một mình khiêu chiến ta Tôn Ân. Yến phi ngươi thật là chí khí có thể tăng, khiến cho bản thân phi thường thưởng thức. Ta phụng dự định trước hết để cho ngươi nhiệm đâm thập kiếm, làm cổ vũ. Bất quá nghe xong ngươi hai câu này phía sau, cảm giác được ngươi đã đạt vô thắng bại, vô sanh chết cảnh giới, không thể không thay đổi chủ ý, chỉ mặc cho ngươi đâm ba kiếm, phương động tay giết ngươi. Lữ ẩn thần sắc biến đổi, thì ra hai người kia lại là Yến phi cùng tiên sư Tôn Ân. Yến phi, biên hoang truyền thuyết đệ nhất nhân vật chính. Tôn Ân, biên hoang truyền thuyết bên trong mạnh nhất một người, dường như có bán tiên chi thể. Phía dưới chuẩn bị đối chiến, lại là biên hoang truyền thuyết bên trong mạnh nhất hai người. Yến phi khiêu chiến Tôn Ân, trước sau tổng cộng 4 lần, đây là lần thứ mấy rồi hả? Bây giờ từ khí chàng xem ra, Yến phi cũng không như Tôn Ân, có thể chắc là lần đầu tiên hoặc là lần thứ 2 mới đúng. Hướng Vũ Điền nói qua, mình và Yến phi quan hệ không kém, nói như vậy, ta còn giống như phải giúp một bà Yến phi rồi hả? Thế nhưng, Tôn Ân khí chàng không sai biệt lắm có thể so sánh với Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân tốt không tốt. Chẳng qua là không có hiểu thông một bước cuối cùng, còn không thể phá toái hư không mà thôi. Tôn Ân nhưng là bán tiên chi thể a, thân thể lâm tiên trình độ, so với Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân tiến thêm một tầng a. Tôn Ân tuy là thông thả tự đắc đứng ở nơi đó, lại dư người một loại siêu nhiên với vật ngoại đạo pháp thiên cảnh, khiến người không cách nào nắm giữ hư thực, không có cách nào khác có dạng nước có thể tìm ra. Chỉ bằng vào như vậy phong cách biểu diễn, Lữ ẩn liền từ chưa tại cái gì địch thủ trên người phát hiện qua. Tôn Ân đã dung nhập thiên đạo cùng trong tự nhiên, cùng thiên tâm minh hợp, hắn chính là vũ trụ chính là hắn, quán thông thiên người tam tài cách, lại không là bất luận cái gì thường pháp có thể tiến hành quy giới hạn. Thương, Yến Phi Điệp Luyến Hoa ra khỏi vỏ. Điệp Luyến Hoa như bỏ đi dây cương chi mã, thẳng tắp hướng Tôn Ân vọt tới, rất có ở trên chiến trường dũng cảm tiến tới, đưa sinh tử với ngoài suy xét khí thế, vốn lại linh động không triệt, không có dấu vết mà tìm kiếm. Ở kiếm phong đối lập nhau dưới, Tôn Ân bỗng nhiên ngưng định sát na quan cảnh, sau đó đi phía trái phương tránh đi. Kinh người xảy ra chuyện. Yến Phi hét dài một tiếng, Điệp Luyến Hoa bỗng nhiên gia tốc, tiếng kiếm rít nhét đầy hoang tốt đỉnh chót, kình khí như gợn sóng phập phồng trùng kích, hướng Tôn Ân vừa mới đứng chỗ, cũng là lực chàng đầu nguồn trực kích đi. Tôn Ân mặt hiện lên kinh ngạc, hiển nhiên bởi vì Yến Phi cao minh ngoài hắn dự liệu bên ngoài. Hắn mặc dù đi phía trái mượn tiền ba bước, trên thực tế hắn nhưng lấy vi diệu thủ pháp ở khống lực chàng hải tâm, giả như Yến Phi đổi hướng hắn hữu hình thực thể công tới, vậy hắn vô hình thực thể có thể lập tức muốn Yến Phi tính mệnh. Giả sử Yến Phi trúng mục tiêu lực chàng trung tâm, liền cùng trực tiếp bắn trúng hắn cũng không có phân biệt, hắn là không thể không trả tay chống đỡ, bởi vì song phương khí cơ cảm ứng đã khóa chặt chết khóa cùng một chỗ. Tôn Ân phát sinh một hồi tiếng cười dài. Kiếm phong cách hắn chỉ có ba thước. Tôn Ân hướng bên phải tránh đi, lực chàng cuối cùng xuất hiện biến hóa, theo hắn rời đi. Điệp Luyến Hoa cũng đổi hướng, như bóng với hình đuổi theo, mắt thấy đâm trúng, lực chàng phút chốc biến mất vô ảnh vô tung. Tôn Ân đã từ Yến Phi bầu trời lật hướng sau lưng của hắn khoảng hai chỗ, nhanh như quỷ mị, dạo nhược linh hầu. Yến Phi tại chỗ rút lên, đưa lưng về mặt đất, đi ngang trời. Điệp Luyến Hoa biến hóa ra ngàn vạn kiếm mang, từ trên xuống dưới tả kích Tôn Ân lưng. Hai trượng khoảng cách trước mắt liền qua, Tôn Ân bỗng nhiên xoay chuyển, râu tóc quần áo phất phới, từng đợt cường đại khí toàn theo mỗi một cái cấp tốc xoay người sóng chiều vậy hướng Yến Phi đánh tới, trong đó lại bao quát vô số kình khí vòng xoáy, khiến người giống như cảm giác được thiên địa hỗn độn lúc phân tranh loạn thiên, không có một việc có thể nắm giữ, ý chí có chút bất ổn, người sẽ gặp lập tức rơi vào thác loạn hoàn cảnh. Như vậy công pháp đã không phải giới hạn trong vật chất tầng thứ, mà là có thể thẳng đến tâm thần, ảnh hưởng Yến Phi trạng thái tinh thần. Lữ Ẩn ở trên trời nhìn, chỉ cảm thấy tinh thần của mình cũng có chút xúc động, Tôn Ân công pháp dường như cùng Bát Sư Ba Biến Thiên Kích Địa Đại Pháp có chút tương tự, cũng giống như dính đến tinh thần mặt. Kiếm quang thu lại, Yến Phi hai chân hơi khúc, lăng không tiểu lật, đặt chân thực địa, tiếp lấy sái nhiên xoay người, một kiếm bình thường thực, không có bất kỳ hoa xảo hướng Tôn Ân quét ngang qua. Cái này đại xảo nhược chuyết một kiếm, tựa như xa trường bên trên thiên quân vạn mã hoành quyển liều chết xung phong, căn bản là tránh cũng không thể tránh. Cái loại cảm giác này kỳ dị tột cùng điểm, chỉ có chính đương sự mới có thể minh bạch. Tôn Ân hét lớn một tiếng tốt, tốc độ cao nhất bay ngược, làm Điệp Luyến Hoa quét tới phân nửa. Vẽ ra kiếm khí như cuồng phong quét lá rụng vậy đem hết thể lực chàng chia ra hoạch tâm phá phá, làm kiếm phong chỉ hướng Tôn Ân, kiếm rít chợt bắt đầu, hóa thành điện mang, nhân kiếm hợp nhất hướng Tôn Ân phá không đâm tới. Tôn Ân tóc dài lên đỉnh đầu phất múa, toàn thân quần áo giống như đón ngược gió vậy lay động, diện mạo bên ngoài sắc bén đáng sợ tột cùng điểm, vừa giống như bỗng nhiên cất cao, hiện ra thiên sư chân thân. Lữ Ẩn khen ngợi một tiếng, tốt. Thế nhưng, Lữ Ẩn lại biết, Yến Phi kém Tôn Ân nhiều lắm, thậm chí cũng không sánh nổi mình bây giờ. Lữ Ẩn hồi tưởng một cái Yến Phi cùng Tôn Ân quyết chiến, trong lòng hiểu rõ, cái này tất nhiên là Tôn Ân cùng Yến Phi lần đầu tiên quyết chiến. Lần thứ ba cùng lần thứ tư quyết chiến, hai người phải không phân thắng bại, tuy là Yến Phi hay yếu một cái chủ, thế nhưng cũng sẽ không kém nhiều như vậy. Lần thứ hai quyết chiến, Yến Phi chủ yếu là dẫn Linh Tôn Ân chạy loạn, sau đó trong lúc vô ý làm cho Thiên Địa Tâm Ba bội phục hợp nhất. Cho nên, đây cũng là lần đầu tiên quyết chiến. Chỉ mong xuyên việt giả không có nhiễu loạn đoạn này kịch tính a. Lữ Ẩn trong lòng khẩn cầu lấy, móc ra nhạc sơn có đủ, tấm này mặt nạ, Lữ Ẩn đã hơn 20 năm chưa từng dùng qua, hiện tại hắn một lần nữa đeo đi tới. Hắn nhớ xuống phía dưới gặp lại Tôn Ân, nhưng là lại cũng không muốn cùng Tôn Ân tiếp được tử thủ, Tôn Ân nói cho cùng, cũng không tính phần tử xấu. Phía trước xem biên hoang thời điểm, Lữ Ẩn kỳ thực cũng không chán ghét Tôn Ân cái này nhân loại, thế nhưng, Tôn Ân duy nhất làm qua, khiến cho Lữ Ẩn chán ghét một việc, chính là đi giết Tạ Đạo Ẩn. Bất quá, bây giờ Tôn Ân cũng không có đi giết Tạ Đạo Ẩn, cho nên, Lữ Ẩn cũng không tính đối địch với hắn, tạm thời không lộ ra tướng mạo sẵn có được rồi. Nếu không, làm cho Tôn Ân biết mình bày rối chuyện của hắn, không chết không nứt sẽ không thật tốt quá. Tôn Ân là nhất định thăng tiên nhân, cho nên, vẫn là dành thời gian, mang theo Yến Phi chạy là tốt rồi. Dựa theo nguyên kịch tình đến xem, Yến Phi là bị Ni Huệ Huy mang đi sau đó trốn sống, nhưng hậu Yến Phi biết sống lại, mình có thể thừa này bán Yến Phi một cái nhân tình, trước cùng Yến Phi liên lụy giao tình. Tôn Ân bằng lòng Yến Phi ba chiêu đã qua, hai đạo nhân ảnh thọ bắt đầu thức rơi, trao đổi di vị, kình khí giao kích thanh âm không được vang lên, ở nháy vài lần công phu bên trong, hai người kiếm tới trường hướng, tùy ý biến hóa, trao đổi hơn 10 chiêu. Làm. Tôn Ân cong lại đánh trúng Điệp Luyến Hoa kiếm phong, không thể kháng cự cự lực xuyên thấu qua kiếm chuyển đến, Yến Phi ngực như bị sét đánh, toàn thân huyết khí bốc lên, lui về phía sau tỏa lui. Yến Phi gào to một tiếng, Điệp Luyến Hoa toàn lực phản kích. Tôn Ân một quyền đập tới, kiếm quyền tấn công, Yến Phi kém chút hoa không được Điệp Luyến Hoa, ngũ tạng lục phủ lại tựa như cuốn qua đây vậy, phun huyết như đoạn tuyến phong tranh cách mặt đất bay ngược hạ cường, từ tốp sườn núi một mạch lăn xuống đi. Chương 209, bán Yến Phi một cái nhân tình. Cảm tạ tình nghĩa không đả thương nổi thật to khen thưởng. Đây là cuối cùng chương một miễn phí chương tiết, ngày mai muốn khai thông viết. 4 giờ chiều bắt đầu, bạo phát 10 chương. Cầu các vị thật to cất giấu, đề cử, khen thưởng thân mã, tiểu đệ cảm tạ. Yến Phi bị đánh lui, Tôn Ân đang muốn truy kích, một mỹ nữ đột nhiên từ Tôn Ân phía sau hiện lên, một trưởng đánh về phía Tôn Ân. Mỹ nữ trên thân mặc chính là làm lục sắc đuôi én hình và táo trồng chất gây giao nhau, suýt có băng quả ý ỉa, dưới là màu trắng lăng la khen váy, thắt lưng quấn bắt mang, không nói hết mi thanh mục tú, chỉ là nhãn thần bên trong ẩn chứa sát ý vô tận. Mỹ nữ một trưởng kích ra, Tôn Ân đống nhiên xoay người, cùng mỹ nữ chạm nhau một trưởng, mỹ nữ lảo đảo rút lui. Lữ Ẩn trực tiếp triệt hồi xích tiêu kiếm, lấy ra đường đao, từ trên trời giáng xuống, một kiếm chém về phía Tôn Ân. Tôn Ân giơ trưởng trọng kích trúng mục tiêu kiếm phong, tinh chuẩn đến làm người ta liễu lưới. Lữ Ẩn như cho vạn cân thiết truy trùng điệp đánh trúng mũi kiếm, toàn bộ cánh tay tê dại đứng lên, thân thể ở giữa không trung nhất chuyển, rơi xuống. Tôn Ân hai mắt thần quang đại thịnh, một quyền đập về phía Lữ Ẩn. Tôn Ân nắm đấm không ở tại phía trước mở rộng, tuy chỉ là một quyền công tới, nhưng toàn bộ thiên địa vũ trụ đều giống như đang cùng mình đối nghịch tựa như, điên cuồng dương từ bốn phương tám hướng quyền toàn mà đến, đem hắn đè ép đến chỉ có thể ở một nhỏ hẹp bên trong không gian dãy rựa. Lữ Ẩn quát lên một tiếng lớn, trong đầu lóe lên 49 phó chiến thần đồ lục pho tượng đồ, nhất chiêu phá không chạm đi ra ngoài. Đường đao bên trên tử kim sắc đao mang lóe lên, phát sinh lại tựa như có thể trịch nứt hư không vậy như long ngâm sấm vang tiếng xé gió. Quyền kiếm giao nhau, Lữ Ẩn như bị siêu cấp bao tác nổi lên lá rụng, lui về phía sau phi ném. Tôn Ân cũng là bất ham, dường như bị hồng thủy trùng kích một dạng, lão đảo hướng về sau rút lui, mỹ nữ đứng lên, trở tay một trường đánh về phía Tôn Ân. Tôn Ân lão đảo lui lại, nhưng là lại vẫn như cũ một trường vô ra, cùng mỹ nữ hai người đồng thời phun huyết, bay ngược. Lữ Ẩn xoay người, thu hồi đường đao, lấy ra xích tiêu kiếm, đạp lên, tầng trời thấp bay vút đi ra ngoài, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lữ Ẩn biết, hắn cùng với bây giờ Tôn Ân không kém nhiều, thế nhưng, Tôn Ân cùng Yến Phi lần thứ hai quyết chiến sau đó, công lực tăng lên trên diện rộng, như vậy, chính mình thì không phải là đối thủ của hắn. Hai người lần thứ ba quyết chiến, Tôn Ân cùng Yến Phi lại phân biệt lại đột phá lần nữa. Nói cách khác, tương lai không lâu, Lữ Ẩn căn bản không phải Tôn Ân đối thủ. Bây giờ, cũng là bởi vì Tôn Ân cùng Yến Phi trước chiến một hồi, sau lại bị cô gái đẹp kia đánh lén, này mới khiến Lữ Ẩn cùng với cân sức ngang tài, nói đúng ra, Lữ Ẩn còn kém Tôn Ân một phần. Lưu lại Yến Phi. Lữ Ẩn hét lớn một tiếng, ngự kiếm đuổi theo. Phía trước lại xuất hiện một gã tết tóc cao kế nữ tử, người xuyên rộng lớn đạo bảo, từ Lữ Ẩn góc độ nhìn lại, chỉ thấy nàng một chút mặt trái đường nét, đã làm hắn cảm thấy cô gái này khác thường tử tầm thường xinh đẹp, tràn ngập dụ cho người người thắng. Cô gái này thừa dịp Lữ Ẩn cùng mỹ nữ cùng Tôn Ân thời điểm liều mạng, dẫn theo Yến Phi điên cuồng chạy trốn, Lữ Ẩn trong nháy mắt biết, cô gái này tất nhiên là Ni Huệ Huy. Ni Huệ Huy từ Tôn Ân thuộc hạ đem Yến Phi mang đi, là muốn hướng Tôn Ân thị uy, biểu đạt nàng đối với Tôn Ân hận ý, sau lại thấy Yến Phi sinh cơ đã tuyệt, lại bởi vì nổi lên lòng thương tiếc, không muốn thấy hắn phơi thây hoang dã, cố làm cho Yến Phi nhập thổ vi ăn, nhưng chưa từng nghĩ Yến Phi lại chết rồi sống lại. Chờ, các loại, dựa theo kịch tình đến xem, mới vừa xuất thủ đánh lén Tôn Ân chính là cái kia mỹ nữ là nhiệm xanh để rồi hả? Lữ Ẩn đột nhiên mở đào ngũ. Ni Huệ Huy bỗng nhiên xoay người, đem Yến Phi thi thể hướng về Lữ Ẩn quăng qua đây, Lữ Ẩn tự tay tiếp nhận, Ni Huệ Huy đột nhiên đôi mắt đẹp ẩn ra, ngạc nhiên nhìn Lữ Ẩn dưới chân của. Lữ Ẩn hét lớn một tiếng, trực tiếp ngự kiếm mà lên, hướng về xa xa bay đi. Ni Huệ Huy hai tròng mắt trợn, trong lúc bất chợt lệ rơi đầy mặt, cha, là kiếm tiên. Ta thấy được trong truyền thuyết ngự kiếm phi hành kiếm tiên. Động thiên phúc địa là thật, cha, ngươi nói đều là thật. Lữ Ẩn bất kể Ni Huệ Huy nét mặt bây giờ, hắn lôi kéo Yến Phi, nhanh chóng hướng về xa xa bay đi. Liên Lữ Ẩn cũng không biết hắn bay đến cái gì địa phương, dù sao cũng một chỗ vách núi phía dưới, Lữ Ẩn thuận tay đem Yến Phi ném tới một bên, cẩn thận quan sát Yến Phi, thở dài nói, thực sự là soái a thảo nào Kỷ Thiên Thiên cùng Cảnh Ngọc Tình, cái này hai đại mỹ nữ đều ngươi nhất kiến trung tình a. Sau đó, Lữ Ẩn chán đến chết đợi Yến Phi thức tỉnh. Nhàm chán thời điểm, Lữ Ẩn liền mở ra laptop, cẩn thận tra xét biên hoang truyền thuyết kịch tình. Đầu tiên đâu, hắn muốn lấy được Yến Phi hảo cảm, sau đó thì sao? Cùng Phúc Vũ Phiên Vân một cái dự định, đi qua Yến Phi từng trải để phán đoán một cái, xuyên việt giả có hay không tham dự vào kịch tình bên trong tới. Ta ít chí ít 10 ngày. Lữ Ẩn ngạc nhiên nhìn bản bút ký, lại gần, Yến Phi lúc này đây sống lại muốn hơn 10 ngày sao? Lữ Ẩn thật sự là bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì tiếp tục chờ đợi Yến Phi thức tỉnh. Lữ Ẩn tháo xuống nhạc sơn có đủ, khôi phục tướng mạo sẵn có. Sau đó, Lữ Ẩn đang ở xem biên hoang truyền thuyết TXT bên trong, chờ đợi Yến Phi sống lại. Mấy ngày qua, Lữ Ẩn cũng không có nhàn rỗi, vẫn suy tư một chiêu kia phá không, bởi vì hắn không cách nào phá toái hư không. Phá toái hư không bên trong đến xem, chỉ cần hiểu được chiến thần đồ lục, liền có thể đánh nát hư không, nhưng là, Lữ Ẩn lại rõ ràng hiểu được chiến thần đồ lục, lại như cũng không cách nào phân toái hư không. Điều này làm cho Lữ Ẩn có chút khó hiểu, cảm giác có thể là chiến thần đồ lục bên trong còn có cái gì hắn không có hiểu thông. Lữ Ẩn biết, mình và chiến thần đồ lục thật sự là không có gì duyên phận, nếu không phải là truyền ứng đại hiệp ưng đao, mình cũng không quá có thể hiểu thông chiến thần đồ lục. Lữ Ẩn đột nhiên có một cái ý nghĩ, nếu như đem phá không cùng diệt mình cái này hai chiêu dung hợp lại nói, sẽ là một loại gì tình huống đâu. Lữ Ẩn không dám nếm thử, một mặt là Yến Phi thi thể còn ở bên cạnh, một mặt là Lữ Ẩn biết, một ngày thi triển diệt mình, chính mình nhất định sẽ thụ thương. Mặc dù không có thể suy đoán phá không cùng diệt mình dung hợp lại uy lực, thế nhưng Lữ Ẩn dám cam đoan, chính hắn tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên bị mình làm rơi. Phá không dùng để chiến đấu còn có thể, còn như diệt một mình chiêu này, chỉ có thể dùng để liều mạng, nếu như đem phá không cùng diệt mình dung hợp được, cũng nhất định là liều mạng. Dê vi rút cường hóa, trong cơ thể cái kia một bức cốt kiếm chỉ khôi phục hơn phân nửa, còn không có triệt để khôi phục. Điều này làm cho Lữ Ẩn cảm giác, cái này cốt kiếm dường như khẳng định cũng có công dụng khác. Bởi vì, thân thể thụ thương, rất dễ dàng liền khôi phục, thế nhưng cốt kiếm một ngày tiêu thất, khôi phục cũng rất chậm. Lữ Ẩn không dám khiến cho dùng chính mình phỏng đoán một chiêu kia, vì vậy, hắn bắt đầu đúc luyện đứng lên tinh thần lực của mình. Biến thiên kích địa đại pháp cũng không toàn bộ, Lữ Ẩn tuy là có thể dựa vào tinh thần lực tới công kích, tới ảnh hưởng người khác, tới thi triển chân chính ngự kiếm thuật, thế nhưng lại không thể giống như phá toái hư không bát sư ba như vậy, lấy tinh thần lực tới trùng kích đừng người tinh thần, cũng không có thể mang theo tinh thần của người khác tiến hành siêu thời không lữ hành. Hơn nữa, kỹ năng trên thẻ tới kỹ năng là cần tôi luyện mới có thể chân chính thông hiểu đạo lý. Sau 12 ngày, Yến Phi tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này, Lữ Ẩn cũng khắp nơi bay loạn quá, nhìn một chút địa hình, còn như hay là biên hoang tập, Lữ Ẩn cũng biết ở cái gì địa phương. Nơi đó chiến tranh tiến hành phi thường thảm liệt, Lữ Ẩn cũng không có tham dự vào. Cùng lúc, hắn thấy, biên hoang tập binh pháp chuyển hóa, đơn giản là không chê vào đâu được, làm gì được quả bất địch chúng, hắn nếu như tùy tiện tham dự vào, chỉ sợ sẽ nhiễu loạn biên hoang tập bố trí. Về phương diện khác, Lữ Ẩn nhưng cũng thật không dám tham dự, bởi vì hắn một ngày đến rồi biên hoang tập, hắn bực này võ công cao cường người, chưa từng có ở biên hoang tập thò đầu ra nhân, 10 có 8 9 sẽ bị biên hoang tập nhân trước liên hợp bắt. Hắn không muốn mạo hiểm, cho nên chỉ có thể lặng lặng mà đợi đợi Yến Phi thức tỉnh. Rốt cục, Yến Phi tỉnh. Lữ Ẩn nhiều hứng thú nhìn hắn, Yến Phi gãi đầu một cái, duỗi người, nhìn Lữ Ẩn, nói rằng, ta không chết à? Ngươi nếu là chết, bây giờ là quỷ sao? Lữ Ẩn buồn cười hỏi, đồng thời cảm giác Yến Phi dường như có điểm tự lai thuộc à, làm sao chuyện thứ nhất không phải hỏi mình là ai đó? Yến Phi chỉ buồng tim của mình, nói rằng, không đúng, ta chết mới đúng. Trái tim của ta ngũ tạng lục phủ, toàn bộ đều vỡ vụn. Một khắc kia, ta nhớ được rõ ràng Sở Minh Trắng. Làm sao có thể sẽ còn sống? Đây cũng quá tự lai thuộc đi. Lữ Ẩn đối với Yến Phi trực tiếp hết trôi nói rồi, cái này Yến Phi cũng quá không có ý để phòng người khác đi, cái này còn xem như là biên hoang truyền thuyết nhân vật chính sao? Nói a, tim ta, ngũ tạng lục phủ toàn bộ nát bấy, làm sao có thể sống? Ngươi đã cứu ta sao? Ngươi lại là như thế nào đã cứu ta? Yến Phi tiếp tục hỏi. Lữ Ẩn bất đắc dĩ nói, ngươi tu thành kim đan, tự nhiên là không chết được, chỉ cần linh hồn của ngươi không muốn rời đi, ngươi tự nhiên là không chết được. Kim đan? Yến Phi ngạc nhiên nhìn Lữ Ẩn, cái gì kim đan? Ta ngay cả chân khí cũng không có hóa thành dịch thể chân nguyên, như thế nào cô đọng kim đan? Ngạch 4. Ngươi kim đan không phải cái loại này kim đan. Nơi này kim đan là chỉ đạo ra tận sức tu luyện dương thần, lại vừa vặn bên ngoài thân, tiếp xúc không sở không tới, là linh hồn các loại thuyết pháp à? Lữ Ẩn thuận miệng đáp, đột nhiên biến sắc, ngạc nhiên nhìn Yến Phi, hỏi, chờ một chút, ngươi vừa rồi nhắc tới dịch thể chân nguyên. Chương 210, Yến Phi, Mộ Dung Phục. Lời nói nhảm. Yến Phi không chút khách khí nói rằng, cô đọng kim đan bước đầu tiên chính là muốn cho chân khí trong cơ thể hóa thành dịch thể, sau đó cô đọng kim đan, thành tựu nguyên anh có được hay không? Ngươi không phải cũng biết sao? Ngươi kỳ quái cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì dương thần các loại, ngươi nghĩ rằng ta là Yến Phi à, còn dương thần đâu? Yến Phi không vui nói. Lữ Ẩn há to miệng, ngạc nhiên nhìn Yến Phi. Ngươi làm gì? Làm ra biểu tình khiếp sợ làm cái gì? Yến Phi liếc Lữ Ẩn liếc mắt, nhìn chung quanh một chút, nói rằng, quên đi, ngươi không nói ta là sống thế nào tới được coi như, nói, nơi này là cái gì địa phương à? Theo lý thuyết, coi như muốn trị liệu ta, cũng không phải tại giã ngoại a. Lữ Ẩn nuốt một bãi nước miếng, Yến Phi đột nhiên nhíu nhíu mày, kỳ quái nói rằng, quái, ta làm sao đột nhiên nghĩ đến một nữ nhân? Thiên sinh lệ chất, ta thấy mà yêu. Quái, ta tại sao sẽ đột nhiên nhớ tới một cô gái như vậy? Ta còn giống như không biết ai, nhưng là, nữ nhân này thân ảnh lại vẫn cứ ở trong óc của ta rõ ràng như thế. Yến Phi nhíu nhíu mày lại. Chờ một chút. Lữ Ẩn hồi tưởng một cái kịch tình. Yến Phi lần đầu tiên khởi tử hoàn sinh thời điểm, Kỷ Thiên Thiên mãnh liệt nhớ hắn, cho nên Yến Phi mới cảm ứng được Kỷ Thiên Thiên. Thế nhưng, mấu chốt là, trước mắt Yến Phi, rốt cuộc là có phải hay không Yến Phi a? Quái, ta lại còn có thể cảm nhận được, nữ nhân kia tựa hồ đang hô hoán ta. Lo lắng ta. Yến Phi nhíu nhíu mày lại, ta sẽ không phải là luyện thành tâm linh cảm ứng a? Cảm ứng ngươi một cái đại đầu quỷ a? Lữ Ẩn đột nhiên mắng, ngươi hàng này rốt cuộc là có phải hay không Yến Phi a? Ngươi mới đại đầu quỷ đâu? Yến Phi tức giận trả lời. Yến Phi cái dám a, ta nói Lữ Ẩn, ngươi đại ban ngày làm cái gì mộng đâu? Ta thật tốt, thế nào lại là Yến? Kzzzzzzz. Yến Phi đột nhiên ngược lại hút một luồng lương khí, sờ sờ thân thể của chính mình, nhắm mắt lại, cảm thụ một cái chân khí trong cơ thể. Đột nhiên mở to hai mắt, nháy cũng không nháy nhìn Lữ Ẩn. Ta sư huynh ta. Lữ Ẩn đột nhiên phá lên cười. Hai tròng mắt cư nhiên mơ hồ có chút ướt át, đột nhiên ôm lấy Yến Phi. Yến Phi có chút không giải thích được nhìn Lữ Ẩn, đột nhiên cười, ta hiểu được. Ta ở đại đường song long bên trong vẫn là chết. Chỉ là, ta lại độ chuyển kiếp. Bây giờ là Yến Phi. Ta chết đã bao lâu? Lữ Ẩn giống như bị điên cười ha ha, ôm Yến Phi, thế nhưng hai tròng mắt lại chảy xuống hai hàng nước mắt. Sẽ không sai. Là hắn, nhất định là hắn. Nhận biết mình, còn biết chân nguyên kim đan nguyên anh, tỉnh lại chính là từ tới chín nói chuyện với mình. Như vậy, Yến Phi tất nhiên không sẽ là kịch tình nhân vật, vậy chỉ có thể là chính mình biết xuyên việt giả. Nhìn thấy chính mình còn không kêu đánh tiếng kêu giết xuyên việt giả, cũng chỉ có Mộ Dung Phục một người. Bị hắn giết rơi xuyên việt giả bên trong. Ngoại trừ Mộ Dung Phục bên ngoài, Lưu Âu đám người vừa thấy mình, nhất định sẽ đối với mình động đao. Hoặc là ở sau lưng từ từ âm tử chính mình. Chỉ là, Lữ Ẩn có chút hoài nghi, Mộ Dung Phục coi như đã chuyển kiếp 3 lần. Lẽ nào xuyên việt giả mỗi một lần bị giết chết, đều sẽ lần thứ 2 xuyên việt sao? Trừ phi sở hữu hủy diệt linh hồn thủ đoạn, bằng không, căn bản là không cách nào ngăn cản xuyên việt giả xuyên việt sao? Sau này, mình là không phải còn có thể gặp phải Lưu Âu giải khai đỉnh phong Chu Duẫn Văn những thứ này bị hắn giết rơi xuyên việt giả đâu. Bất quá, những thứ này cũng không muốn đi xế bảo. Chính mình cư nhiên liên tiếp 3 lần đều gặp Mộ Dung Phục, điều này thật sự là vận khí a. Vận khí đến mạnh nổ a. Lữ Ẩn vui vẻ muốn cười to, nhưng là chẳng biết tại sao, trên mặt nhưng vẫn treo lệ ngân. Tiến Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ Lữ Ẩn bả vai, nói rằng, dù sao cũng là làm 20 năm hoàng đế người, khóc lớn, cười to tính là gì. Lữ Ẩn thả Tiến Phi, cười ha ha. Được rồi. Tiến Phi vỗ vỗ Lữ Ẩn bả vai, nói rằng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sư Minh, ngươi chết. Sau đó sẽ độ chuyển kiếp, ha ha ha. Lữ Ẩn phi thường hài lòng, sảng khoái nói. Ngạch 4. Nói điểm hữu dụng có được hay không, ta biết ta chết. Tiến Phi lắc đầu, ta là hỏi ngươi ở đại đường song long sau đó, chuyện gì xảy ra. Hướng Vũ Điển xuất hiện, đã cứu ta một mạng. Lữ Ẩn đơn giản đem đại đường song long bên trong sự tình nói một lần. Tiến Phi nhíu nhíu mày lại, nói rằng, được rồi. Ta biết rồi. Ta làm sao lại xuyên việt thành Yến Phi rồi hả? Tiến Phi lần đầu tiên quyết chiến Tôn Ân, bị Tôn Ân treo. Thế nhưng hắn dù sao luyện thành kim đan, có thể sống lại. Lúc này đây, khả năng nơi đây ra khỏi nhiễu loạn, Yến Phi chết, kết quả sau khi tỉnh lại biến thành ngươi. Ta muốn vì sao ngươi sẽ xuyên việt đến Yến Phi trên người, ta có một cái suy đoán. Còn như ngươi tại sao phải xuyên việt, ta muốn phải cùng hay là thời không chi lực có quan hệ, ngược lại không minh bạch. Không nói cái này, nói ngươi tại sao phải tuyển trạch Yến Phi thân thể làm lục thân được rồi. Biên hoang truyền thuyết, đại đường song long, phá thoái hư không, phúc vũ phiên vân, còn có cái kia chưa từng song xuôi nhật nguyệt trên không, đều là hoàng dịch thật to tiểu thuyết thế giới, hơn nữa là trước sau liên hệ thế giới. Mấy cái này thế giới trong hệ thống sức mạnh là giống nhau. Ở đại đường song long bên trong, chúng ta thu được chiến thần đồ lục, mà ngươi mượn chiến thần đồ lục thành công chia lịa linh hồn. Lấy phá toái hư không thuyết pháp đến xem, ngươi nên là thành tựu dương thần. Chỉ là cũng không triệt để. Dương thần vốn là biên hoang truyền thuyết bên trong kim đan A Yến Phi uống đăng kiếp, kết thành kim đan, cũng chính là hay là dương thần. Trong thân thể của hắn chân khí vốn là thuần túy nhất thái dương chân hỏa khí độ. Mà ngươi bởi vì chiến thần đồ lục, coi như là kết thành dương thần, cho nên ngươi mới có thể xuyên việt đến Yến Phi trên thân thể tới. Lữ ẩn thôi chắc nói. Yến Phi nở nụ cười khổ, ta hiện tại lại gọi Yến Phi rồi hả? Mộc Dung Đầu, Mộ Dung Phục, Lý Tĩnh, Yến Phi. Ai? Tên của ta đổi đổi đi, bất đắc dĩ. Trong cơ thể ta chân khí không còn là Bắc Minh chân khí, là một cỗ hùng hậu thuần dương chân khí, nhiệt mà không khô. Là một loại chẳng bao giờ mộng tưởng qua kỳ dị tiên thiên chân khí, chí tinh chí thuần, khó có thể hình dung. Yến Phi cảm thụ một cái lực lượng trong cơ thể, nói rằng: Lữ ẩn gật đầu, đó là tự nhiên, dù sao Yến Phi chân khí là từ đan kiếp biến ảo mà đến. Không quá tập quán a. Yến Phi nhắm mắt lại, vận chuyển một cái chân khí trong cơ thể, trong lúc bất chợt toàn thân chân khí tán loạn, mắt buốt kim tinh, khổ không thể tả. Lời nói nhảm. Lữ ẩn không vui nói, ngươi vừa rồi vận chuyển Bắc Minh thần công đi. Nhanh ngừng tay a. Còn nhớ rõ biên hoang truyền thuyết nguyên kịch tình sao? Tiến Phi lần thứ hai thu được võ công sau đó, chân khí toàn bộ biến thành thuần túy tiên tiên chân khí, trong cơ thể lưu động không có cuối cùng dị khí, có nhiều khả năng là tiên tiên vũ trụ năng lượng. Đó là tất cả sự việc nhất bổn nguyên lực lượng, toàn bộ phát ra tự nhiên. Tiến Phi chân khí là tiên tiên trong tiên tiên, tự nhiên là cùng lúc trước võ công tâm pháp khác thường, ngươi công pháp trước kia bây giờ toàn phái không hơn công dụng, ngươi còn dùng đi qua tâm pháp tới vận chuyển nội tức, tự nhiên sẽ xảy ra sự cố. Lữ ẩn cười vỗ Yến Phi bả vai. Ta có thể vào tình huống này mạch suy nghĩ thì nhưng chỉ có thể theo có từ lâu phương thức, cho nên một ngày tận lực suy nghĩ, trong cơ thể dị khí ý mà đi, lập xảy ra sự cố. Cho nên thực sự là muốn cũng không dám muốn. Ta còn thực sự là rơi xuống cùng Yến Phi một mức a. Yến Phi gãi đầu một cái, nói rằng, Lữ ẩn, làm sao bây giờ? Không bằng, ngươi dùng Bắc Minh thần công đem ta chân khí trong cơ thể hút đi a. Sau đó, ta một lần nữa tu luyện Bắc Minh thần công. Ngày 4. Nếu không hay là tôi đi, ta cũng không luyện, ngươi hút chân khí của ta sau đó, trực tiếp giết ta phải, ngược lại ngươi cuối cùng còn muốn giết ta, không phải sao? Tốt nhất tiếp theo xuyên việt, mặc xa xa, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Yến Phi đột nhiên mở miệng. Lữ ẩn hơi ngẩn ra, lắc đầu, nói rằng, ta không giết ngươi. Có cái gì tốt giết? Ở đại đường song long bên trong, thiếu chút nữa có thể mang ngươi ly khai, lúc này đây, nhất định sẽ mang ngươi rời đi. Còn như võ công, ngươi hãy ngoan ngoãn tu luyện Yến Phi cái gì đó đan kiếp a. Đừng quên, Yến Phi chất khí, nhưng là có thể khiến người ta phá toái hư không đó a, Bắc Minh thần công có thể khiến người ta phá toái hư không sao? Đan kiếp biến hóa tới chất khí, chính là thuần túy nhất trước tiên vũ trụ lực lượng, Bắc Minh chân khí có thể so với sao? Lữ ẩn vỗ bả vai của hắn, Yến Phi là tìm hiểu tạ huyền, không phải là An Thạch công cho hắn tham đồng khế mới nắm giữ chân khí trong cơ thể. Yến Phi trên người khẳng định có tham đồng khế, ngươi nghiên cứu một chút thì tốt rồi a. Còn chiến thần đồ lục, ngươi tạm thời trước đừng cảm nộ khác, chuyên tâm cảm nộ cái kia linh hồn cùng lục thân chia lịa cái kia một bộ pho tượng đồ. Chưa xong con tiếp. Chương 211, Yến Phi Lữ ẩn. Tìm hiểu tham đồng khế, tìm hiểu chiến thần đồ lục bộ kia pho tượng đồ, ngươi muốn đi tìm một chút An Thế Thanh, giúp hắn thu nạp trong cơ thể đàn động, đem chân khí trong cơ thể hóa thành thái dương chân hỏa cùng thái âm chân thủy chân khí, âm dương tương hòa. Sau đó, ngươi xem qua biên hoang truyền thuyết, nhìn Yến Phi là thế nào lĩnh ngộ tiểu tam dung hợp năm thứ 3 đại học hợp. Cho ngươi cái này. Lữ ẩn móc ra bản bút ký, đưa cho Yến Phi, tiện tay lại đưa cho hắn mấy khối tin, tiếp tục nói, nếu như quên mất kịch tình, có thể đi phai văn bản tra một chút Yến Phi là thế nào lĩnh ngộ ba hợp lực lượng. Ta nghĩ ngươi rất nhanh thì có thể trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Lữ ẩn cười cười, ta muốn thấy điện ảnh. Yến Phi tiếp nhận bản bút ký, mở miệng nói, cút đi. Lữ ẩn tức giận mắng, đại đường song long bên trong, ta mấy bộ bản bút ký lượng điện đều bị xem chiếu bóng thấy hết, hiện tại lại còn muốn nhìn. Các loại, chờ, ly khai biên hoang thế giới rồi hãy nói. Yến Phi mỉm cười, gật đầu, đột nhiên vẻ mặt khổ não màu sắc, uy. Tuy là ta biến thành Yến Phi, thế nhưng, mấu chốt là, ta không có Yến Phi ký ức à. Biên hoang tập ta một người cũng không nhận ra a. Còn có, vừa rồi trong đầu ta hiện lên bóng người kia, chắc là Kỷ Thiên Thiên đi. Ta nên làm cái gì bây giờ? Thuận theo lịch sử, đem Kỷ Thiên Thiên cưới a. Được rồi, còn có, Cảnh Ngọc Tình lần đầu tiên nhìn thấy Yến Phi, liền đối với hắn nhất kiến trung tình, tìm cơ hội đi đem Cảnh Ngọc Tình cũng giải quyết a. Ta tới chậm, nếu không, chắc chắn sẽ không đến với ngươi. Lữ ẩn buồn cười nói rằng. Yến Phi lắc đầu. Chỉ chính mình, nói rằng, tốt. Sau đó. Ngươi ngày nào đó mang ta trở về Á Không Gian, đối với Hồng Phất cùng Tố Tố nói, đây là ta sư huynh hai vị khác thế tử. Đối với Hồng Phất bọn họ mà nói, chẳng qua là quá khứ không đến thời gian một tháng, ngươi lại dẫn theo hai nữ nhân trở về. Ngươi cảm thấy cảm giác này được không? Quan ta chuyện gì, đó là ngươi vấn đề. Lữ ẩn trắng Yến Phi liếc mắt. Yến Phi tức giận nhìn Lữ ẩn liếc mắt, nói rằng, bây giờ kịch tình là Yến Phi lần đầu tiên quyết chiến tôn ân. Yến Phi treo, Kỷ Thiên Thiên bị Mộ Dung Thủy bắt đi. Biên hoang tập bị chiếm đóng. Không được a, bằng vào ta năng lực bây giờ, ta còn không thể thay Yến Phi a, mấu chốt nhất là ta một người cũng không nhận ra a. Nhất mấu chốt là ta vừa rồi không phải cẩn thận đáp lại một cái Kỷ Thiên Thiên. Ta chỉ là ở tâm lý nói ta không sao. Kết quả, có vẻ như Kỷ Thiên Thiên cảm ứng được đâu. Yến Phi cười khổ nói. Lữ Ẩn nuốt nuốt ống tay áo, vung tay lên, nhiều đơn giản vấn đề a. Nguyên tắc kịch tình bên trong, Kỷ Thiên Thiên là vì tiểu thi mới không có bị Yến Phi cứu đi. Bây giờ, nhiều hơn một cái ta à? Chỉ cần ngươi đi liên hệ ngươi biên hoang tập huynh đệ, hấp dẫn Mộ Dung Thủy chú ý, sau đó, ta ngự kiếm đem các nàng hai cái mang ra ngoài thì tốt rồi a. Tốt như vậy sao? Yến Phi hỏi. Đây coi như là cải biến kịch tình a, ngươi tới đến cái này thế giới, tự nhiên là nói rõ cái này thế giới có xuyên việt giả tồn tại, ngươi còn muốn đi tìm xuyên việt giả. Như ngươi vậy nhiễu loạn kịch tình, đối với ngươi tìm xuyên việt giả không tốt lắm đâu. Ngạch, mặc kệ nó, cứu trị dâu là nghĩa bất dung tử. Hơn nữa, còn có một việc phải nói rõ trước một cái, ta tới đến biên hoang truyền thuyết thuần túy là cái ngoài ý muốn. Ta còn không cùng ngươi nói, tới. Ta nói cho ngươi nghe nghe. Ta tiến vào rõ ràng là Phúc Vũ Phi Vân. Lữ Ẩn tự thuật, Tiễn Phi nghe, cuối cùng, Tiễn Phi cũng không biết nói gì. Nói tóm lại, nói mà nói chung, một câu nói. Tiễn Phi đột nhiên một cái búa hòa âm, nói rằng, trời mới biết cấp trên trực tiếp của ngươi đều giấu giếm bí mật gì à. Cút đi. Lúc đầu Lữ Ẩn đã dựng lỗ tai lên, muốn nghe một chút Tiễn Phi tổng kết, kết quả hàng này tới một câu như vậy, nhất thời làm cho Lữ Ẩn trong lòng không nói. Được rồi, đừng làm rộn. Nói một câu chuyện kế tiếp a. Lữ Ẩn hoàng liễu hoàng đầu, ổn quyết tâm thần, nói rằng, cứu ra Kỷ Thiên Thiên phía sau, ngươi đi tìm được ngươi rồi hoang người huynh đệ, ta đây tới tìm ta xuyên việt giả. Còn hướng vũ điển gì gì đó, tạm thời trước không cần phải xem bảo, dù sao hàng này còn chưa có đi ra đâu. Phía trước ta và ngươi đã nói, Càn Khôn sẽ đem người đưa vào xuyên việt giả xuyên việt địa phương. Thế nhưng, lúc này đây, ta cũng không phải là bị Càn Khôn đưa tới, ngược lại là bởi vì hai hư hư thực thực Lạc Thư Thạch Quy giao chiến, mới phá vỡ thời không, đem ta đưa tới. Cho nên, xuyên việt giả không nhất định sẽ ở biên hoang tập. Ta đi chung quanh đi dạo, tìm một chút xuyên việt giả hạ lạc. Mà ngươi thì tiếp tục dựa theo Yến Phi kịch tình hành sự, nếu là ta ở bên ngoài tìm không được xuyên việt giả, lấy Yến Phi danh vọng, ngươi có thể rất thoải mái ở biên hoang tập trợ giúp ta tìm được xuyên việt giả. Lữ Ẩn vừa cười vừa nói, nhìn tình huống à, nếu như xuyên việt giả không xấu nói, như vậy, ngươi liền chuyển hắn chiến thần đổ lục. Dựa theo ta luân hồi điểm số tới tính toán, ta có thể dừng lại hơn 90 năm thời gian, sắp xỉ 100 năm thời gian. Cho nên, nếu như xuyên việt giả không xấu nói, ngươi liền chuyển hắn chiến thần đổ lục, làm cho hắn sớm làm đem linh hồn tách ra. Tiễn Phi gật đầu, đột nhiên nói rằng, 100 năm thời gian, lẽ nào sẽ không sợ Tiết Bình Lòng cái loại này tồn tại lần thứ hai đi ra sao? Theo ngươi nói, xuyên việt giả liên minh, còn có một cái không biết tên liên minh, ngươi dừng lại thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ không sợ đưa tới bọn họ sao? Lữ Ẩn nhíu nhíu mày, lắc đầu, ta không biết. Dựa theo Tiết Bình Long nói, thế giới chi nguyên hẳn là thở bình thường mới đúng. Dù sao, cái này thế giới cùng đại đường song long thế giới vốn là một cái thế giới, bất quá là thời gian tuyến bất đồng mà thôi. Cực kỳ khiến người ta kỳ quái một việc á, ở đại đường song long thời kỳ, thế giới chi nguyên đã bình tức, bây giờ, ở biên hoang truyền thuyết bên trong, thế giới chi nguyên chắc là nằm ở chấn động trạng thái. Sở lời nói thật, thực sự cực kỳ cổ quái. Trung cực thế giới nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng là đi tới nơi này, lại như cũng phải hao phí luân hồi điểm số. Trừ phi, Lữ Ẩn lạnh lùng mở miệng, mặc dù là thời gian tuyến tương liên thế giới, nhưng là lại bị ngăn thành bất đồng thế giới. Liên như cùng lịch sử thay đổi sau đó, diễn sinh ra một cái chi nhánh thời không song song một dạng. Điểm mấu chốt hẳn là ở chỗ thế giới chi trục bên trên. Nhưng là, thế giới chi trục đến tột cùng là cái thần mã đồ đạc. Lữ Ẩn nói đến đây, gương mặt bất đắc dĩ, thế giới chi nguyên là cái gì cũng không rõ, lại làm ra cái thế giới chi trục. Ai, muốn tìm ra càn khôn sau lưng bí mật, đánh vỡ càn khôn quy chế, còn kém xa, bí mật này là càng ngày càng nhiều. Ngươi cùng ta nói ta cũng nghe không hiểu. Yến Phi khoát tay áo, ta cũng không phải ngươi cái kia hay là Trạm Xuyên chiến sĩ. Ta chỉ là một cái xuyên tới mặc đi xuyên việt giả mà thôi. Lữ Ẩn gật đầu bất đắc dĩ, quỷ dị nhìn Yến Phi, nói rằng, ngươi tin tưởng ta cùng ngươi gặp lại là vận khí sao? Ta cảm giác cũng không giống như là đơn giản như thế. Không tính là rẻ xí đèn đệ vịu, ta chuyển kiếp ba cái thế giới đều đụng phải ngươi. Mà Lưu Âu bọn họ đâu? Ta nhưng xưa nay chưa thấy qua. Một câu nói, hoặc là vận khí ta tốt, cùng ngươi đặc biệt có duyên phận, hoặc là chính là ở chỗ, trên người ngươi có cực kỳ đặc thù địa phương. Lữ Ẩn tổng kết một cái. Yến Phi chán đến chết phất phất tay, được rồi, loại chuyện như vậy cũng không cần đi nghiên cứu, ngược lại cũng không có cái gì câu trả lời. Ta trước nghiên cứu một chút, như thế nào cùng Kỷ Thiên Thiên tiến hành tâm linh trò chuyện. Ngươi trước giúp ta hộ pháp được rồi. Ngươi không phải nói, ngươi không muốn Kỷ Thiên Thiên sao? Lữ Ẩn trợn mắt hốc mồm nhìn Yến Phi. Yến Phi mỉm cười, nói như thế nào đây, tuy là ta không có Yến Phi ký ức, cũng không có Yến Phi đối với Kỷ Thiên Thiên cái chủng loại kia cảm tình. Thế nhưng, Kỷ Thiên Thiên nhưng là biên hoang tập tinh thần tượng trinh a hơn nữa, ngươi nhận tâm đem Kỷ Thiên Thiên một người ném ở mộ dung thủy nơi đó sao? Các loại, chờ, cứu ra nàng rồi hay nói, ta lại không tốt xác. Ngươi chính là cái kẻ bá phải. Lữ Ẩn đảo cặp mắt trắng dã, ngươi là người tốt không giả? Thế nhưng ngươi không háo sắc, ta đối với lần này cầm bảo lưu thái độ. Ngươi nói cái gì? Yến Phi trừng mắt Lữ Ẩn. Đệ nhất, ngươi nói cho ta biết, ngươi không phải là không muốn đẩy tới Vương Ngự Yên, chỉ là ngươi xuyên việt không phải lúc, ngươi đem Ngự Yên nuôi lớn, coi nàng là thành nữ nhi. Đệ nhị, Hồng Phất Nữ cùng Tố Tố. Lữ Ẩn cười gian nói rằng. Yến Phi tử tử mà trừng mắt Lữ Ẩn. Lữ Ẩn khoát tay áo, được rồi, lần thứ hai nhìn thấy ngươi, có chút hài lòng, chỉ đùa một chút thôi. Được rồi, không phải nhiều lời, ta nghiên cứu một chút. Yến Phi là bởi vì Dương Thần nguyên nhân, cùng với đối với Kỷ Thiên Thiên yêu say đắm. Ta có thể dùng chiến thần đồ lục phương pháp, đem ta tinh thần không hạn chế cất cao, chỉ cần Kỷ Thiên Thiên nhớ Yến Phi, như vậy, ta có thể mượn Yến Phi thân thể cảm ứng được. Yến Phi nhắm mắt lại, ngồi dưới đất, trên người tuôn ra một đạo hùng hậu hừng hực chân khí. Chưa xong còn tiếp. Chương 212, phong môi cao ngạo, không phải ta Lô Tuần. Cảm giác thật là cổ quái à, làm như từ tâm linh sâu vô cùng chỗ cùng người thì thầm, tựa như thần thoại chí quái bên trong thần giao cách cảm, dĩ tâm truyền tâm, không bị bất luận cái gì hạn chế. Tiễn Phi đột nhiên mở mắt, ta cảm ứng được Kỷ Thiên Thiên, đồng thời báo một bình an cho nàng. Cái loại cảm giác này, có chút tương tự với ta tu luyện chiến thần đồ lục linh hồn xuất khiếu cảm giác. Cái này cùng ta chân khí trong cơ thể cũng có quan hệ, khi ta tinh thần không hạn chế cất cao thời điểm, còn không có linh hồn xuất khiếu thời điểm, chân khí của ta dường như trao đổi đại thiên địa, cho ta cùng Kỷ Thiên Thiên tâm linh cấu kiến một cây cầu. Tiễn Phi trầm ngâm nói, ta hiểu được, Tiễn Phi có thể cùng Kỷ Thiên Thiên tiến hành tâm linh cảm ứng, cũng là bởi vì chân khí của hắn cùng dương thần, còn nhớ rõ nguyên kịch tình bên trong, Cảnh Ngọc Tình trợ giúp Tiễn Phi cùng Kỷ Thiên Thiên câu thông sao? Cảnh Ngọc Tình dựa vào là âm thần, cùng dương thần trên thực tế là không sai biệt lắm. Hay là dương thần cùng ta tu luyện chiến thần đồ lục, diễn sinh ra tới tương tự với nguyên thần linh hồn có chút tương tự. Lữ Ẩn gật đầu, vậy là tốt rồi, chúng ta đi tìm hoang người a, sau đó chuẩn bị đi cứu ra Kỷ Thiên Thiên. Nhanh lên một chút, cứu ra Kỷ Thiên Thiên ta muốn đi xem đi Quảng Lăng. Cần gì phải? Xuyên Việt giả sẽ ở Quảng Lăng sao? Yến Phi hỏi. Không phải a, ta là đi cứu một nữ nhân. Lữ Ẩn cười cười, Vương Nhạc thật a? Vương Nhạc thật. Là nàng. Yến Phi trầm ngâm một hồi, là, bây giờ kỳ tỉnh, chắc là Tống Vũ Đế Lưu Dụ dự định cùng Vương Nhạc thật bỏ trốn a. Làm Lưu Dụ hưng cao thải liệt đi vào hội hợp hắn giai nhân lúc, lại đột nhiên phát hiện Tạ Huyền thân ở trước mắt hắn. Nói thật, xem biên hoang truyền thuyết, Tạ Huyền là ta kính nể nhất một người, nhưng nhìn đến một màn kia thời điểm, ta lần đầu hận bắt đầu huyền soái, hận hắn vì sao ngồi ở Lưu Dụ trước mặt chờ hắn, lòng biết rõ Lưu Dụ không có khả năng ở Huyền đẹp trai khuyên cáo dưới trốn, mặc dù huyền soái nói đem quyền quyết định giao tại hắn trên tay. Ngươi là dự định trợ giúp hai người bọn họ bỏ trốn. Cái kia Tống Vũ Đế còn cần hay không? Tiễn Phi cổ quái hỏi. Ta không phải dự định trợ giúp bọn họ bỏ trốn, huống thời gian vốn là không kịp. Ta là muốn đi giúp trợ Huyền Soái ngăn cản Lưu Dụ. Vương Nhạc thực sự là phải cứu, bất quá là phải đợi nàng đến rồi hoàn huyền nơi đó. Tống Vũ Đế tự nhiên muốn tiếp tục nữa à, bằng không biên hoang truyền thuyết làm sao diễn sinh ra đại đường song long chuyện đâu. Bất quá, như đã nói qua, nếu như ta giết chết Lưu Dụ, đảo loạn lịch sử, cái này thế giới còn có thể diễn sinh thành đại đường song long chuyện sao? Nói đến đây, Lữ Ẩn có chút chần chờ. Ít nói nhảm. Vận mệnh kỳ thực chính là thời gian kéo dài cùng không gian rời đi, mà hai người lại đồng bộ diễn tiến không ngừng không nghỉ. Tiễn Phi nói rằng, coi như ngươi giết Lưu Dụ, ta phỏng chừng còn sẽ có những người khác trở thành Tống Vũ Đế, nói thí dụ như Tầm Tần ký trong Doanh Chính chết, Triệu Bàn biến thành Doanh Chính. Vận mệnh kỳ thực chính là thời gian kéo dài cùng không gian rời đi. Sư Minh, lời này của ngươi quá thâm ảo đi, ta hiểu không được. Lữ Ẩn khoát tay áo. Tiễn Phi im lặng lắc đầu, cầm lên bên cạnh điệp luyến hoa, rút kiếm ra khỏi vỏ. Cẩn thận nhìn một chút, chính là rất bình thường một thanh vũ khí a, không có gì đặc thù a, làm sao ở trong nguyên tắc sẽ vì Yến Phi cảnh báo đâu. Trầm ngâm một hồi, Yến Phi mới lên tiếng, đi thôi, tìm xem hoang người đi. Lữ Ẩn gật đầu, hai người hướng về biên hoang tập đi tới. Có một người chết. Lữ Ẩn đột nhiên mở miệng. Rõ ràng còn sống có được hay không? Yến Phi không vui nói, hai người tiến lên. Nhìn trên mặt đất người kia, người nọ ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt. Đó là một cái dài một khuôn mặt ngựa thon gầy tiểu tử, niên kỷ ở 18, 19 tuổi gian, bình thường cao độ, cũng là tay dài chân dài, dư thân người tay linh hoạt cảm giác. Cứu một mạng người, hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Sư Minh, làm phiền ngươi. Lữ Ẩn chắp hai tay, nói rằng. Yến Phi trắng Lữ Ẩn liếc mắt, nói rằng, là địch nhân hay là hoang người? Hỏi ngươi a, ngươi là biên hoang đệ nhất kiếm khách Yến Phi a. Lữ Ẩn còn một cái liếc mắt cho Yến Phi. Ta không có Yến Phi trí nhớ có được hay không? Yến Phi bất đắc dĩ, tự tay đè lại người kia lưng, chân khí trong cơ thể mãnh liệt hướng về kia cá nhân vào tới. Không bao lâu, người nọ liền mở mắt, Yến Phi nhưng có chút cổ quái xem cùng với chính mình tay. Ha ha, Yến Phi, ngươi càng lúc càng lợi hại lý. Chân khí giống như nhất trọng lại nhất trọng lãng tràn lên, khiến cho ta mới tổn thương thai họa cũng đồng thời tiêu trừ, hiện tại ta ngay cả lão hổ cũng có thể xích thủ lực bác. Người đến hưng phấn nói. Yến Phi ngẩng đầu, cùng Lữ Ẩn liếc nhau, hai người đồng thời cười khổ. Một cái trạm xuyên chiến sĩ, mới vừa đến nơi đây, căn bản không nhận thức hoang người, một cái xuyên việt thành Yến Phi, lại vẫn cứ không có Yến Phi ký ức, coi như là không biết hoang người. Lô Tuần. Người nọ đột nhiên kinh hô một tiếng, tử tử mà nhìn Lữ Ẩn. Lữ Ẩn ngạc nhiên, đột nhiên quát, lão tử mới không có Lô Tuần xấu như vậy có được hay không? Lữ Ẩn khác không có nhớ kỹ, lại nhớ kỹ biên hoang truyền thuyết bên trong, hoàng dịch thật to đem Lô Tuần miêu tả rất xấu. Này. Người nọ cổ quái nhìn Lữ Ẩn, nói rằng, ngươi thật không phải là Lô Tuần. Lô Tuần. Lữ Ẩn đứng lên, nhìn về phía xa xa, đôi mắt thâm thúy, thầm nghĩ nói, chẳng lẽ Lô Tuần thị phi ta sao? Kỳ quái, đại đường song long không phải ta là Lý Thế Dân. Phúc Vũ Phiên Vân cùng biên hoang truyền thuyết đều là đại đường song long thế giới diễn sanh. Một cái trên thế giới, khả năng có hai cái không phải sự tồn tại của ta sao? Thật là có chút cổ quái đâu. Lữ Ẩn trong lòng suy tư. Hắn không phải Lô Tuần, là ta sư đệ. Yến Phi đột nhiên mở miệng. Người nọ hơi sửng sờ, nhìn Lữ Ẩn liếc mắt, lại nhìn Yến Phi liếc mắt, mở miệng nói, tiểu phi, ngươi nói đùa sao? Ta cao ngạn lui tới với ngươi nhiều năm như vậy, làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ngươi nói ngươi có một sư đệ đâu? Hơn nữa, mấu chốt là, thấy thế nào, ngươi sư đệ niên kỷ đều lớn hơn ngươi a. Yến Phi cùng Lữ Ẩn đồng thời ngẩn ra. Cao ngạn, biên hoang tập đệ nhất phong môi, một cái vô cùng người thú vị, then chốt lúc không chút nào hàm hồ. Hai người liếc nhau, đồng thời nghĩ đến, Cao ngạn hẳn là bị tiểu bạch nhạn Doãn Thanh Nhã bị đả thương đi. Ta và chuyện của hắn, ngươi không cần phải xen vào, ngược lại, quan hệ của chúng ta cực kỳ phức tạp. Hắn tuyệt đối không phải Lô Tuần là được rồi. Yến Phi khoát tay áo, ngươi tiểu bạch nhạn đâu? Không biết, ta chết chống trở về chính là muốn tìm nàng, ngờ đâu biên hoang tập dĩ nhiên bị chiếm đóng. Ta từ Dĩnh Thủy Bí Đạo tiềm phản hồi tập bên trong, ngờ đâu nửa bước khó đi. Biên hoang tập huynh đệ tỷ muội giống như tù phạm vậy bị trông giữ lấy. Ta xong rồi Tân Vạn Khổ mới cùng Bàng Nghĩa gặp mặt một lần, hắn lại không chịu theo ta đào tẩu. Nói chuyện gì trốn một cái địch nhân sẽ gặp tìm 10 người tới khảo vấn, sợ đến người người ngươi xem quả ta dám thị ngươi, ai cũng không dám đào tẩu. Tiến Phi mỉm cười, Bàng Nghĩa không có nói cho ngươi Hát Trưởng Hành là đại phôi đàn sao? Tiểu Bạch Nhạn đánh lén ngươi đi. Cao Ngạn lòng tin 10 phần nói, Hát Trưởng Hành là như thế nào người ta bất kể, tổng nói chi Tiểu Bạch Nhạn chắc là sẽ không hại ta, ta còn lấy nàng tự hành chạy chối chết. Biết nàng đã bình yên phản hồi biên hoang tập, ta không biết cao hứng biết bao. Lại giơ lên đặt tại một bên tiểu bối nang, nói, toàn bộ nhờ cái này bảo nàng cùng hộ thể chiến giáp, cứu trở về ta một cái mạng nhỏ. Người đánh lén kia thật hèn hạ, len lén ở trong rừng cây chui ra ngoài, ta ngay cả bóng người đều nhìn không thấy liền cho hắn ở phía sau đánh một trường. May mắn Tiểu Bạch Nhạn vì cứu Ái Lang ta chết quấn quýt lấy hắn, khiến cho hắn không có cách nào khác lại bù một trường, bằng không ta nhất định biết mệnh ô hô. Tiến Phi cùng Lữ Ẩn nhìn nhau cười, nhìn trung biên hoang truyền thuyết, lấy Cao Ngạn cùng Doãn Thanh Nhã cảm tình cực kỳ có nhất thú. Cao Ngạn đột nhiên hít một hơi thở, "Tiểu Phi, nói cho ngươi biết một việc, ngươi không nên kích động." Bàng Nghĩa nói cho ta biết biên hoang tập bị chiếm đóng đêm đó, Thiên Thiên lấy tánh mạng của mình làm uy hiếp, vội vã lao đổ, lao chắc đám người xuất linh chủ lực tinh nguyệt quân, bằng hoảng lưu trận đột phá vòng vây đào sinh, mình thì lưu lại kiểm chế địch nhân. Ta hiện tại chính là muốn đi tìm bọn họ. Dĩnh Thủy Bí Đạo nhưng không bị địch nhân nhìn đấu, chúng ta có thể từ thông dòng dung từ bí đạo tiềm hồi biên hoang tập, đến cái nội ứng ngoại hợp, thu phục biên hoang tập. Tàn sát phụng ba cùng mộ dung chiến thật là rất cao, phá tan địch nhân phong tỏa, phản hồi biên hoang tập cùng mọi người cùng tồn vong. Như không phải mộ dung thủy tháo nước Dĩnh Thủy, 10.000 đại quân từ bờ bên kia vượt qua Dĩnh Thủy tới công, biên hoang tập nhưng có thể chịu đựng được. Tiến Phi hít một hơi thở, đột nhiên nghĩ tới năm đó hắn ở đại đường Song Long bên trong, vì Lý Thế Dân cùng Lữ Ẩn Nam Trinh bắt chiến tình cảnh, chiến tranh hắn kiến thức sinh ra, nghe Cao Ngạn lời nói, hắn có thể tưởng tượng lúc đó chiến huống thảm liệt, máu chảy thành sông chẳng diện. Lữ Ẩn cũng hít một hơi thở, tuy là hắn có chút đáng ghét chiến tranh, thế nhưng chiến tranh thời điểm, cũng là hắn luân hồi điểm số thu hoạch nhanh nhất thời điểm. Tiến Phi thầm than một hơi thở nói, đi thôi, chúng ta cùng đi tìm lao đồ bọn họ, chuẩn bị đi cứu ra Thiên Thiên. Chưa xong còn tiếp. Chương 213, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Kỷ Thiên Thiên. Biên hoang tập bị chiếm đóng ngày đó, Tôn Ân nhảy vào biên hoang tập đại khai sát giới, chúng ta đều nghĩ đến ngươi chết, không nghĩ tới, ngươi lại còn sống đây này. Có ngươi, cứu ra Thiên Thiên chủ tớ, nắm chặt lớn hơn. Cao Ngạn tùng một hơi thở, lại hỏi lần nữa, ngươi chả thế nào sống? Ta cùng với Tôn Ân liều mạng một cái, lưỡng bại câu thương, cứu sư minh. Sư minh lại hôn mê hơn 10 ngày. Lữ Ẩn đột nhiên mở miệng. Cao Ngạn đột nhiên nhãn thần sáng quắc nhìn Lữ Ẩn, bắt lại Lữ Ẩn, cười nói, hay, hay. Ngươi lại có thể cùng Tôn Ân lưỡng bại câu thương. Có sự gia nhập của ngươi, tinh thần của chúng ta nhất định sẽ tăng lên, Thiên Thiên chủ tớ nhất định có thể đủ cứu ra. Chỉ cần ngươi có thể cứu trở về các nàng, trận chiến này bọn chúng ta như thắng phân nửa. Đi nhanh lên đi. Bang sư huynh cứu ra Thiên Thiên tiểu thư sau đó, ta còn muốn chạy tới Quảng Lăng một chuyến. Lữ Ẩn mở miệng nói. Tốt, các ngươi đi theo ta. Cao Ngạn đứng lên, tìm được lao đồ bọn họ phía sau, các ngươi thương nghị, ta thì trở về biên hoang tập báo hỉ. Hắc, đi mau. Ba người từ một tòa rừng rậm lướt đi, đi tới bên ngoài phía bắc hỉ giàn đồ. Yến Phi đột nhiên mở miệng, có người. Lữ Ẩn mở ra, quay đầu nhìn lại, một người từ phía sau ngọn cây lăng không nhảy xuống, người nọ toàn thân áo trắng, khoác màu xanh nhạt tay áo lớn trường bào, thắt lưng bội phục tiểu dáng cao cổ đặc biệt lớn trường kiếm. Bấm ngón tay, hướng về Lữ Ẩn hai mắt chụp tới. Lữ Ẩn trở tay lộ ra, Thiên Sơn chiếc mai thủ sử xuất, lấy cầm nã pháp hóa giải người này công kích. Người nọ rút ra trường kiếm, một kiếm quét ngang Lữ Ẩn. Lão đồ, ngươi làm cái gì? Cao Ngạn kinh hô một tiếng. Yến Phi điệp luyến hoa ra khỏi vỏ, hoành điểm hướng về phía cánh tay của người nọ. Lữ Ẩn lấy ra đường đao long lân, cùng người kia đại kiếm vừa đụng. Lấy đấu chuyển tinh di hóa giải người kia lực lượng, huyễn ma thân pháp triển khai, tránh né người nọ kế tiếp công kích. Tàn sát phụ ba. Dừng tay. Yến Phi điệp luyến hoa hoành chỉ tàn sát phụ ba, quát lên. Tàn sát phụ ba ngừng tay, mắt lạnh nhìn Yến Phi, quát lên, Lô Tuần giết chúng ta bao nhiêu hoàng người huynh đệ. Yến Phi, lẽ nào ngươi muốn che chở hắn sao? Hắn không phải Lô Tuần. Yến Phi thu hồi điệp luyến hoa, bất đắc dĩ nói. Lữ Ẩn cười khổ một tiếng. Chào ngươi, ta gọi Lữ Ẩn, không phải Lô Tuần. Nói đúng ra, Lô Tuần là ta phải giết trong danh sách một người. Ngươi coi thật không phải là Lô Tuần. Tàn sát phụng tam nhãn thần sáng quắc nhìn Lữ Ẩn. Yến Phi tiến lên một bước. Ta cam đoan hắn không phải. Hắn là ta sư đệ. Lúc đó, ta cùng với Tôn Ân quyết đấu, ta không phải Tôn Ân đối thủ, là hắn đã cứu ta. Hắn cùng với Tôn Ân lưỡng bại câu thương, Lô Tuần thực lực còn làm không được làm cho Tôn Ân thụ thương à. Tàn sát phụng ba hơi ngẩn ra, phía sau hắn lần thứ hai thoát ra một người tới. Chắc cùng sinh, người cũng tới rồi. Cao Ngạn cười nói. Người nọ bất quá 40 tuổi, gây đến giống như căn xào tre, quá cao vóc người làm hắn khác đặc thù lại không nổi bật như vậy. Duy nhất không chịu này giới hạn chính là hắn tà đâu đi ra trường cảm, khiến cho hắn xem ra có điểm khôi hài, may mắn chỉnh thể dư nhân cảm giác. Vẫn là nhất phái danh sĩ phong phạm. Yến Phi. Chơi ạ. Người dĩ nhiên không có bị Tôn Ân giết chết. Chắc cùng sinh cùng Yến Phi ủng cái rắn chắc, tràn ngập kiếp sau gặp lại mừng như điên hân hoan. Yến Phi không nói. Được rồi, đại nam nhân, ôm cái gì ôm, nhanh lên trước hết nghĩ biện pháp cứu ra Kỷ Thiên Thiên chủ tớ rồi hãy nói. Lữ Ẩn vội vàng nói. Chắc cùng sinh sửng sốt, vội vàng gật đầu. Cẩn thận nhìn một chút Lữ Ẩn, lại hỏi lần nữa. Ngươi thật không phải là Lô Tuần sao? Ta ít. Lữ Ẩn bất đắc dĩ vô vô, ta thật không phải là Lô Tuần có được hay không? Tốt, tin tưởng ngươi. Yến Phi chắc là sẽ không gạt người. Chỉ là, ngươi tại sao lại cùng Lô Tuần giống nhau như lúc đâu? Chắc cùng sinh lại hỏi lần nữa. Lữ Ẩn im lặng nói rằng, được rồi, đừng nói những thứ này nhiều lời, nhanh đi cứu người a. Được rồi, kế tiếp liền giao cho các ngươi, ta muốn len lén tiềm hồi biên hoang tập Cao Ngạn nói rằng. Tiễn Phi gật đầu, như vậy, chúng ta hai bút cùng vẽ, nghị cách cứu viện Thiên Thiên chủ tớ đồng thời, cũng phải bộ tự thu phục biên hoang tập, bằng không nếu như để cho đối phương xây lên tường thành, chúng ta đem đau mất cơ hội tốt. Đi nghĩ cách cứu viện Thiên Thiên chủ tớ nhân không thích hợp nhiều. Chắc quán chủ, ngươi theo Cao Ngạn cùng nhau trở về đi. Ta, Lữ Ẩn, lão đồ ba người chúng ta đi là được. Chắc Cùng Sinh trầm ngâm một hồi, gật đầu, theo Cao Ngạn rời đi, Lữ Ẩn ba người thì đuổi theo Mộ Dung Thủy đại quân đi. Mọi người linh hoạt như thần ở Dĩnh Thủy bờ Tây rừng thưa khu hướng Dĩnh Thủy đẩy mạnh, né qua ba bắt đầu địch nhân lính tiên phong, càng phải phòng với chỗ cao tuần tra địch quân chiến sĩ. Tiễn Phi ở từ một gốc cây cây chợt hiện hướng một bụi khác cây, nhanh lúc mau lẹ như thỏ, dừng lúc giống như biến thành cây khô bộ phận, nhãn lực kém một chút giả, cho dù Tiễn Phi ở trước mặt hắn sẽ qua, chỉ sợ cũng chỉ cho rằng chính mình hoa mắt nhìn lầm. Cảm giác như thế nào? Lữ Ẩn hỏi. Tiễn Phi thấp nói rằng, may mà cái này chân khí trong cơ thể đích thật là không cách nào nói, ta không cần tồn muốn nội tức, cũng không cần như thế nào thôi động, chỉ cần trong đầu xuất hiện một cái ý niệm, thân thể sẽ tự động quỷ phụ thần công diễn dịch đi ra. Bất quá vẫn là có cực hạn, dù sao ta mới lần đầu sử dụng yến phi chân khí, hơn nữa, này cổ chân khí cùng đi qua chân khí của ta trực tiếp đi ngược lại, ta sẽ bởi vì tâm tình ở trên ba động, không thể thường thường bảo trì tại loại này trạng thái tuột cùng dưới. Thỏa mãn a. Yến phi nhưng là nghiên cứu thời gian rất lâu mới có thể thao túng chân khí trong cơ thể. Ngươi là xuyên việt giả, cộng thêm trước kia cũng xuyên qua hai lần võ hiệp thế giới, có thể mau sớm điều động chân khí, đã rất tốt. Ngươi ngược lại là rất nhanh sắp nhập vào Yến Phi vai trò đâu. Lữ Ẩn vừa cười vừa nói. Yến Phi khẽ gật đầu, nói như thế nào ta cũng là nhân vật chính a hơn nữa, hoang người không thể so chào ngươi a, hoang người có thể đều là chút nghĩa bạc vân thiên gia hỏa, cùng bọn họ giao nhau, dù sao cũng hơn cùng với ngươi, cuối cùng cũng bị ngươi giết chết tới thoải mái a. Cút đi. Lao tử giết ngươi một lần, kém chút tinh thần phân liệt. Lại giết ngươi một lần, phòng trường ta trực tiếp đi đụng chết được rồi, nếu không, ta khẳng định thành người điên. Lữ Ẩn không sao cả cười cười. Hai người nói chuyện tiếng rất nhỏ, đều là lấy chân khí ràng buộc, cũng không sợ bị Chắc Cuồng Sinh đám người nghe được. Yến Phi, Mộ Dung Chiến ở phía trước tàn sát Phụng Ba đột nhiên mở miệng. Lữ Ẩn cười hắc hắc, thọc Yến Phi eo một cái, "Mộ Dung sư minh, đây chính là ngươi bản gia à, nói không chừng là ngươi mấy trăm năm trước tổ tiên đâu." Đi sang một bên. Thiên Long cùng Biên Hoang căn bản là hai cái bất đồng thế giới có được hay không? Yến Phi không vui nói. Dĩnh Thủy đang ở trước mắt chạy tràn, dựa theo tàn sát Phụng Ba chỉ điểm, mấy người hạ xuống một khối đang bị nước sông đánh sông bên cạnh trên đá lớn, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở dựa vào thiết ngạn bích bên kia trên đá lớn, không thể tin ngây người trừng mắt Yến Phi. Rực rỡ tinh không nguyệt dạng, đem Dĩnh Thủy phía trên bao phủ, giữ người một loại tựa như ảo mộng cảm giác, mặc dù biết rõ đây cũng không phải là một giấc mộng. Ta liền biết, tiểu tử ngươi còn sống. Mộ Dung Chiến cười ha ha một tiếng, ôm lấy Yến Phi. Mộ Dung Chiến là một cái trẻ tuổi hồ hán, hình thể cường tráng uy vũ, khuôn mặt bộ dạng hào phóng phải đến rất có tính cách cùng nam tính mị lực, trên thân chỉ mặc một bộ lõa lồ hai cánh tay ra dê lưng, đi lại ổn định. Ngươi cũng tới nghĩ cách cứu viện Thiên Thiên rồi hả? Mộ Dung Chiến hỏi, đột nhiên biến sắc, nhìn về phía Lữ Ẩn. Lữ Ẩn cười khổ một tiếng, chắp tay, ta không phải Lô Tuần, đừng nữa gọi Lô Tuần. Ta là Yến Phi sư đệ. Lữ Ẩn. Tàn sát Phụng Ba cười khổ một tiếng, Mộ Dung Chiến thì là có chút ngạc nhiên, Yến Phi mỉm cười, vô vô Lữ Ẩn bà vai, nói rằng, ta tới thử một lần, có thể hay không cảm nhận được Thiên Thiên tồn tại. Nếu là không thể, sư đệ, nhờ vào ngươi. Lữ Ẩn gật đầu, yên tâm đi, Kim Đan cùng Linh Nục chia liệt là giống nhau, trước ngươi có thể cảm ứng được Thiên Thiên, hiện tại cũng có thể cảm ứng được. Yến Phi gật đầu, nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện lên chiến thần đồ lục pho tượng đồ, tinh thần không hạn chế cất cao đứng lên. Tàn sát Phụng Tam sắc biến nói, không tốt. Mộ Dung Thủy dĩ nhiên đổi từ thủy lộ giải đi Thiên Thiên, là khi dễ chúng ta không có chiến thuyền. Mông quang tấn chuyển rõ ràng, thấy ẩn hiện ba chiếc buồm, đang hướng bọn họ lập chỗ nghịch lưu chạy đến. Đáng hận nhất là ba chiếc thuyền đều dựa vào bờ đông hành xử, lại là đèn đuốc sáng trưng, chiếu hai bờ sông rõ ràng sở minh trắng. Tàn sát Phụng Ba chau mày ngưng thần quan sát đang ở nửa dặm cho phép bên ngoài tốc độ cao nhất chạy đến ba chiếc chiến hạm địch, nói rằng, đây là phá lãng thuyền, loại này cỡ trung buồm nhẹ linh hoạt, sức gió phối hợp mái chèo động lực, tuy là đi ngược dòng mà đi, vẫn là nhanh chóng dị thường. Mộ Dung Thủy chắc chắn biết chúng ta biên hoang tập liên quân, đêm nay nếu muốn đánh bất ngờ cứu người, chỉ có cho hắn bộ đội để bắt đứng trước phát động. Cho nên cái này ba chiếc thuyền nếu có thể tốc độ cao nhất lướt qua bắt đứng, giống như thoát khỏi hiểm cảnh. Cảm ứng được. Yến Phi đột nhiên mở mắt. Chưa xong còn tiếp. Chương 214, nghĩ cách cứu viện Kỷ Thiên Thiên, 1, canh thứ 5, cầu thủ đặt hàng. Mộ Dung đánh chìm tiếng hỏi cái nào một chiến thuyền. Yến Phi cẩn thận nhìn chiến thuyền, nói ra, nàng ở chính giữa trên chiến thuyền. Tàn sát Phụng Ba đạo, không có khả năng từ trong nước đánh bất ngờ, thế này thuyền liền muốn chạy càng một trại đương lúc. Địch nhân đang nằm ở cao nhất tình trạng giới bị dưới. Ở chúng ta lên thuyền trước, đã bị loạn tiên bắn chết. Mộ Dung Chiến gật đầu nói, Mộ Dung Thủy nhất định sẽ cùng Thiên Thiên ngồi chung một cái thuyền, hắn Bắc Bá Thương đương nhiên không dễ ứng phó, bên ngoài thân vệ đoàn càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, người nhân vũ công cao mạnh mẽ. Đặc biệt Vĩnh Viễn thiếp thân bảo hộ hắn, nhân xương tám kiệt tám cái cao thủ đặc biệt khó đấu. Chúng ta như một kích không trúng, đem Vĩnh Viễn mất đi cơ hội. Không phải, chỉ cần các ngươi có thể dẫn ra Mộ Dung Thủy, ta thì có biện pháp đem Kỷ Thiên Thiên chủ tớ mang ra ngoài. Lữ Ẩn móc ra nhạc sơn có đủ, đeo đi tới, trên tay khẽ lật, đường đao long lân xuất hiện ở trên tay của hắn, hắn trầm mặc một hồi, thu hồi long lân, lấy ra xích tiêu kiếm cùng huyền thiết kiếm. Mộ Dung Chiến cùng Tàn Sát Phụng Tam mục trừng ngây một nhìn, Tàn Sát Phụng Ba trầm ngâm nói, vừa rồi liền thấy trong tay ngươi vũ khí tiêu thất, bởi vì lo lắng Thiên Thiên chủ tớ, ta cũng không có hỏi. Vũ khí của ngươi đến cùng ẩn thân ở nơi nào? Một hồi, các ngươi sẽ biết. Lữ Ẩn nhìn mặt sông, than thở, ta chỉ lo lắng một việc, sư huynh nếu là đi dẫn Mộ Dung Thủy, ta lo lắng, lấy trạng thái của hắn bây giờ, chưa chắc có thể chống đỡ đến ta đưa hắn cứu ra. Có ý tứ? Tàn Sát Phụng Ba cùng Mộ Dung Chiến không hiểu hỏi. Tiễn Phi mỉm cười, Lữ Ẩn có ý tứ là nói, phải cứu Thiên Thiên biện pháp tốt nhất, đó chính là đánh rắn động cỏ, làm cho Mộ Dung Thủy phát binh vây khốn chúng ta, như vậy, Lữ Ẩn mới có thể đem Thiên Thiên chủ tớ cứu ra. Nhưng là, chúng ta bị vây nốt ở, chưa chắc chờ đến sư đệ tới cứu chúng ta tiếp theo chết. Thác Bạt Nghi ở cái gì địa phương? Lữ Ẩn đột nhiên hỏi. Đang đối với bờ. Thác Bạt Nghi cùng hơn trăm danh huynh đệ đang ở bờ bên kia chờ chúng ta. Tàn Sát Phụng Ba mở miệng nói. Lữ Ẩn gật đầu, nhìn Yến Phi liếc mắt, nói rằng, sư huynh, binh pháp ngươi ở đây trên ta, ngươi tới an bài a. Yến Phi gật đầu, nói rằng, lão đồ, ngươi đi thông báo Tiểu Nghi, để cho bọn họ chuẩn bị tiếp ứng chúng ta. Chúng ta cứu ra Thiên Thiên chủ tớ sau đó, từ Dinh Thủy đối diện chạy trốn. Lão đồ, đến khi liên lạc với Tiểu Nghi sau đó, ngươi cùng ta cùng nhau đi dẫn Mộ Dung Thủy. Sau đó, từ sư đệ cứu đi Thiên Thiên chủ tớ. Mộ Dung Chiến, ngươi và Tiểu Nghi nhất định phải làm tốt tiếp ứng công tác, làm sư đệ đem Thiên Thiên đưa cho các ngươi thời điểm, các ngươi lập tức hộ vệ Thiên Thiên bọn họ ly khai. Yến Phi thần sắc nghiêm nghị, nói rằng, lão đồ, sau đó, ngươi cùng ta phải đợi sư đệ tới cứu chúng ta. Tàn Sát Phụng Ba trầm ngâm gật đầu, chỉ là lấy ánh mắt không tín nhiệm nhìn một chút Lữ Ẩn. Bây giờ Lữ Ẩn móc ra bản bút ký, đang ở kiểm tra, đột nhiên mở miệng nói, sư huynh, biên hoang tập không chiến thuyền có thể dùng. Phương pháp duy nhất là ở chật hẹp hiểm gấp phong minh hạp chặn lại cái này ba cái thuyền, chỉ cần Mộ Dung Thủy trước một bước ở hong ố hạp hai bờ sông bảy phục binh, có thể đem chúng ta một lưới bắt hết. Mọi người sửng sốt, Lữ Ẩn tiếp tục nói, Mộ Dung Thủy 7000 đại quân rơi vào phía sau, thế nhưng Mộ Dung Bảo xuất lĩnh tính bằng đơn vị hàng nghìn bộ đội nhưng ở cách đó không xa. Cái này ba chiếc thuyền là dẫn dắt rời đi chúng ta chủ lực đại quân thủ đoạn, ở Dĩnh Thủy bờ Tây hành quân bộ đội, hiện tại ứng với đã cải biến phương hướng, từ biên hoang lao thẳng tới Lạc Dương. Đến lúc đó, quan trung lâm uy. Lữ Ẩn nhìn bản bút ký ở trên ghi chép, mở miệng nói, Mộ Dung Chiến cùng Tàn Sát Phụng Ba có chút không hiểu nhìn Lữ Ẩn trên tay bản bút ký, trong lòng đồng thời thầm nghĩ, đây là vật gì? Mở như thế nào như thế cái hộp, là có thể nhìn ra Mộ Dung Thủy hành quân sách lược sao? Được rồi, không quản được nhiều như vậy. Tiễn Phi khoát tay áo, vỗ vô Lữ Ẩn bả vai, đừng quên, Lưu Dụ nên trở về tới thu phục biên hoang thập. Lữ Ẩn gật đầu, đã cùng, chúng ta bây giờ cũng không phải giành chính quyền, cái quái gì vậy, cái kia 20 năm cuộc đời, để cho ta có chút tập quán từ thiên hạ xem đến xem chuyện. Quan trung ném không phải ném theo chúng ta không quan hệ, chỉ cần chúng ta có thể bảo vệ tốt biên hoang thập, Mộ Dung Thủy mơ tưởng xuôi nam. Chỉ đơn giản như vậy. Tiễn Phi gật đầu, Mộ Dung Chiến nói rằng, tốt lắm, chúng ta lập tức đến bờ bên kia đi, ta đi liên lạc Thác Bạt Nghi, các ngươi đến Phong Minh Hạp chuẩn bị phục kích. Dạ Minh sao thưa, chính là giết người phóng hỏa thiên. Tiễn Phi chiến thần đồ lục tâm pháp toàn diện triển khai, tinh khí thần không được để thăng, ngưng mắt nhìn tại Hạ Du dần dần rõ ràng 3 giờ qua mang. Mộ Dung Chiến, Tàn Sát Phụng Ba cùng Thác Bạt Nghi cũng giữ lực mà chờ, tính hậu địch nhân trải qua dưới chân Hà Đạo thời khắc mấu chốt. Giả như một kích không trúng, bọn họ không chỉ mà còn muốn ngồi xem Mộ Dung Thủy mang Kỷ Thiên Thiên chủ tớ ly khai biên hoang, khả năng còn muốn bồi thượng tính mệnh. Hơn trăm danh Thác Bạt tộc chiến sĩ nằm ở cạnh bờ Dương cung cái tên, chuẩn bị đối địch hạm đón đầu thống kích. Thác Bạt Nghi là một cái tiên ti tộc võ sĩ, chiều rộng khuôn mặt miệng rộng, màu da cổ đồng, lông mày rậm nhập tấn, trận mắt tự uy, lại kèm theo một cỗ chính khí cùng bá đạo, làm cho hơi tục tằng khuôn mặt trở nên tuấn giật phi thường. Lúc này ba chiếc chiến hạm địch đã có thể thấy rõ ràng, mượn sức gió cùng mái chèo lực nhanh chóng tiếp cận. Địch thuyền dựa vào thiếp bờ Tây hành sự, như vậy mặc dù lái qua điểm phục kích, khoảng cách gần nhất đã ở hơn 30 trượng. Lao đổ, đi thôi. Tiễn Phi cười lớn một tiếng, dẫn đầu dọc theo Phong Minh Hạp nhảy xuống. Tàn Sát Phụng Ba chuyển đầu nhìn thoáng qua một bên vô sở sự Lữ Ẩn, thở dài một tiếng, Tiễn Phi a Tiễn Phi, chỉ mong ngươi sư đệ thực sự như vậy đáng tin, nếu không, ta làm quỷ cũng không thả quá ngươi. Lập tức, cũng nhảy xuống. Phía sau chiến sĩ vận lực ném một làm, chuẩn xác không có lầm bay ngang đến Yến Phi cùng Tàn Sát Phụng Ba cước dưới, bọn họ đủ tham chân phải, bước trên phi mục, giống như tiên nhân thừa vân vậy rời cách ngay ngạ, hướng ở và ở giữa đang đi ngược dòng chạy đi lên chiến hạm địch bay lên không, nhanh như lưu tinh. Chúng chiến sĩ hơn trăm nhánh kình tiễn đầu không vào tới, đem ba chiếc thuyền bao phủ trong đó, mục tiêu không phải địch nhân, mà là đối phương treo lần toàn bộ thuyền phong đăng. Yến Phi cùng lúc để khí khinh thân, về phương diện khác đem chân khí đưa vào phi mục đi, nhất thời vượt mức quy định mà ra, đầu lĩnh hướng mục tiêu chiến hạm địch đầu đi. Tấn chợt gian bọn họ đường ngang hơn 20 trượng không gian, giá lâm chiến hạm địch mạn tàu bên phải phía trên 7-8 trượng chỗ. Lữ Ẩn nhìn, cười cười, chiến thần đồ lục nên tính là tiên thiên công pháp. Sư Minh a sư Minh, ta cũng là đột nhiên nghĩ đến, chúng ta là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường à, chỉ lo nghiên cứu Yến Phi kim đan công pháp, lại quên mất chiến thần đồ lục. Ngươi từ chiến thần đồ lục đến trường tới linh lục chia liễu, không phải là dương thần sao? Cái này đã xác định qua, cho nên căn bản không có cần phải đi nghiên cứu tham đồng khế, chỉ lo thuận theo Yến Phi kịch tình đi. Chỉ mong chân khí của ngươi không muốn giống như Đoàn Dự như vậy, lúc tốt lúc xấu a. Lữ Ẩn đột nhiên cười lớn một tiếng, đem huyền thiết kiếm ném tới không trung, thân thể một điểm, nhảy lên, đột nhiên bay lên trên cao. Thác Bạt Nghi cùng Mộ Dung Chiến cùng với phía sau bọn họ chiến sĩ thân thể nhón lên, sân mục kết thiệt nhìn Lữ Ẩn ngự kiếm phi hành. Thảo nào có nắm chặt như vậy đem Thiên Thiên chủ tớ cứu ra, người này thế mà lại phi. Mộ Dung Chiến không dám tin nói rằng. Thác Bạt Nghi cũng là có chút hoảng sợ, đột nhiên nói rằng, ít nói nhảm, phía dưới đánh nhau, theo kế hoạch hành sự. Phong đang phân tranh bị bắn trúng, quang mang chợt giảm. Mộ Dung Thủy thân binh chưa kịp phản kích, Thác Bạt Nghi cùng Mộ Dung Chiến hạ lệnh, đợt thứ hai kình tiễn trước đây ba chiếc chiến hạm địch vào tới, mục tiêu đổi thành Mộ Dung Thủy sĩ binh. Tiễn Phi hét dài một tiếng, dưới chân ra sức, phi mục biến thành ám khí, hướng đang kinh giác ngẩng đầu hướng chính mình nhìn tới địch nhân điên khùng đánh tới. Khen. Điệp Luyến Hoa ra khỏi vỏ, hóa thành mang đoàn, du tẩu toàn thân hướng trên bong địch nhân đầu đi. Tàn Sát Phụng Ba cũng bắn ra phi mục, truy ở Yến Phi phía sau bỏ ra chiến hạm địch. Thành công thất bại sẽ tại trong chớp mắt cao tốc bên trong quyết định. Hai người đều ra tay toàn lực, không lưu tình chút nào. Binh khí giao kích tiếng bất tuyệt như lũ, Yến Phi rơi vào mũi tàu chỗ, kiên quyết ba địch đánh văng ra, còn làm thương nặng đối phương một người. Yến Phi kỳ thực trong lòng đại lắm, bởi vì trạng thái của hắn bây giờ cũng không như nguyên bản Yến Phi, chỉ có thể dựa vào chân khí bản năng kéo chính hắn động tới làm. Hơn trăm địch nhân đang từ chung quanh chạy tới, đối phó bọn hắn hai cái người xâm lăng. Tàn sát phụng ba đại khai sát giới, trường kiếm trong tay lóe lên tinh quang. Phương nào tiểu nhi, dám gây chuyện với ta Mộ Dung Thủy? Đầy trời tinh mang, hướng đang hạ xuống Yến Phi phong tới. Yến Phi đột nhiên cảm giác thiên địa chợt sinh biến hóa, tất cả giống như chậm lại, bất kỳ cái gì một cái động tác đơn giản, đều phải bỏ ra so với trước kia nhiều hơn gấp mấy lần chân khí, mới có thể bảo trì lưu loát cùng liên tục. Mộ Dung Thủy Bắc Bá Thương đã đem hắn Yến Phi khóa chuẩn, không hổ là hồ tộc đệ nhị cao thủ, trên người tỏa ra cao thủ khí thế. Chưa xong còn tiếp. Chương 215, nghĩ cách cứu viện Kỷ Thiên Thiên, 2, canh thứ 6. Yến Phi bị Mộ Dung Thủy Bắc Bá Thương khóa chuẩn, nhất thời chân khí bị kiểm hãm, thần sắc có chút hoảng sợ, lấy nguyên bản Yến Phi trạng thái, tự nhiên không sợ, làm gì được hắn hiện tại, căn bản không quen thuộc Yến Phi trong cơ thể cái này có khác với bất luận một loại nào chân khí tiên thiên chân khí. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Yến Phi trong đầu lóe lên chiến thần đồ lục đệ nhất và bức thứ 2 đồ. Bức thứ nhất bên trong chiến thần xuyên việt cựu thiên hướng một cái hỏa cầu đập xuống đi, bức thứ 2 là chiến thần từ hỏa cầu bên trong xuyên sông mà ra, hóa thành nhất âm nhất dương hai cổ khí toàn diễn sinh ra vùng đất cây cối hoa quả, thủy tảo nhân thú. Giờ khắc này, Yến Phi ý thức cùng cảm quan nổi lên biến hóa kinh người, thật giống như một đầu dài ở biển sâu phía dưới cá nhỏ, lần đầu tiên nổi lên mặt nước tiếp xúc được thủy mà lên cái kiêu kỳ dị mỹ lệ cùng động nhân thế giới một dạng, trong cơ thể lửa nóng thái dương chân hỏa chân khí bỗng nhiên vận chuyển, khí tùy ý di chuyển. Yến Phi gào to một tiếng, điệp luyến hoa hóa thành một đạo thải hồng một dạng quang mang kỳ lạ, tiếng kiếm rít tràn đầy trên thuyền không gian, phá không hướng Bắc Bá Thương nên đón. Chợt quát tiếng giống như kiểu tiếng sấm rền ở thương kiếm giao kích trước với mạn trái thuyền chỗ vang lên, tàn sát phụng ba tà ngọn dựng lên, một kiếm đâm về phía Mộ Dung Thủy. Yến Phi cùng tàn sát phụng ba chiến đấu, đã đem mọi người dẫn tới thân thuyền tiền bộ, lữ ẩn lặng yên không tiếng động từ hậu huyền hạ xuống, tiến nhập thương khố bên trong. Yến Phi cùng tàn sát phụng ba rơi vào khổ chiến chi cục, địch quân chẳng những thân thủ cao cường, càng tiến tới có thứ tự, đứng vững đầu trận tuyến phía sau, phát huy ra liên chiến tổ chức tinh thần cùng hiệu suất cao, áp lực không được tăng. Khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh, khiên ngăn cản mâu kích, hơn 10 đối mặt xuống tới, hai người đã nhiều chỗ bị thương, lại chịu đựng không được bao lâu. Mộ Dung Thủy thân binh đoàn thật là danh bất hư truyền. Cộng thêm một cái Mộ Dung Thủy, bọn họ hôm nay là khổ chiến liên tục. Lữ ẩn nhảy vào buồng nhỏ trên tàu, dựa theo Yến Phi chỉ thị, tiến nhập một cái phòng bên trong. Trong phòng, một mỹ nữ ngồi ở trên giường, vẻ mặt lo lắng nhìn bên ngoài, người mỹ nữ này, mặt mày tú lệ vô luân, đen thủi xinh đẹp mái tóc sấn một đôi thâm thúy trưởng mà mỹ mắt, ngọc cơ thắng tuyết. Hành hoàng quần dài, thắt eo bạch đái. Đầu vang cao kế, không có lau phấn hoặc trang sức, nhưng là bên ngoài thiên nhiên vẻ, đã có thể khiến nàng ngạo thị hoa thơm cỏ lạ. Siêu nhiên với thế tục bên trên. Kỷ Thiên Thiên. Lữ ẩn quát lên. Kỷ Thiên Thiên bỗng nhiên quay đầu, Lữ ẩn trong mắt tinh quang lóe lên, cảm giác kinh diễm không gì sánh được, chỉ là, cái loại này kinh diễm cảm giác, cũng không liên quan đến nam nữ tư dục, mà là giống như đối với danh sơn thắng cảnh tự đáy lòng thưởng thức, giống như một đóa trên thiên sơn cái kia nở rộ tuyết liên hoa. Thảo nào biên hoang tập tất cả mọi người sẽ vì nghĩ cách cứu viện người này mà buông tha tất cả. Lữ ẩn trong lòng thầm nghĩ một tiếng, tiến lên một bước. Ngươi là người phương nào? Kỷ Thiên Thiên hỏi. Mau cùng ta đi. Lữ ẩn thuận tay quăng ra huyền thiết kiếm, nhảy lên, quát lên, mau lên đây, ta dẫn ngươi đi cứu tiểu thi. Kỷ Thiên Thiên có chút ngạc nhiên nhìn. Lữ ẩn quát lên, sướng sở cái gì thần à, Yến Phi còn ở bên ngoài chiến đấu hăng hái, ngươi dừng lại thêm một hồi, sư minh là hơn một phần nguy hiểm. Kỷ Thiên Thiên bỗng nhiên hoàn hồn, nhảy lên huyền thiết kiếm. Lữ ẩn quát lên, nắm chặt. Kỷ Thiên Thiên vội vàng bắt được Lữ ẩn cánh tay. Lữ ẩn mang theo Kỷ Thiên Thiên vọt thẳng phá đỉnh khoang thuyền, bay đến bầu trời, hướng về phía sau chiếc thuyền kia bay đi. Trước khi đến, Lữ ẩn cùng Yến Phi liền tỉ mỉ nghiên cứu nguyên bản kịch tình, biết tiểu thi là bị Mộ Dung Thủy an trí ở phía sau trên chiếc thuyền kia. Sư minh, tàn sát phụ ba, mau mau đột phá vòng đây. Lữ ẩn bay đến bầu trời, đồng thời hét lớn một tiếng. Mộ Dung Thủy quay đầu nhìn lại, nhất thời sắc mặt hoảng sợ, quên mất công kích. Trong lúc nhất thời, Yến Phi cùng tàn sát phụng ba áp lực giảm nhiều, ý đồ đột phá vòng đây đi. Mộ Dung Thủy hét lớn một tiếng, đồng nhiên thoát ly chiến đoàn, hướng về thuyền phía sau bên trên đuổi theo. Làm gì được Lữ ẩn ngự kiếm phi hành so với khinh công nhanh nhiều lắm, Lữ ẩn từ huyền thiết kiếm bên trên hạ xuống, chỉ một ngón tay, huyền thiết kiếm vẫn như cũ kéo Kỷ Thiên Thiên bay đến trên cao, cũng không hạ xuống, mà Lữ ẩn cầm trong tay xích tiêu kiếm, vọt vào. Hai gã địch nhân làm lại, trên tay mã tấu quay đầu đầu khuôn mặt hướng hắn bổ tới. Lữ ẩn biết thời cơ xảo túng tức hệ, nào dám do dự, xích tiêu kiếm hóa thành trọng trọng kiếm mang, phá vỡ mà vào hai địch gian trong ánh đao duy nhất khe hở kẽ hở chỗ. Hai địch hướng cửa phòng máu tươi ném, mệt mỏi ở hành lang muốn xông vào địch nhân hoảng sợ dưới tránh hướng trái phải hai bên. Lữ ẩn nhân kiếm hợp nhất đạp địch nhân thi thể lao ra, trái phải hai bên đều là như lang như hổ địch nhân, binh khí tụ hướng trên người hắn bắt chuyện, may mắn toàn bộ chậm một đường. Phanh! Lữ ẩn đánh vỡ cửa phòng đối diện, bên trong có một tiểu tỷ, nhưng ngũ quan đoan chính, một đôi con mắt thật to, cực kỳ chọc người hảo cảm. Lữ ẩn quát lên, tiểu thi. Tiểu thi vội vàng gật đầu. Lữ ẩn bước nhanh về phía trước, một bà kẹp lại tiểu thi, xích tiêu kiếm tử sắc kiếm mang tăng gọn, đánh lui chu vi không ít người, liền xông ra ngoài, ở buồng nhỏ trên tàu bên trên một bước bộ, nhảy lên trên cao, thuận tay đem bắn tới tên đánh bay. Đồng thời huyền thiết kiếm ở Kỷ Thiên Thiên duyên dáng gọi to trong tiếng rất nhanh giảm xuống, Lữ ẩn nhảy lên, sau đó cấp tốc lên cao, hướng về thác bạt nghi đám người vị trí bay đi. Lúc này, Mộ Dung Thủy mới xuống lại, chứng kiến Lữ ẩn mang theo mỹ nữ cùng phi, nhất thời gầm lên một tiếng, kéo quá một cây cung tên, kéo thành đầy tháng hình, một mũi tên hướng về Lữ Ẩn vào tới. Lữ Ẩn sớm đã chứng kiến, xích tiêu kiếm bay ra ngoài, đi qua tinh thần lực cùng tự thân thành lập liên hệ, chân khí trong cơ thể quán thâu trong đó, kiếm khí màu tím tăng vọt, chém về phía mũi tên kia tên. Dâm một tiếng, xích tiêu kiếm bị đánh bay, tên cũng thiên ly quỹ đạo. Lữ Ẩn mấy tay, xích tiêu kiếm rơi xuống trên tay của hắn, lúc này, hắn đã thoát đi ra ngoài. Mộ Dung Thủy gầm lên một tiếng, quay đầu, hướng về Yến Phi cùng Tàn Sát Phụng Ba phóng đi. Lữ Ẩn trở Kỷ Thiên Thiên cùng Tiểu Thi, bay nhanh đến rồi thác bạt nghi đám người trước người, đem Kỷ Thiên Thiên cùng Tiểu Thi ném, quát lên, dẫn các nàng đi, ta muốn đi cứu sư huynh bọn họ. Lữ Ẩn quay đầu, trực tiếp ngự kiếm hướng về phía dưới bay đi. Yến Phi cùng Tàn Sát Phụng Ba đã tiên huyết giàn rủa, Lữ Ẩn hét lớn một tiếng, từ trên trời giáng xuống, xích tiêu kiếm vận đủ nội lực, kiếm khí bắn ra, Lữ Ẩn lấy kiếm làm đao, nhất chiêu phá không bổ xuống. Kiếm khí như nóng rực nắng gắt, đem chu vi mười mấy người đánh bay, đồng thời điểm vào Mộ Dung Thủy Bắc Bá Thương bên trên. Mộ Dung Thủy thân thể lắc lư một cái, Lữ Ẩn đã vươn tay, đem Yến Phi cùng Tàn Sát Phụng Ba bắt, khống chế huyền thiết kiếm, hướng về thác bạt nghi đám người phương hướng bay đi, còn như xích tiêu kiếm, lại trôi lơ lửng giữa không trung, một cái xoay tròn, đâm về phía Mộ Dung Thủy ngực. Mộ Dung Thủy hét lớn một tiếng, Bắc Bá Thương múa hổ hổ sinh uy, làm đem xích tiêu kiếm cản lại, xích tiêu kiếm vây quanh hắn xoay tròn, một kiếm này đâm về phía thiên linh cái, tiếp theo kiếm công kích huyệt dũng tuyển, một kiếm này công kích trước tâm, tiếp theo kiếm chính là mạnh mẽ phách phía sau lưng. Xích tiêu kiếm liên tiếp đâm ra hơn 10 kiếm, đều bị Mộ Dung Thủy cản lại, Lữ Ẩn vẫy tay, xích tiêu kiếm đột nhiên hóa thành một đạo tinh quang, rơi xuống Lữ Ẩn trong tay, Lữ Ẩn thuận tay đem Yến Phi cùng Tàn Sát Phụng Ba ném xuống đất, quát lên, các ngươi đi, ta tới gặp gỡ Mộ Dung Thủy, ta muốn thấy xem, hắn cùng Tôn Ân so sánh, là mạnh mẽ hay yếu. Lữ Ẩn không nói cái gì, chân đạp huyền thiết kiếm, hướng về Mộ Dung Thủy phóng đi. Yến Phi bắt lại Tàn Sát Phụng Ba, quát lên, chúng ta đi, sư đệ có thể ngự kiếm phi hành, hắn không có chuyện. Lập tức đi chuẩn bị phản công biên hoang tập. Mộ Dung Thủy lần này không có mang đi Thiên Thiên chủ tớ, tự nhiên sẽ lửa giận công tâm, rất có thể sẽ lần thứ hai xuất binh bao vây tiêu trừ chúng ta. Tàn Sát Phụng Ba giờ gật đầu, vội vàng đi theo Yến Phi hướng về xa xa lao đi. Lữ Ẩn bay xuống, rơi vào nhất phương từ trong nước nô ra trên đá lớn, xích tiêu kiếm hành chỉ Mộ Dung Thủy. Mộ Dung Thủy gầm lên một tiếng, bỗng nhiên từ trên thuyền nhảy xuống, chân đạp một mảnh gỗ thô, vài cái lóe lên phía dưới, rơi xuống Lữ Ẩn trước người, Bác Bá Thương hăng hái khí thôn thổ, chỉ vào Lữ Ẩn. Ngươi là ai? Mộ Dung Thủy lạnh như băng nhìn Lữ Ẩn. Mộ Dung Thủy, ngươi phải biết rằng, thứ không thuộc về ngươi. Ngươi nếu như mạnh mẽ cướp được nói, đổi lấy chỉ có thiên đạo dành cho thương tổn của ngươi mà thôi. Nhiệm là cái vẹo gì, đều có tự thân vận mệnh. Nói thí dụ như, Kỷ Thiên Thiên là thuộc về Yến Phi, mà ngươi mạnh mẽ cướp đoạt, ở thiên đạo quỹ tích vận chuyển ở dưới, ngươi tất nhiên muốn chết ở Yến Phi dưới kiếm. Lữ Ẩn bình tĩnh nói. Thiện ác có báo. Hành. Mộ Dung Thủy khinh thường cười lạnh nói, nếu như thiện ác có báo, vì sao rất nhiều người lại chưa từng chịu đến báo ứng đâu? Ta nói thiên đạo quỹ tích và thiện ác có báo cũng không cùng. Lữ Ẩn vừa cười vừa nói, thiên đạo quỹ tích là thiên đạo quỹ tích, không có chịu đến báo ứng, cũng là thiên đạo quỹ tích một loại mà thôi. Quên đi, như ngươi loại này người, ngươi căn bản là không có cách lý giải thiên đạo quỹ tích ý nghĩa. Trên thực tế, Lữ Ẩn chỉ là thuận miệng địa chuyện, bởi vì hắn cũng không biết thiên đạo quỹ tích rốt cuộc là cái thần mã đông đông. Chưa xong còn tiếp. Chương 216, khiêu chiến Mộ Dung Thủy. Lữ Ẩn không sao cả xé đi Nhạc Sơn có đủ, ném tới luân hồi đồng hồ đeo tay bên trong, Kỷ Thiên Thiên quay đầu nhìn Lữ Ẩn liếc mắt, nói rằng, Lô Tuần, ngươi cũng nhận thức Lô Tuần. Lữ Ẩn ngạc nhiên nhìn Kỷ Thiên Thiên, ta nhớ được, ngươi không nên nhận thức Lô Tuần đó a. Ta đã thấy Lô Tuần bức họa. Kỷ Thiên Thiên thản nhiên nói. Ô nói chung một câu nói, ta không phải Lô Tuần. Ta rốt cuộc là người nào, lúc rảnh rỗi ngươi hỏi sư minh a. Lữ Ẩn hít sâu một hơi thở, không hề đi để ý tới Kỷ Thiên Thiên bọn họ, cầm laptop, tiếp tục kiểm tra biên hoang truyền thuyết kịch tình tới. Ừm, nên đi tìm Vương Nhạc Thật. Lữ Ẩn trầm ngâm một hồi. Tiễn Phi đột nhiên mở mắt ra, nói rằng, Lữ Ẩn, ngươi nói không sai, chiến thần đồ lục, đích xác có thể thao túng trong cơ thể ta Thái Dương chân hỏa chân khí. Lữ Ẩn gật đầu, vậy là tốt rồi. Ngươi nắm chắc thời gian nghiên cứu một chút chân khí của ngươi. Nhìn làm sao cải tiến, tốt nhất dựa theo nguyên bản quy tắc, ngươi đi tìm một chút An Thế Thanh, đi đưa hắn trong cơ thể đàn độc thu nạp đi ra. Yến Phi gật đầu, ta biết. Cứ như vậy, Thái Dương chân hỏa cùng Thái Dương chân thủy, chiến thần đồ lục làm tâm pháp, lấy phá toái hư không vì mục tiêu. Thực lực của ta đối với lúc trước sẽ là long trời lở đất. Ta phải đi. Lưu Dụ cũng nhanh trở về thu phục biên hoang tập. Lữ Ẩn bình tĩnh nói, còn như ta thì phải đi cứu người, thuận tiện nếu là có thể, đem tên khốn kia giết chết. Yến Phi gật đầu, tốt, một đường cẩn thận. Ừm, yên tâm đi, ta muốn thì không muốn chết, thiên hạ này còn sẽ có người giết ta sao? Lữ Ẩn cười lớn một tiếng. Đừng quên, ta là biết bay. Được rồi, chờ ngươi cùng Tôn Ân lần thứ hai lúc quyết đấu, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau. Ngay từ đầu không biết Tiến Phi là ngươi, cũng không muốn trêu chọc Tôn Ân. Bây giờ nếu biết là ngươi, như vậy, ta đã giúp ngươi trước đem Tôn Ân giết chết ta. Tiến Phi chần chờ một chút, Lữ Ẩn nói rằng, ngươi quy tích đã phát sinh biến hóa, không nhất định có thể tiễn Tôn Ân ly khai. Cho nên, vẫn là giết Tôn Ân a. Nếu không, Tôn Ân chắc là sẽ không bỏ qua ngươi. Tiến Phi lúc này mới gật đầu. Được rồi, cáo tử. Còn Kỷ Thiên Thiên sự tình, sư minh a, ngươi chính là sớm một chút giải quyết tốt. Lữ Ẩn vô vô Yến Phi bà bay. Đối với Yến Phi cùng Lữ Ẩn đối thoại, Mộ Dung Chiến bọn người có chút kỳ quái, không biết rõ hai người có ý tứ. Lữ Ẩn thân hình thoát một cái, nhảy ra ngoài, đột nhiên đi vòng vèo trở về, hỏi, Kinh Châu đi như thế nào? Mộ Dung Chiến đám người nhất thời không nói, Tàn Sát Phụng Ba tiến lên một bước, nói rằng, ngươi đi Kinh Châu, phải đi tìm Hoàn Huyền. Lữ Ẩn gật đầu, không tính là a, chỉ là tiện đường tìm người mà thôi. Ngươi không muốn giết Hoàn Huyền sao? Tàn Sát Phụng Ba hít một hơi thở, nói rằng, không sai. Gia tộc của ta cùng có quan hệ giả cộng 954 người, toàn thể xử quyết. Ta đích xác muốn giết Hoàng Huyền. Thu này bất cộng đại thiên. Không thể nào. Lữ Ẩn cùng Yến Phi liếc nhau, cái này kịch tình chiều ngang lớn quá rồi đó, hẳn là còn chưa tới cái này một tầng thứ a. Là xuyên việt giả tồn tại, mới nhiễu loạn kịch tình sao? Không nên a. Ngươi và hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng là hắn lại phụ ngươi. Quên đi. Nói những thứ vô dụng này. Lữ Ẩn lắc đầu, còn như Hoàng Huyền, ta có thể sát tắc giết, không thể giết coi như. Dù sao muốn ám sát Hoàng Huyền, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tàn Sát Phụng ba giờ gật đầu, nói rằng, biên hoang tập đến Kinh Châu, hướng về hướng Tây Nam đi tới, ngày nay thiên hạ bất bình, ngươi chỉ cần tìm người hỏi thăm một chút, có thể đi trước Kinh Châu. Đa tạ. Lữ Ẩn chắp tay. Yến Phi đột nhiên chui lên tới, nói rằng, Lữ Ẩn, được rồi, còn có một việc. Huyền Soái cùng An Thạch Công. Lữ Ẩn mở ra, cười khổ nói, ta không có cách nào trị liệu bọn họ a. Huyền Soái nội thương quá nặng, chỉ cần hắn không kích thích tự thân tiềm năng, mới có thể sống lâu một đoạn thời gian. An Thạch Công tắc là đã. Ai? Yến Phi cũng hít một hơi thở, nói rằng, bất kể như thế nào, ngươi nhất định phải ngăn cản Huyền Soái sử dụng một chiêu kia. Cái gì đó kia mà, Phật môn công pháp gì, ta bất kể, Huyền Soái là ta kính nể nhất một người, ngươi không thể để cho hắn chết. Hắn không chết, lịch sử sửa lại a. Lữ Ẩn than thở, ngẫu nhiên lại lắc đầu, quên đi, nếu đem Kỷ Thiên Tiên từ mộ dung thủy nơi đó cứu ra, lịch sử đã sớm sửa lại. Mộ Dung Thủy liệu sẽ bị Thác Bạt Khuê chiến bại, cũng không nhất định. Quên đi, ta gặp được Huyền đẹp trai nói, nhất định sẽ ngăn cản hắn. Nếu là có thể, ta muốn biện pháp cứu hắn a. Yến Phi an tâm gật đầu. Sư huynh, bất kể như thế nào, nhất định phải đem chiến thần đồ lục hiểu thông a, ta không muốn lại giết người một lần. Lữ Ẩn vô Yến Phi bà bay. Yến Phi mỉm cười, không sao, ngược lại ta cũng là tùy tiện xuyên tới mà đi. Hơn nữa, biết bản ý của ngươi cũng không muốn giết ta, là đủ rồi. Cút đi. Lữ Ẩn mắng, A Bích, Hồng Phất Nữ, Tố Tố đều đang đợi ngươi, ngươi phải hiểu thông chiến thần đồ lục. Yến Phi gật đầu. Lữ Ẩn không hề nói cái gì, trực tiếp khống chế phi kiếm, hướng về hướng Tây Nam bay đi, mục tiêu, Dự Châu. Lữ Ẩn tạm thời không muốn đi Kinh Châu, bởi vì, dựa theo kịch tình đến xem, Vương Nhạc Thật hiện tại hẳn là trước khi đến Kinh Châu trên đường. Kỷ Thiên Thiên đột nhiên hỏi, Yến Lang, A Bích, Tố Tố, Hồng Phất Nữ, làm sao nghe đều là đàn bà tên a, ngoại trừ Cảnh Ngọc Tình tỷ tỷ bên ngoài, ngươi còn có nữ nhân khác? Yến Phi nhất thời ngẩn ra, trong lòng thầm mắng Lữ Ẩn, tên khốn này biểu diễn, trước khi đi trả lại cho ta ra một cái như vậy nan đề. Ta và sư đệ sự tình cực kỳ phức tạp, có rảnh rỗi, ta chậm rãi giải thích cho ngươi nghe được chứ? Yến Phi nhu nói rằng. Kỷ Thiên Thiên nghi ngờ nhìn Yến Phi liếc mắt, gật đầu. Kinh Châu, Giang Lăng, phủ thứ sử. Lữ Ẩn lúc này ẩn thân bên trong vườn trên một cây đại thụ, bao quát ở vào trung viện thư phòng. Lữ Ẩn coi là sai rồi, có lẽ là bởi vì xuyên việt giả nguyên nhân, kịch tình xảy ra cải biến, Vương Nhạc Thật cũng không tại Dự Châu, thì đã được đưa đến Kinh Châu. Nguyên bản hắn chỉ tính toán theo hộ tống vệ Vương Nhạc Thực sự người, từ Dự Châu đi tới Kinh Châu, nhưng không nghĩ, Vương Nhạc Thật cư nhiên nhanh như vậy đã bị đưa tới. Hắn đi tới Kinh Châu 7 tháng ngày, ban đêm liền ngự kiếm thừa dịp bóng đêm ẩn thân đến phủ thứ sử bên trong, đã nhiều ngày, hắn đã mò thấy Hoàn Huyền đích thói quen. Hoàn Huyền mỗi đêm hồi phủ, tổng tới trước thư phòng làm việc, hy vọng lần này cũng không biết ngoại lệ. Phủ thứ sử phòng vệ cũng không có đặc biệt tăng mạnh, càng khó không ngã Lữ Ẩn. Lữ Ẩn đã nhiều ngày đã mò thấy phủ thứ sử tình huống, tối nay chính là hắn dự định cứu người thời cơ. Đang ở hắn trái lo phải nghĩ chi tế, đông dưng lòng có sở giác, hướng Tạ Phương nhìn lại, một người bước chậm đi về phía thư phòng. Người này chính là Hoàn Huyền, thần thái sáng láng, ngũ quan đoan chính, nhưng là cái đôi kia đang so lệ bên trên nhỏ một chút lại trưởng mà hẹp ánh mắt, tổng làm hắn mang một ít tà dị khí chất, vừa giống như giao phó hắn lực lượng thần bí nào đó. Mà hắn vượt qua thường nhân kết xù, rõ ràng cho thấy thông minh của hắn cùng tài trí, hình thể tu kỳ cân xứng, màu da tích trắng như ngọc, có một cỗ thấu cốt mà tới, thế ra con em vọng tộc xuất chúng thiên chất. Mặc một thân hoa lệ đồng phục võ sĩ, thắt lưng bội phục danh đao đoạn ngọc hàn, thật có khiếp người mị lực. Dựa theo cái tình huống này, một hồi sẽ có hai cái gia tướng qua đây thay quân. Lữ Ẩn trầm ngâm nói. Quả nhiên, bất quá hơn 10 giây sau đó, có hai cái gia tướng qua đây, cùng thư phòng phía trước gia tướng thay quân. Lữ Ẩn nút bất động, hai gã phủ vệ gác đại môn, khác hai gã mới tuần quá Lữ Ẩn ẩn thân dưới cây lớn. Hai gã thủ vệ mới vừa rời đi, Lữ Ẩn lặng yên không tiếng động hướng về từ trên cây hạ xuống, theo thay quân không đương thời điểm, đi tới toa sau. Lén tới bên trái xương phòng cửa sau bên ngoài bụi hoa, nút bất động. Lúc này, xương phòng trong gia tướng cũng bắt đầu thay quân, Lữ Ẩn lăn mình một cái, đến gần rồi cửa sau, lặng yên không tiếng động xuyên đi vào. Trên giường ngồi một cô thiếu nữ, mang theo vài phần văn tĩnh ôn luyện, nhưng là bên ngoài nhạt tĩnh nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy nàng càng cao không thể leo tới, lại tựa như vĩnh viễn muốn cùng người khác bảo trì một đoạn xa không thể tiếp xúc khoảng cách, hai tròng mắt bình tĩnh làm người ta hoảng hốt. Lữ Ẩn huyễn ma thân pháp triển khai, xông tới, chỉ tay điểm vào thiếu nữ huyệt vị. Thiếu nữ ngạc nhiên nhìn Lữ Ẩn, của nàng á huyệt đã bị phong bế, thế nhưng ánh mắt của nàng là vô cùng bình tĩnh. Lữ Ẩn trong nháy mắt thì nhìn đi ra, thiếu nữ trong mắt bình tĩnh là một loại tâm như cho nguội, ai mạc đại trong tâm khảm chết tuyệt vọng. Vương Nhạc Thật. Lữ Ẩn ôn nhu hỏi. Bất kỳ một cái nào xem biên hoang truyền thuyết nhân đều sẽ là Vương Nhạc Thật cùng Tạ Đồng Hồ thanh tú mà thương cảm, làm cho này hai cái hồng nhan bạc mệnh nữ tử tịch mịch. Làm Lưu Dụ ban đêm xông vào Tạ Đồng Hồ thanh tú hương cư, Tạ Đồng Hồ thanh tú ngoan hạ tâm, khẽ cắn môi nói ra trái lương tâm nói như vậy, mượn tư mã ra ngạnh sinh sinh đích chặt đứt cái này đột nhiên một đoạn ái tình. Chứng kiến Lưu Dụ thất hồn lạc phách dáng dấp, nàng đau lòng, nhưng để Huyền Soái chưa lại chí nguyện, nàng lựa chọn một thân một mình đi gánh chịu. Còn như Vương Nhạc Thật thì là môn phiệt tử nữ số mệnh, không phải ai đều giống như Tống Ngọc Trí giống nhau có thể gặp được đến bao phủ nhân vật chính hào quang chân mệnh thiên tử. Hơn nữa Vương Nhạc thực sự tính cách quá mềm yếu yếu, Lưu Dụ cũng quá trọng ân tình, nghĩ sai thì hỏng hết tạo thành cái này bi kịch phát sinh, thế cho nên Vương Nhạc Thật ở thiếu nữ phương hoa chi tế uống thuốc độc tự sát. Thế cho nên thúc đẩy Lưu Dụ từng bước bước lên không đường về, trở thành Nam Phương chân mệnh thiên tử. Thiếu nữ ánh mắt lom lom nhìn nhìn hắn, Lữ Ẩn mỉm cười, ta mang ngươi đi. Vương Nhạc Thật vẫn là dùng không có bất kỳ thần thái ánh mắt nhìn hắn. Chưa xong con tiếp. Chương 218, cứu vớt Vương Nhạc Thật. Ta dẫn ngươi đi tìm Lưu Dụ được chứ? Lữ Ẩn mỉm cười. Chỉ một thoáng, lưỡng đạo tinh quang từ cô gái trong mắt bắn ra, trong mắt hiện lên một tia hy vọng. Lữ Ẩn tự tay giải khai Vương Nhạc thực sự huyệt vị, nói rằng, cái gì cũng không cần nói, ta sẽ dẫn ngươi ly khai. Lưu Dụ hiện tại hẳn là ở biên hoang tập, ta sẽ đưa ngươi đi. Ngươi là Lưu Lang hảo bằng hữu sao? Vương Nhạc Thật có chút ngạc nhiên hỏi. Một hồi, ta sẽ chế trụ huyệt vị của ngươi. Ngươi muốn giả bộ làm ra một bộ biểu tình hoảng sợ, ta sẽ đánh rắn độ cỏ, làm cho Hoàn Huyền cho rằng ngươi là bị ta bắt đi. Như vậy, Hoàn Huyền cũng sẽ không giận chó đánh mèo gia tộc của ngươi, ngươi hiểu không? Lữ Ẩn nói rằng. Vương Nhạc chân thân thể run lên, nhìn Lữ Ẩn chân thành nhãn thần, nàng gật đầu. Nàng và Lưu Dụ cảm tình cũng không có công khai, nhìn trung biên hoang truyền thuyết, chỉ có Tạ Huyền, Tạ Đồng Hồ Thanh Tú, Tiễn Phi là biết Lưu Dụ cùng nàng tình cảm lưu luyến. Bây giờ, Lữ Ẩn một khẩu nói ra, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng Lữ Ẩn. Tốt. Đã tội. Lữ Ẩn tự tay điểm Vương Nhạc thực sự huyệt vị, ôm lấy nàng, đột nhiên xông phá gian phòng, liền xông ra ngoài. Phanh. Cửa gỗ ứng với chân phá vỡ lúc, bốn nhánh trường mâu nhanh đâm tới. Bên ngoài bóng người đông đảo, lại bởi vì chịu hỏa quang ảnh hưởng, trong lúc nhất thời lại thấy không rõ lắm bên ngoài lại có bao nhiêu người. Dựa vào, phản ứng cũng quá nhanh chóng đi. Lữ Ẩn xích tiêu kiếm nắm lên, lấy bất tử ấn pháp tạo thành sinh tử khí toàn, đem trường mâu ngăn, một tiếng quát lên điên cuồng, trong tay xích tiêu kiếm dâng lên trăm ngàn đạo tinh mang, người cùng kiếm giống như dung thành nhất thể, tốc độ tăng vọt, giống như tên vậy cứng rắn bắn hướng sắp leo lên bậc thang cái kia bốn gã mâu tay bên trong. 13 danh đại hán vọt tới. Lúc này cũng đánh đến cách hắn không đủ một trượng chỗ, chỉ cần hơi chút dừng lại, lập tức sẽ cho bọn họ cuốn lên. Rơi vào khổ chiến chi cục. Hai bên trái phải cửa sổ, đồng thời có người chạy trốn tiến đến, nhân số càng ngày càng nhiều. Lữ Ẩn một tay ôm Vương Nhạc Thật, thân thể lắc lư một cái, lang ba vi bộ thoát ra, tránh ra một người bàn tay, xích tiêu kiếm vẽ một vòng tròn. Biến ma thuật mà đem một người bắn tới lông châu châm nhỏ toàn bộ nhét vào trường kiếm kinh khí bên trong, lại toàn một cái chuồng. Ra bên ngoài mạnh mẽ đẩy. Lông châu châm hóa thành đầy trời điểm sáng, đem nhào tới 12 tên đại hán hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, chúng hán hốt hoảng né tránh, chật vật không chịu nổi bên trong vẫn có trong 5 người châm ngã xuống đất. Trường kiếm huy vũ, đỡ hai người đao kiếm, nội kinh chảy như điên dưới, hai người kia phun huyết ngã bay. Xích tiêu kiếm bên trên sinh ra một cỗ lực dính, tướng đao kiếm xé qua đây, hất tay một cái, trở tay ném đao kiếm, đâm vào hai người khác muốn công tới địch nhân trong lồng ngực. Lữ Ẩn ôm Vương Nhạc Thật, hai người cuối cùng đi tới cửa chính dưới bậc thang đất chống chỗ, chỉ cần Lữ Ẩn có thể mượn lực nhảy lên đỉnh. Như vậy, hắn có thể dễ dàng thoát đi đi, thậm chí ngay cả ngự kiếm phi hành cũng không cần. Địch nhân từ đại môn chen chúc mà ra, khiến cho bọn họ không có đường lui nữa. Ở vô số cây đuốc chiếu nhảy xuống, bốn phía này đây trăm kế địch nhân, khiến cho bọn hắn rơi vào một tầng lại một tầng trùng vây bên trong, muốn rời vào một bước, cũng phải trả giá di sơn đảo hải tựa như lực lượng. Lữ Ẩn đột nhiên đem xích tiêu kiếm thu hồi, đổi thành những đao. Mỗi một đao bổ ra, đều dùng chân kinh đạo. Đao lướt qua vòng vòng mang hồng, không phải có người ứng với đao ngã xuống, chính là đem địch nhân đẩy lui. Đông dưng một thương một đao, chia trái phải hai bên công tới, đều là công lực mười phần, lộ vẻ trong trận địa địch siêu quần bạt tùy hảo thủ. Lữ Ẩn cười to không ngớt, tinh thần cất cao, lúc này chẳng những đã quên sinh tử, tâm linh cũng tĩnh được bầu trời minh nguyện, tâm lý chính xác nắm được chiến trường này mỗi một sợi biến hóa. Hắn nhanh chóng đoán được ở trên thời gian, tuyệt đối không thể ở thương đao tiếp xúc thể trước, đồng thời đem cái này từ hai cái bất đồng góc độ công tới binh khí ngăn. Thay đổi ở bình thường, nhưng có thể mượn cải biến vị trí tới ứng phó, nhưng trước mắt muốn hơi rời một bước đều là áp lực trùng điệp, tức giận hừ một tiếng, trường đao nhanh như điện tiềm tạt tạt vẽ hướng địch đao, vai phải lại khiến cho một cái ta kình, co rụt lại một cái. Chen một tiếng bắt đầu chỗ, cầm đao địch nhân máu tươi ngã xuống, Lữ Ẩn lại bỗng nhiên mượn lực xoay một vòng, lách mình tránh ra. Địch đoạt cho hắn tháo hướng bên cạnh chợt ra lúc, còn muốn giơ súng biến hóa, người nọ đã cho hắn sườn thang được phun huyết ngã bay. Hoàn Huyền đi ra, đoạn ngọc hàn rời vỏ mà ra, hóa thành bạch mang, thẳng vào mặt hướng Lữ Ẩn bổ tới. Lữ Ẩn cước bộ một bước, đem trên mặt đất một tảng đá đá lên, đập về phía Hoàn Huyền. Keng. Hoàn Huyền thong dong đánh bay hướng hắn mặt ném đi dao găm, trong tay đoạn ngọc hàn hóa thành điện mang, từ dưới xuống lên, trực kích Lữ Ẩn hạ bản. Lữ Ẩn đột nhiên nhảy lên, đầu ngón chân ở Hoàn Huyền đoạn ngọc hàn bên trên một điểm, nhảy dựng lên, mượn lực liền muốn hướng về nóc nhà lao đi. Chỉ cần cho hắn cướp đến rồi nóc nhà, liền có thể dễ dàng thoát đi đi ra ngoài. Hoàn Huyền hét lớn một tiếng, hai tay mâm mồm, một cổ cường đại vô cùng kình khí với giữa hai tay thành hình, hóa thành quyền toàn sợ nhân khí tinh thần, hướng đang lăng không nhào tới Lữ Ẩn đánh tới. Lữ Ẩn cười lạnh một tiếng, ương đao chém thẳng vào xuống, một cái phá không kích ra. Dâm một tiếng, Hoàn Huyền chân khí bị Lữ Ẩn cuồng mãnh đao kính ép buộc xoay tay lại đi tới, lịch mạch mà sông, Hoàn Huyền nhất thời huyết khí bốc lên, mắt buốt kim tinh, không muốn nói phản kích, có thể với lui nửa bước phía sau thăng bằng đã phi thường không dễ dàng. Ương đao từ địch nhân đâm tới trường thương lên đạn bắt đầu, như gió lốc xoay người, hậu bối đao trở về phi đập một cái, quét ngang địch nhân eo hết, mượn lực rơi xuống trên nóc nhà. Vương Nhạc Thật. Hoàn Huyền hét lớn một tiếng. Ngươi nằm mơ a. Lữ Ẩn gào to một tiếng, ta hoa yêu muốn hái hoa, làm sao lại buông tay. Lữ Ẩn tự xưng hoa yêu, chính là vì bỏ đi Hoàn Huyền hoài nghi, không cho Hoàn Huyền giận chó đánh mèo đến Vương Nhạc thực sự gia tộc đi tới. Đột nhiên nghe thấy hoa yêu tên, Hoàn Huyền thân thể run lên. Hoa yêu chính là nổi tiếng thiên hạ hái hoa tặc, lấy Lạc Dương làm thí dụ, năm ngoái liền phát sinh qua, 6 gạ mỹ nữ ở ngắn ngủi trong một tháng, bị người lấy hung tàn thủ pháp cưỡng gian rồi giết chết đại án, thủ pháp không có sai biệt, khiến cho Lạc Dương có chút sắc đẹp nữ tử, người người cảm thấy bất an. Lạc Dương hắc bạch lưỡng đạo mặc dù toàn lực tập hung, lại ngay cả hung đồ áo lót cả cụ rủ sở không được. Mà đáng sợ như vậy huyết án, càng từng ở nhiều tòa thành thị phát sinh qua, doanh động phương Bắc, cái này vô tung vô ảnh hung đồ liền được xưng là Hoa Yêu. Nghe được Hoa Yêu tên, Hoàn Huyền trong lòng đã có tính toán, Vương Nhạc chết thật định rồi. Lữ Ẩn ôm Vương Nhạc thật, lướt xuống đầu tường, đảo lộn vài cái, không vào đêm tối bên trong, đi tới một chỗ không người địa phương, lấy ra huyền thiết kiếm, ôm Vương Nhạc thật, đạp lên, hướng về biên hoang tập phương hướng bay đi. Bay ra Kinh Châu thành, Lữ Ẩn mới ngự kiếm hạ xuống, rơi xuống một chỗ rừng rậm bên trong, giải khai Vương Nhạc thực sự huyền đạo. Đắc tội. Lữ Ẩn cười cười. Ngươi thực sự mang ta trốn ra được. Vương Nhạc thật vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Lữ Ẩn cười ha ha một tiếng, nói rằng, đó là tự nhiên, thiên hạ người phương nào có thể ngăn được ta. Ngươi thế mà lại phi. Vương Nhạc thật lúc này mới hỏi. Lữ Ẩn gật đầu, đó là tự nhiên, nếu không, Lưu Dụ bọn họ làm sao sẽ yên tâm ta một người đi ra đâu. Ngươi biết không, ta nguyên bản cần phải làm là đi tìm ngươi, chờ ngươi đến rồi Kinh Châu sau đó mới đưa ngươi mang đi, như vậy cũng sẽ không liên lụy gia tộc của ngươi, nhưng không nghĩ, ngươi thì đã đi tới Kinh Châu. Lữ Ẩn cười nhạt một tiếng. Lữ Ẩn ngẩng đầu nhìn về phía Kinh Châu thành phương hướng. Hắn hầu như có thể xác định, xuyên việt giả chắc là ở biên hoang tập ở ngoài. Bởi vì bây giờ biên hoang tập đang nằm ở chiến tranh bên trong, Vương Nhạc thực sự tình phát sinh, hẳn là cùng biên hoang tập không có quan hệ gì. Thời gian điểm đột nhiên để trước, đây là chuyện gì? Lữ Ẩn nhíu lại mi, cẩn thận tự định giá. Nguyên bản kịch tình là Hoàn Huyền muốn Vương cung dâng ra nữ nhi. Tấn thất phe phái tranh càng thêm kịch liệt, gần nhất Vương quốc bảo càng bảy mưu đặt kế lại thần, mời Tư Mã Diệu ra phong Tư Mã Đường, vì Tư Mã Diệu độ cự. Tư Mã Diệu thấy Tư Mã Đường ngang ngược kiêu ngạo khó chế, muốn lấy Vương cung liên kết Ân Trọng Kham lấy chế Đường, ngờ đâu Ân Trọng Kham cố kỵ Hoàn Huyền, mạnh mẽ đề nghị Vương cung mượn hơi Hoàn Huyền. Hoàn Huyền thừa cơ hướng Vương cung nói ra điều kiện, tu dâng lên nữ nhi Vương Nhạc thật làm bên ngoài tiếp, hành động này chẳng những lệnh khiến Ân Trọng Kham chật vật không chịu nổi, càng khiến cho Vương cung tiến tới lưỡng nan, đem toàn bộ ngược lại Tư Mã Đường hành động kéo. Nếu Hoàn Huyền vẫn như cũ thỉnh cầu Vương cung nữ nhi Vương Nhạc thật, như vậy, trước mặt kịch tình hẳn không có biến hóa, chỉ có ở thời gian tuyến thượng xảy ra cải biến. Hoàn Huyền, Vương cung, Ân Trọng Kham. Hoàn Huyền sẽ là xuyên việt giả sao? Nhưng là, Hoàn Huyền không phải vẫn như cũ dựa theo nguyên tắc như vậy, giết chết tàn sát phụng ba gia tộc sao? Nếu như Hoàn Huyền là xuyên việt giả, nên biết tàn sát phụng ba là một cái đối với địch nhân tâm ngoan thủ lạn, rồi lại có thể vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống nhân a, không nên làm cho tàn sát phụng ba phản bội a. Cho nên, Hoàn Huyền hẳn không phải là xuyên việt giả. Cứ như vậy, những người còn lại cũng đều không thể nào là xuyên việt giả. Nói cách khác, Vương Nhạc thực sự thời gian tuyến cải biến chỉ là cái vừa khớp sao? Lữ Ẩn khe khẽ thở dài. Ngươi ở đây suy tư cái gì? Vương Nhạc thật ôn nhu hỏi. Lữ Ẩn lắc đầu, nói rằng, đi thôi, ta đưa ngươi đi biên hoang tập, sau đó, ta còn muốn đi xem đi Quảng Lăng. Ừm. Chưa xong còn tiếp. Chương 219, biên hoang tập chiến tranh, 10 chương bạo phát hoàn tất, cầu thả 3. Thủ đặt hàng. Biên hoang tập dấu hiệu tính kiến trúc trung lâu bên trên. Thương. Điệp Luyến Hoa ra khỏi vỏ. Tiễn Phi cố ý vận công minh kiếm, ở lên lầu thềm đá trong không gian, như trời nắng đông nhiên nổ vàng sấm sét, xuyên vào từng cái địch nhân màng nhĩ. Dư âm nhưng oanh thai không đi đương lúc, Tiễn Phi người theo kiếm đi, Điệp Luyến Hoa từ giai cuối cùng không đi ra, sắc bén vô cùng kiếm khí, bao phủ đang thập cấp lên cấp 7 tên địch nhân. Mộ Dung Thủy bái kết huynh đệ, Hoàng Hà Bang Long Đầu lão đại Hoàng Long Thiết Sĩ tâm lĩnh đầu mà đi, đang đặt chân đệ tam cấp thềm đá, Tông Chính Lương lạc hậu nửa giai, những thứ khác 6 gã tướng linh theo sát phía sau hai người, tiếp theo là lưu thủ cửa hơn 10 thân binh, người người chịu kiếm minh trấn nhiếp, không biết làm sao. Thiết Sĩ Tâm năm nay 33 tuổi, vóc người khôi ngô, nhìn từ xa giống như một tòa thiết tháp, vai rộng ở trên đầu chọc ở cây đuốc chiếu sáng rượu dưới loẹt loẹt sinh huy, cơ thể hình sắc thực lệnh, khiến người gặp sinh ra. Tông Chính Phu quân xưng tiểu hậu nghệ, một tay tiễn thuật xuất thần nhập hóa, đã từng ám sát qua Yến Phi, cũng là Mộ Dung Thủy dưới trướng đại tướng. Thềm đá cua kẹo nơi tận cùng, có khác hai gã chiến sĩ cầm giáo gác, đang ngạc nhiên hướng dưới thềm đá Thiết Sĩ Tâm các loại, chờ, nhìn tới, mở mị không biết phát sinh chuyện gì. Kiếm quang kỳ thịnh, Yến Phi phóng người lên, hướng dẫn đầu Thiết Sĩ Tâm manh công đi. Nếu như Lữ Ẩn ở chỗ này, nhất định sẽ mang Yến Phi người này chuyển tiếp nhiều lần vẫn là một cái kẻ bá phải. Nguyên tắc kịch tình trong Yến Phi, tự nhiên là có thể ám sát Thiết Sĩ Lòng, nhưng là bây giờ Yến Phi là mới vừa chuyển kiếp tới Mộ Dung Phục A, chân khí trong cơ thể còn không thể như thường thu phóng, cư nhiên liền dám đến ám sát người khác. Lữ Ẩn nhưng cũng biết lấy Yến Phi tính cách, nếu biến thành Yến Phi, nếu quyết định muốn thu phục biên hoang tập, tất nhiên sẽ không lưu dư lực xuất thủ. Yến Phi đám người đã sớm định ra rồi kế sách, lấy Lưu Dụ cùng Giang Văn Thanh làm chủ, phong tỏa thủy lộ. Yến Phi tàn sát Phụng Tam đẳng người lẻn vào biên hoang tập, chỉ đợi phản công bắt đầu, Yến Phi ám sát nhân vật dẫn đầu Thiết Sĩ Tâm. Tàn sát Phụng Ba cứu vớt biên hoang tập huynh đệ, đợi đụng vang lên tiếng chung sau đó. Thác Bạc Nghi dẫn dắt mọi người từ cửa nam tiến công, cùng Yến Phi đám người nội ứng ngoại hợp, thu phục biên hoang tập. Ám sát Thiết Sĩ Tâm là phải đi một bước, chính là bắt giặc phải bắt vua trước. Kể từ đó, còn có thể giảm thiểu biên hoang tập chiến sĩ thương vong. Chiếu theo kế hoạch, trước tập trung lực lượng công kích Bắc Đại đường phố cùng Tây đường cái, sau đó thế như trẻ che đem địch nhân khu trục cách tập. Yến Phi đời trước là Lý Tĩnh, năm đó ở Đại đường Song Long cũng là Nam Trinh Bắc Chiến, tự nhiên sẽ bằng lòng như vậy một loại chiến thuật. Kỳ thực, Lữ Ẩn cũng không biết, lấy chiến thần đồ lục tâm pháp tới ngự sử trong cơ thể Thái Dương chân hỏa chân khí, uy lực mạnh đến mức không còn gì để nói. So với trong nguyên bản kịch tình Yến Phi mà nói, nhưng cũng là mạnh một hai phần. Thiết Sĩ Tâm cùng Tông Chính Lương dù sao cũng là cao thủ, đầu tiên lĩnh ngộ qua đây. Người trước đã tới không kịp rút ra bội đao, hốt hoảng quyền kế tiếp kích ra, đồng thời đi lên tách ra. Tông Chính Lương thì tại thềm đá rời nửa bước, rút đao phản kích. Những người khác loạn thành nhất đoàn, dồn dập muốn rút ra bội đao bội kiếm, bất quá đều đã muộn một đường. Kiếm quang giống như mưa sa phá đánh trên thềm đá địch nhân. Trong lúc nhất thời không có ai khiến cho rõ ràng ai là Yến Phi công kích mục tiêu. Thiết Sĩ Tâm rên lên một tiếng thê thảm, kích ra một quyển tay phun đầy huyết thu hồi lại, đi lên chạy như điên. Tông Chính Lương trường đao tật chém, lại chém vào chỗ trống, hoảng sợ dưới không thể làm gì khác hơn là truy ở Thiết Sĩ cơ thể và đầu góc phía sau, đi lên tránh lui. Hai gã theo sát Tông Chính Lương tướng lĩnh ở rút ra binh khí trước, đã bị Yến Phi cắt thiết hầu, lăn xuống thềm đá, đục phải phía sau tướng lĩnh thân binh ngã trái ngã phải, loạn bên trên thêm phiền. Yến Phi đặt chân trường dai, điệp luyến hoa hóa thành trường hồng, thẳng đến Tông Chính Lương lưng yếu hại. Nếu như chiêu này không có cách nào khác giết chết Tông Chính Lương, lại để cho Thiết Sĩ Tâm trốn hướng Trung Lâu đại đường, hành động ám sát đem lấy thất bại cáo chung, mà Yến Phi đem hy sinh vô ích. Thiết Sĩ Tâm bằng tay không tổn thương mà không tử địa ứng phó rồi hắn phải giết một kiếm, võ công cao thật đại xuất hắn dự liệu bên ngoài. Yến Phi quả nhiên không phải nguyên tắc kịch tình trong Yến Phi, tuy là lấy chiến thần đồ lục ngự sử Thái Dương chân hỏa chân khí, thực lực không giảm mà lại tăng, thế nhưng, Yến Phi dù sao không phải là đi qua Yến Phi, tuy là kế hoạch tốt, thế nhưng, chân khí vẫn như cũ không bằng phía trước dễ dàng như vậy thao túng, thế cho nên thất bại trong gang tấc. Tuy là lấy chiến thần đồ lục ngự sử Thái Dương chân hỏa chân khí, thế nhưng, Yến Phi chân khí trong cơ thể là nhất tinh thuần tiên tiên chân khí, Yến Phi nhất chiêu không có giết chết Thiết Sĩ Tâm, trong lòng hơi quấn lên. Chính là cái này quấn lên, phá hủy đại sự. Kỳ thực, lấy Yến Phi tâm thái, không nên ở trong chiến đấu xuất hiện tâm thần không yên tình huống. Hắn đời trước vì Lý Tĩnh, vì hộ quốc đại tướng quân, Nam Trinh Bắc Hảo, nếu như hắn trong chiến đấu thần bất ổn, như vậy, hắn đã sớm thất bại, cho tới nay, hắn gặp chuyện đều là vô cùng tỉnh táo. Chỉ là lúc này đây bất đồng, lúc này đây, hắn xuyên việt vì Yến Phi, vốn cũng không có hoàn toàn trưởng không Yến Phi trong cơ thể Thái Dương chân hỏa chân khí, Yến Phi chân khí vốn là tại hắn phía trước hai cái thân phận chân khí bên trên, tuy là có thể lấy chiến thần đổ lục tới ngự sử này cổ chân khí, thế nhưng, lấy trạng thái tinh thần của hắn, còn không thể hoàn toàn trưởng khống. Vì vậy, tâm tính biến đổi, biến cố nảy sinh. Chân khí trong cơ thể hắn đột nhiên đảo lộn đứng lên, tiếp theo kiếm lệch rồi lái đi, làm cho Thiết Sĩ Tâm chạy ra ngoài, tránh ra hắn công kích, dung nhập vào phía sau binh sĩ bên trong. Giết hắn đi. Thiết Sĩ Tâm đặt chân dai cuối cùng, nhìn phe mình chiến sĩ nhân người vì nghĩa quên mình đuổi theo không có ở cua quẹo chỗ Yến Phi vừa lên, hắn rời khỏi lầu bên ngoài, mừng rỡ trong lòng, quát lên: "Muốn giết ta sư mình, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ a." Đột nhiên một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, Thiết Sĩ Tâm thần sắc đại biến, bỗng nhiên chuyển qua một bên binh sĩ trường mâu, đốt lên trên cao. Trường mâu trực tiếp bị kiếm quang xoắn thành nát bấy. Thiết Sĩ Tâm há mồm phun huyết, rút lui ba bước, hoảng sợ nhìn người đến. Một cước đá về phía mới vừa rơi xuống đất người đến. Lữ Ẩn cầm trong tay xích tiêu kiếm từ trên trời giáng xuống, một kiếm quét ngang, chém giết hai cái địch nhân, phía bên trái né tránh qua phía dưới quăng tới hai chi trường mâu, đồng thời né qua Thiết Sĩ Tâm bảo toàn tính mạng một cước, lại đột nhiên trở tay một kiếm bổ ra, đem phía sau nhào lên một gã khác địch quân tướng lĩnh cả người mang kiếm đánh xuống thềm đá đi, chống đỡ đuổi tới cùng mà đến rất nhiều địch nhân, xích tiêu kiếm lần thứ hai tấn công về phía đã tay không tấc sát Thiết Sĩ Tâm. Thiết Sĩ Tâm kinh hãi giới lên trên chạy gấp, gặp hai gã chạy tới hộ chủ chiến sĩ, ngăn cản lấy lối đi, xích tiêu kiếm kiếm khí đem hắn hoàn toàn bao phủ. Thiết Sĩ Tâm hăng hái thừa dũng cảm, chụp đoạt đi đập xuống tới thủ hạ trưởng qua, xoay người lại đâm ngược Lữ Ẩn. "Sư đệ, tới hay, giết hắn đi." Yến Phi thần sắc đại hỉ, quát lên. Tinh thần vui vẻ, chân khí quần quần mà phát động, Yến Phi điệp luyến hoa lóe ra ánh sáng màu vàng, Thái Dương chân hỏa chân khí bạo phát, đại sát tứ phương. Lữ Ẩn hét dài một tiếng, cười to ba tiếng, phút chốc tăng tốc, ở lĩnh địch chặn trước, xích tiêu kiếm không có vào Thiết Sĩ lòng dạ cửa. Thiết Sĩ Tâm phát sinh chấn động toàn bộ không gian kêu thảm thiết, lăn xuống thềm đá lúc, Lữ Ẩn sớm từ hai gã chiến sĩ gian xuyên qua, hai gã chiến sĩ trước sau máu tươi ngã xuống đất. Đuổi theo Thiết Sĩ lòng thi thể lăn xuống trường dai. Hắn xích tiêu kiếm không lưu tình chút nào, gặp người chém người, căn bản không có người là hắn ba hợp chi tướng, nhất tinh thải là địch nhân không hề phòng bị, mù mị không biết chủ soái bị ám sát, càng dư Lữ Ẩn vô cùng thuận tiện. Lữ Ẩn một đường tới sát Yến Phi trước người, quát lên: "Sư huynh, ngươi cái quái gì vậy, thật đúng là dám làm a, đừng quên, ngươi không phải chân chính Yến Phi, không có hoàn toàn lĩnh hội Thái Dương chân hỏa tiên tiên chân khí phía trước, ngươi cũng quá mạo hiểm a." Ít nói nhảm, cứu người lại nói. Yến Phi một kiếm quét ngang, đem nhất phương địch nhân quét bay. Canh giữ ở trung lâu bốn gã địch nhân ở trong thời gian ngắn dồn dập ngã xuống đất, Yến Phi cùng Lữ Ẩn đã kiếm được đang hướng xem xa đài thềm đá. Đuổi theo phía sau địch nhân phương đặt chân đệ tam tầng trung lâu. Kiếm quang kỳ thịnh, thủ vệ nhìn xa đài cửa vào hai gã chiến sĩ máu tươi ngã xuống, hai người không chút do dự nhào tới xem xa đài. Xem xa trên đài tám gã địch nhân đang ở áp chứ một người, buộc hắn quỳ trên mặt đất. Người này là cái kịch cậm hổ văn hình đại hán, mãn kiểm cầu nhiêm, chứng kiến Lữ Ẩn cùng Yến Phi đến đây, mừng rỡ kêu lên: "Yến Phi!" Địch nhân phát giác khác thường, Lữ Ẩn cùng Yến Phi phân tán ra, điệp luyến hoa cùng xích tiêu kiếm kiếm khí bạo phát. Cầm lấy bằng nghĩa cánh tay hai gã địch nhân đầu tiên tao ương, còn chưa biết rõ ràng phát sinh chuyện gì, sớm đi đời nhà ma. Bằng nghĩa mở mịt đứng ngẩn ngơ, Lữ Ẩn nhân kiếm hợp nhất, xích tiêu kiếm kiếm khí cự bắn, bốn phía kiếm quang cự thịnh, địch nhân dồn dập ngã xuống đất. Điệp luyến hoa lóe lên ra, đem trói chặt bằng nghĩa dây thừng đánh gãy. "Đi làm chuyện của ngươi." Lữ Ẩn hét lớn một tiếng, đường đao, huyền thiết kiếm, thiên ma nhận, huyền thiết kích, ương đao đồng thời xuất hiện, hiện lên trước người của hắn. Lữ Ẩn tiến lên một bước, ngăn ở lối vào. Hai gã đuổi theo tới địch nhân hiện thân lối vào, Lữ Ẩn hét lớn một tiếng, năm loại binh khí đồng thời bắn ra. Lấy tinh thần lực ngự sử, biến thành phi kiếm, giết được địch nhân rút lui trở về thềm đá đi. Chưa xong con tiếp. Chương 220, thu phục biên hoang tập. Lữ Ẩn, cẩn thận. Yến Phi xoay người hướng về trung đồng phóng đi. Lữ Ẩn tinh thần không ngừng tất cao, càng chiến càng mạnh, lại giết hướng nhập khẩu bên ngoài, kiên quyết phong hổ vậy xung phong liều chết địch nhân đi lên làm cho lui hướng thềm đá đi, tuy là cả nói thềm đá toàn bộ chật ních địch nhân, nhưng là Lữ Ẩn tới một người chém một cái, tới hai cái giết một đôi, thật có một người đã đủ giữ con hải, vạn phu mạc địch tư thế. Lữ Ẩn ánh mắt càng ngày càng sáng, đây là hắn lần đầu tiên đồng thời sử dụng nhiều như vậy binh khí. Biên hoang truyền thuyết trong sĩ binh cùng phúc vũ phiên vân không sai biệt lắm, trên cơ bản đều là chút luyện gia tử, trên cơ bản đều có như vậy 7-8 năm nội công trong người. Lữ ẩn tinh thần lực câu thông binh khí, chân khí dọc theo tinh thần lực thông đạo quán thâu vào ưng đao các loại, chờ, binh khí bên trong, đao mang kiếm khí bắn ra, trong tay xích tiêu kiếm càng là lóe lên kiếm khí màu tử kim, xem như là nhất tâm lục dụng, điều này làm cho Lữ ẩn cảm thấy mới mẻ. Bàng Nghĩa lúc này cầm lên một chi trường mâu, đi tới Lữ ẩn phía sau, lại phát giác không cách nào nhúng tay hỗ trợ. Đông dương phía dưới tiếng kêu rung trời, địch nhân cuối hàng chỗ hỗn loạn lung tung, người người hiện ra sợ hãi thần sắc. Bàng Nghĩa trong lòng dâng lên hy vọng, tàn sát phụng ba thanh âm xa truyền lên nói, chống đỡ nhiều một trận. Các huynh đệ tới lý. Lữ ẩn cười lớn một tiếng, lão đồ. Sáu loại binh khí quét ngang đem trên đường tới vài tên địch nhân bổ đến liền người mang phủ ngã xuống hạ giai, lại đánh ngã khác địch nhân. Tàn sát phụng ba rốt cục hiện thân, dẫn hơn 10 danh huynh đệ từng cấp giết đi lên. Địch nhân rốt cục tan vỡ. Đương, đương, đương. Tiếng chuông vang vọng biên hoang tập. Từ cổ trung lầu chuyển hướng biên hoang, chuyển hướng dinh thủy bị ngã. Đang ở đánh cổ trung lầu biên hoang chiến sĩ cùng kêu lên phát đều, thiết sĩ tâm chết. Thiết sĩ tâm chết. Tiểu Kiến Khang huynh đệ đầu tiên làm khó dễ, kinh tiễn từ nhà lầu bắn ra. Trước giải quyết cao theo lầu canh ở trên địch nhân tiễn thủ, nửa đối trả trên đường không có hiểm hộ yến binh. Yến binh đột nhiên nghe thấy tiếng chuông, lại kinh văn thiết sĩ tâm tin người chết, mơ mơ hồ hồ, quân tâm dao động chi tế, đống nhiên mấy nghìn bắt tù binh biến thành võ trang chiến sĩ, từ cao thấp nhà lầu tuân ra, bất ngờ không kịp đề phòng căn bản không có năng lực phản kháng. Càng không nói đến áp chế từ nội địa lan tràn hướng bốn phương tám hướng biến loạn. Yến phi đã đụng vang trung đồng, cầm trong tay điệp luyến hoa vào tới. Cùng Lữ ẩn cùng nhau, lui giữ lối vào, ngăn cản địch nhân trốn vào xem xa đài. Đang hướng ba người cường công ba gã địch nhân rốt cục ngã xuống, giết bọn hắn chính là tàn sát phụng tam đẳng một đám huynh đệ. Yến phi cùng Bàng Nghĩa lui về sau, chẳng phân biệt được trước sau đồng thời ngã ngồi trên đất, đã bị không thể hưng định. Lữ ẩn lại như cũ đứng, cười khổ một tiếng, sư minh, đứng lên, còn nhớ rõ bạn Phong Hàn nói qua sao? Ngàn vạn lần không nên làm cho mệt mỏi chinh phục chính mình. Yến phi không vui nói, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, ngươi cũng không cho. Chấp mệnh lệnh ngươi, ngồi xuống. Điều tức. Lữ ẩn cười lớn một tiếng, dẫn đầu ngồi dưới đất, điều tức. Ngươi thật đúng là làm lý thế dân lên làm có vẻ. Yến phi lẩm bẩm một câu. Ngồi dưới đất, điều tức một hồi. Ngươi tại sao trở lại? Tàn sát phụng tam đại cười hỏi. Lữ ẩn khoát tay áo, nói rằng, một hồi lại nói, nghỉ ngơi trước một hồi. Tàn sát phụng ba giờ gật đầu. Mộ Dung Chiến dẫn lấy hàng ngàn huynh đệ, có tổ chức có trận thế từ nhỏ Kiến Khang cửa ra sát tiến bến cảng. Lúc này Yến binh sớm quân lính tan rã, chỉ hiểu tứ tán chạy trối chết. Bạc ở bến tàu hơn 30 chiến thuyền phá lãng chiến thuyền. Chưa kịp giải khai lãng khai ra, đã mất vào trên tay bọn họ. Trên thuyền Yến binh dồn dập nhảy nước bảo mệnh. Bờ bên kia thác Bạc Nghi nhìn thấy cổ trung trên lầu phương pháo hoa tín hiệu, lập tức hạ lệnh qua sông. Lúc này dồn dập lên bờ, cùng mình phương huynh đệ hội hợp, tiến binh đại thế đã mất, lại không có lực phản kích. Tàn sát phụng ba ở xem xa đài giám thị thiên sư quân động tĩnh, phát giác đối phương đổ quân nhu bộ đội đang từ cửa nam ly khai, duyên dinh thủy mà đi, nhất thời mừng rỡ, có điểm không dám tin vào hai mắt của mình. Như thiên sư quân hướng bọn họ phản kích, xác thực không dễ đối phó, hiện tại bỗng nhiên chắp tay nhường ra cổ trung tràng phía nam khu chiếm lĩnh, liên quân đương nhiên thiếu võ thuật, lại trên diện rộng giảm thấp thương vong. Tàn sát phụng tam đại cười nói, từ đạo phúc tiểu tử này tức thời rất. Lữ ẩn bỗng nhiên đứng lên, nói rằng, Lô Tuần có ở đó không? Tàn sát phụng ba lắc đầu, nơi đây chỉ có Từ Đạo Phúc, cũng không Lô Tuần. Quên đi. Lữ ẩn hoàng liễu hoàng đầu, thu hồi tất cả vũ khí, chỉ để lại một bả xích tiêu kiếm. Tiến phi đứng lên, ánh mắt đầu hướng tập bên ngoài phía tây Kinh Châu quân trận địa, lắc đầu nói, thiên sư quân lui mà không loạn, lại bên trái dựa vào dĩnh thủy chi hiểm, chỉ sợ không phải cái kia dễ dàng thu thập bọn họ, sợ nhất là Dương toàn bộ kỳ thừa cơ làm khó dễ, chúng ta thiên tân vạn khổ tranh thủ trở về thành quả, sắp sửa chắp tay nhường cho người. Tiến phi đời trước vì Lý Tĩnh, năm đó Nam Trinh Bắc Thảo, binh pháp tự nhiên không kém. Liếc mắt liền nhìn ra biên hoang tập khuyết điểm. Tàn sát phụng ba nhìn đối phương cuối hàng ly khai cửa nam, phát sinh màu xanh biết tín hiệu hỏa tiễn, chỉ thị phe mình nhân mã tiến chiếm thiên sư quân vương tha địa bàn. Thở dài ra một hơi thở nói, thế sự chi kỳ, thường thường xuất nhân ý biểu, như vậy phản công thành công, thật sự là khó có thể dự liệu. Tiếng chân nổ vang, một đội mấy trăm người biên hoang chiến sĩ, chỉ quá cổ trung tràng, hướng thiên sư quân rút khỏi khu chiếm lĩnh phi đi, biểu hiện biên hoang tập bắc khu đã ở biên hoang liên quân tuyệt đối dưới sự khống chế. Khi bọn hắn trải qua cổ trung lầu thời điểm, đủ kiện chân nhìn lên, chào hoan hô. Ở trên lầu trung nghỉ ngơi chiến sĩ thì hồi báo lấy hoan hô quái thiếu, tràn ngập mất mà được lại thắng lợi bầu không khí, dạy người nhiệt huyết sôi trào. Chắc cùng sinh các loại, chờ, sớm từ cửa ra ủng ra, dồn dập nhảy lên các huynh đệ lưng ngựa, hướng nam đi. Bàng Nghĩa cùng các huynh đệ khác cũng quái khiếu liên thanh, hướng cửa ra chen tới. Đến chỉ còn lại có tàn sát phụ ba, Tiến Phi, Lữ ẩn ba người, tàn sát phụng tam tiểu nói, Tiến huynh cũng biết trong lòng ta đang hối hận đâu. Tiến Phi cười lớn một tiếng, nói rằng, nếu như Lữ ẩn không có tới, ngươi như muộn một hồi, ta nhất định sẽ ngủm, ngươi tự nhiên sẽ thiếu một cái đối thủ, đồng dạng thiếu một cái tình địch. Ha ha. Đáng tiếc, có sư đệ ở chỗ này, ngươi ngược lại là quá lo lắng. Tàn sát phụng ba cười khổ một tiếng, ta có thể mang Lữ ẩn dẫn đi à, sau đó hại chết ngươi lý. Bất quá, ta đến thời khắc này định đến đó độc kế, đã biết sai khó phản hồi. Hai người nhìn nhau một lát, đồng nhiên đồng thời cất tiếng cười to, đều là tràn ngập được một chi kỷ, chết cũng không tiếc vui mừng. Cười được rồi không có, không cùng các ngươi hàn huyên, ta đi đem Vương Nhạc thật mang đến. Lữ ẩn nhảy ra ngoài, chân đạp xích tiêu kiếm, hướng về bên ngoài bay đi. Tàn sát phụng ba cùng Yến Phi lướt nhau, đồng thời cười to, tàn sát phụng tam tiểu nói, được rồi, ta cũng không nói. Ta đi tìm Dương toàn bộ kỳ, ngươi cũng đi làm việc của ngươi a. Vương Nhạc thật bị Lữ ẩn an trí ở biên hoang tập ra một chỗ rừng rậm bên trong, tạm thời vô ưu. Lúc đó, Lữ ẩn mang theo Vương Nhạc thật đi tới biên hoang tập, lại phát hiện biên hoang tập phản công đã bắt đầu. Lữ ẩn có chút nhớ Nhung Yến Phi, liền đem Vương Nhạc Thật tạm thời an trí, chính mình ngự kiếm bay về phía biên hoang tập, lúc này mới đúng lúc cứu Yến Phi. Vương Nhạc Thật lúc này đang ở chờ đợi lo lắng lấy, nàng tự nhiên biết, người yêu của nàng đang ở tham dự vào cái kia một hồi trong chiến tranh, tự nhiên lòng nóng như lửa đốt. Lữ Ẩn từ trên trời giáng xuống, cười to nói, "Vương Nhạc Thật, ta tới." Biên hoang tập đã thu phục, ta mặc dù không có nhìn thấy Lưu Dụ, thế nhưng cũng biết, người này bình yên vô sự, đi, đi theo ta. Vương Nhạc ghê gớm thật vui. Lữ Ẩn chân đạp huyền thiết kiếm, mang theo Vương Nhạc Thật, nhanh chóng hướng về biên hoang tập bay đi. "Sư Minh, Lưu Dụ ở nơi nào?" Lữ Ẩn đột nhiên xuất hiện ở Yến Phi trước mặt, hỏi. Yến Phi im lặng trắng Lữ Ẩn liếc mắt, nói rằng, tự nhiên là cùng Giang Văn Thanh ở cùng một chỗ. Dĩnh thủy trên sông. Nàng chính là Vương Nhạc Thật ta. Quả nhiên có một loại ta thấy mà yêu cảm giác. Ha ha. Ít nói nhảm. Lữ Ẩn khoát tay áo, đối với Yến Phi, hắn cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là khách khí, thân thể lắc lư một cái, ôm Vương Nhạc Thật là nhanh chóng liền xông ra ngoài. Dĩnh thủy trên sông, bảy chiếc bị bắt làm tù binh lương thuyền lấy xích sắt sâu chỗ lại, ngồi chỗ cuối xếp hạng trên sông, chỉ ở dựa vào bờ tây chỗ lưu lại có thể dung một thuyền thông qua chỗ hổng. Lương tiền bị tháo xuống, thủ nhi đại chi là thêm phát cáo dầu xả chi. Hai bờ sông xây lên một cấu lầu quan sát, vừa có thể làm nhìn đến dùng, lại có thể trên cao nhìn xuống lấy hỏa tiễn phong tỏa đoạn này so với chật hẹp hà đạo. Trở về nhanh như vậy. Xoáy trên thuyền, một mỹ nữ nhìn leo lên đầu thuyền một người, cười hỏi, xem Lưu huynh một bộ hưng phấn thần sắc, có hay không đã thu phục biên hoang tập đâu. Leo lên xoáy thuyền người kia, ngày thường mặt chữ điển lỗ thai to, rắn chắc trắng kiện, tướng mạo đường đường, hai mắt thần tàng mà không lộ ra ngoài, song trưởng đặc biệt dày rộng, mặc dù không có làm vẻ ta đây, tổng làm cho ngầm có ý nào đó tràn ngập nổ tính lực lượng kinh người cảm giác kỳ dị. Mỹ nữ trên áo thêm bội phục màu xanh đậm khăn choàng làm bếp, khăn choàng làm bếp đầu trên đến cổ treo ngân liên, khăn choàng làm bếp trung bộ hai bên rũ xuống băng kéo ở sau lưng, lấy hắc khăn khăn trùng đầu, bên trái ngạch lại tà cắm một bả lượng, dư người ngắn gọn bất quần cảm giác. Cô gái này dáng dấp chiều cao ngọc lập, hai mắt thâm thúy hữu thần, thân hình anh tuấn phong dài, nhất phái tuấn tiếu lang quân rằng dốc. Ừm, đã thu phục biên hoang tập người đến mỉm cười. Chưa xong còn tiếp. Chương 221, Lữ Ẩn cùng Yến Phi. Hai người đang muốn nói cái gì, lại nghe được hét lớn một tiếng, "Lưu Dụ, mau ra đây, ta đem Vương Nhạc Thật cho ngươi giành được." Người nọ thân thể run lên, không dám tin nhìn về phía thân thuyền phía dưới. Lữ Ẩn dẫn theo Vương Nhạc Thật, cước bộ một bước, vận chuyển chất khí, đã nhảy lên xoay thuyền. "Lưu Dụ, Giang Văn Thanh." Lữ Ẩn bình tĩnh cười cười. "Làm gì được, bây giờ Lưu Dụ chỉ là ánh mắt lom lom nhìn Vương Nhạc Thật, Vương Nhạc Thật duyên dáng gọi to một tiếng, đầu nhập vào Lưu Dụ trong lòng." Một bên Giang Văn Thanh trong mắt thì lóe lên một tia không dám tin tưởng, vẻ cô đơn, một tia thương cảm. "Đi." Lữ Ẩn cười lớn một tiếng, "Không đếm xỉa tới các ngươi, ta muốn đi tìm sư huynh." Trung lâu bên trên, Yến Phi đứng thẳng, nhìn về phương xa, Lữ Ẩn nhẹ nhàng đi tới phía sau hắn. "Có cái gì muốn nói sao?" Yến Phi đột nhiên hỏi. Lữ Ẩn khe khẽ thở dài, "Ta cảnh chết." Yến Phi gật đầu, "Ta biết, dựa theo nguyên kịch tình, khi chúng ta đoạt lại biên hoang tập thời điểm, cảnh công liền chết. Thế nhưng, Huyền Soái đâu? Ta Huyền bất tử, Lưu Dụ không cách nào trở thành Tống Vũ Đế." Lữ Ẩn hít một hơi thở. Yến Phi lắc đầu, "Ngươi đem Vương Nhạc Thật mang ra ngoài, Lưu Dụ đã chưa chắc sẽ trở thành Tống Vũ Đế. Ngươi sở dĩ không muốn đi cứu Tạ Huyền, là bởi vì ngươi không có cách nào cứu hắn thật sao?" Lữ Ẩn khẽ gật đầu một cái. Từ luân hồi đồng hồ đeo tay bên trong lấy ra một bầu rượu, uống một khẩu, Tạ Huyền nội thương quá nặng. Nguyên tắc kịch tình bên trong, chính là Yến Phi chân khí cũng không thể trong thời gian ngắn giúp hắn chỉ rũ. Tạ Huyền quá mức tàn nhẫn, chỉ tiếc, cái này tàn nhẫn không phải hướng về phía người khác, nhưng là đối với lấy chính hắn. Ta suy tư hồi lâu, ta tìm không được có thể ngăn cản phương pháp của hắn. Trừ phi, ngươi có thể thuyết phục hắn. Phủ định Tư Mã hoàng đế, mình làm hoàng đế. Nếu không, Tạ Huyền chết, đã thành kết cục đã định. Yến Phi cũng hít một hơi thở. Đúng vậy, biên hoang bên trong, người bị Cửu Thiểu Định em kiếm, vĩnh viễn anh tuấn tiêu sái Tạ Huyền, là nam nhân vĩnh viễn thần. Bởi vì thần vô cùng hoàn mỹ, cho nên hắn không thể ở nhân gian ở lâu. Bởi vì vô cùng hoàn mỹ, cho nên hoàn mỹ trở thành một loại sai, trở thành một chủng trí nhớ xa xôi. Hai người đồng thời hít một hơi thở, Lữ Ẩn nói rằng, ngươi vừa rồi tại suy nghĩ gì? Muốn Kỷ Thiên Thiên sao? Yến Phi lắc đầu cười khổ một tiếng, ta muốn đến không phải Kỷ Thiên Thiên, mà là Tôn Ân. Tôn Ân? Lữ Ẩn không hiểu hỏi. Yến Phi mỉm cười, tiên môn rốt cuộc là cái gì? Lữ Ẩn hơi mở ra. Yến Phi tiếp tục nói, còn nhớ rõ ba bội phục hợp nhất miêu tả sao? Thấy thế nào đều cảm giác giống như là một cái lỗ đen đâu. Biên hoang bên trong nói qua, xuyên việt tiên môn, nhục thân đem viên diệt. Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Chuyên ứng đại hiệp phá toái hư không thời điểm, nhục thân không thể không yên diệt sao? Còn mang cùng với chính mình mã cùng nhau bay. Lữ Ẩn nhẹ nhàng vỗ vỗ Yến Phi bả vai, "Húng, ngươi căn bản không cần phá toái hư không đó à, ngươi tóm lại phải ly khai cái này thế giới á, còn có Kỷ Thiên Thiên, Cảnh Ngọc Tình. Ngươi căn bản không cần lo lắng, hai người bọn họ không có chút nào phiền phức. Ta chỉ cần giết xuyên việt giả, tùy thời có thể dẫn các nàng ly khai. Lo lắng của ta chỉ có một ngươi. Ta bị ngươi giết một lần, bị Tiết Bình Long giết một lần, kết quả ta đều chuyển kiếp, cho nên ta cũng không quá lo lắng chính mình, cùng lắm thì ngươi lại giết ta một lần được rồi." Yến Phi không sao cả hoảng liễu hoảng bà vai. Lữ Ẩn khổ sở cười cười, nói rằng, "Được rồi, đừng nói nhảm. Kỷ Thiên Thiên đã cứu ra, ngươi nhận tâm làm cho một cái đại mỹ nhân đối với ngươi ràng buộc, mà ngươi đối với hắn không có tình yêu sao? Kỷ Thiên Thiên mỹ nhân như vậy nhỉ, ta cam đoan, ngươi và nàng ở chung một đoạn thời gian, nhất định sẽ thích của nàng. Ngươi chính là dành thời gian cùng nàng bồi dưỡng cảm tình a." Dựa theo kịch tình, không lâu sau, biên hoang tập còn là muốn bị chiếm đóng, mà ngươi cũng muốn quyết chiến Tôn Ân. Lữ Ẩn ngáp một cái, nói rằng, "Ta phải đi. Ta đi nhìn Tạ Huyền, khắp thiên hạ tìm một chút, nhìn có thể hay không tìm được xuyên việt giả. Đi, ngươi đi đi." Yến Phi vô vô Lữ Ẩn bả vai, nói rằng, ta ở Biên Hoang Tập cũng giúp ngươi hỏi thăm một chút, nhìn Biên Hoang Tập có hay không xuyên việt giả. Được rồi, ngươi có nghĩ tới hay không, xuyên việt giả có thể chỉ có thể là một người bình thường đâu. Lữ Ẩn lắc đầu, Càn Khôn đã nói với ta, xuyên việt giả bởi vì xuyên qua thời không khe hở tiến nhập còn lại thế giới, thân thể hoặc là linh hồn chịu đến thời không lực lượng dẫn dắt, thế cho nên mỗi cái xuyên việt giả đều có không nhỏ số mệnh. Xuyên việt giả bình thường đều có phi phàm số mệnh, hầu như từng cái xuyên việt giả cố sự đều có thể viết thành một bản tiểu thuyết, mà tiểu thuyết phần cuối thường thường là xuyên việt giả tối cường. Người xem một chút, ở ta trải qua trên thế giới, Thiên Long trong ngươi và Lưu Âu đều là nhất đẳng cao thủ, chỉ cần có thể kéo dài nữa một đoạn thời gian, các ngươi nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất. Kế tiếp đại đường song long chuyện, võ công của ngươi cũng rất lợi hại, mà giải khai đỉnh phong đâu? Võ công của hắn cũng rất mạnh, so với Hầu Hy Bạch còn mạnh hơn. Phúc Vũ Phiên Vân trong Chu Duân Văn, hắn không phải đối với phương diện võ công, mà là tại phương diện khác. Bằng không ta không có đi Phúc Vũ Phiên Vân, như vậy Chu Duân Văn nhất định sẽ trở thành hoàng đế. Mặt khác, Chu Duân Văn võ công cũng không yếu, cho nên nếu như không có giết hắn đi, hắn thành hoàng đế nói, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ thoát khỏi mình là đan ngọc như quân cờ vận mệnh. Ngoại trừ một cái rẻ xì đèn đệ vĩu bên ngoài, kỳ thực ta cảm thấy rẻ xì đèn đệ vĩu nếu không phải ta đi quá sớm, ta muốn xì FIE cũng nhất định sẽ dung hợp vi rút các loại, trở thành không thể so ạ linh yếu tồn tại. Lữ Ẩn ngẩng đầu nhìn về phía Viết Vương, Biên Hoang truyền thuyết bên trong đầu mối chính chính là Biên Hoang Tập. Ngoại trừ giang hồ chi ngoại, vậy chỉ có thể là triều đình. Biên Hoang Tập giao cho ngươi, ta tác khứ triều đình hỏi thăm một chút. Yến Phi gật đầu, đi thôi. Nếu như đụng phải Tôn Ân lời nói, thuận tiện giúp ta xong rồi rơi hắn a. Dựa vào, ta làm rồi chứ. Lữ Ẩn cười khổ một tiếng. Yến Phi cười ha ha một tiếng, được rồi, ngày mai ta cũng dự định tạm thời ly khai Biên Hoang Tập, ta muốn đi tìm Cảnh Ngọc Tình. Làm cho Cảnh Ngọc Tình mang ta đi tìm nàng phụ thân, ta muốn luyện Thái Dương chân thủy. Lữ Ẩn gật đầu, tốt, sau đó ngươi giết chết Tôn Ân được rồi. Nói đến Tôn Ân thì không khỏi không đàm luận Lô Tuần, hiện tại Thiên Sư Quân cũng đã về tới đảo Hải Nam, ta đi trước một chuyến Quảng Lăng, gặp một lần Tạ Huyền. Sau đó đi tìm Lô Tuần nhìn. Vừa lúc thuận tiện giúp ta đem Tôn Ân giết chết. Yến Phi lần thứ hai tới một câu. Lữ Ẩn tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc mắt, nói rằng, cái này không được a. Ngươi phải biết rằng, ngươi là Biên Hoang truyền thuyết nhân vật chính, Tôn Ân là cuối cùng đại buốt, là dùng để làm ngươi đá đặt chân, vẫn là lưu cho chính ngươi giải quyết ta, ha ha. Lữ Ẩn không đợi Yến Phi trả lời, một cái xoay người, từ trên lầu chung nhảy xuống. Yến Phi cười lắc đầu, về tới gian phòng của mình, lấy ra bản bút ký, bắt đầu tra tìm Cảnh Ngọc Tình chỗ. Kỳ Thiên Thiên đi đến, ôn nhu nói, Yến Lang, đây là cái gì bảo vật? Yến Phi nhẹ nhàng cười, là một loại trước nay chưa có bảo vật, tên là máy tính. Yến Phi thu về bản bút ký, nói rằng, Thiên Thiên, ta có cái gì tốt, ngươi hết lần này tới lần khác trung tình với ta. Kỳ Thiên Thiên cười, Yến Phi đột nhiên khoát tay áo, ngươi không cần nói, ta đều biết. Chỉ là, Thiên Thiên, ta không phải cố ý nói vấn đề này, chỉ là, ta chết mà phục sinh sau đó, xảy ra một sự tình. Thiên Thiên, hỏi ngươi cái vấn đề, nếu có một ngày, ta muốn ly khai cái này thế giới, hơn nữa, ngươi sẽ phát hiện, cái này thế giới bên ngoài, ta đã có thê tử, ngươi sẽ như thế nào đây? Cái gì? Kỳ Thiên Thiên thân thể mềm mại run lên. Yến Phi than nhẹ một tiếng, ta chết mà phục sinh, ngược lại nhớ lại kiếp trước một sự tình. Ta có thê tử, vẫn là hai vị. Thiên Thiên, ngươi đối với ta mối tình thắm thiết, ta Yến Phi minh bạch. Giống nhau, lâu ngày sinh tình, ta cũng yêu ngươi, thế nhưng chuyện này đối với ngươi không công bình. Yến Lang nói không buồn cười. Như Yến Lang thật sự có kiếp trước, cái kia Thiên Thiên cũng nên có kiếp trước. Kỳ Thiên Thiên mỉm cười. Yến Phi hít một hơi thở, nếu ta nói những câu là thật đâu. Kỳ Thiên Thiên khẽ gật đầu một cái, chui vào Yến Phi trong lòng, vậy cũng không trách Yến Lang, dù sao cũng là kiếp trước sự tình. Húng, Thiên Thiên đối với Yến Lang yêu đã vượt qua tất cả thế tục giới hạn. Yến Phi cười khổ không thôi. Nói Lữ Ẩn, lúc này Lữ Ẩn đã ngự kiếm bay đi Quảng Lăng. Tuy là Lữ Ẩn phía trước cùng Yến Phi đã nói, hắn không có biện pháp trị liệu Tạ Huyền, thế nhưng Tạ Huyền là Biên Hoang truyền thuyết bên trong nhất khiến người khâm phục một người. Lữ Ẩn cảm giác nếu không phải gặp hắn một lần, như vậy cái này Biên Hoang truyền thuyết liền coi như là đi không. Chưa xong còn tiếp. Chương 222, Biên Hoang danh tướng Tạ Huyền. Còn như xuyên việt giả vấn đề, Lữ Ẩn cũng không sốt ruột, bởi vì cái này thế giới có mộ dung phục tồn tại. Tuy là phía trước đã đoán, có thể mang theo mộ dung phục linh hồn ly khai, thế nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Dù sao cũng không có đạn nếm thử, mộ dung phục đã bị Tiết Bình Long giết, cho nên Lữ Ẩn cũng không tính nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tìm xuyên việt giả sự tình, cũng không nổi. Quảng Lăng Thành, Tố Y Hạng, Tạ Gia Phủ, mời thông báo một chút, đã nói Lữ Ẩn cầu kiến Tạ Huyền tướng quân. Lữ Ẩn mang theo Nhạc Sơn mặt nạ, mới vừa đi tới Tạ Gia Phủ, liền thấy một người đi ra, vội vàng tiến lên, chắp tay nói rằng, vì sao đeo mặt nạ? Nhiều đơn giản vấn đề à? Tạ Huyền bọn họ nhưng là nhận thức Lô Tuần đó à? Nếu như lấy hắn tướng mạo sẵn có đi, phòng trường trước tiên sẽ bị Tạ phủ nhân vây công. Người nọ khuôn mặt tuấn tú, nhất phái cao gia con em thần thái, chứng kiến Lữ Ẩn, khinh thường cười lạnh một tiếng, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Ta Huyền đệ há là ngươi nghĩ gặp liền gặp. Lữ Ẩn mở ra, nhất thời hiểu rõ, người này tất nhiên là Tạ Diễm, Tạ Huyền đường huynh đệ. Tạ Diễm người này, xem thường nhất đúng là Hàn môn đệ tử, vì thủy chi chiến vốn cũng không phải là hắn công lao, nhưng vẫn cho là mình công lao đặc biệt lớn, tự cao tự đại, khinh thường người khác, coi trọng của mình, cuối cùng bị Từ Đạo Phúc giết chết. Khi thấy một màn kia thời điểm, Lữ Ẩn không khỏi tán thán một tiếng, giết thật tốt. Lữ Ẩn cười lạnh một tiếng, ta là tới gặp Tạ Huyền, không phải tới gặp ngươi. Ngươi là cái thá gì? Xem Biên Hoang truyền thuyết thời điểm, Lữ Ẩn ghét nhất chính là Tạ Diễm cha con, phụ thân như vậy, nhi tử càng là hỗn đản. Chứng kiến Tạ Diễm cùng Tạ Hôn hai phụ tử thời điểm, Lữ Ẩn luôn có một loại phẫn hận, đặc biệt hy vọng Lưu Dụ có thể trực tiếp đem hai người này giết chết. Nghe được Lữ Ẩn trả lời, Tạ Diễm bất lạnh, ngươi nói cái gì? Ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Bất quá một cái phàm nhân mà thôi, cũng dám đối với ta vô lễ. Lữ Ẩn lạnh rên một tiếng, thân thể lắc lư một cái, từ trước mặt hắn vọt ra ngoài, xông vào Tạ phủ. Lớn mật, giết hắn đi. Tạ Diễm quát lên một tiếng lớn. Xông tới. Lữ Ẩn lấy ra xích tiêu kiếm, kiếm khí bạo phát, trực tiếp đem Tạ Diễm bức lui, quát to. Tạ Huyền, ta biết ngươi ở đây bên trong, đi ra gặp ta. Tạ Diễm gầm lên, thị vệ chung quanh cũng là tức giận không thôi, trường thương đâm tới. Lăng Ba Vi bộ nhất chuyển, tránh ra binh lính công kích, chân khí bắn ra, đưa bọn họ trở cách đi, thân thể lắc lư một cái, vọt tới Tạ Diễm trước người. Xích tiêu kiếm ngăn trở Tạ Diễm trường kiếm, nghiệp lực bạo phát, đem chung quanh sĩ binh xông bay ra ngoài. Xích tiêu kiếm nhất chuyển, để ngang Tạ Diễm trên cổ. Tay phải Thiên Sơn chết mai thủ lộ ra, liên tiếp phong bế Tạ Diễm hai mươi mấy người lại huyệt. Mau buông xuống Diễm thiếu ra. Một giọng nói truyền đến. Một người người nhẹ nhàng mà đến, người này vóc người cân xứng, hai tròng mắt tinh mang nội liễm, xem ra không cao lắm tay cũng không kém. Lữ Ẩn mỉm cười. Biết người này là Tống Gió Dít không thể nghi ngờ. Tống Gió Dít năm nay 45 tuổi, là Tạ phủ bảng mọi người đem đoàn trong đệ nhất cao thủ. Bên ngoài kiếm pháp không ở cựu phẩm cao thủ phía dưới, chỉ vì xuất thân hàn môn, cố không vào cựu phẩm cao thủ trên bảng. Lấy hắn như vậy nhân tài, thiên hạ bản có thể mặc kệ tiểu ngao, chỉ vì Tạ Cảnh đối với hắn gia tộc có đại ân, lại thêm ngưỡng mộ Tạ Cảnh là người, cố cam vì đó cao thủ hộ vệ. Tống Gió Dít ở Tạ Cảnh, Tạ Huyền sau khi qua đời, đi theo Lưu Dụ, vì cứu Tạ Đạo Ẩn, cùng Tôn Ân liều mạng, không địch lại. Cuối cùng ở Lưu Dụ nắm quyền phía sau, ly khai Kiến Khang đi đến Linh Nam, có thể nói là toàn bộ trong tiểu thuyết, ít có không có một chút tư tâm nhân, sơ kỳ bảo hộ Tạ Cảnh, sau đó chống đỡ Lưu Dụ cũng hoàn toàn là vì báo đáp lao chủ nhân. Cuối cùng mang theo mỹ nữ thoái ẩn. Lữ Ẩn thả Tạ Diễm, hướng về phía Tống Gió Dít chắp tay, gặp qua Tống lao tiền bối. Ta lão yêu. Tống Gió Dít trầm mi hỏi. Lữ Ẩn cười lớn một tiếng, các hạ chính là Tống Khuyết tiền bối tổ tiên, tự nhiên xem như là tiền bối không thể nghi ngờ. Tống Khuyết là người phương nào? Nghe thế đạo thanh thanh âm, Lữ Ẩn nhãn thần sáng lên, quay đầu nhìn lại. Tạ Huyền một thân bạch sắc đồng phục võ sĩ, làm lam sắc áo choàng dài, bối treo hắn danh chấn giang Tạ Cửu Thiểu Định Âm kiếm, anh tuấn vô cùng gương mặt lạnh như băng sắt, không có xuyên thấu qua dù chút nào tâm tình của nội tâm. Hắn cao ngất hình thể khắp nơi cho thấy phi phàm khí phách, tràn ngập lực lượng cùng lòng tin, giống như một bà già khỏi vỏ bảo đao. Hắn năm nay vừa vặn 40 tuổi, nhưng bề ngoài chỉ giống chưa quá 30 nhân, thần thái phân chấn, làm cho một loại nói không được cảm giác. Huyền soái, Lữ Ẩn chắp tay. Tạ Huyền khoát tay áo, các hạ, ngươi tuy là xông vào Tạ phủ, nhưng là lại chỉ thương người mà không sát nhân, nói vậy không có ác ý ngươi tìm ta Tạ Huyền để làm gì ý? Lữ Ẩn bình tĩnh hướng về Tạ Huyền đi tới, đưa tay ra, hai mắt bắn ra khẩn thiết thần sắc. Huyền soái, có thể hay không để tại hạ giúp ngươi nhìn một chút? Tạ Huyền thần sắc khẽ động, nóng nhìn Lữ Ẩn khoảng khắc, bình tĩnh đưa tay ra, hỏi, ngươi và Yến Phi, Lưu Dụ có quan hệ gì? Yến Phi là ta sư huynh. Lữ Ẩn cầm Tạ Huyền thủ đoạn. Tạ Huyền chứng kiến Lữ Ẩn muốn làm tự kiểm tra thương thế, trong lòng hơi động, tự nhiên biết đạo Lữ Ẩn cùng Yến Phi, Lưu Dụ có quan hệ. Dù sao biết Tạ Huyền thương thế không trị nhân, chỉ có Yến Phi cùng Lưu Dụ. Yến Phi lại có một sư đệ, nhưng là nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không phải là người Hồ, ngươi là người Hán. Tạ Huyền tò mò hỏi. Lữ Ẩn sầm mặt lại, hắn chưa từng có nghĩ đến, Tạ Huyền thương thế cư nhiên như thế nghiêm trọng. Thảo nào lấy Yến Phi cái kia tinh thuần tiên thiên chân khí đều không thể chỉ rũ Tạ Huyền. Tạ Huyền vì cứu Yến Phi, bị Nhiệm Sa gây thương tích, sau lại bị Mạc Dung rũ xuống trọng thương, khiến cho hắn không đè ép được Nhiệm Sa hàn độc kiếm khí, tổn thương càng thêm tổn thương. Sau lại theo Yến Phi cùng nhau chém giết Trúc Không Về, thế nhưng Trúc Không Về võ công cao cường ngoài Tạ Huyền dự liệu bên ngoài, tuy là Tạ Huyền nhìn như đơn giản chém giết hắn, nhưng là lại khiến cho hắn thương thế tăng lên. Bây giờ Tạ Huyền thể nội kinh mạch tất cả đều trọng thương, nếu là như vậy, chân khí làm không thể vận chuyển mới đúng, nhưng là lại có một loại nói không được sinh khí che ở Tạ Huyền kinh mạch, có thể cho chân khí tạm thời vận chuyển không ngại. Thế nhưng cỗ này tức giận cũng đang không ngừng yếu bất lấy, một ngày tiêu thất như vậy, lấy Tạ Huyền thương thế đem không thể cứu vãn. Ngươi, Lữ Ẩn hít một hơi thở, hắn đã biết Tạ Huyền trong cơ thể tức giận chắc là Phật môn công pháp phổ độ hiệu lực. Tạ Huyền phất phất tay, Gió Dít mang mọi người đi xuống đi. Tống Gió Dít lĩnh mệnh xua tan thủ vệ binh sĩ, đồng thời đem Tạ Diễm dẫn theo xuống phía dưới, Lữ Ẩn theo Tạ Huyền cùng nhau đi tới Tạ phủ trong đỉnh. Xanh xanh tử tử, ta Tạ Huyền không để ý chút nào, duy nhất không bỏ xuống được chính là gia tộc trọng trách. Ta Tạ gia vì Nam Triều y quan đứng đầu, cũng khiến cho chúng ta tại cái gì loạn sự tình bên trong thủ đương bên ngoài đường phố tránh cũng không thể tránh. Tạ Huyền bình tĩnh nói, có thể ta có thể trị ngươi. Lữ Ẩn hít sâu một hơi thở. Tạ Huyền bình tĩnh nhìn Lữ Ẩn liếc mắt. Lữ Ẩn nghĩ tới bất tử ấn pháp cùng Bắc Minh chân khí. Bắc Minh chân khí có rất lớn kéo dài tánh mạng chữa thương năng lực, quân tìm không thấy, năm đó Thiên Sơn đồng mỗ nói Vô Nhai Tử nếu không tấn công như thế nào sẽ chết sao, mà bất tử ấn pháp sinh khí càng là chữa thương không có con đường thứ hai. Đơn độc tức giận cùng Bắc Minh chân khí cũng không thể trị liệu Tạ Huyền, thế nhưng hai người kết hợp lại đâu? Đây là Lữ Ẩn từ Tạ Huyền trong cơ thể trong sinh khí diễn sinh một cái ý nghĩ. Tiến Phi chân khí không cách nào chỉ rũ Tạ Huyền, là bởi vì hắn chân khí khi đó chỉ là Thái Dương chân hỏa tiên thiên chân khí, tuy là có thể ôn dưỡng Tạ Huyền thương thế, nhưng là lại không thể triệt để trị liệu, đơn giản là hắn không cách nào lấy tức giận bảo vệ Tạ Huyền kinh mạch. Tạ Huyền trong cơ thể có một cỗ tức giận, vậy hẳn là Phật môn phổ độ công pháp, độ mình lấy độ nhân. Bất tử ấn pháp càng là Thạch Chi Hiên dung hợp Phật môn cùng ma môn võ công mà chế tạo ra. Bất tử ấn pháp sinh khí có thể thay thế Tạ Huyền trong cơ thể tức giận, tới bảo vệ hắn kinh mạch, làm cho chân khí từ từ ôn dưỡng tương thế. Đây là Lữ Ẩn trước đó không có nghĩ tới. Thật sao? Tạ Huyền mỉm cười nói, cảnh công đã vì ta nhóm mệnh quá, lẽ nào các hạ có thể nghịch thiên cải mệnh sao? Lữ Ẩn cười lớn một tiếng, xích tiêu kiếm một điểm, vô căn cứ bay lượn trên không trung đứng lên, Tạ Huyền ánh mắt lóe lên một tia kinh dị, tuy là trên giang hồ cũng có người có thể mang binh khí tuột tay, thế nhưng cũng không thể dường như Lữ Ẩn mở dạng, đem trường kiếm chỉ huy như cánh tay giật dây. Lữ Ẩn bắt được Tạ Huyền cánh tay, Tạ Huyền hơi kinh ngạc, Lữ Ẩn mang theo Tạ Huyền nhảy tới xích tiêu kiếm bên trên, ngự kiếm bay đến trên cao, hướng về ngoài thành bay đi. Huyền Soái, lần đầu tiên phi hành ở trên trời, cảm giác được không? Lữ Ẩn cười hỏi. Tạ Huyền trong mắt thực sự lóe lên kinh ngạc, hắn mở miệng hỏi, "Các hạ, ngươi đây là?" "Ta xem như là thiên giới kiếm tiên a." Lữ Ẩn cười lớn một tiếng, mang theo Tạ Huyền bay ra ngoài thành, rơi xuống một chỗ rừng rậm bên trong. Tạ Huyền kinh dị nhìn Lữ Ẩn hít sâu một hơi thở, nói rằng, "Huyền Soái, ta muốn hút khô ngươi nội lực, sau đó đem ta nội lực dưới vào trong cơ thể của ngươi, để cho ngươi trong cơ thể chỉ còn lại có Bắc Minh chân khí. Bắc Minh thật khí liệu tổn thương rất tốt. Sau đó, ta sẽ lấy bất tử ấn pháp vì ngươi trong cơ thể quán thâu tức giận." Chưa xong còn tiếp. Chương 223, cứu vớt Tạ Huyền, xác nhận không phải ta. Cảm tạ băng chi linh phong sao sao 1234 hai vị thật to vẻ tháng. Tạ Huyền nhíu mày lại, nói rằng, "Các hạ xưng hô như thế nào?" "Ta gọi Lữ Ẩn." Lữ Ẩn tháo xuống nhạc sơn có đủ. Tạ Huyền nhãn thần hiện lên một tia kinh dị, khẽ gật đầu. "Ngươi không kỳ quái, vì sao không cho là ta là Lô Tuần đâu? Ngươi nên nhận thức Lô Tuần a." Chứng kiến Tạ Huyền biểu tình bình tĩnh, Lữ Ẩn ngược lại cảm giác kinh ngạc. Tạ Huyền cười nhạt một tiếng, "Lữ Minh, ngươi cũng không phải Lô Tuần. Nếu như Lô Tuần lời nói, chắc chắn sẽ không ngự kiếm phi hành, nếu như Lô Tuần lời nói, vừa rồi tại bầu trời, ngươi chỉ cần kinh lực vừa phun, cũng đủ để làm cho ta với từ địa. Tuy là ngươi thật sự cùng Lô Tuần giống nhau như lúc, thế nhưng, lòng lại nói cho ta biết, ngươi cũng không phải Lô Tuần." Lữ Ẩn chấn động, hướng về phía Tạ Huyền chắp tay, bội phục. "Huyền Soái, còn xin ngươi thả lỏng thân thể, ta muốn vì ngươi trị liệu." "Xin cứ tự nhiên." Tạ Huyền không sao cả nói rằng, ngược lại hắn cũng sống không hơn trăm tiên chi một số, huống hồ Lữ Ẩn yếu hại hắn, căn bản không cần phiền toái như vậy. Lữ Ẩn hít sâu một hơi thở, tay phải nắm được Tạ Huyền đại truy huyệt, tay trái chỉ điểm ở tại Tạ Huyền thần phong trên huyệt, Bác Minh thần công thúc dục đứng lên. Đan điền trong bảo thạch lóe lên, Tạ Huyền cũng không bất công, này đây, chân khí trong cơ thể hắn nhanh chóng hướng về Lữ Ẩn trong cơ thể vào tới. Lữ Ẩn cẩn thận khống chế được Bác Minh thần công, chỉ hấp thụ Tạ Huyền nội lực, cũng không hấp thụ cái kia một cỗ tức giận. Bất quá vài giây sau đó, Tạ Huyền nội lực đã bị hút khô. Tạ Huyền thân thể nhón lên, liền muốn ngã xuống đất, Lữ Ẩn vội vàng đỡ lấy hắn, đưa hắn đặt ở trên mặt đất, Bác Minh thần công lịch chuyển đứng lên, thâu vào Tạ Huyền trong cơ thể. Lữ Ẩn công lực ngược lại nhiều không kể xiết, Lữ Ẩn rất sợ không cách nào triệt để chỉ dụ Tạ Huyền, kết quả vẫn cho Tạ Huyền quán thâu 100 năm nội lực. Lữ Ẩn thu công, Tạ Huyền cảm ứng một cái chân khí trong cơ thể, tán thán một tiếng, quả nhiên không sai. Hơn nữa, người rốt cuộc có bao nhiêu nội lực? Lữ Ẩn mỉm cười, ta cũng không rõ ràng, thật lâu không có tính qua, bất quá, chí ít phải có 1000 năm nội lực a. Kế tiếp, ta muốn lấy bất tử ấn pháp vì ngươi chân khí đưa vào sinh khí. Lữ Ẩn vận chuyển bất tử ấn pháp, tay trái ấn ở Tạ Huyền lưng, tay trái thì đặt ở trên mặt đất. Hắn tay phải vẽ xanh biếc giật giảo, tay trái thì là hắc khí lở lở. Bất tử ấn pháp sinh khí theo hắn tay phải tiến nhập Tạ Huyền trong cơ thể, cùng hắn trong kinh mạch cái kia một cỗ chân khí hợp hai thành một, nước sữa giao dung, Lữ Ẩn hơi ngẩn ra, trong nháy mắt liền minh bạch. Bất tử ấn pháp sinh khí cũng là Phật môn công pháp diễn biến mà đến, tự nhiên có thể đơn giản dung hợp. Tử khí bị hắn dẫn nhập trên mặt đất, bất tử ấn pháp vận chuyển. Tức giận cùng tử khí là thăng bằng, nếu như đem tức giận dưới vào Tạ Huyền trong cơ thể, tử khí ở lại trong cơ thể mình nói, Lữ Ẩn cũng sẽ bị tử khí mà lộ thương. Cho nên, hắn chỉ có thể lấy đấu chuyển tinh di đem tử khí dẫn xuất bên ngoài cơ thể, cứ như vậy. Đối với Lữ Ẩn mà nói, hắn trên thực tế chính là đang lãng phí chính mình nội lực. Bất quá, Lữ Ẩn nội lực rất nhiều, cũng không thèm để ý, hơn nữa, hắn cũng đã ngộ được, cũng không phải là nội lực càng nhiều càng tốt. Cho nên, lãng phí những thứ này nội lực, hắn cũng không thèm để ý. Sau một hồi lâu, Lữ Ẩn trên mặt đã có mồ hôi chảy xuống, lúc này mới ngừng tay. Lữ Ẩn vận chuyển chân khí một vòng, chậm rãi áp dưới đan điền. Lữ Ẩn phát hiện, chân khí của mình lại hao phí 100 năm tà hữu. Tạ Huyền xem cùng với chính mình bàn tay, sau một hồi lâu, cười nói, "Đa tạ Lữ Minh. Có Lữ Minh cái này một cỗ tức giận chống đỡ, ta Tạ Huyền sống thêm cái 5-6 năm không thành vấn đề." Cứ như vậy, thời gian 5-6 năm, ta nội thương từ lâu khôi phục. Các hạ cho ta Tạ Huyền, lãng phí nhiều như vậy nội lực, Tạ Huyền vô cùng cảm kích. Lữ Ẩn khoát tay áo, cười nói, "Không cần khách khí như vậy. Cho ngươi cái này, giúp ta ở triều đình hỏi thăm một chút, có ai nhận thức vật này?" Đó là hắn ở rẽ xi đèn đệ vịu làm tới súng tự động. "Còn đây là vật gì?" Tạ Huyền không hiểu nhìn trong tay súng tự động. Lữ Ẩn cười nói, "Thứ này a, trong thiên hạ, ngoại trừ ta bên ngoài, không có mấy người nhận thức. Vật ấy chính là then chốt, ta muốn tìm được nhận biết vật này người." "Được rồi, Huyền Soái, ta chờ ngươi tin tức, nếu như triều đình không có biết, như vậy, coi như theo ta trở về Tạ phủ a." Tạ Huyền chân thành mời. Lữ Ẩn lắc đầu, "Quên đi, ta thấy Tạ Diễm, liền muốn giết hắn, còn không bằng tìm không thấy." "Được rồi, ta cũng biết, Tạ Diễm thật sự là..." "Ai?" Tạ Huyền hít một hơi thở, nói rằng, "Ta đây như thế nào tìm ngươi? Ta đi trong thành khách sạn, ngươi chỉ cần giúp ta hỏi thăm một chút, sau đó tới tìm ta thì tốt rồi. Ta đi sông Tần Hoài lầu." Lữ Ẩn cười cười. Tạ Huyền gật đầu, "Tốt, vậy thì mời Lữ Minh chờ tin tức của ta." "Mời." Lữ Ẩn chắp tay. Tạ Huyền đã tại triều đình phát ra thông báo, có người biết súng tự động nói, đồng thời biết sử dụng, biết thu được phần thưởng cực lớn, ngoại trừ hoàng kim trăm lượng bên ngoài, còn có khác thưởng cho. Ngày thứ 7, Tạ Huyền tới Tần Hoài lầu tìm Lữ Ẩn, mang cho Lữ Ẩn một cái tin xấu. Triều đình bên trong cũng không người biết súng tự động. Lữ Ẩn hít một hơi thở, gật đầu, sẽ không để ý, dù sao, hắn còn phải chờ Yến Phi tách ra linh hồn tới. Cáo biệt Tạ Huyền, Lữ Ẩn ly khai Quảng Lăng, đi trước Hải Nam. Đảo Hải Nam, Câu Nguyệt Ngai. Tôn Ân cực kỳ thích xem hải, chiều tịch phong lui, như thiên địa hô hấp, dâng trào gắng sức số lượng cùng tràn ngập nhịp điệu sống động. Hắn khoanh chân ngồi ở vách đá, trong lòng trào lưu tư tưởng cũng lại tựa như đại hải sông lên thạch bãi cuộn sóng kịch liệt phập phồng. Hắn thúc thúc Tôn Thái chuyên trí đạo thuật, lại cho Tư Mã Đường địa đặt lấy đạo thuật huyễn hoặc binh lính tội danh, tự mình dẫn cấm vệ cao thủ đánh lén ban đêm nói đường, giết hết Tôn Thái gia tộc. Tôn Ân lúc đó võ công sớm siêu việt Tôn Thái, giết ra khỏi chúng đây, trốn hướng Hải Nam. Từ đó sáng lập Thiên Sư đạo, lấy đi theo ngũ đấu mẹ tín đồ cùng thổ họ hào tộc thành lập được cường đại Thiên Sư quân, vượt biển công hám hội kê. Hắn cùng với Tư Mã Hoàng triều chẳng những có công đoán, còn có sâu như biển sâu vực lớn thủ riêng. Hiện tại hội kê, Nô quận, Nô Hưng, Nghĩa Hưng, Lâm Hải, Thủy Gia, Tân An, Hải Nam tám quận hào cường, toàn bộ tụ tập tại hắn Thiên Sư đạo đại kỳ dưới, chỉ ở đợi thời cơ tốt nhất. Ở Tôn Ân trong mắt, bây giờ là Thiên Sư quân cơ hội, bởi vì Tạ Huyền muốn chết. Tạ Huyền lừa gạt rất tốt, thế nhưng lại không gạt được Tôn Ân. Tôn Ân biết Tạ Huyền muốn chết. Nguyên bản kịch tình đích thật là như vậy phát triển, thế nhưng nếu không có Lữ Ẩn lấy bất tử ấn pháp cùng Bắc Minh chân khí cứu trị, như vậy Tạ Huyền phải chết thật. Một ngày Tạ Huyền còn đang, Tân Thất vẫn là vững như Thái Sơn, lòng người bất loạn. Từ Đạo Phúc bộ đội đã phản hồi hội kê, Thiên Sư quân cũng cần một đoạn thời gian từ biên hoang tập lao mà vô công hành động quân sự khôi phục lại, cho đến hồi phục nguyên khí. Lữ Ẩn bay ở không trung, nhìn cùng thiên địa hầu như hợp hai thành một Tôn Ân, bình tĩnh cười cười từ trên trời rơi xuống, ngự kiếm phi hành, phá toái hư không xem ra cũng không phải là vọng tưởng. Tôn Ân bình tĩnh nhìn Lữ Ẩn. Lữ Ẩn vẫn như cũ mang theo Nhạc Sơn có đủ, cho nên Tôn Ân cũng không biết Lữ Ẩn cùng hắn đại đệ tử Lô Tuần giống nhau như lúc. Các hạ lần trước từ trong tay của ta cứu đi Yến Phi, không biết hôm nay tới tìm ta có chuyện gì? Tôn Ân bình tĩnh hỏi. Lữ Ẩn mỉm cười nói rằng không có gì, Tôn Thiên Sư, ta và ngươi không có gì thù oán, ta tới nơi đây chỉ là muốn nhìn ta tâm lý nghĩ người kia có phải hay không ta cho là người kia. Tôn Ân mắt lộ ra nghi hoặc nói rằng các hạ có ý tứ. Lữ Ẩn mỉm cười, đột nhiên chân mày một đám, nhìn về phía cách đó không xa. Đó là một loại huyền nhi hữu huyền cảm giác. Lữ Ẩn nở nụ cười, hắn tiếp thu được càn khôn nêu lên bản ngã, cái tôi không phải ta gặp nhau cưỡng chế chém giết, luân hồi điểm số hao hết phía trước chưa từng chém giết không phải ta, gạt bỏ Trạm Xuyên chiến sĩ, chém giết không phải ta, thưởng cho 2000 điểm luân hồi điểm số, một cái C cấp luân hồi huy chương. Cách đó không xa đi tới một người nọ dường như cũng cảm thấy quỷ dị, nhìn Lữ Ẩn. Người nọ cùng Lữ Ẩn giống nhau như lúc, chỉ là nhìn thật kỹ, niên kỷ lại lớn một điểm. Lữ Ẩn bộ dáng bây giờ cũng bất quá là 27-28 tuổi răng rớp, mà người tới thì là hơn 30 tuổi răng rớp. Tôn Ân mỉm cười, qua đây, đệ tử bái kiến sư tôn. Lô Tuần hướng về phía Tôn Ân cung kính không người, nhìn Lữ Ẩn hỏi, hắn là ai vậy? Ta gọi Lữ Ẩn. Lữ Ẩn cười cười lắc đầu nói, thật ta vô cùng kỳ quái, vì sao cái này thế giới sẽ có sự tồn tại của ngươi, thế giới cùng thời gian là cách ra sao? Còn là nói diễn sinh bất đồng thế giới khác biệt thời gian tuyến đâu, là thời không song song sao? Thực sự cực kỳ khiến người ta khó hiểu a. Lữ Ẩn. Lô Tuần trầm ngâm một hồi lắc đầu, vì sao ta đối với ngươi có một loại quen thuộc thêm cảm giác xa lạ, hơn nữa ta tâm lý biết không phải tự chủ tuân ra một cỗ sát ý đâu. Lữ Ẩn nhàn nhạt cười, bởi vì ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Chưa xong còn tiếp chương 233, sẽ tìm hướng vũ điển. Quang mang tiêu tán, Tôn Ân cùng Lữ Ẩn giao chiến vị trí hiện ra một cái phương viên mười mấy trượng, hãm sâu đi xuống hố, từng ở nơi này trong phạm vi đứng ngạo nghệ cây cối một gốc cây không lưu, cây cối chung quanh chỉ còn lại có ngấp làm một bộ đại kiếp sau thê lương dáng dấp. Tôn Ân đã thịt nát xương tan, thân thể nghiền nát bất ham, chỉ còn dư lại nửa cái đầu còn có thể miễn cưỡng nhìn ra. Còn như Lữ Ẩn nằm lộ lớn ra ba triệu chỗ, hắn nằm trên đất, bắp thịt toàn thân vô ý thức có gắp, nửa mở nửa khép mí mắt thật nhanh rung động, miệng hắn sừng lưu nước miếng, hai mũi xuất huyết, nguyên bản sáng sủa trong suốt con ngươi nhanh chóng ảm đạm xuống. Hắn cảm giác mình thân thể trở nên rất nhẹ, nhẹ dường như muốn phiêu. Loại cảm giác này làm cho hắn rất thoải mái, hắn thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn lay động, lấy triệt để thoát khỏi thân thể trầm trọng. Ba nội gấu, ngươi là tại tìm chết sao? Bên hai truyền đến Yến Phi thanh âm, một cỗ chân khí khổng lồ dũng mãnh vào đến rồi trong cơ thể hắn, kích thích trong cơ thể hắn sinh cơ. Lữ Ẩn miễn cưỡng mở mắt, cười khổ nói, ngươi cái tên này, chân khí mới vừa khôi phục một điểm, dùng linh tinh cái gì? Buông tay, ta có vi rút hộ thể, không chết được. Yến Phi phun ra một búng máu, lạnh lùng quát, ngươi là tên con kiếp, ngươi làm sao sử xuất một chiêu kia mới vừa rồi? Bằng không Thiên Thiên cùng Ngọc Tình mang ta cách thật xa, chúng ta phòng trường toàn bộ đều cũng bị ngươi giết chết. Bằng không ta có thần long chi thể hộ thể, bằng không ta tới GN tờ niệm lực chống cự nổ tung hết, điên cuồng lùi lại, bằng không ta đem vi rút diễn sinh khung xương ngăn ở trước người. Ta hiện tại khẳng định cùng Tôn Ân giống nhau, tan xương nát thịt. Lữ Ẩn ho khan một tiếng, lắc đầu, cái quái gì vậy? Hoàn toàn là vận khí a. Sử dụng diệt mình, tự ta có thể sẽ chết. Thế nhưng thực lực ta tăng lên, cho nên ta hiện tại sử dụng diệt mình, cũng có thể cam đoan chính mình không bị thương. Thế nhưng, vẹn vẹn sử dụng diệt mình, ta chưa chắc có thể giết chết Tôn Ân đâu. Cho nên, ta thừa này còn thí nghiệm một cái long thần lực cùng diệt mình dung hợp lại uy lực. Ha ha. Dê vị rút chữa trị năng lực không phải là dùng để trưng cho đẹp, Lữ Ẩn lời nói càng lưu loát, thế nhưng hắn vẫn không lên nổi. Bởi vì, Lữ Ẩn cảm giác rõ rệt đạt được, trong cơ thể hắn xương cốt vỡ vụn đại bộ phận, kinh mạch đại bộ phận cũng gãy lìa, nội tạng cũng bị trọng thương. Đừng nói người bình thường, chính là Tôn Ân bảng ban những tồn tại này, bị bực này thương thế, cũng chỉ sợ sẽ chết. Làm gì được virus CUNGG vì rút chữa trị năng lực quá mạnh mẽ, kéo lại được Lữ Ẩn mệnh. Cộng thêm Yến Phi vừa rồi cái kia một cỗ liều linh thái dương chân hỏa chân khí, Lữ Ẩn đã coi như là tỏa sáng sinh cơ. Đột nhiên Lữ Ẩn nhíu mày lại, nói rằng, cảm giác thật là đói a.
Đói?
Chờ ta nghỉ ngơi một hồi a, sau đó mang ngươi trở về biên hoang tập. Yến Phi ngồi dưới đất, thở hổn hển. Lữ Ẩn cười cười, ngươi dung hợp thái âm chân thủy chân khí, bỏ chạy tìm đến Tôn Ân một mình đấu. Ta sẽ không có đầu óc như vậy sao? Yến Phi hỏi ngược một câu, lúc này mới giải thích, theo Ngọc Tình tìm được rồi An Thế Thanh, giúp hắn đuổi đàn độc, sau đó, ta liền dung hợp thái âm chân thủy chân khí, trên đường trở về kết quả gặp Tôn Ân. Sau đó, ta không muốn cùng hắn đánh lộn, liền vội vàng mang theo Thiên Thiên cùng Ngọc Tình chạy trốn, kết quả bị Tôn Ân ở chỗ này đuổi kịp. May mắn ta nghiên cứu một cái hay là tiểu tam hợp, mới chống cự một cái hắn. Yến Phi hít sâu một hơi thở, chân khí chậm chậm lưu động, điều dưỡng thân thể hắn. Lữ Ẩn muốn chút đầu, lại phát hiện, đầu căn bản cũng không có thể cử động, chỉ có thể mở miệng nói, cũng may mắn ngươi nghiên cứu tiểu tam hợp, có thể ở Tôn Ân không phòng bị chút nào dưới tình huống đả thương hắn. Làm cho hắn chỉ còn lại có 7 thành lực lượng, nếu không, chỉ sợ ta tới cũng không còn có tác dụng gì a, ta chỉ có thể mang theo các ngươi chạy a. Thật sự là vận khí a, ta mới vừa không lâu, triệt để nắm trong tay biến thiên kích địa đại pháp năng lực, tinh thần lực để thăng, tu vi võ đạo tiến hơn một bước. Mà ngươi thì làm cho Tôn Ân không có phòng bị, lấy tiểu tam hợp đả thương hắn. Cái này mới có thể làm cho ta giết hắn đi. Lữ Ẩn hít một hơi thở, nói rằng, sư huynh, ngươi chính là đem ta đánh ngất xỉu a. Ta bây giờ thân thể thực sự rất đau a. Yến Phi ngẩn ra, gật đầu, vươn tay, hướng phía Lữ Ẩn đầu đập đi. Ta đi, thu tiền sâu biết đánh choáng váng đó a. Lữ Ẩn kinh hô một tiếng, sau đó, dầm một tiếng, hắn mất đi ý thức. Đến khi Lữ Ẩn khôi phục thần trí thời điểm, hắn phát hiện mình đã về tới đệ nhất lâu, nằm ở trên giường, hắn vén chăn lên, thân thể đau xót, ho kịch liệt đứng lên. Kiểm tra một hồi thân thể của chính mình, Lữ Ẩn cười khổ không thôi. Dê virus cờ UNG tờ virus không phải là dùng để trưng cho đẹp, thân thể thương thế đã khôi phục, thế nhưng chân khí gì đó còn không có triệt để khôi phục, dê virus mang tới cái kia một bộ cốt kiếm cũng không có khôi phục. Ý gì tình hình bây giờ đến xem, hắn muốn khôi phục, sợ rằng còn cần 2 ngày thời gian. Nghĩ đến tự sử dụng long thần lực cùng diệt mình dung hợp chiêu thức, Lữ Ẩn không khỏi sợ, mình ban đầu làm sao cứ như vậy trùng động đâu. Kết. Môn đẩy ra, Yến Phi đi đến, chứng kiến Lữ Ẩn, cười nói, tiểu tử ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Thân thể thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, thế nhưng nội lực muốn khôi phục còn muốn 1-2 ngày thời gian. Lữ Ẩn nằm ở trên giường, nói rằng, ngươi cũng hôn mê một ngày. Yến Phi cười nói, cái gì? Ta đi, ngươi hạ thủ ác như vậy a, đánh choáng váng làm sao bây giờ? Lữ Ẩn không vui nói. Yến Phi khách sáo Lữ Ẩn liếc mắt, xin nhờ a, ta lúc đó nội lực còn lại không đến một thành tốt không tốt, ta làm sao có thể dưới nặng tay? Là ngươi ngay lúc đó thân thể quá kém có được hay không? Được, đừng nói nữa. Lữ Ẩn hít một hơi thở, nói rằng, ta không thành vấn đề. Được rồi, ngươi biết Hướng Vũ Điền sự tình đi. Nghe nói, ngươi không phải đi tìm Hướng Vũ Điền rồi sao? Tại sao lại đi tìm ta? Yến Phi tò mò hỏi. Lữ Ẩn hít sâu một hơi thở, nói rằng, ta tìm được Hướng Vũ Điền. Cảm ứng được ngươi và Tôn Ân khoảng cách càng ngày càng gần, có chút bận tâm ngươi tìm quá khứ. Được rồi, không nói. Đợi ngày mai, ta dẫn ngươi đi tìm Hướng Vũ Điền a. Tốt. Vậy ngươi nghỉ ngơi một hồi a. Chứng kiến Lữ Ẩn vẫn như cũ có chút hề hoài, Yến Phi cũng không quấy rối. Uy, đưa chút ăn tới. Luân hồi đồng hồ đeo tay bên trong ăn không nhiều lắm. Lữ Ẩn mở miệng. Được rồi, chờ đấy a. Yến Phi thân thể lắc lư một cái, rời khỏi phòng. Lữ Ẩn cũng không có đặc biệt đi điều dưỡng thân thể của chính mình, hắn chỉ là dựa vào AOG virus cờ UNG tờ virus đang chậm rãi ôn dưỡng thân thể. Chân khí đã ở từ từ khôi phục. Ngày thứ hai, Lữ Ẩn thân thể thương thế đã triệt để khôi phục. Còn nội lực đã khôi phục khoảng 3/10. Lữ Ẩn cảm giác, chỉ cần mình chịu ngồi xuống tới nghiêm túc điều tức, như vậy, tối đa nửa ngày có thể khôi phục toàn bộ lực lượng. Buổi chiều, Lữ Ẩn đã triệt để khôi phục, đối với thân thể năng lực khôi phục, Lữ Ẩn cảm giác mừng rỡ không thôi. Kỳ thực, Lữ Ẩn quên mất một điểm, Z virus không giống vật virus. T virus biết tự chủ tiến hóa, cho nên Lữ Ẩn biết trước để thăng thân thể tố chất, sau đó sở hữu niệm lực. Sau đó sẽ đem thân thể hóa thành xúc vua. Đây chính là virus tự chủ tiến hóa duyên cớ. Thế nhưng, Z virus đâu? Z virus phải không đồng ý vật virus, Z virus là có thể khiến người ta cải tử hồi sinh a. Nếu muốn làm cột virus tiến hóa, như vậy, Lữ Ẩn nhất định phải chết một lần. Dĩ nhiên, chết một lần là có hay không có thể tiến hồn virus, cũng không nhất định. Sư Minh, ngươi khôi phục thế nào? Lữ Ẩn hỏi. Yến Phi cười cười. Hoàng Liễu Hoàng Ưng Đao, dựa vào chiến thần đồ lục, dựa vào Thái Dương chân hỏa cùng Thái Dương chân thủy chân khí, thương thế của ta không đến 3 giờ liền khôi phục. Còn có một chút, Lữ Ẩn, ngươi xem. Yến Phi thân thể đột nhiên bất động, nhãn thần mất đi tiêu cự, cả người dường như đã tử vong một dạng. Lữ Ẩn trước người một cái chén trà lơ lửng, bỏ ra một bụng nước, sau đó thủy tí ở trên bàn di động, biến thành Yến Phi hai chữ. Lữ Ẩn nhất thời lại hỉ, quắc, sư minh, ngươi cuối cùng thành công. Yến Phi bỗng nhiên mở mắt, cười nói, thành công. Thái Dương chân hỏa chân khí cùng Thái Âm chân thủy chân khí, vốn là cô đọng Dương thần tiên thiên chân khí. Húng, còn có chiến thần đồ lục đâu. Bây giờ, ta cuối cùng coi là có thể chân chính linh lục chia liễu, bất quá thấy thế nào, đều xem như là không làm việc đàng hoàng a, nhân gia truyền ưng linh lục chia liễu là dùng để cảm ngộ võ đạo, ta lại là vì chia liễu linh hồn. Được rồi. Lữ Ẩn cười ha ha một tiếng, nói rằng, đi, ta dẫn ngươi đi tìm Hướng Vũ Điển. Tốt, đi gặp một chút Hướng Vũ Điển, gặp mặt cái này ta vẫn cực kỳ thích người. Yến Phi vỗ tay phát ra tiếng, cùng Lữ Ẩn cùng nhau đi ra ngoài. Hai người cũng không biết, bây giờ nguy hiểm của bọn họ đã ép tới gần. Hai người cũng không có nhanh chóng đi trước Hướng Vũ Điển chỗ tiểu sơn cốc, Lữ Ẩn dọc theo đường đi đem chính mình sở hành toàn bộ nói cho Yến Phi, đồng dạng Yến Phi cũng sắp chuyện của mình nói cho Lữ Ẩn. Hai người đều là cười khổ không nói. Một người đi tìm chiến thần điện không thu hoạch được gì, một người đi dung hợp thái âm chân thủy chân khí, kết quả lại đụng phải Tôn Ân. Ngươi thật đúng là cam lòng cho a, vì trợ giúp Hướng Vũ Điển, lại muốn ta đi chết. Yến Phi bất đắc dĩ cho Lữ Ẩn một quyền. Lữ Ẩn mỉm cười, cắt, nguyên tắc Yến Phi đều có thể cô động dương thần mà không chết. Mà ngươi từ lúc đại đường song long bên trong liền tách ra linh hồn quá. Ngươi có chiến thần đồ lục, có thái dương chân hỏa thái âm chân thủy trong người, sợ cô động không được dương thần á cho nên, ta mới không lo lắng ngươi. Hơn nữa, ngươi bây giờ không phải có thể thành công làm được đem linh hồn cùng lục thân tách ra sao? Kỳ thực, ta còn đầy không muốn ly khai thân thể, ngươi không biết, linh hồn ly khai thân thể, cái loại cảm giác này, quá tuyệt vời. Tuyệt vời, ta muốn hóa thành năng lượng dung nhập thiên địa. Bất quá, nói như vậy, ta là không phải so với Yến Phi mạnh hơn. Dù sao ta có thể không thông qua tử vong, đã đem linh hồn cùng lục thân tách ra đâu. Ngươi khẳng định so với không hơn sau này Yến Phi. Lữ Ẩn không cố kỵ chút nào nói rằng, ngươi cũng bất quá đó là có thể đơn giản chia lìa linh hồn cùng lục thân mà thôi. Được, ngươi ngoại trừ đả kích ta, còn có thể làm gì? Yến Phi không nói, còn có thể giết ngươi a. Ha 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 ha. Lữ Ẩn cười ha hả. Yến Phi nhìn thẳng hắn liếc mắt, cũng lớn nở nụ cười. Tiểu cốc bốn bề toàn núi, cảnh trí thanh lưu, Lữ Ẩn cười nói, Hướng Vũ Điển, còn không ra. Trong tiểu cốc truyền đến Hướng Vũ Điển tiếng cười, Hướng Vũ Điển nhảy ra ngoài, Yến Phi chính là Thác Bạc Hán, hay lắm, hay lắm. Đã lâu không gặp. Yến Phi hướng về phía Hướng Vũ Điển chắp tay, dù sao ở trong nguyên tắc, Yến Phi đã sớm nhận thức Hướng Vũ Điển, Yến Phi nói rằng, nói như thế nào đây, ta hiện tại cũng không phải là đi qua Yến Phi cùng Thác Bạc Hán. Ta có thay đổi rất lớn, Hướng huynh biết không? Nghe nói ngươi luyện thành đạo gia dương thần. Hướng Vũ Điển mỉm cười. Yến Phi gật đầu, đúng vậy a, ngươi cũng không cần nói cái gì, đối với ngươi, ta so với chính ngươi còn muốn hiểu ngươi. Ngươi và Vạn Sĩ Minh Dao, còn có đi qua Thác Bạc Hán sự tình, ta cũng đều rõ rõ ràng ràng. Ngươi biết hàng này a? Yến Phi chỉ Lữ Ẩn. Kiếm tiên. Hướng Vũ Điển cười nói. Yến Phi nhún vai, như thế cùng ngươi nói đi, hắn biết đến, ta đều biết. Ngược lại, Hướng huynh, ta thực sự cực kỳ thích ngươi. Ta không thích nam nhân. Hướng Vũ Điển vẻ mặt phòng bị nhìn Yến Phi. Lữ Ẩn cười lên ha hả, cười đến cái bụng gặp cả người tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 234, nguy cơ đã tới. Mời mọi người chống đỡ. Ở chỗ này bái tạm một. Yến Phi không nói, Hướng Vũ Điển, ngươi nói ngươi nhàn rỗi không chuyện gì cần gì phải ẩn nút đến biên hoang tập đâu, ngươi xem khẩu khí của ngươi, cùng hoang người một dạng không kiêng nể gì cả, bất quá, như vậy ngươi, mới là trong lòng ta Hướng Vũ Điển đâu. Ta đã nghĩ xong, Hướng huynh, cứ dựa theo Lữ Ẩn nói làm a. Ta và Lữ Ẩn, giúp ngươi cướp đoạt đạo tâm trùng ma đại pháp quyền hạn. Yến Phi vỗ tay phát ra tiếng, Hướng huynh có thể đi tìm Vạn Sĩ Minh Dao. Sau đó, để cho ta chết, tới để cho ngươi thu được quyền hạ đạo tâm trùng ma đại pháp a. Yến Phi, cảm ơn. Chỉ là, ngươi thật có thể sống lại sao? Hướng Vũ Điển vẫn còn có chút lo lắng. Hắn lo lắng không phải đạo tâm trùng ma đại pháp, mà là lo lắng Yến Phi cái này nhân loại. Từ gặp phải Lữ Ẩn bắt đầu, hắn liền đối với Lữ Ẩn nhất kiến như cố, mà Yến Phi, càng là hắn đã sớm biết hảo bằng hữu, huống, Lữ Ẩn đã nói cho hắn biết, Yến Phi là Hướng Vũ Điển sư phụ thân nhi, cho nên, Hướng Vũ Điển tự nhiên sẽ lo lắng bọn họ. Không có vấn đề. Yến Phi gật đầu, ta đã có thể đem linh hồn cùng nhục thân tách ra, đến lúc đó, ngươi chỉ cần đánh gãy ta tâm mạch, sau đó, ta liền coi như là chết. Chỉ cần ta linh hồn trở về cơ thể, thôi động chân khí chữa trị tâm mạch, ta có thể sống lại. Huống hồ còn có Lữ Ẩn bất tử ấn pháp sinh khí bảo hộ. Hướng Vũ Điển lúc này mới gật đầu. Được rồi, cứ dựa theo các ngươi thuyết pháp, thương thế của ta khoảng chừng còn muốn một ngày khôi phục. Ba ngày sau, nơi đây thấy, ta sẽ trở về nói cho Vạn Sĩ Minh Lao, ta có năng lực giết Tiến Phi, thế nhưng cũng biết trọng thương, ta cần nàng mang theo đạo tâm trùng ma đại pháp tới, để cho ta ở trước mặt nàng giết ngươi, sau đó, để cho nàng ly khai. Sau đó, ngươi lại sống lại. Tiến Phi mỉm cười, gật đầu không nói. Lữ Ẩn xoa xoa mũi, vô vô Yến Phi bà bay, nói rằng, không để gợp trống. Yên tâm. Yến Phi bình tĩnh cười cười. Yến Phi nhìn Lữ Ẩn, trong lòng thầm nghĩ. Lữ Ẩn a Lữ Ẩn, ngươi không đành lòng giết ta, cái này Trạm Xuyên chiến sĩ thật đúng là không hợp cách đâu. Ngươi không giết ta, ngươi không cách nào quay trở lại, cho nên, ta phải chết, vô luận là bị Hướng Vũ Điền giết chết, vẫn bị ngươi giết chết, kỳ thực đều là giống nhau. Hơn nữa, vừa lúc có thể nhờ vào đó tới phán định một cái, ngươi rốt cuộc là hay không có thể mang theo linh hồn của ta rời đi. Lữ Ẩn a Lữ Ẩn, ngươi tuy là làm 20 năm hoàng đế, tâm tình của ngươi vẫn là không có bao nhiêu thăng hoa à, dù sao, hoàng đế đối với ngươi mà nói, chỉ là cái nhiệm vụ mà thôi. Lữ Ẩn cùng Hướng Vũ Điển cũng không biết Yến Phi ý tưởng, hai người bắt đầu tán gẫu đứng lên. Lữ Ẩn lấy ngự kiếm phi hành cùng ngự kiếm thuật, đem Hướng Vũ Điển lừa dối sửng sốt một chút. Yến Phi buồn cười nhìn, lắc đầu không nói. Ba người cũng không biết, bây giờ biên hoang tập đã trở thành trong mưa gió lá rụng, tùy thời sắp sửa hủy diệt. Quảng Lăng, Tôn Ân thật đã chết rồi. Hoàn Huyền lạnh như băng nhìn Tư Mã Đường. Tư Mã Đường bây giờ mặc dù không có tự xưng là hoàng, nhưng là lại cũng như Tào Tháo như vậy, mang thiên tử lấy lệnh, khiến chư hầu. Tư Mã Đường gật đầu, không sai. Bây giờ biên hoang tập đã trở nên không gì phá nổi, lấy có thể giết chết Tôn Ân Yến Phi đến xem, chỉ sợ chúng ta mỗi người cũng không an toàn. Nói như thế nào? Hoàn Huyền lạnh như băng hỏi. Tư Mã Đường cười lạnh một tiếng, rất đơn giản. Ngươi không nghe được lời đồn đại sao? Tôn Ân chết bởi bị Yến Phi dẫn động thiên địa lực lượng phía dưới, một cái kia hô to, căn bản là không có cách chống đỡ, chỉ cần làm cho Yến Phi đã biết sự hiện hữu của chúng ta địa phương, hắn đủ để dễ dàng đem chúng ta giết chết. Lấy Yến Phi cùng Tạ gia quan hệ, cùng với hắn cùng Lưu Dụ quan hệ, cho nên hắn nhất định sẽ tìm cơ hội giết chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Ngươi muốn làm gì? Hoàn Huyền trầm ngâm một hồi, hỏi: "Giết Lưu Dụ, diệt biên hoang tập, làm thị Tiến Phi." Tư Mã Đường lạnh lùng mở miệng: "Tiến Phi cái này nhân loại, đã vượt ra khỏi thế tục, cho nên không nên tiếp tục lưu lại trên thế giới. Không chỉ là ngươi, chính là Từ Đạo Phúc, Lô Tuần, Mộ Dung Thủy, Hách Liên Bột Bột ta đều mời. Thác Bạt Khuê người này tất nhiên sẽ không bỏ rơi Yến Phi. Mộ Dung Thủy quyết định lấy binh lực ưu thế, mau sớm phá hủy Thác Bạt Khuê. Mà chúng ta thì tại trước tiên đi biên hoang tập, chém giết Yến Phi, diệt tuyệt biên hoang tập. Tư Mã Đường lạnh như băng nói rằng. Hoàn Huyền trầm ngâm một hồi, cười lạnh nói, tốt, để chúng ta kết hợp thiên hạ binh lực, đồng thời diệt tuyệt biên hoang tập lại nói. Ta về trước Kinh Châu an bài. Tư Mã Đường gật đầu. Hải Nam, Từ Đạo Phúc, Lô Tuần đang ở tập kết binh lực, dự định một lần hành động tiêu diệt biên hoang tập. Tôn Ân tử vong làm cho thiên hạ rối loạn đầu trận tuyến, như chỉ là bị tỷ đấu giết chết, vậy cũng không sao. Thế nhưng Tôn Ân chết, tại thiên hạ người xem ra cũng không phải đơn giản như vậy. Bởi vì Bạch Ngọc trên núi chính là cái kia to lớn hố, chính là Lữ Ẩn lấy Long Thần lực cùng diệt mình đập ra tới cái kia to lớn hố. Không có ai biết đạo Lữ Ẩn tham dự chiến đấu, Lô Tuần chỉ biết là Tôn Ân gặp Yến Phi, nói muốn đi giết chết Yến Phi, đi quyết chiến Yến Phi. Thế nhưng Tôn Ân chết, chết vô cùng thê thảm, phản phất là bị một loại vô hình thiên địa lực lượng vỡ vụn, đồng thời để lại cái kia to lớn hãm hại huyệt. Dường như ba bội phục hợp nhất xuất hiện thiên huyệt như vậy, chấn kinh rồi toàn bộ thế giới. Lữ Ẩn cùng Yến Phi căn bản cũng không có nghĩ đến, Lữ Ẩn hao hết tâm lực đập ra tới cái kia hãm hại huyệt, ngược lại sẽ trở thành bọn họ đùa đòi mạng. Khi thấy cái kia hãm hại huyệt thời điểm, bất kỳ người nào cũng sẽ không buông thả lỏng, bởi vì đó thật là khiến người ta kinh hãi không thôi công kích. Hãm hại huyệt cao thấp ngược lại là không sao cả, thế nhưng chủ yếu là Tôn Ân cái này nhân loại xương đệ nhất thiên hạ cao thủ, cứ như vậy tan xương nát thịt, chỉ còn sót lại nửa cái đầu lâu. Cái kia nửa cái đầu lâu liền nằm hãm hại trong huyệt, rất dễ dàng để người ta biết Tôn Ân là chống cự một chiêu kia công kích, mới thịt nát xương tan, sau đó mặt đất bị đập ra hãm hại huyệt. Mộ Dung Thủy thần sắc băng lãnh, bình tĩnh nói, Hách Liên Bột khởi động toàn bộ lực lượng, đại quân lên đường, thẳng đến biên hoang tập. Yến Phi người này không thể lưu, nếu không chính là chúng ta làm hoàng đế, cũng muốn vẫn có một người biết đặt ở trên đầu của chúng ta. Hách Liên Bột hừ lạnh gật đầu, ngươi lui ra đi. Mộ Dung Thủy thản nhiên nói. Hách Liên Bột trong mắt lóe lên một tia phẫn hận, quay đầu rời đi. Một mỹ nữ đứng ở Mộ Dung Thủy trước người, bình tĩnh nhìn hắn. Nàng một đôi mắt lóe ra khiêu chiến thần sắc, lại tựa như mang một ít chẳng đáng, vừa giống như cao cao tại thượng thiên tử, lấy thương hại lòng từ bi, bao quát phàm trần cùng nàng toàn bộ không phải thất phối hèn mọn nam tử. Xanh biết mâu thần, lại tựa như có thể thấu thị Yến Phi phế phủ. Vạn Sĩ Minh Giao, ngươi người phái đi ra ngoài, chỉ sợ không về được. Mộ Dung Thủy cười lạnh nói, không nghĩ tới Yến Phi thậm chí ngay cả Tôn Ân cũng làm rớt, hơn nữa còn tạo thành kinh khủng như vậy hãm hại huyệt. Vạn Sĩ Minh Giao lắc đầu, người khác sẽ chết, thế nhưng Hướng Vũ Điển sẽ không chết. Hướng Vũ Điển vì cầu tìm thiên đạo, hắn cực kỳ lưu ý mạng của mình, hắn sẽ không chết. Chỉ mong ngươi nói là thật. Mộ Dung Thủy lắc đầu, các ngươi bí mật người cũng nên chuẩn bị một chút, chuyện lần này xong xuôi sau đó, như vậy, các ngươi bí mật người coi như là kết thúc ân tình của ta, như vậy, các ngươi liền tự do. Ta hiểu được. Vạn Sĩ Minh Giao bình tĩnh mở miệng. Được rồi, ta có chút mệt mỏi, lui ra đi. Mộ Dung Thủy khoát tay áo, xoa xoa khổ sở hai tròng mắt. Thác Bạt Khuê đứng sừng sững trên thảo nguyên, nhìn phương bắc, trầm mặc hồi lâu, than thở, Yến Phi a Yến Phi, ngươi là duy nhất một cái, ta không cách nào buông tha huynh đệ. Xem ra, vì ngươi, lão tử khôi phục Thác Bạt tộc vinh dự cơ hội phải biến mất đâu. Tiểu Bầu, mau mau truyền tin Tiểu Nghi, đem chuyện này nói cho Yến Phi. Thác Bạt tộc đại quân lập tức khởi hành, đi biên hoang tập. Là. Thác Bạt Khuê thần sắc ngơ ngẩn, thở dài một tiếng, Yến Phi, lão tử vì ngươi, trở lại Thác Bạt tộc vinh dự, lúc này đây, nếu như tùy ngươi cùng chết, như vậy, kiếp sau, ngươi thiếu ta, lão tử muốn ngươi gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại. Lúc đầu, ta chờ mong cuộc đời cơ hội rốt cục đã tới. Thẳng thắn nói, cho dù binh lực ngang nhau, ta như cùng Mộ Dung Thủy đang đối mặt hãm, ta vẫn là thua nhiều thắng ít, phương diện này ta có tự mình biết mình, chỉ có ở đây không đồng đẳng dưới tình huống, bên ta có thể đánh bại hắn. Mà tình huống đang xuất hiện trước mắt, mà bây giờ, Yến Phi, ngươi tao ngộ lại buộc ta bỏ qua ưu thế này, ngươi minh bạch trong lòng ta mâu thuẫn cùng thống khổ sao? Ta đã từng nói, vì quốc gia, ta có thể buông tha tất cả, thế nhưng vì ngươi, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, làm bất kỳ hy sinh, bao quát ta quốc gia. Yến Phi a Yến Phi, ngươi thực sự là ta đây cuộc đời khắc tinh a. Thác Bạt Khuê cười khổ không thôi, chán nản nằm ở trên cỏ. Lữ Ẩn cùng Yến Phi căn bản không có dự liệu được tình huống như vậy phát sinh, bọn họ còn tưởng rằng giết Tôn Ân liền xong hết mọi chuyện, nhưng không nghĩ Lữ Ẩn cái kia hao hết lực lượng, thậm chí kém chút giết chết chính mình một chiêu kia, ngược lại làm cho biên hoang tập lạc vào đến càng thêm không giúp hoàn cảnh. Ba người ly khai tiểu cốc, hướng Vũ Điền đi liên hệ Vạn Sĩ Minh Giao, mà Lữ Ẩn cùng Yến Phi thì đi trở về biên hoang tập. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Yến Phi vẫn còn đang cảm ngộ chiến thần đồ lục, hắn đã đem chiến thần đồ lục chuyển cho Cảnh Ngọc Tình, hai người dựa vào ưng đao đối với chiến thần đồ lục lý giải nhanh chóng tăng trưởng. Ngắn ngủi ba ngày, Yến Phi đã nắm trong tay nguyên tắc bên trong Yến Phi tiểu tam hợp lực lượng, thậm chí hắn có thể cảm giác được, hắn mơ hồ có thể thi triển ra năm thứ ba đại học hợp. Thế nhưng chỉ sợ thi triển ra năm thứ ba đại học hợp hậu quả sẽ cùng Lữ Ẩn thi triển ra diệt mấy hậu quả tương đồng, cho nên hắn không dám đi nếm thử. Còn như Kỷ Thiên Thiên thì một mực ôn nhu hầu hạ Yến Phi. Nguyên tắc bên trong, Yến Phi vốn nên là vì Kỷ Thiên Thiên trúc cơ, sau đó mang nàng cùng rời đi cái này thế giới, thế nhưng tình huống hiện tại cũng là Lữ Ẩn đã làm cam đoan tương lai sẽ mang Kỷ Thiên Thiên ly khai cái này thế giới, đi trước cả không gian, cho nên Yến Phi cũng không để ý, cũng không có chuyển cho nàng chiến thần đổ lục, cũng không có vì hắn trúc cơ. Ngày thứ năm, Hướng Vũ Điển đã trở về. Bởi vì Lữ Ẩn cùng Yến Phi giải thích, ở Yến Phi bất hòa Hướng Vũ Điển quyết chiến thời điểm, Hướng Vũ Điển chính là biên hoang tập khách nhân, cho nên Hướng Vũ Điển đến ngược lại là cũng không có gây nên bao nhiêu hành động. Lữ Ẩn cùng Yến Phi biết, tất nhiên là Vạn Sĩ Minh Giao tới. Dựa theo kế hoạch, ban đêm hướng Vũ Điển cùng Yến Phi ly khai biên hoang tập, mà Lữ Ẩn thì ngự kiếm bay đến trên cao, đi quan sát hướng Vũ Điển cùng Yến Phi quyết chiến. Lữ Ẩn cùng Yến Phi cũng không biết, làm hai người sau khi rời khỏi, Thác Bạt Nghi cầm một con bồ câu đưa tin, vội vã vọt vào đệ nhất lâu, điên cuồng quát, "Yến Phi đâu?" Chắc cùng sinh đám người không hiểu nhìn hắn, Thác Bạt Nghi quát, "Lúc này đây, xong đời." Mọi người sửng sốt, Thác Bạt Nghi từ cầm trên tay ra khỏi một tờ giấy, đó là hắn từ bồ câu đưa tin bên trên gỡ xuống tin tức. Thiên hạ binh lực hợp tác, cộng lấy biên hoang tập. Giết Yến Phi, diệt Lưu Dụ. Mọi người thần sắc đại biến, hoảng sợ không nói. Chắc cùng sinh trầm ngâm nói, cái này cũng không chỉ là nhằm vào Yến Phi một cái âm mưu, hay là đối với chúng ta biên hoang tập âm mưu. Nói dễ nghe, đánh đối phó Yến Phi cơ hiệu. Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta hoang người bị hủy diệt, thiên hạ binh lực là được ở chỗ này trùng kiến biên hoang tập, để cho bọn họ trở thành biên hoang tập chủ nhân. Biên hoang tập chiến lược vị trí đã xác định, một lần này chiến tranh không thể tránh né. Chắc cùng sinh hít sâu một hơi thở, nói rằng, đi, đi tìm Thiên Thiên tiểu thư, để cho nàng một lần nữa trở thành chúng ta nguyên soái, xuất lĩnh chúng ta lần thứ hai chống lại ngoại nhân, thủ vệ gia viên của chúng ta a. Chưa xong còn tiếp. Chương 235, nếm thử khởi tử hoàn sinh. Lữ Ẩn ở trên trời nhìn, chim di chú hồ xuất hiện trước mắt, ở mặt trời lặn dư huy dưới, dường như khảm ở cánh đồng tuyết một khối gương sáng. Phía dưới hướng Vũ Điển cùng Yến Phi đang điên cuồng chiến đấu. Lữ Ẩn nhíu nhíu mày lại, thần sắc ngạc nhiên, bởi vì hắn từ hướng Vũ Điển trên người cảm nhận được một loại cảm giác kỳ quái, đó là ở bảng bàn trên người cảm ứng được khí tức, bất quá rồi lại không quá ổn định. Hoài cổ kiếm không được phun ra một tia lại một sợi kiếm khí, như chi chu kết lưới đem Yến Phi xa xa quấn quýt lấy, như vậy kiếm pháp, thật là chưa bao giờ nghe. Nhất là người ta hãi dị chính là cái này từ kiếm khí đan thành khí võng, chẳng những lệnh khiến Yến Phi muốn không nuôi được, còn lớn hơn ảnh hưởng lớn hắn di động độ linh hoạt. Hướng Vũ Điển mặt dung trở nên không gì sánh được lanh khốc, ánh mắt bắn ra hàn quang lạnh lẽo, hoàn toàn không chứa bất kỳ tâm tình gì. Thời khắc này Yến Phi ở trong lòng hắn mặc dù không phải là không có sinh mạng vật chết, cũng nhất định là đợi làm thịt con mồi. Trong nháy mắt, Lữ Ẩn liền hiểu, loại cảm giác này là ma chủng. Đạo tâm chủng ma đại pháp ma chủng. Chỉ là hướng Vũ Điển đạo tâm chủng ma đại pháp chỉ luyện thành phân nửa, cho nên mình mới biết cảm giác không quá ổn định. Tiễn phi điệp luyến hoa xoay quanh, kiếm khí cũng sinh ra biến hóa, một đạo kiếm tinh thần, giống như trọng trọng lãng đảo vậy quyển trào tới, uy lực không được tăng lên tăng cường, hết sức kinh người. Hai người điên cuồng chiến đấu, Lữ Ẩn thì tại không ngừng tương đối hai người cùng mình thực lực sai biệt. Hướng Vũ Điển lực lượng rất mạnh, đã là đến gần bảng ban tầng thứ, chỉ thiếu chút nữa có thể trở thành ma sư bảng ban. Mà Yến Phi thì là dựa vào chiến thần đô lục cùng Thái Dương chân hỏa thái âm chân thủy chân khí, trên người có phúc vũ kiếm lãng phiên vân cái bóng. Nhìn hai người chiến đấu, Lữ Ẩn tâm thần ngẩn ngơ, phản phất lần thứ hai thấy được ma sư bảng ban cùng phúc vũ kiếm lãng phiên vân khung cảnh chiến đấu. Điệp luyến hoa thiểm điện kích ra, chúng mục tiêu hoài cổ kiếm vệ khí thịnh nhất kiếm phong. Hai người đồng thời kịch chấn. Hướng Vũ Điển phun ra một ngụm máu tươi, đoạn tuyến phong tranh tựa như lui về phía sau ném ngã. Yến Phi tốt hơn hắn không được bao nhiêu, hai mắt mũi miệng chảy ra thơ máu, thân bất do kỷ lui về phía sau ngã xuống. Giao giao một tiếng, trong nước đột nhiên thoát ra một thân ảnh. Vạn sĩ minh giao cái kia mỹ lệ xinh đẹp xuất hiện, từ trong nước bắn ra tới. Mũi chân điểm ở cạnh bờ một khối trên đá, nhanh như tia chớp mượn tiền hướng Yến Phi phía sau, song trưởng xuyên hoa hồ như vậy, liên tục bảy trưởng vỗ vào bay ngược Yến Phi trên lưng. Mỗi một trưởng vỗ vào Yến Phi trên lưng, Yến Phi đều phun ra một ngụm máu tươi, trở nên giống như một không cách nào tự chủ đố ngẫu vậy đi về phía trước ngã đi, điệp luyến hoa cũng rất ngã trên mặt đất, cuối cùng hắn hoành một tiếng người hầu trên mặt đất, vung lên một hồi bụi. Ai cũng hiểu được Yến Phi mất đi hết thể sinh cơ. Vạn sĩ minh giao vẫn như cũ không chịu buông tha, song trưởng mang theo ác độc sát khí, mệnh trùng Yến Phi hậu tâm. Lữ Ẩn hét lớn một tiếng, vội vàng từ trên trời giáng xuống, đường đao long lân lóe ra quang mang, chém về phía vạn sĩ minh giao. Vạn sĩ minh giao quát một tiếng, màu đậm băng lãnh, song trưởng biến thành hồ điệp một dạng, đánh về phía Lữ Ẩn. Long lân kiếm khí lóe lên, chặn vạn sĩ minh giao. Hướng Vũ Điển hét lớn một tiếng, hư cổ kiếm lóe lên, chặn Lữ Ẩn công kích. Ba người đối diện mà đứng, Lữ Ẩn bỗng nhiên đem đường đao cắm trên mặt đất, đứng ở Yến Phi trước người. Vạn sĩ minh giao cởi xuống trên lưng bọc vải nhỏ, phất tay hướng Vũ Điển ném đi, nói, tiếp lấy ngươi quỷ đồ đạc. Hướng Vũ Điển một cách tự nhiên hai tay tiếp vừa vặn, cảm thấy bọc vải nhỏ bên trong bao lấy chính là có dấu quyền hạ hậu thiết. Từ nhỏ đến lớn, ngươi muốn đến chỉ là chính mình, chưa bao giờ vì người khác suy nghĩ quá. Ngươi căn bản không có người yêu tư cách, bởi vì ngươi chỉ thích chính mình. Hướng Vũ Điển lạnh như băng nói rằng, xoay người cũng cùng Lữ Ẩn cùng nhau ngồi chồm hổm xuống kiểm tra Yến Phi. Vạn sĩ minh giao thần sắc băng lãnh, lạnh rên một tiếng, xoay người đi. Có thể là bởi vì Hướng Vũ Điển không có cùng nguyên tắc như vậy bệnh tâm thần, cho nên cũng không có vạn sĩ minh giao tự sát tràng diện xuất hiện. Tỉnh lại cho ta. Lữ Ẩn quát to, tỉnh lại a. Ngươi đã nói, ngươi sẽ không chết, ngươi cái quái gì vậy, ngươi sẽ không chết. Lữ Ẩn tâm phảng phất rơi mất treo nhai cốc cuối cùng, cả người dường như bị sét đánh một dạng. Yến Phi thi thể nằm dưới đất, vẫn không nhúc nhích, Hướng Vũ Điển cũng là thần sắc hoảng sợ, quắc, Yến Phi không sẽ là thật đã chết rồi a. Lữ Ẩn đột nhiên mở ra, cười lên ha ha. Ngươi điên rồi. Hướng Vũ Điển ngạc nhiên hỏi. Lữ Ẩn lắc đầu, Yến Phi còn sống. Tuy là hắn tâm mạch chặt đứt, thế nhưng hắn là có thể sống lại. Bởi vì ta căn bản không có nhận được càn khôn nêu lên. Cái gì càn khôn nêu lên? Hướng Vũ Điển không hiểu hỏi. Lữ Ẩn mỉm cười, nhắm hai mắt lại, khoanh chân ngồi ở Yến Phi bên người, nhắm hai mắt lại. Hướng Vũ Điển ngạc nhiên, cũng không dám ly khai, cũng chỉ được theo Lữ Ẩn ngồi chung xuống tới. Theo thời gian trôi qua, Hướng Vũ Điển thần sắc càng ngày càng nhanh, cả người càng phát ra không bình tĩnh. Mỗi khi hắn sẽ đối lấy Lữ Ẩn giống thời điểm, Lữ Ẩn đều sẽ hời hợt nói một câu bình tĩnh chớ nóng. Thời gian từng chút một trôi qua, Thái Dương hạ xuống lần thứ hai mọc lên. Ngày thứ hai ánh bình minh, Tiễn Phi bỗng nhiên mở mắt, quát lên, nguy hiểm thật, kém chút không về được. Hướng Vũ Điển hai mắt kỳ quang lóe lên, một lần nữa đem Yến Phi nâng dậy, phát điên hưng phấn kêu lên, Yến huynh, ngươi thực sự sống lại, kém chút không về được. Hoàn hảo. Yến Phi nhẹ nhàng cười, hướng về phía Hướng Vũ Điển chắp tay, cảm ơn Hướng huynh quan tâm. Hướng Vũ Điển khẽ lắc đầu, Yến Phi nhìn chằm chằm Lữ Ẩn, đảo cặp mắt trắng dã, ta chết ngươi cũng không có điểm phản ứng à? Ta không có nhận đến càn khôn nêu lên, đã nói lên ngươi sống cho thật tốt. Ta lo lắng cái gì? Lữ Ẩn ném ngón tay giữa cho Yến Phi. Đối với hắc, ta quên rồi. Yến Phi lắc đầu. Hắn cảm thấy mình hướng vô hạn không gian mở rộng, khi trước cảnh tượng tan biến không còn dấu tích, lại không có thời gian hạn chế, không có thân thể câu thúc, tất cả tự nhiên chuyển hóa, hắn liền giống bị phóng ra, linh thể rốt cục đạt tới đại tự tại cảnh giới, hắn lại nắm giữ không đến mình là người nào. Tất cả còn chờ lần nữa nhận thức cùng thăm dò, lần nữa thể nghiệm tất cả lúc đầu cùng chung kết, cùng với hiểu rõ lúc đầu cùng chung kết giữa tất cả. Lữ Ẩn vừa cười vừa nói, nguyên tắc là như thế miêu tả, cảm giác của ngươi đâu? Yến Phi khoát tay chặn lại, nói rằng, cảm giác của ta là ta cũng bị lôi đi. Cái gì? Lữ Ẩn hai tròng mắt rạng ngời rực rỡ. Yến Phi trầm ngâm một hồi, khi ta hóa thành linh hồn một khắc kia, ta cảm giác được, cơ thể của ta có một loại liên hệ muốn đem ta kéo trở về, còn có một loại khác thật lớn cảm giác, dường như muốn dẫn ta mà rời đi. Ta cảm thấy cùng thiên địa hòa hợp là một. Cộng đồng làm không biết bắt đầu từ lúc nào, khi nào chung kết vận chuyển. Ta nghe đến giống như đến từ ngoài tầm với viễn phương chuyển tới hô hoán. Trầm mặc một hồi, Yến Phi mới lên tiếng. Mặc dù không biết vì sao, thế nhưng ta cực kỳ xác định, đó là một loại thiên địa chưa mở hồng mông chưa xử cảm giác. Ngươi hồng hoang tiểu thuyết thấy nhiều rồi a. Lữ Ẩn rêu cợt một tiếng, đột nhiên thu lại mặt cười. Nhíu nhíu mày lại, nói rằng, chờ một chút, thiên địa chưa mở, hồng mông chưa xử. Chẳng lẽ là chỉ thế giới chi nguyên? Lữ Ẩn trầm ngâm hỏi. Yến Phi lắc đầu, ta không biết, ngược lại cái loại cảm giác này cho ta chính là thiên địa chưa mở, hồng mông chưa xử. Tuy là ta căn bản không biết cái gì là thiên địa chưa mở cảm giác, thế nhưng từ ta tâm lý liền xông ra đó là thiên địa chưa mở hồng mông chưa xử cảm giác. Xuyên biệt giả lấy trộm thế giới chi nguyên, trên người có thời không chi lực bảo hộ, ngươi liên tiếp chuyển kiếp nhiều lần. Ngươi mới vừa nói, ngươi cảm giác cũng bị cái loại này thật lớn cảm giác mang đi. Lẽ nào cái này cùng ngươi xuyên biệt có quan hệ sao? Ngươi tử vong sau đó đã bị cái loại này thật lớn cảm giác mang đi, chuyển kiếp sao? Chỉ là bởi vì ngươi phía trước chưa từng có linh hồn ly thể độc lập tồn tại qua, ở đại đường song long bên trong, ngươi tuy là cũng chia cách linh hồn, thế nhưng cũng không có triệt để thành tựu dương thần, cũng không thể giống bây giờ nơi đây, độc lập với thân thể bên ngoài mà tồn tại. Cho nên là ngươi thân thể tử vong sau đó, ngươi đã bị cổ lực lượng kia lôi đi mà chuyển kiếp. Thế nhưng hiện tại ngươi ngưng luyện dương thần, có thể chia lìa linh hồn độc lập với thân thể mà tồn tại, cho nên mới cảm nhận được cái loại cảm giác này sao? Đây chính là ngươi một mực xuyên việt nguyên nhân chỗ sao? Lữ Ẩn gương mặt khó hiểu, suy đoán nói rằng. Yến Phi cũng nhíu mày, tựa hồ đang suy tư cái gì. Uy, cái gì thiên địa chưa mở hồng mông chưa xử à? Cái gì xuyên việt giả? Cái gì thế giới chi nguyên? Cái gì thời không chi lực? Cái gì đại đường song long à? Hai người các ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hướng Vũ Điển có chút phát điên hỏi. Lữ Ẩn cùng Yến Phi đồng thời hoàn hồn, liếc nhau, đồng thời cười to. Được rồi, đừng suy nghĩ. Yến Phi vô vô Lữ Ẩn bả vai, ta muốn làm ngươi có một ngày có thể giỏi hơn thần tiên trên nói, như vậy ta muốn khi đó có thể cởi ra những bí mật này. Lữ Ẩn gật đầu, nắm lấy Hướng Vũ Điển túi trên tay phục, đạo tâm trùng ma đại pháp à, nói thật, đây chính là một thứ tốt, nếu là có thể bố trùng thiên hạ, sau đó đỉnh diệt ma sinh nói, ta muốn thu nạp một cái thế giới ma trùng, sợ rằng có thể trong nháy mắt siêu việt thần tiên đi. Cái gì? Hướng Vũ Điển khó hiểu. Yến Phi rêu cợt một tiếng, ngươi chính là thiếu thiếu a. Đạo tâm trùng ma đại pháp nếu như dễ dàng như vậy tu luyện, cũng sẽ không từ cổ chí kim, chỉ có Hướng Vũ Điển cùng Bàng Ban luyện thành. Lấy ma sư Bàng Ban tại ngũ trời, tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp đều cần cận băng vân đi hỗ trợ, mới có thể phá hỏng phong hành liệt tâm thần. Còn có, vì sao Bàng Ban không tùy tiện tìm người tới bố trùng đâu? Cái này vừa lúc từ mặt bên phản ảnh một điểm, tìm người thường tới bố trùng là vô dụng. Yến Phi hoàng liễu hoàng đầu. Lữ Ẩn gật đầu, ta biết ta, nếu không, ta từ lúc đại đường song long thế giới liền hướng Vũ Điển thảo yếu đạo tâm trùng ma đại pháp. Vật gì vậy? Đại đường song long rốt cuộc là cái gì? Hướng Vũ Điển hầu như có chút muốn điên. Lữ Ẩn cùng Yến Phi liếc nhau, đồng thời cười to, Lữ Ẩn vô vô Hướng Vũ Điển bả vai, nói rằng, hơn 200 năm phía sau, ngươi sẽ biết. Được rồi, không nói, tới, Hướng Vũ Điển, ta chuyển cho ngươi Bắc Minh thần công cùng đấu chuyển tinh gì. Hai người các ngươi đầu óc không thành vấn đề a, logic làm sao như thế hỗn loạn. Hướng Vũ Điển bất đắc dĩ. Được rồi. Lữ Ẩn vỗ bờ vai của hắn, nghe cho kỹ hắc, Bắc Minh thần công có thể cho ngươi hấp thụ Tà Đế xá lợi. Ngạch, hiện tại không gọi Tà Đế xá lợi, chính là ngươi quả cầu sắt bên trong cái kia thiết xá lợi. Bắc Minh thần công có thể hấp thụ bên trong nguyên tinh, mà đấu chuyển tinh di có thể mang tà khí bài trừ ra ngoài thân thể. Làm sao hấp thụ nguyên tinh ta biết đó a, ta chỉ là sợ tà khí chính là. Hướng Vũ Điển nói rằng. Lữ Ẩn cẩn thận suy tư một hồi hắn cùng Hướng Vũ Điển sự tình, gật đầu, ân, hiểu. Ta đây chuyển cho ngươi đấu chuyển tinh di được rồi, hơn nữa, phá toái hư không lời nói, năng lượng trùng kích quá mạnh mẽ, đấu chuyển tinh di có thể bảo đảm ngươi phá toái hư không thời điểm sẽ không nhận tương tổn. Yến Phi bĩu môi, Hướng Vũ Điển nhíu nhíu mày lại, cẩn thận quan sát Lữ Ẩn, nói rằng, ngươi là thiên giới kiếm tiên, nhưng là ta hiện tại càng ngày càng cảm giác bí mật của ngươi càng nhiều đâu. Bí mật sinh ra, không phải là rất tốt sao? Lữ Ẩn cười lớn một tiếng, khoát tay áo, chờ ngươi phá toái hư không sau đó, tất nhiên càng thêm rõ ràng sở minh trắng. Được, ta cũng không hỏi. Được rồi, không cùng các ngươi nói, ta muốn rời đi. Có cơ hội chào tạm biệt ta. Hướng Vũ Điển bất đắc dĩ nói. Chờ một chút. Lữ Ẩn vội vàng nói, trước ghi lại đấu chuyển tinh di khẩu quyết. Tiễn Phi bĩu môi, nói rằng, tránh qua một bên đi. Đấu chuyển tinh di là ta gia truyền võ học, đương nhiên là ta tới truyền thụ. Chưa xong còn tiếp.
Chương 236, chỉ điểm Giang Sơn.
Đi, đấu chuyển tinh di ngươi tới nói đi. Lữ Ẩn hướng về phía Yến Phi cười cười, đi tới hướng Vũ Điển phía sau, Bác Minh thần công lịch chuyển, tay trái ấn ở tại áo lót của hắn, chân khí trong cơ thể mình lịch chuyển mà vào, tiến nhập hướng Vũ Điển trong cơ thể, cùng hắn chân khí biến thành nhất thể. Ngươi làm cái gì? Hướng Vũ Điển lăng nói.
Cho ngươi điểm công lực.
Công lực của ta quá mạnh mẽ, mơ hồ có chút thao túng không được, ha ha.
Được rồi, kỳ thực cũng không phải là nội lực càng cao càng tốt, ta là khắc sâu thể ngộ đến rồi, bất kể như thế nào, chuyển cho ngươi 100 năm công lực a.
Lữ Ẩn nhún vai.
Cảm ơn.
Hướng Vũ Điển thật lòng nói rằng.
Lữ Ẩn mỉm cười, trong lòng cười thầm, ngược lại tương lai đối phó Thiên Sư Quân thời điểm, Lô Tuần cùng Từ Đạo Phúc cũng là muốn giết, còn có Hoàn Huyền các loại, chờ, mấy tên khốn kiếp này, nội lực ta căn bản không thiếu, hơn nữa, ngươi nội lực càng cao càng tốt. Ngươi có ở trong đại đường nói qua, năm đó ta chuyển cho ngươi công lực, nếu là ta bất chuyển ngươi công lực, ngươi nếu như đi tới đại đường, thực lực không có lợi hại như vậy làm sao bây giờ, ta đây chẳng lẽ không phải chết tươi.
Cùng lúc đó, Yến Phi đem đấu chuyển tinh di khẩu quyết tâm pháp nói cho Hướng Vũ Điển. Một lát sau, ba người lên tiếng chào, Hướng Vũ Điển dẫn đầu rời đi, trước khi rời đi, đem chính mình dự định đi ẩn cư địa phương nói cho Lữ Ẩn cùng Yến Phi, đồng thời nói cho bọn hắn biết, nếu có sự tình, có thể tìm hắn, nhất định hết sức giúp đỡ. Mà Lữ Ẩn cùng Yến Phi thì chuẩn bị phản hồi biên hoang tập. Hai người không có phi hành, cũng không có lấy khinh công bút đầu, chỉ là bình tĩnh đi trên đường, trong lúc bất chợt, Yến Phi nhíu mày nói rằng, nguy hiểm,
nguy hiểm.
Lữ Ẩn soạt một tiếng lấy ra xích tiêu kiếm, đồng thời long lân đường đao, huyền thiết kiếm, huyền thiết kích đều trôi lơ lửng ở bên cạnh hắn, như lâm đại địch.
Ta cảm giác, phản phất, chúng ta phải xong đời.
Yến Phi dù gì nói, rất khủng bố cảm giác.
Ta cảm giác, chúng ta lúc này đây trở về biên hoang tập, chúng ta nhất định phải chết.
Cảm giác.
Lữ Ẩn ngược lại hút một luồng lương khí, ngược lại càng thêm ngưng trọng, mộ dung phục cùng nguyên tắc trong Yến Phi giống nhau, đã ngưng luyện dương thần.
Đồng thời cảm ngộ một lần đại thiên địa, đối với cái này chút tương lai cảm ứng thật là cực kỳ huyền diệu.
Chúng ta nhanh đi về, sau đó rời đi biên hoang tập.
Lữ Ẩn vội vàng nói, chỉ một ngón tay huyền thiết kiếm cùng xích tiêu kiếm, nhảy lên xích tiêu kiếm, huyền thiết kiếm đem Yến Phi nâng lên. Hai người nhanh chóng hướng về biên hoang tập bay đi.
Biên hoang tập đệ nhất trung lâu.
Biên hoang tập xong đời.
Chắc cùng sinh thở dài không ngớt.
Tàn sát phụ ba thần sắc băng lãnh, những người còn lại cũng đều là như lâm đại địch, ngưng trọng bầu không khí vờn quanh ở đệ nhất trung lâu.
Kỷ Thiên Thiên thì là ngồi ở chủ vị, dù sao Kỷ Thiên Thiên là biên hoang tập nguyên soái a cũng không phải cái gì trên danh nghĩa, mà là chân chính phát hiệu lệnh nguyên soái.
Xin lỗi, Thiên Thiên nghĩ không ra bất kỳ biện pháp nào.
Kỷ Thiên Thiên hít một hơi thở.
Thần sắc ai huyền, biên hoang tập bởi vì Yến Lang thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bây giờ khắp nơi đại quân đến đây, chúng ta không có phản kháng cơ hội.
Chúng ta chỉ có một tuyển trạch, đó chính là vương tha biên hoang tập.
Kỷ Thiên Thiên mím môi một cái, tiếp tục nói, đây là một cái không phải biện pháp trong biện pháp,
chỉ có vương tha biên hoang tập.
Như vậy, lấy biên hoang tập chiến lược vị trí đến xem, khắp nơi chắc chắn sẽ không vương tha biên hoang tập, tất nhiên sẽ đại chiến một trận.
Thiên Thiên cực kỳ hoài nghi, e rằng Yến Lang sự tình chẳng qua là một mượn cớ mà thôi.
Chủ yếu nhất là thiên hạ khắp nơi thế lực muốn trưởng khống biên hoang tập.
Ta tin tưởng, mỗi người bọn họ đều ở đây phía sau ẩn tàng một bộ thủ đoạn, dự định ở biên hoang tập bị công hãm sau đó, tự mình tiến tới trưởng khống biên hoang tập.
Cho nên, chỉ có buông tha biên hoang tập mới có thể làm cho khắp nơi thế lực tới một hồi hỗn chiến.
Bất quá, cái này chỉ là Thiên Thiên suy đoán.
Kỷ Thiên Thiên hơi lắc lắc chán, khổ sở nói rằng, chúng ta không có khả năng đánh đuổi tất cả mọi người bọn họ.
Sai.
Đột nhiên một giọng nói truyền đến.
Mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại.
Lữ Ẩn cùng Yến Phi xuất hiện ở cửa phòng họp, hai người ở trên đường đã biết rồi biên hoang tập xảy ra chuyện gì, nghe được Kỷ Thiên Thiên lời nói, Yến Phi mới nhịn không được lên tiếng.
Yến Phi tiến lên một bước, lạnh lùng nói rằng, chúng ta còn có một cái biện pháp, thậm chí là có thể diệt tuyệt khắp nơi thế lực biện pháp.
Mọi người dồn dập sửng sốt, Yến Phi đi tới Kỷ Thiên Thiên trước mặt, cầm của nàng tay, "Thiên Thiên, loại chuyện như vậy giao cho ta đến đây đi."
Nam nhân tại dưới loại tình huống này, nhất là hẳn là gánh chịu trách nhiệm.
Lữ Ẩn nhếch môi, "Đây coi là gì?
Yến Phi ngươi không phải nói không muốn Kỷ Thiên Thiên sao, làm sao hiện tại xem ra hình như là đối nàng tình căn thâm trùng nữa nha?"
"Yến Phi, ngươi còn có cái gì biện pháp sao?"
Chắc cùng sinh đám người vội vàng hỏi.
Yến Phi mỉm cười, trực tiếp nhảy đến rồi trên mặt bàn, điệp luyến hoa trực tiếp ra khỏi vỏ. Ở trên bàn một điểm, nói rằng, nơi đây là mộ dung thủy, nơi đây là tư mã đường, nơi đây là hoàn huyền, nơi đây là hách liên bột, nơi này là diêu hương thịnh, nơi đây là thiền sư đạo.
Liên như cùng Thiên Thiên nói, khắp nơi thế lực căn bản cũng không đồng lòng.
Hơn nữa, giết chết tôn ân nhân, căn bản cũng không phải là ta.
Tiến phi lạnh như băng nói rằng, hãm hại huyệt xuất hiện, làm cho hoàn huyền đám người hoảng sợ.
Bởi vì, lấy tôn ân khả năng, cũng chỉ có thể thịt nát xương tan.
Cứ như vậy, bất luận là người nào thống nhất thiên hạ, như vậy, có thể đập ra hãm hại huyệt người kia, cũng có thể dễ dàng đem ám sát.
Đây chính là bọn họ biết sợ nguyên nhân.
Kỳ thực, điểm ấy sợ, tính không đủ để cho bọn họ tới tuyển trạch diệt tuyệt biên hoang tập, mấu chốt nhất, hay là bọn hắn muốn biên hoang tập mà thôi.
Tiến phi đạm nhiên nói rằng, quên đi, nói những thứ vô dụng này, biên hoang tập thực sự đã đến trình độ sơn cùng thủy tận.
Thế nhưng phải giải quyết khó khăn này, còn có một cái biện pháp.
Đó chính là, lưu dụ cùng Thác Bạc Khuê.
Mọi người dồn dập sửng sốt.
Tiến phi tiếp tục nói, bằng vào ta hiểu biết Thác Bạc Khuê. Hắn sẽ phải ở phía sau kéo mộ dung thủy cùng hách liên bột chân sau, mặc dù cũng không có thể đánh lui bọn họ, thế nhưng có thể lấy du kích chiến phương thức, không ngừng quấy rầy bọn họ.
Thế nhưng, ta không nên như vậy.
Ta muốn chính là, nhất định phải nhanh hội hợp Thác Bạt Khuê bộ đội.
Tiểu Nghi, Thác Bạt tin tức như thế nào?
Yến Phi hỏi.
Thác Bạt Nghi đứng lên,
than nhẹ một tiếng, tộc chủ dự định giúp ngươi.
Hắn biết, ngươi sẽ không bỏ rơi biên hoang tập huynh đệ,
cho nên, hắn đã dẫn dắt đại quân lên đường,
hiện tại đang ở chạy tới biên hoang tập trên đường. Mặt khác, tộc chủ còn có một cái dạ tâm, có lẽ sẽ ở biên hoang tập đánh một trận giải quyết mọi người đâu. Yến Phi gật đầu, thay ta truyền tin cho hắn, làm cho hắn mau sớm chạy tới. Trên đường không nên cùng Mộ Dung Thủy Hách liên bột chạm mặt. Tốt. Thác Bạt Nghi gật đầu. Yến Phi tiếp tục nói, ta Huyền lấy 8 vạn đại quân đối kháng Mị Du 100 vạn đại quân. Chúng ta cũng có thể lấy Thác Bạt Khuê quân đội tới đối kháng Thiên Hạ Liên quân, chúng vẫn là căn bản cũng không đồng lòng liên quân. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một cái biến số. Lưu Dụ. Yến Phi phảng phất lần thứ 2 biến thành năm đó theo Lý Thế Dân Nam Trinh Bắc Thảo Lý Tĩnh, phảng phất lại trở lại lúc trước chinh phạt đột quyết. Bình định cao ly cao chót vót tuế nguyệt bên trong. Hắn bình tĩnh nói, Lưu Dụ là Tạ Huyền người thừa kế, Bắc phủ binh bên trong, trẻ một đời đều là cực kỳ sùng bái hắn, chỉ cần hắn có can đảm lập quyền, như vậy, Bắc phủ binh tướng có thể rơi vào trong tay của hắn. Thế nhưng, Lưu Dụ quá mức nhớ tới tình xưa, cái này biến số tỷ lệ chỉ ở với 5 phần 10. Mộ Dung Chiến, tàn sát phụ ba. Yến Phi bỗng nhiên ra lệnh, hai người các ngươi mau mau rời đi biên hoang tập, tìm được Lưu Dụ. Nếu là có thể thuyết phục hắn đoạt quyền, như vậy, liền mau sớm đoạt quyền, sau đó, đem Bắc phủ binh đi đến biên hoang tập. Có thể làm một bậc gờ binh. Tốt. Mộ Dung Chiến cùng tàn sát Phụng Tam đồng lúc đứng lên, chắp tay. Xoay người liền muốn rời đi. Chậm đã. Yến Phi bỗng nhiên quát lên. Hai người dừng lại cước bộ, Yến Phi quay đầu nhìn Lữ Ẩn. Nói rằng, Lữ Ẩn, thiên địa hai bội phục có ở trong tay của ngươi. Lữ Ẩn gật đầu, Yến Phi nói rằng, tốt, đã như vậy, cao ngạo, khinh công của ngươi nhanh nhất, ngươi cũng theo Mộ Dung Chiến cùng tàn sát Phụng Ba đi tìm Lưu Dụ. Ngươi nhiệm vụ, từ Lưu Dụ nơi đó đem tâm bội phục mang tới. Tâm bội phục. Cao Yến có chút khó hiểu, bất quá vẫn là gật đầu, mặc dù không rõ trắng hiện tại muốn một khối ngọc bội có ích lợi gì, thế nhưng, Yến Phi, ngươi yên tâm, ta nhất định mau sớm đem tâm bội phục từ Lưu Dụ nơi đó mang tới. Yến Phi gật đầu, ba người dắt tay nhau đi. Yến Phi dùng điệp luyến hoa trên bàn gật một cái, nói rằng, biên hoang tập có rất nhiều thiên hiểm, phải tuân thủ tốt, đồng thời đợi biến số đến, như vậy, chúng ta muốn trước giờ mưu hoa. Thác Bạt Khuê quân đội tạm thời không tính là, ta đã an bài được rồi bọn họ vị trí, ta tới phân chia một cái biên hoang tập bên trong hoang người chiến sĩ nhiệm vụ. Giang Văn Thanh, xuất lĩnh đại giang bang với dĩnh thủy chỉ số quy thiết trí xích sắt còn như trong nước 50 cm, thiết tỏa hình giang. Trên ống khóa phải bám vào cương thứ, nhằm với có thể đâm vào địch thuyền bên trong. Chắc Cùng Sinh, người xuất lĩnh đêm ba tử sĩ binh với bắc môn thủ vệ, chặt cây cây cối, thiết kế cơ quan. Cửa nam, đông môn, tây môn, mỗi người an bài, đồng dạng thiết kế 7 giờ. Tiến Phi từng chữ từng câu ngón tay giữa lệnh, khiến phát xuống phía dưới, sau đó quát lên, Lữ Ẩn, theo ta chế tạo hắc hỏa dược. Ta ít Lữ Ẩn không nói, tạm thời cứ như vậy, mọi người xuống phía dưới an bài a. Yến Phi nhảy xuống cái bàn, hướng về phía Lữ Ẩn vẫy vẫy tay, đi theo ta. Lữ Ẩn nhíu môi, đi theo. Hai người một đường nhanh như điện chớp, vọt ra biên hoang tập khoảng chừng 50 km xa, sau đó, Lữ Ẩn đã tê dần móng vuốt. Lữ Ẩn chỉ vào phía trước, cười khổ nói, đây cũng quá. Dùng ngươi luân hồi đồng hồ đeo tay, giúp ta đem Lưu Hoàng mang về. Yến Phi bình tĩnh nói. Lữ Ẩn nhìn phía trước núi nhỏ, trong nháy mắt không nói, sau một hồi lâu mới hỏi, nơi đây thế mà lại có một tòa quặng lưu hình. Mẹ nhà nó. Một lưu hai tiêu tam một than tuổi. Lưu có, than tuổi cũng có, thế nhưng Ni Chát Ca Ly đâu? Ngươi cho ta đi tìm. Yến Phi lạnh nhạt mở miệng, nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian một ngày, có thể cướp đoạt bao nhiêu liền cướp đoạt bao nhiêu. Ta đi nơi nào tìm a? Lữ Ẩn bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã. Yến Phi bất đắc dĩ lắc đầu, ta nhờ ngươi à, hỏa dược là do cổ đại luyện đan gia phát minh, từ chiến quốc đến Hán sơ, đế vương các quý tộc say mê sinh thần tiên trưởng sinh không già huyễn tưởng, thúc giục một ít phương sĩ đạo sĩ luyện tiên đan a. Đã hiểu chưa? Đi tìm a. Yến Phi quát. Lữ Ẩn gọi ra một hơi thở, hoàng liễu hoàng đầu, ngươi à, ngươi thật đúng là thông minh, không hổ là năm đó hộ quốc tướng quân. Ta đi tìm đạo sĩ gì gì đó đi kiếm. Đúng rồi, ngươi muốn tâm bội phục làm cái gì? Ngươi là dự định làm cho ba bội phục hợp nhất sao? Lữ Ẩn hỏi. Tiễn Phi gật đầu, không sai, đến cuối cùng trước mắt, nếu chúng ta vẫn như cũ thất bại, như vậy, để ba bội phục hợp nhất ta. Dĩ nhiên, có thể hay không ba phối hợp một cũng không thể xác định, ta và ngươi chỉ có thể dựa theo hoàng dịch thật to viết đến đem ba bội phục hợp nhất. Chỉ mong hoàng dịch thật to không có gạt chúng ta. Nếu chúng ta chiến bại nói, như vậy biên hoang tập nhất định sẽ rơi vào Mộ Dung Thủy đám người trong tay, khi đó, bọn họ cũng sẽ ở biên hoang tập. Lữ Ẩn không khỏi dùng mình, ba phối hợp một lực lượng, đơn giản là khiến người ta vô cùng khiếp sợ, ngươi cư nhiên. Quên đi, cũng tốt. Lữ Ẩn cười nói, làm ba phối hợp một thời điểm, cái kia phá toái hư không nổ tung lực lượng không thua gì cao bạo lựu đạn, đến lúc đó trừ ngươi ra người mang Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm chân thủy chân khí bên ngoài, như vậy, tất cả mọi người sẽ chết. Mộ Dung Thủy các loại, chờ, nhân tương biết toàn bộ táng thân ở chỗ này. Tiễn Phi hít sâu một hơi thở, nói rằng, được rồi, đừng phiền toái, trước cho ta đem quặng lưu hình mang về, sau đó đi tìm cho ta quặng Ni Chát Ca Ly đi. Lĩnh mệnh. Lữ Ẩn hướng về phía Yến Phi vừa chắp tay, cười ha ha. Yến Phi cũng là mỉm cười. Chưa xong con tiếp. Chương 237, trọng lực lựu đạn xí uy. Tư Mã Đường, Từ Đạo Phúc, Hoàn Huyền đại quân hỏng mất, trọng lực lựu đạn dưới cái nhìn của bọn họ, lấy hoàn toàn là quỷ thần loạn lực. Tam phương đại quân còn lại không đủ một vài người. Không có người để ý cái kia từ trên trời giáng xuống lựu đạn, chỉ cho là cái gì cục sắt mà thôi, nhưng không nghĩ, trọng lực lựu đạn đưa tới cái loại này kinh khủng hấp lực mới là cuối cùng chiến thắng then chốt. Tránh ra lựu đạn rơi xuống địa phương, thế nhưng lựu đạn bạo tạc sau đó, tất cả sĩ binh ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vô số người trực tiếp bị tạc đạn dẫn lực kéo đi vào, biến thành cái kia ngân sắc đại viên cầu một bộ phận. Lữ Ẩn gào to một tiếng, từ trên trời giáng xuống, đồng dạng, thủ vệ biên hoang tập cửa nam cùng cửa tây hoang người chiến sĩ cũng bật ra, thuận tay ném ra giản dị bản lựu đạn. Tư Mã Đường đám người quân đội triệt để hỏng mất. Lữ Ẩn từ trên trời giáng xuống, ngự kiếm mà đi, long lân đường đao xẹt qua Tư Mã Đường hầu, vây ra một mảnh huyết dịch, Từ Đạo Phúc cùng Lô Tuần ngược lại là kịp phản ứng, chỉ tiếc, hai người bởi vì chống cự một cái cỗ này lực hấp dẫn, bị trọng lực lưu đạn cho kéo tâm thần, phản ứng chậm một nhịp. Từ Đạo Phúc cố gắng tránh né, cánh tay bị đường đao chặt đứt, Lô Tuần bỗng nhiên đem Từ Đạo Phúc văng ra ngoài, quát lên, "Sư đệ, chạy mau." Đồng thời, Lô Tuần một trường hướng về Lữ Ẩn vô tới. "Lô Tuần a Lô Tuần, Từ Đạo Phúc giết hay không không sao, thế nhưng ngươi hôm nay hẳn phải chết." Lô Tuần quát lên một tiếng lớn, một tay một chảo, cầm lên bên cạnh thủ vệ một con trường thương, điểm hướng về phía Lữ Ẩn. Đây trời thương ảnh, chiếu chân dung mặt hướng Lữ Ẩn mới tới, làm như công lực mười phần. Nhưng là Lữ Ẩn lại rõ ràng cảm thấy Lô Tuần ý đồ, những thứ này chỉ là hoặc địch chiêu số, che giấu kỳ chân chính giết. Từ lúc Lô Tuần giành trước công kích, hắn đã rõ ràng cảm giác được Lô Tuần chẳng những là có thể cùng với hắn có sức liệu mạng cao thủ, lại dứt bỏ rồi sinh tử, vụ muốn ngăn cản hắn truy sát Từ Đạo Phúc. Lữ Ẩn lạnh rên một tiếng, long lân đường đao chỉ xéo đối thủ, không ngừng phụt ra hút vào, muốn đánh muốn thủ, dễ người khó có thể nắm lấy. Tâm tư nhất chuyển gian, Lô Tuần xông đến Lữ Ẩn thân, xung mãn thiên bỏ vào thương ảnh phút chốc tiêu tán, chỉ còn dư lại một mảnh mây đen tựa như bóng đen. Cắt mặt mà đến, cái loại này biến hóa giống như đang biến ảo thuật. Lữ Ẩn cũng không khỏi trong lòng thầm khen, Lô Tuần người này thu được tôn ân hoàng thiên công pháp, bây giờ coi như là quỷ vương hư nhược vô thần thứ, vẹn vẹn so với tôn ân yếu hơn một bậc mà thôi. Chỉ tiếc, cái này một bậc chính là tiêu hao cả đời cũng chưa chắc có thể đuổi theo. Long lân đường đao trọng bổ vào Lô Tuần cắt thiết hầu tới trường thương mũi thương chỗ. Làm. Lô Tuần cự chấn động lùi lại, kiếm này độ mạnh yếu trầm hùng, kéo dài như trường giang đại hạ, đổi qua người khác. Đã tiêu thụ không dậy nổi, nhưng Lô Tuần hoàng thiên đại pháp đã thành, mặc dù ứng phó được phi thường cật lực, nhưng miễn cưỡng để ở. Lữ Ẩn trải qua lần trước tinh thần thăng hoa, thực lực đã đến gần tôn ân tầng thứ, thế nhưng chỉ còn lại có cái kia một tầng cuối cùng không thể thông thấu mà thôi. Thực lực của hai người không kém nhiều, thế nhưng nội lực lại thiên xoa địa viễn, cho nên Lô Tuần để kháng không nổi. Lữ Ẩn vừa định thừa thế truy kích, tiếp theo thi sát thủ, khiến cho đối phương không có cách nào khác gây dựng lại thế tiến công. Nhưng là trong lúc bất chợt, Lữ Ẩn cảm giác được Lô Tuần cái này một đoạn cũng không phải toàn lực thi triển, vì vậy Lô Tuần không thể chịu được chính mình một kiếm kinh lực.